Khấu Trọng xuyên cửa sổ mà quay về, chán nản nói: "Cái kia hai cái cậu tạm chủng cũng coi như là gác, thủ vệ nghiêm mật đến nỗi ngay cả con rồi cũng không phải là không đi ra. Bọn họ sống nhờ chỗ là nằm ở Lâm Giang cung tây nam góc bên trong vườn, tây nam hai bên là không hề che giấu khoáng, tường cao cùng lầu canh. Mặt đông là một đại hoa viên, phía bắc diện thì là hơn 10 tùng không đường có thể thông đại trúc rừng cây, cho nên duy nhất đường chạy chính là cái kia hoa viên." Từ Tử Lăng so với hắn sớm một bước trở về, cũng nắm rõ ràng rồi tình thế, than thở: "Phương pháp duy nhất là xông vào tường cao, sát tướng đi ra ngoài, bất quá từ khu nhà nhỏ này đến tường cao chỗ chừng 30 trượng khoảng cách, sợ rằng chưa để chân tường đã cho lầu canh bên trên thả loạn tiên bắn chết, hoặc giả cho đối phương hảo thủ chặn đợi không được thân, vườn hoa tình huống thế nào đâu?" Khấu Trọng cười khổ nói: "Nhìn ta một chút thần tình nên không cần hỏi đều biết là cái gì tình huống, bên trong vườn bày là trạm gác ngầm, cùng sở hữu nổi lên bốn phía, lại thêm đèn đuốc sáng trưng, muốn thần không biết quỷ không hay trốn, chỉ là người si nói ngọng, cái này nhất định là Độc Cô Thịnh tự tay bố trí, phòng chúng ta đào tẩu." Lại Lang Tàn nhẫn nói: "Giả như vậy đều không đi được, thật tổn hao nhiều chúng ta Dương Châu song long uy danh, càng bị cái kia hai cái cậu tạp chủng khinh thường." Từ Tử Lăng trầm ngâm nói: "Người có nghĩ tới hay không, cho dù chạy ra ngoài, chúng ta còn muốn xông qua thành phòng một cửa ải kia, lại ở trong thành, còn không biết có thể hay không tìm được Tố tỷ đây." Khấu Trọng khẽ cười nói: "Yên tâm đi, tiểu mỹ nhân tỷ tỷ là không dám gạt ta, sớm cùng ta hẹn xong ở trong thành trải rộng ám ký, khiến cho chúng ta có thể đơn giản tìm được các nàng chỗ chỗ. Cái này kêu là không chừa thủ đoạn nào chỗ tốt." Từ Tử Lăng trở nên cạn lời không trả lời được. Khấu Trọng phân tích nói: "Nơi này thủ vệ nhìn như xâm nghiêm không gì sánh được, nhưng chúng ta lại rõ ràng những cái này cấm vệ quân tâm tàn mạng, người người đều muốn ăn sổi ở thì hoặc đào tẩu. Hắc, thử nghĩ giả như chúng ta bỗng nhiên mất tích, trông coi chúng ta cấm vệ biết làm như thế nào đâu?" Từ Tử Lăng hai mắt lập tức sáng lên nói: "Bọn họ biết tưởng Dương Quảng mệnh Độc Cô Thịnh trông coi chúng ta, như vậy thất trách, không toàn bộ cho Dương Quảng mất đầu mới là lạ. Tự nhiên là tập thể quân nhân đảo ngũ gia nhập vào đảo binh hàng ngũ." Chương 213, chương 213, gặp Quế Tích Lương. Chương 213, gặp Quế Tích Lương. Khấu Trọng nói: "Ta đây kế sách ở bình thường khả năng không phải sử dụng đến, nhưng lúc này lòng người bàng hoàng, chỉ vì lẫn nhau cố kỵ, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao còn có mấy giờ mới, chỉ có, Hưng Đông, chúng ta đơn giản đợi hắn cờ mở nở hai canh giờ, đợi những thủ vệ kia lại lánh lại quên lúc, mới, chỉ có, tiến hành chúng ta đại kế đi." Cuối giờ dần, giờ mẹo ban đầu. Vù vù. Hai tiếng, lưỡng đạo bóng đen trước sau từ khấu từ chỗ ở trạch viện lướt đi, hướng rừng trúc đầu đi, phụ cận vài chiếc phong đăng đồng thời tắt. Tiếp theo là cành trúc gãy đọa hỗn loạn âm thanh, kinh động hết thảy thủ vệ. Độc Cô Thịnh Kim tranh phái chú nơi này trông giữ hai người cấm vệ trùng, đủ hảo thủ, lập tức có hơn 10 người lướt về trúc đã chế biến trước sau đổi bắt hai người, lại ngay cả quỷ ảnh cũng không tìm tới. Cấm vệ bên trong không người không biết rõ Dương Quảng tính nết, không dám vang chung thị sợ, chỉ dồn dập ở bốn phía thăm dò, cũng có người tiến vào hai người chỗ ở, vội vã coi, khẳng định không người sau đó mới gia nhập vào bên ngoài lùng bắt hành động. Sau nửa canh giờ, vài cái đầu lĩnh tụ chung một chỗ thương nghị, có người nói: "Lần này hỏng bét, các vị có tính toán gì không?" Người còn lại nói: "Ở lại chỗ này chắc chắn phải chết, đào tẩu còn có một đường sinh cơ, thứ cho tiểu đệ không phải phục bồi." Trên thực tế người người cũng có lòng này, thời khắc này nói cho hắn sau khi ra ngoài, hơn trăm cấm vệ giải tán lập tức, leo tường đi sạch sẽ. Lúc này Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mới từ đáy giường chui ra ngoài, người trước cười nói: "Nên còn kịp đi ăn trinh tẩu làm cho bánh bao đây." Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng từ bí mật kia đi thủy đạo chui vào bên trong thành lúc, thiên tài hơi sáng. Hai người trở lại cứu địa, tất cả đã quen thuộc nhưng lại tựa như phi thường xa lạ, đều cảm giác không rõ phân chấn. Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Lúc đầu Vũ Văn Hóa cập dựa vào chó săn truy tung chúng ta, nên tìm đến bí mật này cửa ra, vì sao không để người bế tắc cửa ra này đâu?" Từ Tử Lăng đang vận công đem ướt đẫm ý phục vội vã làm, thuận miệng nói: "Hoặc là hắn nhớ lưu lại cái này bí đạo cung chính mình bất cứ tình huống nào đi." Khấu Trọng đẩy hắn một bà, cười nói: "Vẫn cái gì công đâu? Chúng ta đến cố y trần chỗ kia trộm hai bộ quần áo đi, làm cho cái này quỷ keo kiệt đau lòng một cái cũng là tốt đẹp." Hai người đắc ý cười to, thừa dịp tiên chưa toàn bộ hiện ra, lướt lên một khu nhà dân nóc nhà, ngựa quen đường về vọt phòng qua phòng, đón lên phòng, hướng cố y trần ở thành đông tiệm cũ tử chạy đi. Bọn họ tính toán, dĩ nhiên thất bại. Đến lúc đó mới biết cố y trần hòa phụ cận hơn 10 cửa hàng cho hết chương dụng làm tùy binh chỗ nghỉ chân. Khấu Trọng hít một hơi thở nói: "Những thứ này tặc binh tựa như châu chấu vậy đem Dương Châu đục khoét được hỏng be hỏng bét, thương tích đời mình. Ai? Trinh tẩu dáng dấp như vậy tiêu chí, hy vọng chưa cho những cái này tặc binh coi trọng thì tốt rồi." Từ Tử Lăng không nói được một lời, lướt đi hoành đường hầm, hướng phất tập chạy đi. Trinh tẩu chặn cửa quả nhiên đã không có, thay đổi cái rau quả ngăn hồ sơ, phất tập vẫn là náo nhiệt như vậy, nhưng đụng phải đều là xa lạ khuôn mặt cùng làm nơi khác khẩu âm người. Từ Tử Lăng cầm lấy cái kia rau quả ngăn hồ sơ lão bản hỏi: "Lấy trước kia bán bánh bao thím tới nơi nào đi?" Lão bản than khổ nói: "Đương nhiên là đi. Chỉ có ta đây không còn đường để đi, nhân tài phải ở lại chỗ này chịu được mệnh, bất quá như sẽ đem ta đây nhóm hàng cướp sạch, ngày mai ta cũng muốn thử xem sông cửa thành." Bên cạnh một khách sạp hàng lao đầu nói: "Khách quan hỏi có hay không lão phùng đâu? Ngươi là thân thích của bọn họ sao?" Khấu Trọng bội hỏi: "Là hắn chất tử." Lao đầu lắc đầu than thở: "Bọn họ phá hủy ở làm cho bánh bao quá có tiếng. Thánh thượng vừa xong giang đô, bọn họ liền cho trinh đến trong cung làm đầu bếp, về sau sẽ không nghe qua tin tức của bọn họ." Từ Tử Lăng song quyền nắm chặt, quay đầu đi liền. Khấu Trọng truy tại hắn bên cạnh, cùng hắn ở phất tập sóng người bên trong quẹo trái bên phải chui, kêu lên: "Người muốn đi đâu?" Từ Tử Lăng bực tức nói: "Ta muốn đem Trinh Tẩu cứu ra." Khấu Trọng ôm đồm chặt hắn cánh tay nói: "Bình tĩnh một chút, ngươi đã quên trong giếng minh nguyệt sao?" Từ Tử Lăng chấn động dừng lại bước đến, lập tức có người ở phía sau đẩy xem hai người nói: "Không muốn chặn đường." Hai người vội vàng bài trừ phất tập, ly khai cái kia ủng đội vã rầm rĩ cho địa phương, bọn họ đều cảm giác suy nghĩ thanh tỉnh điểm. Khấu Trọng đề nghị trước trị liệu cái bụng. Đến rồi phụ cận một gian tiểu lâu ngồi xuống, tùy tiện lấp mấy thứ bao điểm về sau, Khấu Trọng nói: "Vô luận ngươi làm chuyện gì, ta đều biết ủng hộ ngươi, nhưng các không thể lỗ mãng, đầu tiên phải giải quyết tố tỷ vấn đề, chúng ta mới có thể buông tay đại kiện." Lại than thở: "Đại tùy thực sự xong, thiên hạ tương biến thành một cục diện rối rắm, nếu không có người xuất đầu nhất thống thiên hạ, lao bách tính còn không biết phải bị lớn giường nào khổ sở. Một cái không tốt người đột quyết sát nhập vùng Trung Nguyên đến, chúng ta người Hán liền muốn rơi người ngoại tộc tàn khốc dưới sự thống trị, chúng ta nhất định phải trợ giúp sư phụ, đánh hạ cái này Giang Sơn, vì vô tội lao bách tính tận lực làm tốt hơn sự tình." Từ Tử Lăng nói: "Ngươi dường như nghĩ đến thật đẹp quá xa, hiện tại càng không phải là thảo luận chuyện này thời điểm, chúng ta như thế chạy ra ngoài, ngươi cho rằng Độc Cô Thịnh bằng lòng buông tha chúng ta sao? Trước mặt là nhanh một chút ta tố tỷ mới là đúng lý." Khấu Trọng nắm lên hai cái bánh bao thịt, đứng lên nói: "Ngươi phụ trách đi mua hai bộ quần áo sạch sẽ, ta đi tìm ám ký, chờ một hồi ở Tê Dại công đường hầm đầu đông cửa ra vào tập hợp." Từ Tử Lăng nhìn hắn nói: "Vì sao không cùng lúc đi, có khởi sự tới thật có cái chiếu ứng." Khấu Trọng nói: "Hai người cùng nhau quá trướng mắt, lại dễ bị quen biết cũ nhận ra, vẫn là phân công nhau hoạt động ổn thỏa chút." Từ Tử Lăng không thể làm gì khác hơn là mặc hắn đi. Khấu Trọng nên ngang ở trên đường đi tới, thỉnh thoảng gặp gỡ một đội lại một đội tùy binh, phụ nữ kém chút tuyệt tích trên đường, có chỉ là đã có tuổi. Chỉ này liền có thể biết vì quá mức người nhiều như vậy phải lì khai Dương Châu. Ở lao bách tính trong lòng, tùy binh nếu so với bất luận cái gì nghĩa quân càng đáng sợ hơn. Đột nhiên có người kêu lên: "Trọng thiếu." Khấu Trọng lại càng hoảng sợ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có người trốn ở hành đường hầm hướng hắn vẫy tay. Khấu Trọng do dự một lát, mới đi qua, một gã niên kỷ so với hắn lớn hơn một điểm, ngăm đen vững chắc, xem ra rất có mấy lần võ công trẻ tráng hắn cầm lấy hắn hai vai nói: "Thì ra thật là ngươi, lúc đầu ta đều không dám khẳng định." "Hắc, xem ra ngươi là tốt thực tốt ở đây." Người này tên gọi là Quế Tích Lương, cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng là cùng đời phân côn đồ, không bao lâu từng cùng nhau cùng một khắc bang côn đồ sống mái với nhau quá vài chuyến, bất quá đều là lấy bại trận xong việc. Nhưng bọn hắn mấy người quan hệ khá không sai. Sau đó cũng theo Khấu Trọng âm thầm gia nhập vào Triệu Tử Thành trời xanh giáo. Khấu Trọng thấy hắn mặc vào trúc hoa bang phục sức, đầu và táo còn thêu ba khối lá trúc, kinh ngạc nói: "Ngươi khi nào thăng làm hương chủ? Chẳng lẽ không phải bỏ rất nhiều người đầu?" Quế Tích Lương đáp: "Toàn do giáo chủ coi trọng, phân phó bang chủ thu ta làm đồ đệ." Khấu Trọng kéo hắn hướng ngõ nhỏ một chỗ khác đi tới, nhỏ giọng dò hỏi: "Sư phụ hắn lao nhân ra có thể có cái gì an bài?" Quế Tích Lương nói: "Đương nhiên là có an bài, giáo chủ hắn để cho ta nói cho ngươi biết, Vũ Văn Hóa cập tư thông tiêu phi, chuyện của các ngươi hắn đã biết rồi." Khấu Trọng sắc mặt nhất thời biến đổi, tiếp tục hỏi: "Sư phó kia có hay không nói chúng ta bây giờ phải làm thế nào làm?" Chương 214, phản hồi trong cung. Chương 214, phản hồi trong cung. Quế Tích Lương gật đầu nói ra: "Giáo chủ hắn lao nhân ra phân phó, các ngươi trước tiên có thể đem Tố Tố chuyển rời đến chỗ của hắn, sau đó trở lại trong cung cứu trợ Dương Quảng." "Cứu trợ Dương Quảng?" Khấu Trọng trên mặt lộ ra một tia lưỡng lự, nói: "Ta không nghe lầm chứ, cái này hôn quân đều đã hoang đường đến nơi này vậy bước, chúng ta còn muốn cứu trợ hắn làm cái gì?" "Đây là giáo chủ nguyên thoại, Trọng thiếu có cái gì nghi ngờ nói, chờ đấy nhìn thấy giáo chủ, chính mình đi hỏi liền tốt." Quế Tích Lương bất đắc dĩ nói: "Được, ta đây đã biết, cái này đi làm." Khấu Trọng gật đầu, đáp ứng. Cùng Quế Tích Lương hơn nữa hai câu, liền trực tiếp trước khi rời đi hướng cùng Từ Tử Lăng ước định địa phương. Từ Tử Lăng lưỡng thủ không ở chờ Khấu Trọng, người sau ngạc nhiên nói: "Ý gì phục đâu?" Từ Tử Lăng bực tức nói: "Cái gì tơ lụa thợ may cùng cố y cửa hàng đều cho đánh cướp hết sạch, đóng cửa. Người người đều nói hôn quân đi tới đó, nơi đó sẽ không có kỷ luật, mất dân tâm như vậy, thật muốn một quyền đấm chết hắn." "Ồ, sắc mặt của ngươi vì sao khó coi như vậy?" Khấu Trọng thăm dò bên ngoài ngắm, một nhóm tùy binh mới trải qua. Thấp giọng nói: "Ngươi xem những thứ này tùy binh có hay không dị dạng?" Từ Tử Lăng còn tưởng rằng hắn là chỉ Độc Cô Thịnh các loại, chờ phái người tới bắt bọn họ, đáp: "Xem ra không có gì, chiếu ta xem hiện tại quân tâm tán loạn, cho dù có hạ mệnh lệnh tới, cũng không sẽ có người bằng lòng dụng tâm chấp hành." Khấu Trọng than thở: "Ta không lo lắng vấn đề này, mà là Vũ Văn Hóa cập khả năng thu được tiếng gió thổi, biết mình tình cảnh." "Nhanh, chúng ta đi tìm Tố Tỷ, trên đường rồi hay nói." Hương Ngọc Sơn xứng đáng tài trí chi sĩ, chỗ ẩn thân là ngoài thành nằm giao, cách Trường Giang không xa, có khởi sự đến, vô luận từ thủy lộ hoặc đường bộ ly khai, đều phi thường thuận tiện. Mặt ngoài xem, đây chẳng qua là một khu nhà người thường dinh thự, nhưng là ba lăng bang ở chỗ này bí mật ổ. Hai người nhảy vào trong biệt lúc, lập cảm giác bầu không khí khác thường, một người trong đó ba lăng bang đầu mục thấp giọng nói: "Độc Cô Thịnh, phỉ hoạt tới." Khấu Trọng sớm đoán được có tình huống này, cười ha ha một tiếng, bình thản không sợ bước đi vào phòng khách. Theo ở phía sau Từ Tử Lăng sinh ra cảm giác kỳ quái, đã biết hảo huynh đệ lại không phải lấy trước kia tên tiểu tử, mà là có thể đối mặt bất luận cái gì kẻ địch mạnh mẽ hàng cứng. Độc Cô Thịnh đại mã kim đao ngồi ở phòng khách ở giữa chỗ, một bên là Hương Ngọc Sơn, Tố Tố cùng Tiêu đại tỷ, bên kia thì là sắc mặt bất thiện vì ẩn, nhưng không thấy Vân Ngọc Chân. Trái phải hai bên mỗi nơi đứng lấy 5-6 danh cẩm phục trường bảo đại hán, nhìn một cái liền biết là cấm vệ trong cao thủ. Độc Cô Thịnh hai mắt lệ mang loẹ loẹ, trầm giọng quát lên: "Hai người các ngươi đây là ý gì?" Khấu Trọng thong thả dừng bước, đảo mắt đảo qua, cười hì hì nói: "Hai ta huynh đệ cũng muốn biết là có ý gì, vui mừng liền mang chúng ta làm nô tài, lại xem phạm nhân vậy quản chúng ta, hắc. Mọi người tới phân xử thử đi." Hương Ngọc Sơn ân cần nhìn sợ đến mặt tái nhợt như người chết Tố Tố lên mắt, đứng lên nói: "Khấu huynh cùng Từ huynh trở về thì tốt rồi, đây chỉ là một chàng tiểu hiểu lầm, tới." Ngồi xuống lại nói: "Vì ẩn quá độ quan uy." Một trưởng vỗ ở tay vị chỗ, quát lên: "Hiểu lầm gì đó?" Ngọc núi ngươi cho bản quan ngồi xuống, trước tiên đem sự tình mỹ biết rõ ràng. Từ Tử Lăng thấy Tố Tố chấn kinh, cảm động lây, cười lạnh nói: "Ta không minh bạch vì sao lúc này nhưng muốn dây dưa không ngớt, thông minh hiện tại lập tức mỗi người trốn, chậm thì sợ rằng không kịp." Độc Cô Thịnh nghe hắn trong lời nói có chuyện, tự tay chặn muốn phát tác phỉ ẩn, trầm giọng nói: "Thứ huynh đệ có thể hay không nói xong minh bạch điểm?" Khấu Trọng xen vào nói: "Ta mới nghe được tin tức, thánh thượng sủng phi trùng, có người ám cùng Vũ Văn Hóa Cập tư thông, cho nên chúng ta kế hoạch lại không phải bí mật. Nếu ngươi là Vũ Văn Hóa Cập, biết làm đâu?" Mọi người đồng thời biến sắc. Phỉ ẩn cũng đè xuống lửa giận, hỏi: "Tin tức này đến từ đâu? Biết hay không, là cái kia phi tử?" Khấu Trọng nói: "Là Trúc Hoa Bang nhân nói, bọn họ có khác con đường, nguyên do biết việc này." Phỉ ẩn mắng: "Nguyên lai là cái này không tán thưởng tập trung." Độc Cô Thịnh hướng một tên trong đó thủ hạ nói: "Chứ rõ ràng, Vũ Văn nhà binh tướng ngày hôm nay có cái gì không dị dơ?" Cao Gầy Chứ rõ ràng lắc đầu nói: "Chúng ta đã nghiêm mật giám thị Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Chí Cập cùng ý chỉ thắng người, đều cùng bình thường tuyệt không lưỡng dạng." Độc Cô Thịnh tùng một hơi thở nói: "Không có lửa thì sao có khói, cũng không vô duyên cớ. Lại Vũ Văn Hóa Cập luôn luôn có thể tự do xuất nhập cung cấm, việc này thật có khả năng. May mắn lão phu sớm có chuẩn bị, hai ngày này nghiêm cấm bất luận kẻ nào ly cung." Từ Tử Lăng cắt đoạn hắn nói: "Hiện tại lại không phải chính mình an ủi thời điểm, tối hôm qua trông giữ người của chúng ta không phải toàn bộ lưu. Như trong đó có người nhìn về phía Vũ Văn Hóa Cập, lại từng cùng cái kia thân là nội gian phi tử ám thông tin tức, Vũ Văn Hóa Cập nên rõ ràng biết mình tình cảnh." Tiêu Đại Tỷ xen vào nói: "Hiện tại quân quyền đến tột cùng là ở trên tay người nào?" Độc Cô Thịnh đáp: "Thánh thượng thân vệ đều là theo lão phu nhiều năm người, đại thể chẳng lẽ có gì vấn đề, còn như có hay không có bộ phận sinh ra dị tâm, hoặc giả bị người thu mua, thì liền lão phu cũng không dám đảm bảo." Phỉ Hoẩn tiếp nhập đạo: "Thân vệ bên ngoài chính là Giang Đô bản thân Chu Quân cùng theo thánh thượng tới trước cấm vệ quân, người trước từ Lý Chỉ Thắng trưởng quản, người sau từ Tư Mã Đức Kham chỉ huy. Vũ Văn Hóa Cập cùng Vũ Văn Chí Cập đều không quyền trực tiếp tham dự vào quân đội sự tình." Nhưng giọng nói lại mềm hóa xuống tới, nói: "Bản quan thật có điểm không đúng, ở chỗ này hướng hai vị tiểu huynh đệ thành tâm tạ lỗi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải thừa dịp Vũ Văn Hóa Cập biết việc này phía trước, tiên hạ thủ vi cường, đem Vũ Văn gia ở Giang Đô nhân nổ tận gốc, bằng không hậu hoạn vô cùng. Mời hai vị lập tức cùng bản quan nhất kiến thánh thượng." Thánh thượng thánh giá đã phản hồi vương thành. Thương Ngọc Sơn cũng khuyên: "Hai vị đại ca chuyến này cũng báo ân sư đại thủ, thừa dịp Vũ Văn Hóa Cập nhưng không biết tất việc này, mau nhanh hành động, bằng không thời cơ bỏ lỡ liền vĩnh viễn không quay đầu." Khấu Trọng thản nhiên nói: "Thật không có quân đội điều động hoặc tạo phản dấu hiệu sao?" Mọi người nghe giọng hàn khí, đều cảm giác kinh ngạc. Tố Tố không nhịn được nói: "Tiểu Trọng nghĩ đến cái gì đâu? Nói mau ra đi." Từ Tử Lăng tài trí cùng Khấu Trọng tương đương, hiểu được, hỏi: "Tư Mã Đức Hàm dẫn theo bao nhiêu người đuổi theo Đậu Hiển, lúc nào lên đường?" Độc Cô Thịnh kịch chân nói: "Ngươi nói hắn nhớ làm phản." Khấu Trọng nói: "Quân sĩ trốn chết, trách nhiệm tất cả trên người hắn, hắn cùng Vũ Văn Hóa Cập quan hệ tốt sao?" Chư rõ ràng biến sắc nói: "Thống lĩnh sáng nay xuất phát trước, xác thực từng đã đến tổng quản phủ tìm Vũ Văn Hóa Cập cùng ý chí thắng." Phi Hoàn hoắc mắt đứng lên, dùng giọng nói: "Không thích hợp. Hắn không có lý do muốn dẫn hai vạn người nhiều như vậy đuổi theo Đậu Hiển mấy trăm người." Từ Tử Lăng nói: "Hắn đuổi bắt Đậu Hiển chỉ là phô trương thanh thế. Chiếu ta xem đến trầm đêm nay, hắn sẽ linh quân trở về, ở ý chí thắng cùng Vũ Văn Hóa Cập bộ thự thỏa đăng dưới, sáp nhập hoàng cung." Phi Hoàn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vội la lên: "Việc này không phải chuyện đùa, chúng ta lập tức vào cùng, diện bẩm thánh thượng." Khấu Trọng quát lên: "Chấm đã. Chúng ta có thể cùng ngươi đi mạo hiểm như vậy, nhưng là tu để cho chúng ta tỉ tỉ rời đi trước Giang Đô, khiến cho chúng ta lại không lo lắng về sau." Chương 215, chương 215, cố nhân hạ lạc. Chương 215, cố nhân hạ lạc. Độc Cô Thịnh cùng Phỉ Hận trao đổi cái ánh mắt, đều do dự khó quyết. Đã không có Tố Tố, hai tiểu tử này dùng lại thủ đoạn trốn mất, sẽ không biết thế nào mới có thể tìm về đến, mà thời gian càng không cho phép nhưng bọn họ làm như thế. Tố Tố buồn bã nói: "Không phải, ta chờ các ngươi trở về mới đi." Khấu Trọng cười khổ nói: "Vậy có khởi sự lúc, liền ai cũng không đi được. Phòng này ở Vũ Văn Hóa Cập mà nói chỉ không phải lại là bí mật." Thương Ngọc Sơn vô ngực hướng Độc Cô Thịnh cùng Phỉ Hận hai người bảo đảm nói: "Ta đây hai vị đại ca đều là dám đảm đương người, cùng Vũ Văn Hóa Cập lại có thâm cửu, hai vị đại nhân tấn khả yên tâm." Độc Cô Thịnh bất đắc dĩ gật đầu bằng lòng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cùng Tố Tố nói lời chia tay, lại cùng Hương Ngọc Sơn giao phó xong về sau, mới chỉ có ôn không vào hắn gọn, làm sao bắt được cọp con tâm tình, theo Độc Cô Thịnh cùng Phỉ Hận phản hồi thành đi. Ngu Thế Cơ ở Dương Quảng Tẩm cung dưỡng sinh ngoài điện chặn đứng mọi người, khổ bắt đầu mặt trắng nói: "Muốn hiện tại yết kiến có thể không làm được, thánh thượng giấc ngủ." Phỉ Hận vội la lên: "Cứu cấp như cứu hỏa, có thể hay không mời Quý Nhi phu nhân nghĩ biện pháp đem hắn cứu tỉnh?" Ngu Thế Cơ than thở: "Sớm cùng Quý Nhi phu nhân nói quá, nàng nói thánh thượng tối hôm qua cả đêm không ngủ, vừa rồi thủy bên trên long sàng nghỉ ngơi, thử hỏi ai dám quấy rầy hắn đâu." Độc Cô Thịnh cũng luôn cuống tay chân, nói: "Cái kia làm sao?" Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trao đổi cái ánh mắt về sau, tinh táo nói: "Ngu đại nhân nghĩ cách hỏi một chút Quý Nhi phu nhân, vì sao hắn sẽ chỉnh đêm không ngủ." Ngu Thế Cơ hội ý, lại vào điện đi. Độc Cô Thịnh bất đắc dĩ nói: "Xem ra lại muốn hai vị tiểu huynh đệ kiên nhẫn chút chờ." Từ Tử Lăng nói: "Không muốn lại đem ta nhóm giống như tù phạm vậy canh chừng." Phỉ Hận muốn cầu cạnh bọn họ, vội hỏi: "Đương nhiên sẽ không, chỉ cần hai vị không ly khai cửa cùng, yêu làm sao đều có thể." Độc Cô Thịnh nhưng lo lắng, cho đòi một người trong đó trẻ thủ hạ đến, giới thiệu: "Đây là lão phu Đường Chất Độc Cô Hùng, liền do hắn bồi hai vị chúng quanh đi dạo một chút đi." Từ Tử Lăng trong lòng hơi động nói: "Chúng ta có vị bằng hữu cho đòi tiến cung đảm đương đâu biết, chúng ta muốn đòi một nhân tình, làm cho hắn có thể hồi hương cùng người nhà đoàn tụ." Phỉ Ẩn Tâm sớm bay đến nơi khác đi, có điểm không nhịn được nói. Còn đây là việc nhỏ, Tiểu Hùng có thể cho các ngươi làm thỏa đáng. Nói xong cùng Độc Cô Thịnh Vân công nhau vội vã đi nha. Cái này Độc Cô Hùng chỉ so với bọn họ lớn hơn 2-3 năm, tướng mạo không tầm thường, mặt mày khôn khéo, thăm dò mà nói. Là hay không tới trước chủ phòng đâu? Có ngu đại nhân chiếu ứng, không có chuyện là không được. Khấu Trọng nói. Vậy thì mời Độc Cô Minh dẫn đường. Độc Cô Hùng dẫn đường đi về phía trước, gặp gỡ cung Nga Mỹ tỷ lúc, đều chết nhìn chòng chọc Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người. Độc Cô Hùng lại tựa như mang hâm mộ cười nói. Xem ra Khấu đại ca cùng Từ đại ca đều vô cùng chịu các bà các chị hoan nghênh đây. Khấu Trọng trong lòng đắc ý, cười nói. Độc Cô Huynh làm thánh thượng thân vệ bao lâu? Độc Cô Hùng đáp. Không đủ 2 tháng. Từ Khấu trong lòng hai người một lẫm, nghĩ đến Độc Cô Việt vì đã đạo Vũ Văn Việt, đem Việt bên trong hảo thủ khuynh xảo mà ra, điều chỉnh đến Giang Đô tới. Nói không chừng diệt trừ Vũ Văn Việt thế lực về sau, kế tiếp mục tiêu chính là Dương Quảng. Độc Cô Hùng cùng một đám lính tuần tra chào hỏi về sau, thấp giọng nói. Nghe nói hai vị từng đại bại Vũ Văn vô địch, là có hay không có chuyện này đâu? Khấu Trọng thầm nghĩ chẳng những Vũ Văn vô địch bị đánh chạy trối chết, liền nhà các ngươi Độc Cô bá đều cho tiểu lang đả thương, ngươi tiểu tử này nhưng dám hoài nghi. Trên miệng lại đáp, chỉ là nghe đồn quyết đại. Trên thực tế là chúng ta chỉ có thể may mắn thoát thân. Độc Cô Hùng nói, cái này đã rất không tầm thường đây. Từ Tử Lăng ít có thấy Khấu Trọng khiêm nhường như thế, thầm khen so với hắn trước đây thành thục. Xuyên qua hậu cung góc đông nam ngự viên, nấu ăn nấu cơm mùi truyền vào ba người trong núi. Độc Cô Hùng nói, hai vị xin sau khi khoảng khắc, đợi tiểu đệ gọi quản phòng Lô Công Công đến, làm cho hai vị tự mình hỏi hắn, chỉ cần hắn biết hai vị là ngu đại nhân người, cam đoan biết tận lực hỗ trợ. Độc Cô Hùng về phía sau, Khấu Trọng nói, Trần Lao Nhiêu nói qua, phàm hoàng cung tất có trong lòng đất bí đạo, chúng ta tốt nhất nghĩ cách tìm ra, chuyện gấp lúc liền có thể chạy nhanh hơn điểm. Từ Tử Lăng nhớ tới lúc đầu Lý Mật đánh Đại Long Đầu phủ đáng sợ tình huống, vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn nói, thế nào tìm? Khấu Trọng suy tư nói, có nhớ không? Trần Lao Nhiêu nói qua mà nói cũng có cửa thông khí, tại kiến trúc vật bên trong cửa thông khí dễ dàng che giấu, ở khoáng hoặc vườn tài thì dịch phát hiện. Hơ a a a, mà nói đương nhiên là cung Dương Quảng từ mình dùng. Cho nên chỉ cần mới vừa rồi chúng ta đã đến tòa kia ngự viên phụ cận tìm xem, nhất định tìm được chút dấu vết, có khởi sự đến, chúng ta liền tới cái chui xuống đất tốt đấy. Từ Tử Lăng cười khổ nói, suy đoán của ngươi ta 10 vạn cái đồng ý. Bất quá nếu Tiêu Phi có thể là nội gián, nói không chừng Vũ Văn Hóa Cốt sớm biết chính gốc bí mật, nếu chúng ta xông vào, chỉ cần Vũ Văn Hóa Cốt canh giữ ở miệng hầm đại hút thuốc quản, đã nhưng làm chúng ta sắp chết. Khấu Trọng vỗ chán một cái, khổ não nhìn khắp bốn phía cung điện nặng nề cảnh tượng nguy nga, thấp giọng nói, nói đúng, phi thiên chúng ta tự nhận không có bản lĩnh, chui xuống đất cũng có thể là một con đường chết, cái kia chỉ có học thượng chuyến vậy, tìm một chỗ trốn con mẹ nó vài ngày, nơi đây so với Đại Long Đầu phủ chí ít lớn hơn thập bội, trốn đi nên dễ dàng hơn, bất quá muốn cẩn thận Vũ Văn Hóa Cốt biết phóng hỏa đốt cùng tới tiếp phẫn. Từ Tử Lăng cười nói, thiên ngã xuống chúng ta coi như chăn lấp đắp, thật đến đó rối loạn thời khắc, Vũ Văn Hóa Cốt định đi trước tìm Dương Quảng xui, chúng ta liền nhân cơ hội giết ra khỏi chúng đây, đừng quên chúng ta đã cao thủ. Khấu Trọng ôm bụng cười cười nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Từ Tử Lăng khỏe miệng mỉm cười, ngày xưa hài đồng thời đại quan cảnh phản phất lại đang thời khắc này tái hiện. Khi đó mọi người đều là ngực không lòng dạ, có thể vì chuyện rất nhỏ cãi cọ nhiều ngày, cũng có thể không lý do cười bên trên một đại tràng. Khấu Trọng thấp giọng nói, tới. Từ Tử Lăng sớm nghe được tiếng chân. Độc Cô Hùng bước tiến trầm ổn đều đều, chẳng những bản lĩnh vững chắc, võ công đi còn nên trầm hùng cương kính con đường. Cái kia Lô Công Công tắc là cước bộ phập phềnh, lại chân trái so với đùi phải hơi dài một chút điểm, cố nhất trọng nhất khinh, trọng tâm không vững. Nghĩ tới đây, liền Từ Tử Lăng cũng kỳ quái chính mình vì sao có thể tinh khiết bằng tiếng chân suy đoán ra được nhiều chuyện như vậy, như công lực lại vào bước chút, nói không chừng nhưng làm cầm đến càng nhiều hơn sự tình huống hồ. Người có thể làm bộ làm tịch, nhưng tiếng bước chân thường thường sẽ tiết lộ ra hư thực chân tướng. Khấu Trọng cách xa thi lễ nói, Lô Công Công như ý cát tưởng, tiểu tử Khấu Trọng, Từ Tử Lăng chuyên tới để hướng Lô Công cùng mời cảnh. Từ nhỏ đầu rắn mắt chuột Lô Công Công cười u ám nói, mọi người đều là người mình, không cần khách khí, có lời gì phân phó xong. Từ Tử Lăng nhìn thấy hắn gục khẩu vị, mặt ngoài nhưng phải bày ra thân thiết hình, vô cùng cung kính nói, sao dám phân phó công công, chỉ là muốn hỏi công công một người tên là Phùng Mạnh người. Khấu Trọng thấy Lô Công Công một bộ nhớ không nổi này quân dáng dấp, chen miệng nói, là cái buồn bã hán tử, hơn 40 tuổi, trước đây ở thành Đông mở ngăn hồ sơ bán bánh bao, rất nổi danh. Lô Công Công than thở, nhớ ra rồi, hắn còn có rất xinh xắn tiểu thiếp nha. Ai, đáng tiếc chết rồi. Chương 216, A Du Linh Hót. Chương 216, A Du Linh Hót. Hai người thất thanh kêu lên. Cái gì? Lô Công Công giả ra khổ sở dáng vẻ, nói, người này là đầu mang yêu, thường xuyên cùng phòng bếp những người khác tranh chấp, làm cho hãm hại. Tại hắn kiếm cho thánh thượng ăn bánh bao lấp căn hai phần dáng dấp xương cá xương đi vào, mệt mỏi ngay cả ta cũng thiếu chút nữa muốn ăn vài cái cây gậy. Cùng hắn cùng nhau bị chém có hơn 300 người, có thể ngay cả hãm hại hắn cái kia tên đều ở đây trong đó. Hờ a a a, thực sự là sai lầm tuyệt luân. Từ Tử Lăng khuôn mặt tuấn tú chuyển trắng, Khấu Trọng vội vàng, hắn tiểu thiết đâu? Lô Công Công lấy khám phá tình đời giọng điệu than thở, thánh thượng sát nhân có cái kia một chuyến không phải toàn gia tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Ồ, không phải. Dường như nghe nói Phùng Mạnh Mẽ cái kia tiêu chí lao bà là cho người nhìn chúng, tránh được đại nạn. Nhưng tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không biết. Độc Cô Hùng nói, ai sẽ rõ ràng việc này đâu? Lô Công Công âm hiểm cười nói, đương nhiên là phụ trách sự trạm Đậu Hiền. Ba người hai mặt nhìn nhau. Đậu Hiền đã làm chỗ tướng, sao tìm hắn tới hỏi nói đâu? Ngày đó một mạch đến khi sau giờ ngọ, ngu thế cơ mới, chỉ có phái người tới thông báo bọn họ đi gặp Dương Quảng. Khấu Trọng kéo Từ Tử Lăng đọa phía sau hai bước nói, cái này hôn quân một cái không vui hoặc vui vẻ đều sẽ truyền dụ sát nhân, chờ một hồi nếu có sự tình, chúng ta trước phân công nhau đào tẩu, sau đó ở góc đông nam tòa kia Phật tháp hội hợp, khi tất yếu từ đỉnh tháp nhảy xuống, có thể rơi vào tường thành bên ngoài hộ thành hà bên trong, lại do đáy nước chạy trối chết. Từ từ Lăng Động Dung nói, cái này thật là thượng sách, ngươi tiểu tử này so với trước đây trưởng tiến không ít. Khấu Trọng đắc ý nói, chúng ta cũng có chút số phận, cho Lý Không Thông tên khốn kia một làm, không cần thay Thơm Mát tiểu tử chữa thương mắc, cho nên bây giờ mới chỉ có nhiều hơn chút khống chế Thơm Mát tiểu tử là thế, bằng không sao yên tâm làm cho hắn mang tố tỷ đi. Từ từ Lăng Thuận miệng hỏi, ngươi có hay không hỏi Vân Ngọc Chân tới nơi nào đi? Khấu Trọng thấp giọng nói, theo ta đoán là bởi vì sư phó mệnh lệnh, hắn hiện tại đi chấp hành đi. Đương nhiên, nàng tuyệt không nghĩ tới chúng ta có thể rời đi Lâm Giang Cung. Từ từ Lăng ngạc nhiên nói, vậy ngươi còn có thể vui vẻ như vậy? Khấu Trọng nhìn hắn liếc mắt tức giận nói, ta cũng không phải muốn kết hôn nàng, có cái gì không vui? Ta thậm chí có thể không quan tâm chút nào. Hơ a a a. Độc Cô Hùng vội ho một tiếng, quay đầu nói, thánh thượng không thích người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào. Hai vị. Hắc. Khấu Trọng giả vờ chợt nói, đương nhiên rồi. Ngoại trừ thánh thượng chính mình long tiếng bên ngoài, hơ a a a. Từ từ Lăng thấp giọng nói, chính sự quan trọng hơn. Tầm Cung đang nhìn, Phỉ Vân ở trước cửa điện chờ, cho đòi tay ý bảo bọn họ chạy nhanh lên một chút. Ba người đề khí khinh thân, lướt tới. Phỉ Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi đoán không sai, Quý Nhi phu nhân nói, tối hôm qua thánh thượng là bởi vì bị Tiêu Phi quấn quýt lấy chơi game, cho nên hưng phấn cả đêm không ngủ. Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm qua ta hướng thánh thượng báo cáo lúc, cũng người này cố ý chọc ghẹo thánh thượng, khiến cho thánh thượng nghe không được ta đang nói cái gì. Khấu Trọng nói, như vậy xem ra Vũ Văn Hóa Cốt đêm nay chắc chắn sẽ phát động. Từ Tử Lăng nói, tìm được Tư Mã Đức Kham quân đội sao? Có hay không ở phụ cận? Phỉ Vân lắc đầu nói, quân đội của hắn ra khỏi thành phía sau sẽ không biết cuối cùng, sắp thực dạy người trái tim băng giá. Ai? Ta lại muốn bận về việc, đi tìm nữ nhân, vậy còn có thời gian khác. Từ Tử Lăng biến sắc nói, loại vết thương này thiên hại để ý chuyện sao có thể làm? Phỉ Vân muốn phát tác, mạnh mẽ đem tính khí đè xuống, cười khổ nói, ta chỉ là đến lớn lao tìm nhóm nữ tội phạm, chuẩn bị thánh thượng trong chốc lát hưng khởi muốn xem lúc đó có cái giao cho, cái này kêu là ngưỡng dòm ngó bên trên tỉnh, bằng không buồn cung đầu lâu sớm cùng thân thể ở riêng. Khấu Trọng hối hận nói, thánh thượng trí nhớ nên không lớn linh quang, nói không chừng sớm đã quên. Phỉ Vân đồng ý nói, hắn xác thực thường quên sự tình, nhưng ta sợ thánh thượng nhìn thấy các ngươi, biết câu dẫn ra việc này, hỏi tương khởi tới liền hỏng bét đây. Từ Tử Lăng nói, còn không đi vào gì chứ, thời gian quan trọng hơn a. Phỉ Vân vẻ mặt đau khổ nói, thánh thượng cùng đám quý phi đến rồi Trường Sinh trì tắm rửa, đã tắm lại chơi lại ăn cái gì, không có một đêm canh giờ cũng không được, đi vào đều là các loại. Được rồi, mời theo bản quan tới. Khấu Từ hai người thấy Phỉ Vân thái độ thân thiết rất nhiều, mặc dù biết rõ hắn là giả vờ, trong lòng cũng thoải mái một chút, theo hắn tiến bước tẩm cung đại đường đi. Như thế nguy nga lộng lẫy phòng khách, hai người trên là lần đầu nhìn thấy, trên mặt đất cửa hàng em dạy chiên, gia cụ chú ý không nói chơi, treo trên tường vẽ cùng trang sức bài biện, tất cả đều là giá trị liên thành chân phẩm, người xem hoa mắt hỗn loạn. Khấu Trọng chỉ điểm thấp giọng ở Từ Từ Lăng bên tai nói, nhất định là từ quan trung Lạc Dương mang tới. Độc Cô Hùng nghe được hắn, gật đầu nói, Khấu đại ca đoán chúng. Trong đại sảnh không có một bóng người, ánh mặt trời từ mặt tây cửa sổ cách tà xuyên thấu vào, một mảnh an hòa. Sảnh tử nam đoan có trương điêu long khảm vàng bạc mà ghế, tự nhiên là Dương Quảng Long tọa. Độc Cô Hùng xin lỗi lui lại ra bên ngoài sảnh, còn lại ba người khổ sở đợi chờ. Phi Vân đứng ngồi không yên, chịu đựng chừng cá biệt canh giờ, thái dương bắt đầu xuống núi, mới chỉ có thấy ngu thế cơ vội vã chạy tới, báo tin mừng. Xong rồi, thánh thượng đang ở mặc quần áo, Quý Nhi phu nhân đã nói với thánh thượng bằng lòng tiếp kiến chúng ta. Đứng lên ba người lại cụt hứng ngã ngồi. Cung Nga lúc này tiến đến châm lửa động ở bốn phía hơn 10 ngọn đèn đèn cung đình, chấm dứt tới cửa cửa sổ, giấy lên tứ giác lò lửa, lúc này Dương Quảng đội ngũ mới vừa rồi đạt được. Mười mấy tên thái giám cung Nga tiến đến chia lớp sắp hàng, bận rộn một phen về sau, đứng trang nghiêm đứng chờ. Tiếp lấy Độc Cô Thịnh xuất lĩnh rất nhiều cận vệ tới, gác xem các nơi cửa ra vào, tất cả sẵn sàng về sau, hắn mới chỉ có nhẹ giọng hướng bốn người nói. Tiêu phu nhân khẳng định có chút vấn đề, mới vừa rồi còn quấn quýt lấy thánh thượng muốn đến Lâm Giang cung đi xem mặt trời lặn. Hừ. Phỉ Vân khẽ gọi nói, thánh thượng đến rồi. Tiếng bộ nhạc xa xa truyền đến, ở cung giang mở đường dưới, Dương Quảng cùng đi hơn trăm phi tần, khoan thai tới, hắn cùng Tiêu Phi, Chu Phi đều ngồi lên mềm điệu, từ lực sĩ khiêng, liền sức của đôi bàn chân đều tiết kiệm. Mọi người quỳ sát trên mặt đất, cung nên cái này hôn quân thánh giá. Đến Dương Quảng nghiêng người nửa nằm ngọa ghế lúc, chúng phi tần cũng bao quanh vây quanh hắn ngồi xong, mọi người mới hô to muôn năm. Dương Quảng nhìn cũng không nhìn Khấu Từ hai người, hít một hơi thở nói, chấm biết bên ngoài có rất nhiều người muốn tranh đoạt chấm hoàng vị, ai? Cùng lắm thì tựa như Trần Hậu Chủ, phá quốc nhưng có thể làm trường nhạc công, tiếp tục uống rượu mua vui. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, vì sao hắn lại làm này bất từng nói. Dương Quảng bên phải Tiêu Phi cười duyên nói, thánh thượng chân ái nói, có vài người mãi cứ đem những cái này ô hợp chi chúng quyết đại, thánh thượng không được tin tưởng. Độc Cô Thịnh thấp giọng nói, vừa rồi Nguyên Hữu Nghị phụ Việt Vương đồng chi mệnh tới báo nguy, nói Lý Mật đem người trăm vạn tiến sát Đông Đô, đã chiếm Lạc Khẩu Thương, cầu thánh thượng tốc độ trả, bằng không Đông Đô sẽ bị chiếm đóng. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng lúc này mới chợt hiểu, ngờ đâu ngu thế cơ lại đắc ý nói, may mắn bản quan phản ứng mất tiệp, nói như tặc thế thực sự khổng lồ như vậy, Nguyên Hữu Nghị từ lúc trên đường làm cho giết, có thể nào tới Giang Đô tới? Cố đã thay thánh thượng đem người này đánh đuổi. Khấu Từ nghe được lắc đầu thở dài, chính xác có như vậy hoàng đế, liền có loại này gian thần, bằng không Dương Quảng không chịu đối mặt hiện thực, sao thương ngu thế cơ loại này mở mắt lời nói dối. Chương 217, chương 217, Vũ Văn tạo phản. Chương 217, Vũ Văn tạo phản. Dương Quảng thanh âm chuyện tới nói, bên ngoài đạo tặc tình huống như thế nào, Phỉ đại phu cho chấm như thực chất báo cáo. Phỉ Huẩn không chút hoang mang, không người nói. Thánh thượng minh giám, đạo tặc chính ngày dần giảm thiếu. Dương Quảng ngồi thẳng long khu, cau mày nói, thiếu bao nhiêu? Phỉ Huẩn bịa chuyện nói, chỉ có trước kia vô cùng một. Dương Quảng thoải mái một hơi thở, vừa giống như nhớ tới gì gì đó nói. Nguyên Hữu Nghị nói Đường Quốc công Lý Uyên ở quá nguyên tắc phản, nhưng có việc này. Phỉ Huẩn lại càng hoảng sợ, quỳ xuống trên mặt đất nói, bên ngoài bây giờ thường có người cố ý bịa đặt sinh sự, đợi vi thần điều tra rõ ràng, lại bẩm báo thánh thượng. Một tiếng hừ lạnh đến từ chỗ cửa điện, tiếp lấy có người quát lên, miệng đầy lời nói dối. Mọi người lại càng hoảng sợ, hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại, thình lình sợ thấy Vũ Văn Hóa cập một thân võ phục bước đi tiến đến, bên cạnh còn có một vị khác đắt đỏ anh tuấn người đàn ông trung niên. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trong mắt lập tức bắn ra khắc sâu cửu hận, đồng thời tâm gọi không ổn. Độc Cô Thịnh, Phỉ Huẩn cùng Ngu Thế Cơ ba người thì lập tức mặt tái nhợt như người chết, bọn họ sớm có bố trí, như Vũ Văn Hóa cập các loại, chờ, bất luận kẻ nào vào cùng, trước hết cho bọn họ cho phép, hiện tại hắn đi tới trước mặt bọn họ mới biết được, tình thế không ổn, có thể suy ra. Môn quan lúc này mới hiểu được la hét nói, bên phải chân vệ tướng quân giai thiếu giam vào yết thánh thượng. Hai người nhìn cũng không nhìn Phỉ Huẩn, Khấu Trọng đám người, đi thẳng tới tâm điện, đi hết khấu kiến chi lễ về sau, đứng lên, đứng ở cùng bọn chúng tương đối bên kia. Độc Cô Thịnh rời hướng Dương Quảng tọa tiền, mà canh giữ ở long tọa hai bên cùng phía sau cận vệ đều khẩn trương. Dương Quảng lại tựa như nhưng không hay biết song phương Dương cung bạc kiếm chi cục, kinh ngạc nói: "Vũ Văn tướng quân vì sao chỉ phỉ khanh ra miệng đầy lời nói dối đâu?" Phỉ Huẩn quỳ xuống đất khóc ròng nói: "Thánh thượng mời làm vi thần làm chủ, vi thần đối với thánh thượng trung thành và tận tâm, nếu có một chữ lời nói dối, giáo vi thần phơi thây hoang dã." Vũ Văn Hoa cập khỏe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, ánh mắt lần đầu rơi vào Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng chỗ, hiện lên rét lạnh sắc cơ, thản nhiên nói: "Trước đây Đỗ Phục Uy ở Sơn Đông Trường Trắng, hiện tại hắn đã đến Lịch Dương, Lý Mật trước đây chỉ có ngóa cương đầy đất, hiện tại trước lấy Bình Dương, kế lấy là cầu. Lý Tử Thông trước đây coi là cái gì, nhưng bây giờ tụ chúng Giang Đô Bắc, tùy thời xuôi Nam. Thánh thượng sở dĩ hoàn toàn không có nghe, đều là bởi vì bị hiếp thần vần quanh, tứ phương cáo biến, cũng không thay tấu nghe thấy, tặc cân nhắc thật nhiều, lại bị tùy ý lừa dối giảm. Thánh thượng đã nghe thấy tặc thiếu, phát binh không nhiều lắm, chúng quả cách xa, tặc loại kỳ thế ngày càng hưng thịnh, thậm chí Đường Quốc công Lý Uyên làm phản chi sự tình, thiên hạ đều biết, duy chỉ có thánh thượng chẳng hay biết gì." Ngu Thế Cơ cũng gục trên mặt đất, khóc ròng nói: "Thánh thượng chớ đợi tin phỉ báng, muốn tạo phản nhân chính là hắn." Dương Quảng lộ vẻ rối loạn phương tức, vội hỏi: "Hai vị khanh gia trước đứng lên, chấp tuyệt sẽ không làm cho các ngươi hàm đoàn chịu khuất." Vũ Văn Hoa cập cùng Vũ Văn Chí cập khinh thường cười nhạt. Thấy Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng tâm một mạch chìm xuống, biết bọn họ đã không chế lại cục. Phỉ Huẩn hai người nhưng không chịu đứng lên, khóc cáo nói: "Ngày hôm qua vi thần từng hướng thánh thượng dâng lên sổ sách, chính là..." Vũ Văn Hoa cập cười ha ha nói: "Cái gì sổ sách, có hay không bản này quỷ đồ đâu?" Từ trong lòng móc ra một vật, thình lình chính là quyển kia sổ sách. Lúc này liền Dương Quảng đều biết hai người ý đồ đến bất thiện, phẫn nộ quát: "Người đến, cho chấm đem bọn họ bắt." Tiếng kêu thảm thiết lên, chỉ thấy giữ cửa cận vệ đông người hầu tây ngã, tiên huyết văng khắp nơi, một đám người vọt vào, dẫn đầu là vài tên người xuyên tướng quân y giáp đại hán, cùng Vũ Văn Hóa cập huynh đệ hội hợp nhất chỗ, chiếm đại điện gần môn chỗ phân nửa không gian. Đàn phi nhất thời hoa dung thất sắc, dồn dập lui về phía sau tránh đi. Độc Cô Thịnh thì và mấy chục cận vệ ùng đi ra, che ở Dương Quảng trước người. Phỉ Huẩn cùng Ngu Thế Cơ sợ đến nước mắt cũng làm, liền bỏ mang cút trốn được Độc Cô Thịnh phía sau. Chỉ còn lại có Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đứng ở song phương nhân mã trung gian trái phải hai bên, may mắn hiện tại sự chú ý của mọi người toàn tập trung đến Dương Quảng trên người, không có người để ý tới bọn họ. Độc Cô Thịnh quát to: "Tư Mã Đức Kham, ngươi nghĩ làm phản sao? Còn không buông binh khí." Cầm đầu tiến vào Tư Mã Đức Kham lại cười rộ lên nói: "Tướng sĩ nghĩ thuộc về, mặt tướng chỉ là muốn phụng mời thánh thượng hồi kinh sư mà thôi, Độc Cô tướng quân nói quá lời." Dương Quảng đứng lên trỏ tay hét lớn: "Chấm đối đại các ngươi luôn luôn không tệ, vì sao ngày hôm nay lại đến bức chấm làm không tình nguyện sự tình?" Vũ Văn Hóa cập hừ lạnh nói: "Thánh thượng vứt bỏ tông miếu, tuần du không thôi, công việc bên ngoài chính phạt, khiến cho đinh trắng tận với tên nhận, già yếu viết với khe rãnh, tứ dân tăng nghiệp, đạo tặc nổi dậy như ong, càng phục chuyên nhiệm giang du, đồ trang sức không phải cự gián, nếu chịu kể hết sử tử bên người gian thần, điều quân trở về kinh thành, bọn thần nhưng biết tuần phục, vì triều đình tận lực." Dương Quảng biến sắc nói: "Thực sự phản, ai là chỉ sứ giả?" Vũ Văn Chí cập trang, rút ra bội kiếm, quát to: "Phổ Thiên cùng đoán, không cần người giật dây." Dương Quảng la hét nói: "Cho chấm đưa bọn họ giết hết." Khấu Trọng lôi kéo Từ Từ Lăng, vận công bay ngược, ầm, một tiếng phá vỡ cửa sổ nam đến bên ngoài. Lúc này trong điện tiếng hô giết rung trời, hỗn loạn phi tần cung Nga thái giám hô hoán hào khóc, hỗn loạn đắc tượng trời sập xuống bộ dạng. Khấu Từ hai người cũng đồng thời rơi vào trùng vây bên trong. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng chân chưa thấm, đầy trời vũ tiễn đã hướng bọn họ phong tới, hiển nhiên ngoại trừ bên ngoài tầm cung, cả tòa hoàng thành đều ở đây đang lặng yên không tiếng động lọt vào Vũ Văn Hóa cập cùng hắn xuất lĩnh phản bội đảng trong khống chế. Cái này chừng trăm chi bắn tới kinh tiễn, đều là giữ lực mà chờ hạ phát đi ra, vừa ngoan vừa chuẩn, sợ rằng Linh đạo kỳ đích thân đến, cũng phải đón đỡ rất cật lực. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hoảng hốt dưới, đang ở rơi xuống thế tử sẽ hết lúc, mạnh mẽ nói chất khí, tứ trưởng lăng không ấn xuống mặt đất, lại chạm đất trước lại bay lên trời, chẳng những tránh thoát vũ tiễn, còn thành công đầu hướng điện bên cạnh ngự viên cây rừng trung. Một hồi kêu to, vô số đầu kim bạch đái phản binh từ trong rừng tuôn ra, chặn đánh hai người. Trong sát na hai người đã hãm thân trận địa địch, cho xông đến phân ra. Ngoài rừng tất cả đều là cây đuốc, tiếng kêu giết rung trời. Từ Từ Lăng huy quyền đánh bại hai người về sau, đoạt một bả trường đao tới tay, kiện cổ tay trầm xuống, trường đao khắp nơi, một cỗ mạnh mẽ đại đao khí xuyên thấu qua phòng đi, nhất thời có ba người lui về phía sau ngã xuống ngã lăn tại chỗ. Thừa này cơ hội tốt, Từ Từ Lăng chui lên trên một thân cây. chỉ thấy ngoài rừng chung quanh đều là lẫn nhau truy đuổi chém giết người, có vài chỗ cung điện toát ra ngọn lửa khói đặc, che được nhật nguyệt vô quang. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống, hoàng thành biến thành người giữa giết chóc địa ngục. Hai cái phản binh trong hảo thủ đuổi theo cây đến, cho Từ Tử Lăng liên hoàn đao phát, máu tươi rớt xuống. Kinh thiên âm thanh, Từ Tử Lăng không rảnh tìm khấu chọc chỗ, bay lên trời, lại lập tức phá kỷ lục đường ngang 7-8 trượng khoảng cách, rơi xuống du lâm nơi danh giới. Hơn 10 danh phản binh đánh tới, Từ Tử Lăng thiểm điện cấp trước, tránh cho hàm thân khổ chiến, trong tay trường đao tinh mang địa thiểm, nhanh chóng vô luân bổ ra tam đao, nhất thời lại có ba địch ngưỡng ngã bị mất mạng. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới thuộc hạ lợi hại như vậy. Hai chi trường mâu từ sau công, Từ Tử Lăng không cần quay đầu lại quan sát, chỉ bằng cảm giác hướng về hai bên phải trái lay động, liền suýt xảy ra tai nạn né qua địch mâu. Tiếp lấy một cái lắp mình, đột phá vòng vây mà ra. Chương 218, chương 218, bình định phản loạn. Chương 218, bình định phản loạn. Trang diện đã là tương đối nguy cấp. Đừng nói là cái kia khấu trọng cùng Từ Tử Lăng, giữa sân nguy hiểm nhất đúng là cái kia Dương Quảng. Tùy đế Dương Quảng. Bản thân liền là Vũ Văn Hóa cập một lần này mục tiêu. Mặc dù là ở Dương Quảng trước người có Độc Cô Thắng bảo hộ, Dương Quảng vẫn là nguy cấp và phần. Độc Cô Thắng thực lực, cùng Vũ Văn Hóa cập so sánh với, vậy hay là có một điểm khoảng cách. Mắt thấy Vũ Văn Hóa cập công kích, liền muốn rơi xuống cái kia Độc Cô Thắng trên người. Ha ha ha. Một trận cười điên cuồng tiếng truyền đến. Tiếp lấy một đạo nhân ảnh, tựa hồ là từ phía trên bên mà đến, trực tiếp thiểm hiện đến rồi Vũ Văn Hóa cập phía sau. Vũ Văn Hóa cập sinh lòng điểm báo trước, dự cảm đến không được, thân hình cấp tốc tránh né. Chỉ là cũng không có thể hoàn toàn né tránh. Một quyền phía dưới, trực tiếp bị đánh trúng hậu tâm chỗ. Nhất thời hắn tâm mạch cũng đã bị đối phương trực tiếp cho chấn vỡ. Vũ Văn Hóa cập sử dụng suốt đời một điểm cuối cùng khí lực, miễn cưỡng quay đầu, nhìn cái kia phong tư chắc tuyệt thân ảnh, có chút không cam lòng nói ra: "Ta là xương đế là vua người, làm sao sẽ chết ở chỗ này?" Tiếng nói vừa dứt, Vũ Văn Hóa cập đã chết đi. "Sư phụ!" Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy rõ ràng người đến, hai người mừng rỡ kêu lên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành hướng về phía Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người khẽ gật đầu, tiến lên một bước, đem cái kia Vũ Văn Hóa cập đầu trực tiếp chặt một chút đến, hướng về phía không trung ném đi. Quát lên: "Trung thổ phỉ Vũ Văn Hóa cập đã đền tội, các vị quan tướng còn không mau mau đầu hàng, quỳ xuống đất tiếp nhận đầu hàng giả không giết." Triệu Tử Thành chính là lời nói bên trong ẩn chứa đầu độc tâm pháp ở trong đó. Ầm. Lập tức có người thứ nhất sĩ binh để trong tay xuống binh khí, có người cầm đầu, lập tức liền có người thứ hai vâng theo. Ầm ầm. Trong chốc lát nửa khắc trong lúc đó, hầu như nửa số quan binh đều đã quỳ giảm xuống đất, chỉ còn lại có Vũ Văn Chí cùng Tư Mã Đức Kham các loại chờ, có hạn mấy vị tu vi cao thâm người. Trừ bọn họ ra bên ngoài, những người còn lại đều đã vung chính mình binh khí, quỳ giảm xuống đất. Vũ Văn Chí cũng là gương mặt bi thương, mắt thấy Vũ Văn Hóa cập đã không được, bảo kiếm trong tay thẳng đến Triệu Tử Thành mà tới, muốn cho Vũ Văn Hóa cập báo thủ. Vũ Văn Chí võ công so với Vũ Văn Hóa cập vậy sẽ phải kém hơn không phải một điểm nửa điểm. Triệu Tử Thành thuận tay nhất chiêu, đã đem Vũ Văn Chí cũng trù diệt rơi. Cái kia Tư Mã Đức Kham thấy tình thế không tốt, chuẩn bị chạy chối chết, bị sớm có chuẩn bị Độc Cô Thắng nhất chiêu tiêu diệt. Lần này phản loạn lúc đó bình định, Dương Quảng mệnh nhân tương hết thảy phản quân đều dẫn theo xuống phía dưới. Nhãn thần bên trong mang theo một chút hề hoài, nhìn cái kia Độc Cô Thắng hỏi: "Độc Cô Ái Khanh, mới vừa Vũ Văn phản tặc nói thiên hạ tình thế nói là thật hay không? Ngoa cương bọn phỉ đã cưỡng bức Lạc Dương, mà Lý Việt cũng đã phản loạn cũng chiếm giữ Trường An." Độc Cô Thắng gật đầu, nói ra: "Điện hạ, thiên hạ này quả thật là như thế, phía trước điện hạ vẫn luôn căn bản không biết chuyện này, chỉ là bởi vì điện hạ thân thể suy nghĩ, lúc này mới cũng không có nói ra." "Đủ rồi. Được rồi. Thiên hạ của chấm dĩ nhiên thực sự đã là đến nơi này loại cấp độ." Dương Quảng lúc này sắc mặt tương đối ảm đạm. Nhìn ra, Lý Huyên đám người mưu phản, vẫn là mang cho hắn rất lớn một loại áp lực. Nếu không, hắn tuyệt đối là không có bây giờ tình huống như vậy. Dương Quảng hơi chút bình định rồi mình một chút nỗi lòng, lúc này mới đưa mắt nhìn sang một bên Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành lúc này cảnh giới đều đã tiến vào tông sư cảnh giới bên trong, một thân khí độ càng là bất phàm. Chịu đến loại này khí độ ảnh hưởng, bất luận là người nào nhìn về phía Triệu Tử Thành thời điểm, đều sẽ cảm nhận được Triệu Tử Thành dị thường thuận mắt. Hắn cũng có thể nhìn ra Triệu Tử Thành thực lực dị thường kinh người. Liền cái kia Vũ Văn Hóa cập cũng liền chỉ là ở Triệu Tử Thành trong một chiêu, cũng đã thua ở trong tay. Loại thật lực này, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế phong thái. Hơn nữa, hiện tại trong triều loại này thế cục, Dương Quảng đối mặt Triệu Tử Thành thời điểm, cũng liền phá lệ khách khí nói: "Vị này Ái Khanh, mới vừa ít nhiều người tiêu diệt trùm thổ phỉ, bằng không ngày hôm nay chấm liền muốn vong ở chỗ này. Không biết Ái Khanh là ai, nghĩ muốn cái gì phong thưởng?" Triệu Tử Thành vừa nghe, đây chính là hắn tới chỗ này mục đích a. Hắn nhanh lên hướng về phía Dương Quảng nói, đem chính mình trời xanh giáo điểm tô cho đẹp một ít. Nói là trời xanh cố ý phái tới phụ trợ Dương Quảng, mục đích đúng là muốn ở chỗ này trợ giúp Dương Quảng diệt trừ những thứ này giang hồ trong phản loạn hàng người. Dương Quảng sau khi nghe xong, là long tâm vui mừng. Triệu Tử Thành cao thủ như vậy, nếu là có thể thật lòng ở chỗ này phụ trợ hắn, hắn đương nhiên là tương đối cao hứng. Hắn bên này một vui vẻ, bốn phía còn sống một ít quan viên, đồng dạng cũng là vẻ mặt hưng phấn nuốt đôi lưỡi mỡ. Cái gì long mạch dư âm, vương đạo chưa tuyệt, vân vân. Lời của mọi người càng làm cho Dương Quảng dị thường hưng phấn. Mở miệng nói ra: "Triệu Ái Khanh, ngươi có công với xã tắc, như vậy đi, ta đây tiểu hạ lệnh, phong trời xanh giáo vì quốc giáo, toàn quốc trên dưới đều muốn thành lập trời xanh dạy phân bộ." Đa tạ điện hạ. Triệu Tử Thành vẻ mặt mừng rỡ nói: "Tự mình tiến tới đến nơi đây, chủ yếu chính là vì bây giờ chuyện này, có thể ở chỗ này hoàn thành chuyện này, vậy hắn nhưng là một trận hưng phấn. Trời xanh giáo có thể trở thành quốc giáo, nói rõ cách khác bọn họ trời xanh dạy người thì có đại nghĩa trong người, đại nghĩa phía dưới, từ đó về sau ở nơi này phương thế giới bên trong truyền bá đứng lên, cũng không cần lại lén lén lút lút, về sau đều có thể quang minh chánh đại hành tẩu ở nơi này phương không gian bên trong. Nguyên bản ở nơi này thế giới bên trong, từ hàng tịnh trai đại biểu phật môn cùng với cái kia linh đạo nhân đại biểu đạo môn mới là phương này thế giới chính thống. Hiện tại liền căn bản không vậy. Triệu Tử Thành bởi vì Dương Quảng những lời này, về sau liền trở thành phương này thế giới chính thống quốc giáo. Tuy chiêu chỉ cần ở một ngày, Triệu Tử Thành trời xanh giáo chính là chính thống một ngày. Những người khác cũng chỉ là một ít vai lý tà thuyết. Triệu Tử Thành nghe điểm này cũng là tương đối hưng phấn. Đi tới nơi này cái thế giới đã có chừng mấy năm. Cái này mấy năm thời gian bên trong, hắn vẫn đều là đang âm thầm bố trí tất cả. Từ hôm nay trở đi, hắn rốt cục có thể đi lên trước đài, quang minh chánh đại đối mặt mọi người. Cái này cái mục đích thứ nhất cũng đã đạt tới. Kế tiếp Triệu Tử Thành còn có an bài của mình, chính là làm cho Dương Quảng trở về phương Bắc, đi Đông Đô Lạc Dương. Dương Châu bản thân liền là trời xanh giáo lập căn nơi. Chỉ là vì Dương Quảng hôm nay chàng hảo hí này, Triệu Tử Thành mới chỉ có bất đắc dĩ đem chính mình thế lực trước gần nút mà thôi. Có thể Dương Quảng ở chỗ này, bản thân bên trên chính là một cái hòa hại. Nghĩ tới đây, Triệu Tử Thành bắt đầu cho Dương Quảng phân tích nổi lên thiên hạ này thế cục. Hắn trực tiếp không người tạ ơn, tiếp lấy nói ra: "Thánh thượng, thần hạ cảm thấy thánh thượng đã không thích hợp tiếp tục ở đây Dương Châu bên trong tiếp tục ở lại." "Vì sao?" Dương Quảng có chút kinh ngạc hỏi. Kỳ thực Dương Quảng mình bây giờ cũng đều đã không muốn ở nơi này Dương Châu ở. Hắn gặp gỡ ở nơi này phản loạn, ở chỗ này tiếp tục ở nói không chừng mỗi thiên tâm trung đều sẽ nghĩ vậy nổi loạn sự tình. Ở làm sao có thể thư thái? Chương 219, thăng quan thêm tước. Chương 219, thăng quan thêm tước. Nếu để cho Dương Quảng mình chọn nói, hắn bây giờ muốn trở lại Đế Đô Lạc Dương bên trong. Nhưng là hắn cũng biết, ở phản hồi Đế Đô Lạc Dương trên đường, đây chính là có Lý Mật Ngoa Cương quân ở. Đó là mấy trăm ngàn quân đội. Canh giữ ở nơi đó, người nào muốn trải qua Lý Mật quân đội, đều tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng. Chỉ là hắn thân là hoàng thượng, loại này sợ hay nói, vậy khẳng định là không thể nói ra khỏi miệng. Mặc dù hắn hiện tại chính là chỗ này sao nghĩ, cũng chỉ có thể là ở thẩm nghị trong lòng mà thôi. Hắn ngược lại là mong mỏi Triệu Tử Thành có thể thay thế hắn nói ra lời này đi ra. Chỉ là hắn cũng không có ôm quá lớn mong đợi. Triệu Tử Thành cũng không phải trong bụng hắn mặt run đũa, làm sao có thể biết hắn là nghĩ như thế nào. Vừa lúc đó, Triệu Tử Thành lại mở miệng nói ra: "Điện hạ, thân hạ cảm thấy, cái này Lạc Dương đã không thích hợp điện hạ tiếp tục ở, điện hạ ngươi hiện tại hẳn là đi Đông Đô Lạc Dương." "Đi đâu?" Dương Quảng sắc mặt bên trong tản mát ra một hồi kinh ngạc. Căn bản không có nghĩ đến Triệu Tử Thành dĩ nhiên thực sự kiến nghị hắn đi Đông Đô Lạc Dương. Trong lòng hắn nghĩ địa phương, Đông Đô Lạc Dương. Triệu Tử Thành lặp lại một lần: "Vì sao?" Dương Quảng hỏi. "Điện hạ thánh minh, ta nhớ được điện hạ năm đó nam diệt Trần Quốc, bắc cự đột quyết, vũ lược uy chấn thiên hạ, người trong thiên hạ cho đến bây giờ cũng đều ở tán dương điện hạ anh dũng sự tích." Triệu Tử Thành đầu tiên cho đối phương mang theo mũ cao, tiếp lấy nói ra: "Bây giờ thiên hạ chú phỉ cũng chính là gà đất chó sành mà thôi. Phía trước là điện hạ cũng không có muốn thanh lý đối phương mà thôi, hiện tại điện hạ muốn thanh lý đối phương, vương sư vừa đến, đối phương sẽ gặp lập tức tan vỡ. Triều đình đại quân cũng có thể tập hợp lại, khôi phục sơn hạ. Ngoài ra, bây giờ Lý Mật tuy là được xưng tinh binh mấy trăm ngàn, nhưng trên thực tế, đối phương có thể dùng chi binh cũng liền mấy vạn mà thôi. Thêm nữa đối phương mới vừa chu diệt địch lượng, quân tâm chính là tan rã lúc. Lúc này thánh thượng đại quân xuất trình, nhưng chỉ có một cái thời cơ tốt nhất. Còn nữa, thánh thượng cấm vệ quân, bản thân bên trên cũng đều là người phương bắt chiếm đa số. Những người này đều hy vọng về nhà, quân đội chiến lược càng hơn. Đánh một trận phía dưới, đánh bại quân địch, phải không ở nói dưới." Triệu Tử Thành một phen phân tích, làm cho Dương Quảng trên khuôn mặt cũng lộ ra khao khát ánh mắt. Tựa hồ là thực sự thấy được Triệu Tử Thành nói ngày nào đó. Triệu Tử Thành hơi chút dừng lại, tiếp tục nói ra: "Bởi như vậy, thánh thượng ngươi có thể ngồi trấn đông đều, bằng trường giang chi hiểm, tiến có thể công lui có thể thủ, đứng ở thế bất bại. Lý Nguyên đám người sớm muộn gì đều muốn thua ở điện hạ thủ. Đại tùy trung hưng có hy vọng." "Được, tốt, được." Dương Quảng bị Triệu Tử Thành nói hăng hái, trong lồng ngực hào khí lại xuất hiện. Sắc mặt cũng phá lệ hồng nhuận, dường như thật là khôi phục năm đó bình định nam trần phong thái. Ái Khanh nói rất đúng, thật coi năm là bực nào phong cảnh, nơi nào là bây giờ mấy cái này tiểu tặc là có thể so sánh. Chấm quyết định, trong vòng 3 ngày, chấm muốn chỉnh đốn cấm quân, sau đó bắc thượng Lạc Dương, ngồi trấn đông đều, chỉ trích thiên hạ. Làm cho thiên hạ phản bội phỉ đều biết thiên hạ này là thật thiên hạ. Điện hạ thánh minh. Bốn phía tất cả mọi người ở chỗ này sơn hô và thuế. Ai cũng có thể nhìn ra, Triệu Tử Thành chỉ là một phen lừa dối mà thôi. Đáng tiếc là Dương Quảng thực sự tưởng thật. Hơn nữa ai cũng biết, Dương Quảng cái này nhân loại chuyện quyết định, liền tuyệt đối sẽ không đơn giản sửa đổi. Mọi người chỉ có thể là ở nơi đây lấy lòng mà thôi. Còn lại lời thừa thải, cũng không dám nhiều lời nửa câu. Triệu Tử Thành mỉm cười. Chính mình một người mục đích cũng đều đã đạt tới. Dương Quảng mang theo binh mã trở lại Đông Đô sau đó, khẳng định cũng sẽ không là Lý Uyên đối thủ. Điểm này Triệu Tử Thành đã sớm biết, cũng là dị thường xác định. Bất quá, coi như là hắn căn bản không phải Lý Uyên đối thủ, nhưng hắn dù sao cũng là đại tùy quá trên danh nghĩa chủ nhân, có tài nguyên cùng quyền lợi, cái kia căn bản đều không phải là người bình thường có thể sánh vai. Lý Uyên coi như là muốn tiêu diệt Dương Quảng, vậy cũng không phải là nhất thì bán hội là có thể làm được sự tình. Hơn nữa, Lý Uyên từ trên danh nghĩa mà nói, đây chẳng qua là Dương Quảng thần tử. Trước đây bởi vì Dương Quảng bị Vũ Văn Hóa cấp giết chết, Lý Uyên phản chủ việc cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng bây giờ bởi vì Triệu Tử Thành can thiệp cứu Dương Quảng, lại để cho Lý Uyên cùng Dương Quảng trực tiếp đối chiến, cái này phản chủ tên, cái kia Lý Uyên liền nhất định là phải gánh vác chờ đợi. Có câu nói là minh tâm hướng, đại nghĩa sở su. Triệu Tử Thành ở nơi này phương thế giới bên trong, bản thân liền là muốn chiếm giữ cái này thế giới không gian ý thức. Cái này Lý Huyên đã ở một bộ phận chia sẻ không gian ý thức lực lượng, suy yếu Lý Huyên lực lượng, cũng chính là gia tăng rồi thực lực của chính mình. Loại chuyện như vậy, Triệu Tử Thành nhưng là tương đương thích làm. Triệu Tử Thành chờ đấy mọi người khác sau khi nói xong, lúc này mới lên tiếng nói ra. Điện hạ, còn có một sự tình. Mời điện hạ ân chuẩn. Ái Khanh còn có chuyện gì, mau mau nói tới, ta từng cái chuẩn tấu. Dương Quảng ngày hôm nay càng xem Triệu Tử Thành, càng là thuận mắt, đang ở cao hứng. Trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống tới. Thần hạ cũng muốn đền đáp điện hạ long vào Đông Đô, nhưng này phía Nam vẫn một mảnh hỗn loạn, thần thỉnh cầu thánh thượng, làm cho thần làm Trinh Nam đại tướng quân, lấy Dương Châu làm căn cơ, trợ giúp điện hạ thảo bình Nam Vương. Được, Ái Khanh đã có phần này cõi lòng, đúng. Từ hôm nay bên ngoài, Ái Khanh chính là Trinh Nam đại tướng quân, cái này Dương Châu liền thuộc về Ái Khanh thống lĩnh. Dương Quảng trực tiếp nói, "Ta điện hạ." Triệu Tử Thành mừng rỡ đáp ứng. Kỳ thực nghiêm ngặt lại nói tiếp, "Ngày hôm nay nói chuyện này, so với phía trước càng phải trọng yếu. Từ hôm nay trở đi, hắn liền muốn mượn đại tùy cơ sĩ, thống nhất phía Nam. Chỉ cần là hắn có thể đủ đem phía Nam thống nhất, đến lúc đó Lý Huyên ở phương Bắc có Dương Quảng kiềm chế, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đại nhất thống. Ít nhất cũng là có thể cam đoan cái này Nam Bắc phân trị. Thật cái thời gian đó, lại từ từ đổ chi. Phải biết rằng cái kia phương Bắc trên thảo nguyên Man Di Chi Minh đã ở âm thầm tích góp lực lượng. Thật đến khi đó, đối phương làm sao cũng không khả năng là của mình đối thủ. Thánh thượng, thần hạ biết, thánh thượng gần đi đến Đông Đô, thần hạ muốn đi đầu một bước, thay thánh thượng ngươi tìm hiểu một cái Đông Đô tình hình, không biết thánh thượng ý như thế nào. Khó có được cái khanh có như thế yếu tâm, chấm há có thể không cho phép, đúng, giống nhau chuẩn đấu. Dương Quảng cũng là phá lệ hưng phấn. Triệu Tử Thành cho bên người Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng một cái nhan sắc, ý bảo đối phương cùng mình cùng rời đi. Rồi mới hướng Dương Quảng cáo tử. Mang theo Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người về tới chính mình tại Dương Châu địa điểm bí mật. Hiện tại trên mặt nổi địa phương đều đã trên cơ bản rơi vào hồn quân trong tay. Chỉ có âm thầm địa phương vẫn còn ở Triệu Tử Thành khống chế của mình trong. Vừa về tới phủ đệ bên trong, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt liền thấy được bọn họ rất muốn thấy người. Tố Tố. Chương 220, Tú Linh tới chơi. Chương 220, Tú Linh tới chơi. Đệ đệ, các ngươi không có sao chứ? Tố Tố vẻ mặt lo lắng nhìn Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người. Không có việc gì, chúng ta Dương Châu song long phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, làm sao lại có việc đâu? Khấu Trọng như trước vui đùa một mép. Triệu Tử Thành nhìn hai người này, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Tại hắn tận lực an bài phía dưới, song long vận mệnh quy tích vẫn đều là cùng nguyên tắc cơ bản một dạng. Có lẽ ngày hôm nay bắt đầu, song long vận mệnh quy tích liền muốn phát sinh một cái trọng đại cải biến. Ai bảo bọn họ trời xanh giáo đã từ tối thành sáng? Triệu Tử Thành cũng chính là chuẩn bị cạnh tranh bá thiên hạ. Sư phụ, trong khoảng thời gian này, đệ tử giữa hai người xảy ra rất nhiều chuyện, đang muốn cùng sư phụ ngươi bẩm báo. Từ Tử Lăng tương đối mà nói, liền muốn càng thêm ổn thỏa một ít. Chứng kiến Tố Tố cũng đồng dạng vui vẻ, nhưng vẫn là trước phải hướng sư phụ cúi chào. Triệu Tử Thành khoát tay áo, nói ra: "Tử Lăng, các ngươi trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, cũng không cần cùng vi sư nói, nhất cử nhất động của các ngươi đều ở đây vi sư trưởng khống bên trong. Sư phụ trong khoảng thời gian này thì là vẫn luôn đang phát triển ta Thiên Mệnh giáo. Bây giờ mượn Dương Quảng Đông Phong, ta đã bị nhận mệnh vì Trinh Nam đại tướng quân, chuẩn bị chính thức tổ kiến Thiên Mệnh quân. Cái này Thiên Mệnh quân đang tướng quân là ta, hai vị phó tướng quân, liền từ ngươi cùng Trọng Nhi hai người làm đường, hai người các ngươi có bằng lòng hay không là sư phụ phân ưu. Sư phó sự tình, chính là Đồ Nhi sự tình, Đồ Nhi tự nhiên nguyện ý, chỉ là chỉ sợ làm lỡ sư phó sự tình." Từ Tử Lăng có chút cẩn thận nói: "Tử Lăng, ngươi cái này có gì tốt từ chối, sư phụ, ngươi yên tâm, ta và Tử Lăng hai người, nhất định sẽ trợ giúp sư phụ đem chọn cái Giang Nam bình định." Khấu Trọng một lời đáp ứng. Triệu Tử Thành lắc đầu, nói ra: "Trọng Nhi, ngươi đây khả năng liền nói sai rồi, sư phụ muốn cũng không vẹn vẹn là một cái Giang Nam, ngày nay thiên hạ phân tranh, bách tính khổ không thể tả, sư phụ để ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng. Sư phụ biết, lúc này đây sư phụ cứu trợ Dương Quảng cách làm, các ngươi cũng không lý giải. Có thể các ngươi có nghĩ tới không, sư phụ cần chính là một cái đại kỳ. Nếu không, sư phụ xây dựng nghĩa quân chính là nhỏ yếu nhất, chung quanh bên trong đều muốn đối mặt thảo phạt, bây giờ chúng ta trước nhờ bao che ở Dương Quảng cái này đại kỳ phía dưới, chinh phạt phía Nam, đến khi chúng ta bình định rồi phía Nam, cái thời gian đó, lại đi tiêu diệt Bắc Phương phản bội phỉ, cùng cái kia hôn quân Dương Quảng." Đối với cùng với chính mình hai cái đồ đệ, Triệu Tử Thành cũng không có giấu giếm ý nghĩ của chính mình, trực tiếp nói: "Sư phụ đại nghĩa, là đồ đệ sai rồi." Quả thực, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, đối với Triệu Tử Thành cái này cách làm là có chút bất mãn. Có thể lại phải không đấy? Triệu Tử Thành dù sao cũng là hai người bọn họ sư phụ, đối với bọn họ hai người có ơn chi ngộ. Hai người chỉ có thể ở trong lòng bất mãn mà thôi. "Sư phụ, Trinh Nam quân tên này cũng không phải là quá tốt, đệ tử muốn đổi một cái." Khấu Trọng dẫn theo ý kiến: "Hả, ngươi muốn tên gọi là gì?" Triệu Tử Thành trong lòng đã có suy đoán, trong miệng nhưng vẫn là hỏi: "Thiếu Soái quân." "Không bằng tiểu kêu là Thiếu Soái quân, như thế nào?" Quả nhiên đây, Khấu Trọng vừa mở miệng, liền nói ra Triệu Tử Thành đã nghĩ tới cái tên đó. Triệu Tử Thành gật đầu, nói ra: "Được, vậy gọi Thiếu Soái quân." Triệu Tử Thành cùng bọn họ giải thích xong tất, đem thời gian để lại cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cùng với Tố Tố bọn họ. Chính hắn thì còn muốn đi xử lý những chuyện khác. Dương Quảng đi rồi, đối phương cấm quân đều sẽ rời đi. Lúc này, Thành Dương Châu sẽ lần nữa về tới Triệu Tử Thành trong tay. Thành Dương Châu phụ cận Trúc Hoa Bang, Hải Sa Bang, Cự Côn Bang từng cái bang phái cũng đã là trời xanh giáo. Triệu Tử Thành ban đêm trực tiếp hướng về kia Phi Mã Mục Tràng đi. Nơi đây ở nơi này mấy năm bên trong cũng sớm đã bị Triệu Tử Thành hầu như trưởng không trong tay. Thương Tú Tuần cũng giống như vậy. bị Triệu Tử Thành đã phát triển thành chính mình một gã thị thiếp. Lúc này đây đến, chính là muốn thông báo đối phương một tiếng, chính mình thiếu soái quân liền muốn chính thức gây dựng. Đến khi thiếu soái quân một ngày xây dựng, tiếp theo không phải, chính là muốn làm cho phi mã mục tràng xuất động thượng hạng ngựa. Ở nơi này loạn thế bên trong, chiến mã đối với một cái thế lực phát triển, đó là có một cái tác dụng cực kỳ trọng yếu. Triệu Tử Thành đối với cái này một chút cũng là tương đối rõ ràng. Nếu không, cũng sẽ không ở đi tới nơi này cái thế giới trong thời điểm, trước hết nghĩ thẩm thấu nơi này. Kỳ thực Triệu Tử Thành thẩm thấu không riêng gì bây giờ phi mã mục tràng. Phi mã mục tràng chỉ là đại biểu cho cái này thế giới trong chiến mã. Chuyện đánh giặc tình, không riêng gì muốn khống chế chiến mã. Ở một phương diện khác bên trên, còn muốn khống chế chính là vũ khí. Đông Minh phái chính là toàn bộ đại đường song long thế giới vũ khí nguyên. Triệu Tử Thành cũng tương tự đều là đã trải qua nhất định thẩm thấu. Chỉ là phía trước còn chưa không có đến Triệu Tử Thành cần vận dụng thời điểm. Hiện tại cũng không giống nhau. Hiện tại hắn đã là cần sử dụng những thứ này thẩm thấu tốt thế lực. Dù sao, toàn bộ thiếu soái quân đều đã thành lập. Đó chính là nói sau. Triệu Tử Thành đầu tiên tới nơi này phi mã mục tràng bên trong. Thương Tú Tuần vừa nhìn thấy Triệu Tử Thành, cũng là dị thường hưng phấn. Hai người ở chỗ này nói một hồi lời tâm tình sau đó. Triệu Tử Thành tương chính sự tình cùng Thương Tú Tuần nói một phen. Thương Tú Tuần miệng đầy đáp ứng. Màn đêm buông xuống, hai người một phen gian khổ, sáng sớm hôm sau thời điểm, Triệu Tử Thành chuẩn bị lúc rời đi, lại gặp phải cái kia Lý Việt tiểu công chúa Lý Tú Ninh bái phòng phi vân bãi cỏ. Triệu Tử Thành lập tức dừng lại chính mình chuẩn bị rời đi bước tiến. Đối phương lúc này đi tới nơi này, không cần phải nói, nhất định là muốn đến phi mã mục tràng bên trong mua chiến mã. Dựa theo nguyên tắc bên trong đến xem, Lý Tú Ninh tới thăm thời điểm, Khấu Trọng trợ giúp Lý Tú Ninh đối phó Trầm Lạc Nhạn, thất bại đối phương muốn công kích Lý Tú Ninh âm mưu. Mà cái kia Tử Lăng thì tại nơi này và phi mã mục tràng một người, cùng nhau chống đỡ cái kia bốn đại tặc Khấu công kích. Phía sau thời điểm, chính là Song Long cùng bãi cỏ nhân cùng nhau đến thành cánh lăng, ở Giang Hoại quân vây công phía dưới, giữ được cánh lăng. Hiện tại Khấu Trọng cùng Tử Lăng cũng không có tới đến nơi đây, chỉ có Triệu Tử Thành đến nơi này. Phía trước thời điểm, tất cả dựa theo nguyên tắc tới hành động, đó cũng chỉ là bởi vì âm thầm đi lại cần. Bây giờ Triệu Tử Thành cũng liền đã từ tối thành sáng, liền căn bản không cần trước kia vậy dè đặt. Triệu Tử Thành trong lòng rõ ràng, cái này Lý Tú Ninh sự tình, trên thực tế chính là Lý Mật cùng Trầm Lạc Nhạn một loại âm mưu quỷ kế. Lý Mật mục đích chủ yếu nhất, hay là muốn công chiếm Đông Đô Lạc Dương. Có thể tưởng tượng muốn công kích. Tạm thời loại lực lượng này nhìn lên, liền muốn hơi chút yếu đi một chút. Chỉ có muốn biện pháp khác tới tăng cường thực lực của chính mình. Cái này đầu tiên một điểm, chính là muốn làm cho bốn đại tặc Khấu khiên chế trụ phi mã mục chẳng người, để cho bọn họ không có năng lực đó đi trợ giúp phụ cận thành Lạc Dương. Cái này điểm thứ hai, chính là muốn hết khả năng bắt lại Lý Tú Ninh. Ít nhất cũng phải làm cho Lý Huyên sợ ném chuột vỡ đồ, không dám ở Lạc Dương sự tình bên trên cùng mình tranh chấp. Chương 221, chương 221, Tú Ninh trúng kế. Chương 221, Tú Ninh trúng kế. Lý Mật ý tưởng là tốt. Hiện tại Khấu Trọng cùng Tử Lăng cũng không có tới đến nơi đây. Nhưng lúc này đây, Triệu Tử Thành là đã tới nơi này. Hắn làm cho Thương Tú Tuần đem Lý Tú Ninh cùng Sải Thiệu an bài vào nhà kề bên trong, nghỉ ngơi trước xuống. Triệu Tử Thành chính mình nói lý ra, hướng về hai người căn phòng bên trong đi vào. Đến rồi cửa phòng của bọn hắn bên ngoài, Triệu Tử Thành thám thính lấy Lý Minh động tĩnh. Chỉ thấy cái kia Tú Ninh đang cùng Sải Thiệu thương lượng. Phi mã mục tràng gần nhất hành động có chút quỷ dị, dùng tình báo nói là phi mã mục tràng cùng trời xanh giáo có chút liên hệ, cũng không biết là thật hay giả. Sải Thiệu vẻ mặt nghi vấn nói: "Phu quân, mới vừa từ phụ thân nơi đó phải đến tin tức, nói là Vũ Văn Hóa Cập ở Dương Châu muốn ám sát hôn quân Dương Quảng, lại bị trời xanh giáo làm rối loạn bố trí, Vũ Văn Hóa Cập càng là nhất chiêu đã bị trời xanh dạy giáo chủ tiêu diệt." Lý Tú Ninh chậm rãi nói ra mới vừa lấy được tình báo. Cái kia trời xanh giáo chủ càng là trực tiếp bị hôn quân cho phong làm Trinh Nam đại tướng quân, tọa trấn Dương Châu, chinh phạt toàn bộ phía Nam. Sai Thiệu trên gương mặt lộ ra thần sắc giật mình, khuôn mặt không thể tin được, nói: "Không có khả năng. Cái kia Vũ Văn Hóa Cập thực lực thâm bất khả trắc. Ở nơi này phương thiên địa trong lúc đó, vậy cũng tuyệt đối là một gã siêu cấp cao thủ, coi như là cái kia chữ tán nhân xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải bà chiêu hai thức là có thể giải quyết hết, cái này trời xanh dạy giáo chủ cũng chỉ là nhất chiêu liền giải quyết hết đối phương. Chẳng lẽ nói là thực lực của đối phương so với cái kia chữ tán nhân còn cao cường hơn hay sao?" Lý Tú Ninh khoát tay áo, nói ra: "Cái kia đến không phải, theo to lớn lúc đó trời xanh giáo giáo chủ xuất kỳ bất ý, đột nhiên tập kích phía dưới, lúc này mới nhất chiêu tiêu diệt Vũ Văn Hóa Cập." Sai Thiệu khuôn mặt cũng không có chút nào thả lỏng, tiếp tục nói ra: "Mặc dù là như thế, muốn ở nhất chiêu bên trong đánh lén tiêu diệt Vũ Văn Hóa Cập, không có ba đại tông sư thực lực là căn bản không khả năng làm được. Theo lý thuyết, cái này trời xanh giáo giáo chủ có thể có như thế thực lực, cái kia ở giang hồ bên trong, chắc cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người mới đúng. Làm sao, lẽ nào chúng ta sẽ không có kỹ lưỡng hơn tình báo sao?" Lý Tú Ninh có chút bất đắc dĩ nhíu mày một cái, nói ra: "Phu quân, cái này thật không có, cái này trời xanh giáo giáo chủ, liền thật sự rất tốt giống như là đột nhiên nô ra người giống nhau, đừng nói là chúng ta, coi như là những nhà khác tình báo cơ cấu bên trong, đều căn bản không có đối phương lai lịch cụ thể tình huống." "Ai, đáng tiếc ga đáng tiếc." Sai Thiệu thở dài đứng lên. "Phu quân, ngươi vì sao thở dài?" Lý Tú Ninh hỏi thăm. "Ta thở dài cái kia hôn quân Dương Quảng, cũng chưa chết ở Vũ Văn Hóa Cập trong tay, nếu như cái kia hôn quân có thể chết, đến lúc đó thiên hạ vô chủ, ta Lý Việt bên trên ứng thiên lúc, dưới thuận dân ý, đến lúc đó muốn cạnh tranh bá thiên hạ, liền muốn dễ dàng rất nhiều. Hiện tại hôn quân chưa chết, đại tùy một điểm cuối cùng khí lực còn chưa không có tẫn, lúc này, chuyện biến số thì càng thêm khá hơn rồi một ít." Sai Thiệu trực tiếp nói. "Đúng vậy à, phu quân, cũng không biết chúng ta lúc này đầy tới đây phi mã mục tràng, có thể hay không đàm luận thành sinh ý, nơi đây dù sao hư hư thực thực cùng cái kia trời xanh giáo có cấu kết. Lý Tú Ninh cũng nói ra khỏi lo lắng của mình. Là phúc không cần tránh, là họa thì tránh không khỏi. Nếu chúng ta đều đã đến nơi đây, cái kia tóm lại còn là muốn cùng đối phương thương lượng một chút, tranh thủ một cái. Sai Thiệu lòng tin cũng đồng dạng không đủ. Triệu Tử Thành nghe được nơi đây, lui xuống, cũng không có lập tức xuất hiện. Hắn hiện tại mặc dù nói là đã từ tối thành sáng, cũng phải cần làm một cái cơ hội tốt xuất hiện mới được. Tiếp đó, dường như nguyên tắc giống nhau, Triệu Tử Thành an bài một đứa nha hoàn, để cho nàng bị Lý Mật thu mua, tìm được rồi Lý Tú Ninh, tự thuật lấy. Ninh công chúa hiện tại nên minh bạch chưa? Trang chủ tự nhận thưởng thức Lý Thiên Phàm, lại vãng lai ngày mật, cho nên rất có thể sẽ hướng Lý Mật cung cấp chiến mã cùng trang bị. Đại quản gia cùng bộ phận chấp sự tuy lớn lực phản đối, cũng là lũ khuyên vô hiệu. Lý Thiên Phàm nếu như Lý Mật nhi tử, thật là cũng Tống Ngọc Trí chưa kết hôn hôn phu. Lý Cương thanh âm vang lên nói, việc này không phải chuyện đùa, không biết phu nhân này đến, tôn phu có biết hay không đâu. Nữ nhân kia khẳng định nói, cái này đương nhiên là lao ra chúc Uyển Nhi thừa này cơ hội tốt, đến cùng chư vị báo tin cùng thương lượng, hy vọng chúng ta cùng đắc thiệt quan hệ, bất chí bởi vì chàng chủ trong chốc lát hồ đồ mà hồi phá hư. Đậu Y trầm hùng thanh âm nói, cái này thật là kỳ quái, bởi vì theo chúng ta biết, Lý Mật thật là âm thầm chống đỡ tứ đại khấu nhiều loạn nam phương đầu sỏ, vì sao tứ đại khấu lại sẽ tới đánh bãi cỏ đâu? Cái kia Uyển Nhi thong dong nói, việc này lão gia cũng từng làm phân tích, có thể là một nước cố làm ra vẻ huyền bí, cho nên mới thiên linh vạn chúc Uyển Nhi phải sớm làm thông báo các vị, bởi vì này vô cùng có thể là chàng chủ chịu Lý Thiên Phàm kích động dưới làm một lần hồ đồ hành vi. Đậu Y nói, Linh công chúa, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải lập tức tăng mạnh phòng ngự mới được. Lý Tú Ninh thản nhiên nói, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Như việc này thật có tuần tỷ tham dự, đối với chúng ta thực lực nhất định là rõ như lòng bàn tay, thì muốn phòng cũng phòng không được. Lý Tú Ninh nói tiếp, Uyển tỷ có thể hay không thay thông báo đại tổng quản, lẫn nhau làm một lần bí mật nói chuyện đâu? Ngờ đâu Uyển Nhi đáp ứng một tiếng, còn nói, hiện tại Uyển Nhi lập tức sai người thông báo lao ra, hắn phụ trách thủ vệ Đông Hạp, trừ phi là quân tình khẩn cấp, bằng không nên không có vấn đề. Tiếp lấy Uyển Nhi xin báo lui, Lý Tú Ninh đám ba người tự mình tiễn đưa. Đậu Y thanh âm truyền đến nói, công chúa cho rằng cái kia Uyển Nhi lời nói có hay không có thể tin đâu? Lý Tú Ninh than thở, Thương Tú Tuần Há là loại này tiểu nhân hèn hạ, nhưng nên có tâm phòng bị người, tất cả đãi kiến quá thương chấn rồi hay nói. Nô, có biện pháp nào không có thể tra đến Uyển Nhi xuất thân lai lịch đâu? Lý Cương nói, nhất thời có thể không có cách nào. Hai bên nhân mã dần dần tiếp cận, Lý Tú Ninh cũng cẩn thận người cẩn thận, chậm lại cước bộ, đến cách giả thương chấn các loại, chờ ba trượng độ khoảng cách lúc, ngừng lại, thi lễ nói, đại quản gia chào ngươi. Giả thương chấn tiến lên trước một bước, dẫn mọi người đáp lễ, nói, cái này đều là theo ta nhiều năm thủ hạ tâm phúc, Ninh công chúa có thể yên tâm. Người này liền thương chấn lao tiếng nói đều 7, 8/10, cộng thêm cố ý hạ giọng nói, chưa quen thuộc người của hắn xác thực rất khó phân biệt. Lý Tú Ninh liếc Uyển Nhi liếc mắt, lạnh nhạt nói, muốn làm phiền đại quản gia từ Đông Hạ bước ra gấp trở về, Tú Ninh thật băn khoăn, vì sao chư vị không cần ngựa thay đi bộ đâu? Giả thương chấn làm bộ làm tịch hít một hơi thở, nói, còn không phải là vì che giấu hai mắt người, ai? Ồ, ở trao đổi sau đó, mọi người một cái bố ngâu tay không kịp, trực tiếp đem Lý Tú Ninh đám người cho bắt sống lại. Ha ha, lúc này đây chân thực quá thuận lợi. Quân sư, nhờ có ngươi thần cơ diệu toán, lúc này đây bắt Lý Tú Ninh, phụ thân Mưu Hoa khả năng liền thành phân nửa. Lý Thiên Phàm vẻ mặt hưng phấn nói, thiếu chủ quá khen, ta xem chúng ta bây giờ vẫn là vội vàng từ nơi đây rút lui khỏi mới là. Lý Việt thực lực mạnh mẽ, chúng ta chỉ là dưới sự đánh lén, đoán có thể thuận lợi như vậy, chờ đấy đối phương phản ứng kịp sẽ không hay. Trầm Lạc Nhạn ở một bên nhắc nhở. Chương 222, bắt giữ Thiên Phàm. Chương 222, bắt giữ Thiên Phàm. Quân sư lời ấy lưu lý, hết thảy đều nghe quân sư, chúng ta cái này rút lui khỏi. Lý Thiên Phàm phân phát mệnh lệnh, liền chuẩn bị mang theo Lý Mật Nhân rút lui khỏi. Ba ba ba. Một hồi vỗ tay thanh âm, nhưng ở lúc này đột nhiên truyền đến. Là người nào? Trầm Lạc Nhạn cùng Lý Thiên Phàm sắc mặt đều là biến đổi. Loại thời điểm này, còn có ai sẽ đến nơi đây? Chẳng lẽ chính mình kế hoạch có biến hóa gì hay sao? Triệu Tử Thành từng bước một từ nơi không xa đi ra. Mặc dù đi bước tiến không lớn, cũng không có mấy bước thời gian, cũng đã đến rồi trước mặt bọn họ. Ngươi là trời xanh giáo giáo chủ. Trầm Lạc Nhạn vừa nhìn thấy Triệu Tử Thành thời điểm, lập tức hô lên, giọng nói bên trong tràn đầy kinh ngạc và khủng hoảng. Triệu Tử Thành bởi vì nhất chiêu đánh chết Vũ Văn Hóa Cập, nổi tiếng thiên hạ. Trầm Lạc Nhạn võ công cùng cái kia Vũ Văn Hóa Cập kém không phải một điểm nửa điểm. Tự nhiên biết mình liền căn bản không phải đối thủ của đối phương. Trời xanh giáo giáo chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một bên Lý Bất Phàm cũng nghe qua Triệu Tử Thành danh tiếng, kinh hãi hỏi, bản giáo chủ tại sao phải ở chỗ này? Chẳng lẽ còn cần phải báo cho ngươi sao? Lý công tử. Triệu Tử Thành lại mặt coi thường nói. Trầm Lạc Nhạn nhỏ giọng hướng về phía một bên Lý Bất Phàm mở miệng nói, thiếu chủ, cái này trời xanh giáo giáo chủ thực lực phi phàm, cũng không ngươi ta đám người có thể địch nổi. Như vậy, ta mang theo những người khác ở chỗ này tạm hoãn đối phương trong chốc lát, thiếu chủ ngươi mang theo Lý Tú Ninh nhanh lên phản hồi Ngoa Cương. Lý Thiên Phàm sắc mặt xanh lét. Cái này Trầm Lạc Nhạn nhưng là phụ thân hắn thủ hạ chính là đệ nhất nhu thần, nhu lực vô địch thiên hạ. Bây giờ đều đã nói ra những lời này, đúng là đã đến sơn cùng thủy tận lúc. Hắn cũng không giả mồm, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Quân sư cẩn thận. Ha ha. Triệu Tử Thành cười lạnh hai tiếng, nói: "Thẩm quân sư, ta khuyên ngươi chính là bất làm mộng tưởng hao huyền tốt, bằng vào các ngươi những người này cũng muốn ngăn cản bản giáo chủ trong chốc lát nữa khác. Cái kia chỉ do chính là đang nằm mơ. Bản giáo chủ biết, ngươi chí mưu thiên hạ ít có, chỉ là ở thực lực tuyệt đối phía dưới, chí mưu cũng không nhất định là có thể phát huy được tác dụng. Triệu Tử Thành hôm nay tu vi cũng sớm đã tiến vào tông sư chi cảnh, ngang hàng cảnh giới phía dưới, Tà Vương Thạch Chi Hiên đang thương thất mã là có thể tiêu diệt cái kia đại minh tôn giáo. Đại Minh Tôn gọi cao thủ rất nhiều, căn bản không phải hiện tại Trầm Lạc Nhạn bọn họ mang theo những người này có thể so sánh. Triệu Tử Thành đối phó bắt đầu bọn họ đến, cái kia tự nhiên là căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Trầm Lạc Nhạn thầm nghĩ không tốt, hắn biết Triệu Tử Thành nói chắc là sự thực mới đúng, có thể coi là biết Triệu Tử Thành nói là sự thực. Trong miệng, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận sự tình. Trong miệng gậy mạnh lấy nói ra, "Hừ, có phải là ngươi hay không đối thủ, vậy muốn đấu qua mới biết được." Triệu Tử Thành cũng không chậm trễ, thân hình di động trong nháy mắt lên. Vào thời khắc ấy thời điểm, Ngoa Cương trại mọi người chỉ là cảm giác được thấy được một hồi hư ảnh thổi qua. Tiếp lấy nguyên bản còn đứng ở xa xa Triệu Tử Thành trong nháy mắt cũng đã đến rồi trước mặt bọn họ. Hung hậu trưởng phong đã trong nháy mắt tiếp cận đến rồi thân thể của bọn họ bên trên. Trong nháy mắt, ở Ngoa Cương trại mọi người còn chưa không có phản ứng kịp thời điểm, đã ngã xuống ba người. Ngoa Cương trại người tới bên trong, liền cân nhắc cái kia Trầm Lạc Nhạn cùng Lý Thiên Phàm thực lực cao nhất. Có thể mặc dù là bọn họ, cũng đều căn bản không có thấy rõ ràng Triệu Tử Thành động tác. Lúc này, Trầm Lạc Nhạn cùng Lý Thiên Phàm thật xác định, Triệu Tử Thành quả nhiên là có cảnh giới tông sư thực lực. Chỉ là phần thực lực này ở chỗ này, bọn họ tại chỗ những người này, liền căn bản không có một người có thể đào tẩu. Trừ phi Triệu Tử Thành muốn thả bọn hắn thoát, bằng không bọn họ là tuyệt đối không có nửa điểm hy vọng có thể chạy trốn. Triệu Tử Thành cũng không mềm tay, ba ba ba, mấy chiêu phía dưới, toàn bộ tràng diện bên trong, vẫn có thể đứng ở chỗ này, cũng liền chỉ là còn dư Lý Thiên Phàm cùng cái kia Trầm Lạc Nhạn. Lý Thiên Phàm cùng Trầm Lạc Nhạn nhìn bốn phía bên trên trong nháy mắt còn đứng Ngoa Cương người. Trong lòng là một mảnh lạnh lẽo. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến Triệu Tử Thành thân pháp là như vậy quỷ dị. Quả thực liền căn bản không giống như là một môn võ học, đến giống như là một môn yêu pháp. Đang lúc bọn hắn trước mặt, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó thời điểm, mọi người liền đều trực tiếp chết ở trong tay của bọn họ. Lý Thiên Phàm sắc mặt tái nhợt, đem vật cầm trong tay binh khí không tự chủ được buông xuống. Đối mặt bực này cao thủ, bọn họ điểm ấy bù chống lại, chính là từ thảo khổ ăn, căn bản sẽ không có bất kỳ một chút tác dụng. Chẳng thì không cần có bất kỳ chống cự. Trầm Lạc Nhạn cũng giống như vậy, buông xuống trong tay mình binh khí. Đối phương hiện tại nếu là đã để lại hai người mình cùng cái kia Lý Tú Ninh, nghĩ đến vẫn có những tác dụng khác. Mình bây giờ hẳn là không cần lo lắng cho mình cùng thiếu chủ tính mệnh mới là. Không chống cự rồi hả? Triệu Tử Thành chậm rãi hỏi. Trầm Lạc Nhạn cười khổ một cái, hỏi ngược lại. Chống lại còn có tác dụng sao? Đang ở lời của nàng vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác được Triệu Tử Thành thân ảnh từ trước mắt lại biến mất. Tiếp lấy bên người nàng Lý Thiên Phàm thân thể mềm nhũn, cũng đã mới ngã xuống. Thiếu chủ. Trầm Lạc Nhạn kinh hô. Không cần lo lắng, ta cũng không có muốn tính mạng của hắn, chỉ là đưa hắn cho điểm ngất đi. Triệu Tử Thành yên tâm nói. Đại cục đã định. Triệu Tử Thành bằng vào thực lực của chính mình, hoàn mỹ giải quyết hết một lần này nguy cơ. Không chỉ là thất bại lý mật âm mưu của bọn họ, thậm chí còn đem Lý Thiên Phàm cùng Trầm Lạc Nhạn nắm ở trong tay. Trầm Lạc Nhạn nhìn một chút Lý Thiên Phàm, lại chuyển hướng Triệu Tử Thành, hỏi: "Xin hỏi Triệu giáo chủ có gì phân phó?" Chỉ cần là thẩm mỗ có thể làm được, liền tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chối từ. Trầm Lạc Nhạn nhìn một cái Triệu Tử Thành cũng không có làm chàng tiêu diệt hai người bọn họ. Tất nhiên là có chuyện gì muốn để cho bọn họ làm mới đúng. Nếu không, cũng liền căn bản không có cần phải giữ lại hai người bọn họ ở chỗ này. Trực tiếp giết chết chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Triệu Tử Thành khẽ cười nói: "Thẩm quân sư, ta nhưng là nghe nói, người trong thiên hạ này đều tán dương trí tuệ của ngươi vô song, vậy ngươi đến suy đoán một cái, bản giáo chủ có chuyện gì cần các ngươi tới làm?" Trầm Lạc Nhạn hơi chút suy nghĩ lần này, sửa lại một chút tóc của mình, lúc này mới đáp trả: "Giáo chủ chuyến này, đến cùng có mục đích gì, thẩm mộ cũng có nhất định suy đoán, hiện tại cả gan nói lên một hai, nếu như may mắn chính xác, mong rằng giáo chủ có thể khoan thứ một hai." "Được, vậy ngươi liền đoán một chút." Triệu Tử Thành đáp ứng. Y thì theo thẩm mộ xem, giáo chủ cái mục đích thứ nhất, chính là muốn làm cho thẩm mộ viết một phong thơ, cho cái kia tứ đại khấu, để cho bọn họ triệt binh ly khai. Thời ra phi mã mục chàng nguy hiểm, dĩ vãng thời điểm chúng ta vẫn chỉ là suy đoán cái này phi mã mục chàng cùng trời xanh giáo có chút liên hệ, hiện tại xem ra, cái suy đoán này, lại chính là thực sự. Ha ha, thẩm quân sư không hổ là thiên hạ vô song, dĩ nhiên thật có thể đoán được ta bộ phận mục đích, không tệ không tệ. Chương 223, chương 223, âm mưu quỷ kế. Chương 223, âm mưu quỷ kế. Triệu Tử Thành mở miệng than thở. Chỉ là thẩm quân sư, ngươi nói chỉ là được rồi một bộ phận, trên thực tế, coi như là không có thư của ngươi. Tứ đại khấu với ta mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu có thể một người một ngựa tiêu diệt các ngươi, cũng có thể một người một ngựa tiêu diệt tứ đại khấu. Triệu Tử Thành vô biên tự tin nói. Triệu giáo chủ nói không sai, giáo chủ đại nhân, đúng là có thể làm được điểm này, chẳng qua là ta xem giáo chủ ngươi nên vẫn có những thứ khác chuyện quan trọng cần làm, mới không có cái kia võ thuật đi quản mấy cái cướp gà trộm chó đồ, lúc này mới muốn làm cho thẩm mỗ để giải quyết, không biết thẩm mỗ đoán chính xác hay không. Trầm Lạc Nhạn lại nói tiếp. Triệu Tử Thành trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Quả thực, liền như cùng cái kia Trầm Lạc Nhạn nói giống nhau. Triệu Tử Thành hiện tại cũng không phải là không có thực lực tới thu thập tứ đại khấu, chỉ là hắn bây giờ còn có những chuyện khác muốn làm, cũng không muốn đích thân tới thu thập những thứ này gà đất chó sành. Lại nói, cái này tứ đại khấu hiện tại lưu lại, với hắn mà nói, còn có những tác dụng khác. Trầm Lạc Nhạn sát ngôn quan sát, biết mình nói cơ bản chính xác, tiếp tục nói ra. Triệu giáo chủ mục đích thứ hai sao? Sợ là liền muốn dùng ta và thiếu chủ tính mệnh, tới uy hiếp mật công, hy vọng mật công có thể làm cho hôn quân bình yên bắc thượng, tiến vào Lạc Dương. Nói tới chỗ này, Trầm Lạc Nhạn hơi dừng lại, tiếp tục nói ra. Chẳng qua là ta phải nhắc nhở giáo chủ, mật công là người, ta thẩm mỗ rành rẽ nhất, tất cả đại sự làm chủ, đừng nói là ta và thiếu chủ hiện tại chỉ là còn sống rơi vào giáo chủ trong tay, coi như là ngươi đem ta nhóm đầu người tự tay đưa cho mật công chỉ sợ cũng sẽ không chấp một cái ánh mắt. Lại nói, giáo chủ, hiện tại hôn quân vô đạo, thiên hạ phân tranh không ngừng, chư hầu tranh phách, rất nhiều chư hầu bên trong, hơn phân nửa là vì chân long mở đường hạng người, ta mật công hiểu được, cần chính yêu dân, lễ hiền hạ sĩ, thống nhất thiên hạ, giúp đỡ chính thống, sắp tới, giáo chủ ngươi cần gì phải đuổi theo theo cái kia hôn quân Dương Quảng, chẳng là theo chân ta mật công dưới trướng, ngày khác mật công thống nhất thiên hạ, trời xanh giáo chính là ta quốc quốc giáo, giáo chủ càng là thiên hạ đạo ít sợ lẻm chi chủ, chẳng phải mỹ dạ. Trầm Lạc Nhạn không hổ là quân sư. Mặc dù là tại loại này dưới trạng thái, còn ở đây Lý Dạ Long thuyết phục Triệu Tử Thành, hy vọng có thể đem Triệu Tử Thành kéo vào lý mật trận doanh bên trong. Đáng tiếc là, đối phương này ngôn ngữ, đối với Triệu Tử Thành là căn bản không có nửa điểm tác dụng. Hắn căn bản cũng không muốn phụ trợ bất luận kẻ nào. Hắn phải làm, chính là mình một người trở thành hoàng đế mà thôi. Triệu Tử Thành lúc này mới lắc đầu nói ra: "Thẩm quân sư, chuyện theo như lời ngươi nói, ta cũng không muốn phải nhiều nói cái gì. Lý mật có thể đạt được hay không thiên hạ, ta cũng không biết, nhưng là ta biết, hiện tại ta trời xanh giáo cũng đã trở thành quốc giáo. Cái này là đủ rồi. Như vậy đi, ngươi bây giờ liền viết một phong thư cho tứ đại khấu, để cho bọn họ lui binh. Cũng xin Triệu giáo chủ có thể phóng ra thiếu chủ nhà ta, chỉ cần Triệu giáo chủ đem ta ra thiếu chủ phóng thích, ta bên này ngay lập tức sẽ viết một phong thư cho tứ đại khấu." Trầm Lạc Nhạn nói tới điều kiện. "Thẩm quân sư, xem ra ngươi còn chưa không có biết rõ ràng tình thế bây giờ. Ngươi cho rằng ngươi còn có tư bản ở chỗ này nói điều kiện với ta sao?" Triệu Tử Thành hừ lạnh nói. "Chuyện này..." Trầm Lạc Nhạn lộ vẻ do dự. Hắn cũng biết, bây giờ là người là giao thất, ta là thịt cá. Chỉ là loại chuyện như vậy, nàng thật sự là có chút không cam lòng. Đây đã là nàng duy nhất một cái tiền đặt cuộc. Nếu như điểm này không được, nàng kia khả năng liền căn bản không có nửa điểm tiền đặt cuộc. "Yên tâm, bản giáo chủ cho tới bây giờ đều lời nói đáng tin, nếu bằng lòng muốn thả Lý Thiên Phàm ly khai, vậy tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nói xạo đấy." "Được, cái kia Thẩm Mỗ liền tin tưởng Triệu giáo chủ một hồi." Trầm Lạc Nhạn cũng không do dự, trực tiếp viết một phong thư, viết rõ nguyên nhân, làm cho tứ đại khấu lập tức lui binh. Triệu Tử Thành chiếm được thư, kiểm tra một chút sau đó, xác định cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Trầm Lạc Nhạn lúc này mới thúc giục: "Triệu giáo chủ, hiện tại ta đã dựa theo lời ngươi nói làm, có phải hay không đã có thể mang thiếu chủ của ta phóng ra?" "Phóng thích? Ngươi yên tâm, ta nhất định là biết làm, chỉ là đang giải phóng phía trước, ta còn có một chuyện khác muốn làm." "Chuyện gì?" "Đương nhiên là để nhà ngươi thiếu chủ cùng Lý gia công chúa thành tựu chuyện tốt." Triệu Tử Thành lời vừa nói ra, Trầm Lạc Nhạn sắc mặt đại biến. Thì ra Triệu giáo chủ đánh là cái này chú ý, để cho ta ra thiếu chủ phá hủy Lý gia công chúa danh tiết, sau đó mới thả thiếu chủ trở lại, Lý gia công chúa trở lại Lý Việt sau đó, đem việc này cùng Lý Uyên vừa nói, nhất thời Lý Việt cùng chúng ta mật công trong lúc đó, chính là một cái không chết không thôi kết cục. "Kế giỏi, kế giỏi. Thẩm quân sư tài trí quả nhiên là vô song, như thế nào đây? Thẩm quân sư muốn làm chút cái gì tới ngăn cản sao?" Triệu Tử Thành trực tiếp hỏi lấy. "Đương nhiên không cần phải làm vậy, chỉ sợ ta nếu như ngăn trở thiếu chủ, cái thời gian đó chính là Triệu giáo chủ tự thân lên trận, muốn đối phương danh thiết, sau đó còn là muốn thiếu chủ tới có nỗi oan nước này. Đã như vậy, đến không nếu như để cho thiếu chủ có một ước át phúc lợi được rồi." Trầm Lạc Nhạn giọng nói bên trong mang theo một điểm khổ sắc cùng bất đắc dĩ. "Coi như ngươi vẫn còn tương đối biết lý lẽ." Triệu Tử Thành từ y phục bên trong lấy ra cũng sớm đã chuẩn bị xong đan dược cho Lý Thiên Phàm cùng Lý Tú Ninh phân biệt dùng. Đến khi hai người dược tính phát tác sau đó, Triệu Tử Thành lúc này mới đem hai người phân biệt cứu tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hai người dược lực dưới tác dụng thần trí không rõ, trực tiếp xảy ra có chút quan hệ. Đến khi hai người sau khi làm xong, Triệu Tử Thành lúc này mới một lần nữa đem hai người cho điểm ngất. Trầm Lạc Nhạn giúp đỡ cho hai người mặc quần áo xong, nàng thuận tay viết khắc một phong thư. Triệu Tử Thành lúc này mới đem Lý Thiên Phàm cứu tỉnh. Trầm Lạc Nhạn hướng về phía Lý Thiên Phàm nói ra: "Thiếu chủ, người trước trở về, ta bên này còn muốn theo Triệu giáo chủ du ngoạn một đoạn thời gian, các loại, chờ Triệu giáo chủ lúc nào du ngoạn mệt mỏi, ta là có thể quay trở về, đây là ta cho tứ đại khấu thư, sau khi trở về, đem thư giao cho tứ đại khấu, mọi chuyện trong đó đều có nói rõ." Triệu Tử Thành cũng không có ngăn cản. Lý Thiên Phàm cũng có thể biết, đây nhất định chính là Trầm Lạc Nhạn cùng Triệu Tử Thành đặt thành nhất định ước định. Còn như cái này ước định nội dung cụ thể, hắn hiện tại liền căn bản không được biết. Có một chút có thể xác định, Trầm Lạc Nhạn nhất định là bỏ ra giá nhất định. Đối phương bỏ ra đại giới, mới chỉ có đổi lấy mình có thể ly khai. Hắn cũng không thể tiếp tục lề mề xuống phía dưới, chỉ là gật đầu nói ra: "Quân sư yên tâm, ta nhất định đem thư này giao cho tứ đại khấu trong tay, đồng thời sẽ cùng phụ thân cùng nhau an bài nhân thủ đến đây cứu ngươi. Hãy bất sàng luôn đi, thiếu chủ hay là đi mau đi." Trầm Lạc Nhạn cũng không dám ở chỗ này nói thêm cái gì. Trầm thi sinh biến, ai biết Triệu Tử Thành có phải hay không lại ở chỗ này đột nhiên cải biến chủ ý, lại không muốn để cho chạy Lý Thiên Phàm rồi hả? Chương 224, đồng hành trên đường. Chương 224, đồng hành trên đường. Lý Thiên Phàm cũng không có do dự, nhìn chằm chằm Triệu Tử Thành liếc mắt, lúc này mới xoay người lý khai. Triệu Tử Thành các loại, chờ Lý Thiên Phàm rời đi sau đó, đây mới gọi là tỉnh Sài Thiệu cùng Lý Tú Ninh đám người. Sài Thiệu cùng Lý Tú Ninh thức tỉnh lại sau đó, nhìn thấy bây giờ dáng vẻ, hai người đều là một hồi khó chịu, không ai từng nghĩ tới, đi tới nơi này phi mã mục chẳng vậy mà lại gặp phải loại chuyện như vậy. Đa tạ Triệu giáo chủ ân cứu mạng. Triệu Tử Thành đã vừa mới đơn giản đem chuẩn bị xong lý do thoái thác cùng Lý Tú Ninh mới, chỉ có ít nói qua một lần. Lý Tú Ninh cùng Sài Thiệu biết mình là bị Triệu Tử Thành cứu, lúc này mới sẽ có cảm kích. Chính như Triệu Tử Thành tưởng tượng như vậy, Lý Tú Ninh cùng Sài Thiệu thương lượng, nhất định phải để cho Lý Mật trả giá thật lớn. Một bên Trầm Lạc Nhạn mặc dù biết chân tướng rốt cuộc là như thế nào, chỉ là nàng lại không thể nói chia xong. Cùng lúc, mạng nhỏ hiện tại rơi vào Triệu Tử Thành trong tay, ở một phương diện khác chuyện này, đúng là Lý Thiên Phàm làm, nàng cũng chính mắt thấy. Bất kể có phải hay không là Triệu Tử Thành thiết kế, sự tình cuối cùng là Lý Thiên Phàm làm, cái này là đủ rồi. Lý Tú Ninh cùng Sài Thiệu mang cùng với chính mình người, ly khai Phi Mã Mục Tràng, quay trở về Lý Việt, tạm thời không nói. Triệu Tử Thành thì mang theo Trầm Lạc Nhạn một đường đông hành. Trầm Lạc Nhạn hỏi thăm: "Triệu giáo chủ, ngươi đây là chuẩn bị đem ta mang tới cái gì địa phương đâu?" Triệu Tử Thành hồi đáp: "Chúng ta đi Đông Minh phái." "Đông Minh phái ở Lưu Cầu?" Trầm Lạc Nhạn chỉ là cho rằng Triệu Tử Thành tạm thời muốn rời khỏi vùng Trung Nguyên, không muốn đi tham dự vào Lạc Dương chiến đấu, cũng không có suy nghĩ nhiều còn lại. Trên đường đi, hắn cùng Triệu Tử Thành hai người dịch dung giả dạng. Bằng vào Triệu Tử Thành cùng thân phận của hắn thực lực, đến cũng không có bị những người khác phát hiện mình tung tích. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, cách ly Đông Minh phái cũng chỉ có 1-2 ngày lộ trình. Hai người tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi một chút. Khách sạn xưa nay đều là tin tức vãng lai nơi. Hai người bốn phía có vài tên đeo đao nhiều khách đang ở lẫn nhau nói rằng lấy. "Nghe nói không, hiện tại Hôn Quân Dương Quảng đã từ thành Dương Châu hướng Lạc Dương tiến phát." "Nghe nói, thế nhưng Lý Công hiện tại đang ở đánh Lạc Dương. Bằng vào Lý Công thế lực, cái kia Hôn Quân muốn bắc đến Lạc Dương, chỉ sợ có chút chắc trở." "Đúng vậy à, có người nói, cái kia Hôn Quân sau khi rời khỏi Dương Châu từ Song Long Khấu Trọng, từ Tử Lăng đám người cùng nhau thành lập Thiếu Soái Quân, tiếp quản thành Dương Châu. Khấu Trọng từ Tử Lăng, có phải hay không chính là truyền thuyết kia bên trong, biết Dương Châu bảo khố nơi ở hai người kia?" "Không sai, chính là bọn họ hai cái. Chẳng lẽ nói bọn họ thực sự biết Dương Châu bảo khố ở đâu? Bằng không, như thế trẻ tuổi hai người làm sao có thể có tài lực lớn như vậy chống đỡ một đội quân?" "Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói cái kia Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều là Trời Xanh Giáo giáo chủ đồ đệ. Trời Xanh Giáo cũng sớm đã chỉnh hợp thành Dương Châu phụ cận Hải Sa Bang, Cự Kính Bang, Trúc Hoa Bang trở, các loại bang phái, hơn nữa Trời Xanh dạy tài lực, cái này mới có thể chống đỡ một chi quân đội." "Nguyên lai là như vậy a." Bốn phía nghị luận giả hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ nghị luận Trời Xanh Giáo giáo chủ đang lúc bọn hắn bên người. Trầm Lạc Nhạn cũng đồng dạng nghe được mọi người nghị luận, có chút kinh ngạc nói ra: "Từ Tử Lăng dĩ nhiên cũng là giáo chủ đệ tử. Từ Tử Lăng sự tình cũng chỉ là vừa mới phát sinh mà thôi. Trầm Lạc Nhạn cũng sớm đã tử, Lý Mật nơi đó xuất phát đi trước Phi Mã Mục Tràng. Hiện tại mới chỉ có căn bản không biết chuyện này, nếu không nàng đã sớm hẳn biết." Triệu Tử Thành biết Trầm Lạc Nhạn đối với Từ Tử Lăng có cảm tình đặc biệt, khẽ cười nói: "Thẩm quân sư, ta xem như vậy đi, ta biết ngươi đối với tiểu đồ có đặc thù tình cảm, chỉ cần ngươi bằng lòng thần phục với ta, ta liền chủ trì ngươi và tiểu đồ, chuyện tốt, ngươi xem coi thế nào?" Triệu Tử Thành nỗ lực thuyết phục đối phương gia nhập vào chính mình trận doanh bên trong. Trầm Lạc Nhạn ở nơi này phương thế giới bên trong, đại biểu là quân sự chí mưu. Nếu là có sự gia nhập của nàng, đến lúc đó, chính mình một phe này quân đội, khẳng định thành tựu đại sự càng thêm thuận tiện đứng lên. Trầm Lạc Nhạn lại lắc đầu nói ra: "Triệu giáo chủ, ngươi cái này thiếu soái quân, chỉ là hai cái mao đầu tiểu nhi, ở chấp trưởng mà thôi, căn bản là nói đùa mở dạng, ta xem ngươi không bằng vẫn là suy nghĩ đề nghị của ta, gia nhập vào mật công một bên, đến lúc đó, ta đảm bảo ngươi có thể đủ trở thành quốc giáo, giáo chủ thấy thế nào?" Trầm Lạc Nhạn không chỉ không có bằng lòng, ngược lại thì khuyên bảo Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành lắc đầu nghĩ đến, Thẩm quân sư xem ra là hết sức tự tin, kỳ thực Thẩm quân sư có chỗ không biết, mật công đội ngũ chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi, đừng nói là cạnh tranh bá thiên hạ, ta xem hắn liền cái này Lạc Dương đều căn bản không hạ được tới. Triệu Tử Thành đưa tới Trầm Lạc Nhạn phản đối: "Lạc Dương?" Triệu giáo chủ liền như vậy có lòng tin, ta xem nếu không như vậy đi, chúng ta mượn Lạc Dương tới đánh cuộc, nếu như mật công có thể đánh hạ Lạc Dương, đến lúc đó, Triệu giáo chủ liền mang theo Trời Xanh giáo cùng cái kia hai cái tiểu nhi cùng nhau tìm nơi nương tựa mật công. Nếu như Lý Mật cũng không có đánh hạ Lạc Dương đâu. Triệu Tử Thành tiếp tục hỏi thăm: "Cái kia Lạc Nhạn ta, liền tìm nơi nương tựa Triệu giáo chủ như thế nào?" "Ta thua, muốn ta Trời Xanh giáo trên dưới đều tìm nơi nương tựa Lý Mật, ngươi thua, chỉ là ngươi một người tìm nơi nương tựa với ta. Cái này sinh ý có phải hay không có chút bội nha?" Triệu Tử Thành ở chỗ này lẩm bẩm: "Triệu giáo chủ, lẽ nào ngươi cứ như vậy khinh thường ta?" Trầm Lạc Nhạn có chút bất mãn nói: "Được, có Thẩm quân sư những lời này, ta hôm nay liền liệu mình bội quân tử, liền theo Thẩm quân sư nói nếu như Lý Mật có thể đánh hạ Lạc Dương, ta Trời Xanh giáo trên dưới liền tất cả thuộc về phục Lý Mật, nếu như Lý Mật không thể đánh hạ Lạc Dương, đến lúc đó, Thẩm quân sư ngươi liền muốn trở thành ta Trời Xanh dạy quân sư, muốn toàn tâm toàn ý cho ta Trời Xanh giáo làm việc, tuyệt đối không thể có nhị tâm, có thể hay không?" Triệu Tử Thành trực tiếp nói: "Đương nhiên, cứ dựa theo giáo chủ nói." Trầm Lạc Nhạn vẻ mặt tự tin nói rằng: "Dưới cái nhìn của nàng, Lý Mật đánh hạ Lạc Dương, đó là nửa phút sự tình, Lạc Dương vương thế sông chỉ là gà đất chó sành mà thôi, căn bản không phải Lý Mật đối thủ. Đánh cuộc này chú dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá đáng giá. Người khác không nói, gọi Triệu Tử Thành cũng đã là một cái nhân vật cấp bậc tông sư. Nhân vật như vậy tại thiên hạ bên trong vẹn vẹn có 4 cái, cộng thêm Triệu Tử Thành, chính là đệ ngũ đại tông sư. Loại cấp bậc này nhân vật, trên chiến trường, liệp sát địch nhân thủ lĩnh, hoàn toàn có thể ảnh hưởng chiến đấu đại cục. Được này một người tương đương với đạt được tiên quân văn mã." Trầm Lạc Nhạn tâm tình bắt đầu trở nên chuyển biến tốt. Hai người lúc nói chuyện, người xung quanh vẫn ở chỗ cũ nghị luận: "Ta nói các ngươi có nghe nói qua hiện tại giang hồ bên trong lại xuất hiện một gã tông sư?" "Tông sư, ngươi chớ không phải là đang nói đùa? Nhân vật cấp bậc tông sư ra sao nó chắc trở, ở trong thiên hạ cho đến bây giờ đã có 4 gã tông sư mà thôi, lúc nào lại xuất hiện một gã tông sư?" Chương 225, chuẩn bị nhân thủ. Chương 225, chuẩn bị nhân thủ. "Cái này ngươi không biết đâu, là cái kia Trời Xanh dạy giáo chủ. Có người nói hắn nhất chiêu liền đánh chết Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Hoa Cập. Ngươi cũng nghe nói?" "Việc này ta cũng nghe một chút nói, ta còn nghe nói cái kia Trời Xanh giáo giáo chủ là thiên mệnh hạ phàm, một thân thực lực vô cùng uy mãnh, chỉ là khẽ quát một tiếng Vũ Văn Hoa Cập đã bị hủ chết." Triệu Tử Thành nghe được lời nói của đối phương, không kiềm hãm được lắc đầu. Tiếp trước tổng nghe nói qua một câu nói là lưu ngôn phỉ ngữ. Hiện tại hắn rốt cục cảm thấy câu nói này hàm nghĩa, đây chính là chân chính lưu ngôn phỉ ngữ. Bất quá, Triệu Tử Thành dù sao cũng là giang hồ bên trong có danh tiếng nhân vật, còn không đến mức cùng mấy cái này, giang hồ bên trong đoạn kết của trào lưu hiệp khách không chấp nhận. Hai người ăn xong bữa cơm, về tới gian phòng bên trong. Trong khoảng thời gian này bên trong, vì phòng ngừa Trầm Lạc Nhạn đào tẩu, Triệu Tử Thành luôn luôn cũng chỉ là mua giữa một căn phòng. Chỉ bất quá Triệu Tử Thành cũng không có gì chuyển cái gì thấy mảy may, cho tới nay đều là Trầm Lạc Nhạn ngủ ở trên giường, Triệu Tử Thành ngồi ở dưới giường mà thôi. Triệu giáo chủ, mắt thấy lập tức phải đến Đông Minh phái. Cái kia Đông Minh phái nhưng là ở Lưu Cầu đảo, cần đi thuyền mới có thể đi qua. Chúng ta ngày mai là không phải đi tìm thuyền. Trầm Lạc Nhạn ở một bên nhắc nhở. Triệu Tử Thành lắc đầu nói ra. Không cần, đây hết thảy ta đều đã sắp xếp xong xuôi, lập tức sẽ có người công việc. Thẩm quân sư cũng không cần quan tâm. Thì ra Triệu Tử Thành đã sớm an bài Cự Kình Bang, phái người ở chỗ này an bài xong đội thuyền. Hai người sáng sớm hôm sau ngồi Cự Kình Bang đội thuyền, đi Đông Minh phái. Đến rồi Đông Minh phái bên trong, gặp được Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên cùng Đan Uyển Tinh, Triệu Tử Thành trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Phu nhân, là thời điểm đem bọn ngươi Đông Minh phái người giỏi tay nghề đi trước Dương Châu, lấy Dương Châu làm căn cơ, chế tạo binh khí, trợ giúp thiếu soái quân, thống nhất thiên hạ. Phải, giáo chủ, ta đây liền an bài. Đan Mỹ Tiên trực tiếp đáp ứng xuống tới. Trầm Lạc Nhạn giờ mới hiểu được, thì ra Đông Minh phái đã sớm cũng đã trở thành Triệu Tử Thành dưới trướng thế lực. Thiên hạ binh khí ra Đông Minh, thiên hạ ngựa ngoại trừ phi mã. Đông Minh phái nắm giữ thiên hạ tốt nhất vũ khí, phi mã mục chàng nắm giữ thiên hạ tốt nhất chiến mã. Hiện tại hai người này đều ở đây Triệu Tử Thành trong tay, chắc không được Triệu Tử Thành có lớn như vậy lòng tin, có thể nhất thống thiên hạ. Kém chính là kém. Triệu Tử Thành hiện tại an bài lãnh binh dĩ nhiên là cái kia Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hai người kia trước đây cũng không có bất luận cái gì cầm quân mang đem kinh nghiệm. Chỉ là bằng hai người bọn họ liền muốn thống nhất thiên hạ, có phải hay không có chút ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá bây giờ nhìn Triệu Tử Thành thực lực cường đại như vậy, Trầm Lạc Nhạn trong lòng cũng có chút âm thầm may mắn phía trước mình đã cùng Triệu Tử Thành quyết định tiền đặt cược. Lý Công quân đội nhất định có thể đủ đánh hạ Lạc Dương. Cái kia Triệu Tử Thành những thứ này thế lực đều là thuộc về mật công tất cả. Triệu Tử Thành thế lực càng lớn, cái kia mật công thế lực cũng liền lớn hơn, tưởng tượng như vậy, điều này cũng đúng một chuyện tốt mới đúng. Triệu Tử Thành thấy một bên Trầm Lạc Nhạn cũng biết đối phương đánh là cái gì chủ ý, chỉ là hắn lại cũng không quan tâm, Lý Mật là căn bản không hạ được Lạc Dương, điểm này hắn hết sức chắc chắn. Đừng nói Lý Mật nguyên bản là không hạ được Lạc Dương, coi như là Lý Mật có thể đánh hạ Lạc Dương, có hắn Triệu Tử Thành ở, cái kia Lý Mật cũng tuyệt đối không có khả năng đánh hạ Lạc Dương. Trầm Lạc Nhạn mộng tưởng hao huyền để nàng làm tiếp một đoạn thời gian được rồi, ngược lại giấc mộng này luôn luôn tỉnh lại một ngày. Đợi nàng lúc tỉnh lại cũng biết tất cả là chuyện gì xảy ra. Hiện tại cái này Ngõa Cương trại Thẩm quân sư lập tức cũng liền biến muốn biến thành bọn họ thiếu soái quân Thẩm quân sư. Đông Doanh sự tỉnh rất nhanh thì đã kết thúc. Đông Minh phái những thứ này người giỏi tay nghề, ngồi Cự Kình Bang thuyền đi trước Dương Châu, vì thiếu soái quân chế tạo binh khí. Đương nhiên, đi chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận ở nơi này Đông Minh phái Lưu Cầu đảo tiếp tục chế tạo. Triệu Tử Thành cũng là làm hai tay chuẩn bị, cũng không tính đem hết thảy trứng gà đều đặt ở một cái rổ bên trong. Đông Minh phái sự tình giải quyết sau đó, Triệu Tử Thành mang theo Trầm Lạc Nhạn đi trước Lạc Dương. Đông đô Lạc Dương chính là tung cửa trong lịch sử, cực kỳ có thân phận địa vị địa phương. Tám hướng cổ đô, khí thế bằng bạc. Tuy chiêu trong lúc, bởi vì có kinh hàng đại vận hà nguyên nhân, Đông đô Lạc Dương liền trở thành thiên hạ buôn bán trung tâm đầu mối then chốt. Triệu Tử Thành mang theo Trầm Lạc Nhạn đi tới Lạc Dương bên trong. Vừa tiến vào Lạc Dương, Triệu Tử Thành đã đến trời xanh dậy cứ điểm. Ở cứ điểm bên trong, Triệu Tử Thành gặp được Khấu Trọng. Đây là Triệu Tử Thành cố ý an bài, hiện tại thiếu soái quân bên trong từ từ Tử Lăng tiến hành chấp trưởng, Khấu Trọng tắc lai đến nơi đây trợ giúp Vương Thế Sùng ngăn cản Lạc Dương Lý Mật tiến công. Từ Tử Lăng mặc dù nói ở quân sự mới có thể bên trên, khẳng định không có Khấu Trọng như vậy có tài hoa. Bất quá, đó cũng chỉ là đối lập nhau, Khấu Trọng mà nói cũng tuyệt đối là nhất phương tướng tài, chấp trưởng thiếu soái quân vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Tử Thành vừa tới nơi này lập tức tiếp kiến rồi Khấu Trọng. Trọng Nhi, hiện tại Lạc Dương thế cục như thế nào à nha? Vương Thế Sùng bên đó như thế nào rồi hả? Triệu Tử Thành trực tiếp hỏi thăm. Khấu Trọng cung kính đáp trả. Sư phụ, Vương Thế Sung chỉ là một nhát gan người mà thôi, mặc dù nói hắn cũng muốn đi tùy dạng đế mà thay vào, nhưng là bây giờ biết, hôn quân đang hướng về Lạc Dương mà đến, trong lòng của hắn cũng có chút do dự, có phải hay không muốn tạo phản. Y theo đồ nhi đến xem, chỉ cần tùy dạng đế ở một ngày, đối phương liền tuyệt đối không dám tạo phản. Triệu Tử Thành gật đầu. Chỉ cần Vương Thế Sung không phải phản, Lý Mật một chốc liền căn bản tiến công không được Lạc Dương. Trọng Nhi, ta giao phó ngươi một chuyện khác làm được như thế nào? Triệu Tử Thành tiếp tục hỏi. Hồi sư phụ, đã làm không sai biệt lắm, ngươi cần nhóm kia tinh anh giáo chúng đã từ bên trong giáo điều tới. Hiện tại, tất cả đều đã đến, Lạc Dương phụ cận, tùy thời cũng có thể xuất phát. Khấu Trọng tiếp tục đáp trả. Vậy là tốt rồi, có nhóm nhân mã này, như vậy đủ rồi. Triệu Tử Thành hài lòng nói. Triệu giáo chủ, ở chỗ này, ngươi còn có cái gì hành động? Chẳng lẽ, ngươi muốn dẫn người đối phó mật công hay sao? Ngươi không phải đã bằng lòng ta, tuyệt đối sẽ không đối với mật công hạ thủ sao? Một bên Trầm Lạc Nhạn lúc này nóng nảy vừa nói, hắn thấy Triệu Tử Thành hiện tại, phái binh qua đây, nói không chừng chính là vì đối phó Lý Mật. Triệu Tử Thành lắc đầu, nói ra. Ngươi yên tâm, thần quân sự tình ta tuyệt đối sẽ không lật lọng, chuyện của ngươi chúng ta đã làm tốt tiền đánh cuộc, sẽ chờ đợi kết quả là được rồi. Ta mang tới nhóm người này là vì sẽ đối phó Tĩnh Niệm Thiền Tông. Tĩnh Niệm Thiền Tông, đây là phương này thế giới trong Phật môn thủ lĩnh một trong. Triệu Tử Thành nếu muốn có được phương này thế giới đại vị, vậy đầu tiên muốn thanh lý Phật môn những thứ này thủ lĩnh mới được. Từ hàng tịnh trai, Tĩnh Niệm Thiền Tông đều là Triệu Tử Thành muốn dọn dẹp sạch đối tượng. Từ Hàng Tịnh trai chính mình một chốc, còn ngược lại không xuất thủ đến, tiến hành tiêu diệt, đầu tiên muốn tiêu diệt chính là chỗ này Tịnh Niệm Thiệt Tông.
Chương 226,
Tịnh Niệm Hủy Diệt.
Chương 226, Tịnh Niệm Hủy Diệt.
Tịnh Niệm Thiệt Tông bên trong là có một truyền quốc ngọc tỷ tồn tại. Bởi cái này truyền quốc ngọc tỷ tính đặc thù, Triệu Tử Thành đem điều này sự tình cũng nói cho Hôn Quân Dương Quảng. Dương Quảng khi biết truyền quốc ngọc tỷ, dĩ nhiên là ở Tịnh Niệm Thiệt Tông bên trong. Nhất thời giận tím mặt. Triệu Tử Thành chủ động xin đi giết giặc muốn dẫn nhân tương truyền quốc ngọc tỷ thu hồi. Dương Quảng rất là tán thành trong lúc đó, truyền xuống mệnh lệnh làm cho Lạc Dương Phương diện người phối hợp Triệu Tử Thành cùng nhau tiêu diệt Tịnh Niệm Thiệt Tông, từ đối phương trong tay đoạt lại truyền quốc ngọc tỷ. Trầm Lạc Nhạn nghe được Triệu Tử Thành dĩ nhiên là vì đối phó Tịnh Niệm Thiệt Tông, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, hắn cũng không biết cái này Tịnh Niệm Thiệt Tông bên trong là có được truyền quốc ngọc tỷ. Hơn nữa Tịnh Niệm Thiệt Tông chỉ là một Phật môn mà thôi, cạnh tranh bá thiên hạ cùng cái này một cái Phật môn thế lực không có gì quá lớn quan hệ. Triệu Tử Thành tại sao muốn đối phó hắn đâu? Trong lòng có của nàng chút nghĩ không thông. Triệu Tử Thành thấy một bên Trầm Lạc Nhạn biết đối phương đang suy tư chuyện này. Bất quá Triệu Tử Thành cũng không có muốn nói cho đối phương, nguyên do trong này. Triệu Tử Thành cũng không có liền muốn dựa vào tự mình một người lực lượng, trực tiếp ở Lạc Dương bên trong tẩy rửa Tịnh Niệm Thiệt Tông. Tịnh Niệm Thiệt Tông thực lực Triệu Tử Thành cũng là biết đến. Cái kia mấy trăm võ tăng, thực lực phi phàm, chính mình liền muốn tiêu diệt đối phương, cũng là cần đánh đổi khá nhiều. Cũng may Triệu Tử Thành trong tay còn có mặt khác một tấm bài. Ban đêm hôm ấy, hắn tìm được rồi Độc Cô Phiệt, làm cho Độc Cô Phiệt cùng nhau đến đây. 2 năm phía trước, Độc Cô Phiệt Vưu Sở Hồng đang ở Triệu Tử Thành trị liệu phía dưới, giải quyết rồi thân thể cố tật. Toàn bộ Độc Cô Phiệt cũng là bánh ít đi, bánh quy lại, gia nhập vào bọn họ Trời Xanh Giáo bên trong, trở thành Triệu Tử Thành một chi đao nhọn. Hiện tại cũng chính là dùng đến đao nhọn thời điểm. Tự nhiên là làm cho đối phương cùng mình cùng nhau đến đây. Ngoại trừ Độc Cô Phiệt bên ngoài, Triệu Tử Thành còn nghĩ Dương Quảng mật chỉ giao cho Vương Thế Sùng, làm cho Vương Thế Sùng cũng phái 3000 tinh binh, xuất thủ cùng nhau, đánh Tịnh Niệm Thiệt Tông. Tịnh Niệm Thiệt Tông đỉnh cao thủ dĩ nhiên là từ Triệu Tử Thành cùng hắn thủ hạ tinh binh tới xử lý, còn như cái kia 3000 tinh binh liền phụ trách xử lý những cái này tương đối mà nói, có chút bản lĩnh võ tăng mà thôi. Triệu Tử Thành bên này chuẩn bị kỹ càng, ngày thứ 2 một đêm, Triệu Tử Thành đám người liền đi tới thành Lạc Dương bên ngoài Tịnh Niệm Thiệt Tông. Triệu Tử Thành, Độc Cô Phiệt cao thủ, cùng Trời Xanh Giáo tinh binh cùng với Vương Thế Sung 3000 tinh binh tướng Tịnh Niệm Thiệt Tông vây cái chật như nêm cối. Xuất phát. Giết, Tịnh Niệm Thiệt Tông không chừa một ngống. Triệu Tử Thành ra lệnh, 3000 tinh binh cùng 500 giáo binh trực tiếp xuất phát. Mọi người đều là trải qua huấn luyện, cho tới bây giờ đầu tiên muốn đem Tịnh Niệm Thiệt Tông lính gác tiêu diệt hết. Tịnh Niệm Thiệt Viện là phương này thế giới, hai đại Phật môn thánh địa một trong, cùng cái kia Từ Hàng Tịnh trai nổi danh. Bên trong chùa kiến trúc càng là vô cùng khó khăn, Chu Châu có mấy trăm tòa tự miếu, mỗi một tòa chùa miếu bên ngoài đều là tường cao trồng chất viện. Trong đó ẩn hàm rất nhiều cơ quan, ngoại nhân muốn tấn công là khó lại càng khó hơn, may mắn Triệu Tử Thành sớm có chuẩn bị, mấy năm trước cũng đều đã an bài một ít chuẩn bị ở sau, xếp vào tiến vào Tịnh Niệm Thiệt Viện. Hiện tại, cũng chính là hắn bắt đầu dùng những thứ này hậu thủ thời điểm, có những thứ này chuẩn bị ở sau ở chỗ này làm nội gian, chu diệt Tịnh Niệm Thiệt Viện trở nên tương đối mà nói đơn giản một ít. Tịnh Niệm Thiệt Viện rất nhiều tăng binh đều bị vây quanh ở tại đại viện bên trong. Cầm đầu chính là Tịnh Niệm Thiệt Viện Liêu Không đại sư, thứ nhì chính là Tứ Đại Hộ Pháp Kim Cương, không phải tham cũng sợ, không phải điên bất si. Tứ Đại Kim Cương phía dưới chính là 300 tăng binh. Nguyên tắc bên trong, cái này 300 tăng binh phối hợp Lý Thế Dân thiết kỵ. Cái kia thật là uy vũ không gì sánh được. Trong khoảng thời gian ngắn ít có người có thể ngăn cản được, hiện tại Triệu Tử Thành chính là muốn đem cái này 300 tăng binh cùng đợi không người, trực tiếp tiêu diệt ở chỗ này. Ý của bọn họ cùng lúc tiêu diệt chính là Phật giáo thế lực. Ở một phương diện khác tiêu diệt chính là Lý Thế Dân thế lực, Lý Thế Dân là cùng chính mình cạnh tranh bá thiên hạ bên trong, có lợi nhất một cái đối thủ, cũng là một người cường đại nhất đối thủ. Mặc dù bây giờ nhìn lại, Lý Việt thế lực cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là Triệu Tử Thành là quen thuộc nguyên tắc, biết Lý Việt cuối cùng là có thể có được thiên hạ. Mình bây giờ phải lấy được thiên hạ cướp đi chính là Lý Việt thiên hạ. Lý Việt thế lực Triệu Tử Thành nhất định phải trước giờ tiêu diệt mới được. Liêu Không nhìn Triệu Tử Thành đám người, gương mặt kinh ngạc. Chắp hai tay, đọc tiếng Phật hiệu, hướng về phía Triệu Tử Thành hỏi: "A Di Đà Phật, các hạ người phương nào? Vì sao dẫn dắt đại quân đến Phật môn Thanh Tĩnh chi địa, chẳng lẽ là muốn khinh nhờn Phật tổ hay sao?" Triệu Tử Thành nhìn đối phương liếc mắt, lạnh lùng nói ra: "Không, ngươi cái này Phật môn Thanh Tĩnh chi địa, nhưng là không có chút nào thanh tịnh, cũng dám ở chỗ này một mình có dấu truyền quốc ngọc tỷ, phạm vào tội không tha, ta phụng hoàng thượng thánh mệnh truyền tới để tiêu diệt ngươi cái này yêu thú, yêu tăng, còn không thúc thủ chịu trói." Liêu Không vừa nghe, lúc đó sắc mặt đại biến, truyền quốc ngọc tỷ sự tình, chính là trong chùa bí truyền sự tình. Biết chuyện này chỉ có hắn cùng Tứ Đại Kim Cương hộ pháp mà thôi, làm sao lại truyền tới những người khác trong miệng? Bất quá bây giờ chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng biết căn bản không phải hắn hiện tại vương hữu, cái này truyền quốc ngọc tỷ rốt cuộc là như thế nào truyền bá ra ngoài lúc. Hiện tại trọng yếu nhất là từ Triệu Tử Thành đám người vây giết dưới thoát khốn mới được. Triệu Tử Thành thấy đối phương cũng không có muốn thúc thủ chịu trói ý tứ, cũng không do dự, đối với cùng với chính mình phía sau vung tay lên. 3000 tinh binh cùng 500 giáo binh, trong nháy mắt liền xông tới. Liêu Không thủ hạ 300 tăng binh, cũng theo đối chiến đứng lên. 300 tăng binh thực lực, mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là 3000 tinh binh, 500 giáo binh đối thủ. Cái kia hơn 500 giáo binh đều là Triệu Tử Thành tỉ mỉ truyền thụ, mấy năm đào tạo trong lúc đó, mới dạy dỗ đi ra tinh binh, cũng không phải người bình thường cũng có thể ngăn cản được. Giữa hai bên sử dụng cũng là mỗi loại trận pháp, phát huy ra được thực lực, một tuyệt đối không phải là hai, mà là bằng 3-4. Chỉ là bằng vào cái này 500 giáo binh là có thể ngăn cản được đối phương 300 tăng binh. Chỉ là tăng binh thực lực cũng không kém, giáo binh khẳng định cũng là sẽ có nhất định thương vong. Hiện tại có 3000 tinh binh trợ giúp, tăng binh liền căn bản sẽ không đối với Triệu Tử Thành giáo binh có bao nhiêu làm thương tổn. Liêu Không cùng tứ đại kim cương chứng kiến tình thế không ổn, đi tới chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Triệu Tử Thành trực tiếp dẫn dắt Độc Cô Việt cao thủ trên trước một bước, chặn lại Liêu Không cùng tứ đại kim cương. Cao thủ đối với cao thủ, những thứ này thai to mặt lớn vẫn còn cần Triệu Tử Thành đứng ra để ngăn cản. Liêu Không chỉ là chứng kiến Triệu Tử Thành thân hình một bước trong lúc đó đã đến trước người của mình, trong lòng hoảng sợ, cả kinh nói: "Các hạ chẳng lẽ chính là giang hồ bên trong mới ra tới người tông sư kia cảnh giới trời xanh giáo giáo chủ Triệu Tử Thành?" "Không, coi như ngươi còn có một chút nhàn giới. Nếu biết ta là ai, vậy ngươi cũng có thể yên tâm chết đi, đi thôi." Triệu Tử Thành vây tay một cái, thi triển thủ đoạn trực tiếp công kích đi lên. Chương 227, Lạc Dương chiến sự. Chương 227, Lạc Dương chiến sự. Liêu Không thực lực bất phàm, lại cũng chỉ là đối lập nhau những người khác mà nói, so với Vũ Văn Hóa Cập, Liêu Không cũng chính là sản sản với nhau. Triệu Tử Thành bằng vào đánh lén, trực tiếp nhất chiêu liền có thể diệt sát rơi cái kia Vũ Văn Hóa Cập. Đối phó nơi này không, cũng chỉ là dùng 5-6 thu thủ đoạn, liền trực tiếp đem không toi ở dưới trường. Còn như nói là còn lại tứ đại kim cương, cũng đồng dạng liều mạng một dạng hướng về phía Triệu Tử Thành mà tới. Độc Cô Việt cao thủ cũng không có nhàn rỗi, tiếp nhận tứ đại kim cương. Trong nháy mắt, tứ đại kim cương cũng chết ở tại trong tay của bọn nọ, còn lại tăng binh, thấy nhân vật dẫn đầu vừa chết, dồn dập có chút hoảng sợ, dưới sự sợ hãi, thủ đoạn càng là thực chiến không thi triển được một hai. Không bao lâu, cũng đều bị Triệu Tử Thành 3000 tinh binh cùng 500 giáo chúng cho tiêu diệt, Tịnh Niệm Thiện Tông lúc đó diệt vong. Tịnh Niệm Thiện Tông bị diệt mất, tất cả võ tăng đều bị giết chóc hết sạch. Triệu Tử Thành mang người bắt đầu thanh lý hậu sự. Triệu Tử Thành từng bước hướng về kia trung ương đại điện đi. Bởi vì biết được nguyên tắc, Triệu Tử Thành biết rõ, cái kia Hỏa Thị Bích chính là đặt ở trước án. Trực tiếp có trong hồ sơ trước tìm được rồi truyền quốc ngọc tỷ, chỉ thấy cái kia truyền quốc ngọc tỷ trên có khắc 5 cái kim long. Ngọc tỷ một góc tàn phá, tu bổ lấy hoàng kim. Hỏa Thị Bích. Đây chính là trong truyền thuyết Hỏa Thị Bích. Triệu Tử Thành chậm rãi đem Hỏa Thị Bích cầm lấy. Phía trên kia viết thụ mệnh Vu Thiên Ký Thọ Vĩnh Dương 8 cái đại tự. Trong tay nắm Hỏa Thị Bích, Triệu Tử Thành trong lòng bỗng nhiên dâng lên khác một loại cảm giác. Dường như mình và phương này không gian liên hệ càng thêm chặt chẽ lên. Triệu Tử Thành trong lòng kinh hỉ. Tự mình tiến tới đến phương này không gian chính là vì được đăng đại vị, nhất định phải thu được không gian nhận đồng mới được. Hôm nay loại cảm giác này đang nói minh không gian đang ở từ từ nhận đồng chính mình. Xem ra cái này Hỏa Thị Bích ngược lại là một cái tốt. Triệu Tử Thành thầm nghĩ, trực tiếp đem Hỏa Thị Bích thu vào. Khấu Trọng dẫn dắt 3000 tinh binh cùng 500 nặng hơn, dọn dẹp Tịnh Niệm Thiện Tông, kiểm tra những vật khác. "Sư phụ, nơi này có phát hiện." Khấu Trọng trong tay cầm một phong thư, đi tới Triệu Tử Thành bên người, cung kính nói: "Hả, Trọng Nhi, có phát hiện gì? Nói nghe một chút." Triệu Tử Thành trực tiếp hỏi giả. "Sư phụ, là như vậy, phong thư này thảo luận, Liêu Không đám người định ngày hẹn Lý Việt Nhị công tử Lý Thế Dân, muốn đem truyền quốc ngọc tỷ hiến cho đối phương." "Hả, lại có chuyện như vậy?" Triệu Tử Thành trong mắt lóe lên một tia dị quang. "Bọn họ thời giờ gì? Ước định ở nơi nào gặp mặt?" "Một ngày sau thành Lạc Dương." Khấu Trọng đáp trả. "Một ngày sau, nói như vậy, ngày hôm nay chúng ta chạy trở về, nói không chừng còn có thể đụng tới cái kia Lý gia tiểu tử." Triệu Tử Thành ngạc nhiên hỏi. "Lý Việt, là phương này thế giới người thắng sau cùng. Lý Thế Dân càng là sau cùng hoàng đế. Nếu như Triệu Tử Thành có thể trước giờ đem tiêu diệt, đã không có Lý Thế Dân, cái kia đến cuối cùng, Lý Việt có thể hay không thu được thiên hạ, đó chính là một chuyện khác." Nghĩ tới đây, Triệu Tử Thành lập tức an bài Khấu Trọng, lãnh đạo 3000 tinh binh 5000 liền nhanh chóng phản hồi Lạc Dương, toàn lực thăm dò. Chỉ cần phát hiện Lý Thế Dân tung tích, không cần hồi báo, chém thẳng không tha. Khấu Trọng lĩnh mệnh đi. Hầu như chính là ở Khấu Trọng phản hồi Lạc Dương đồng thời, Lạc Dương Tây môn bên ngoài, một cái cũng không tính quá mức xe ngựa hoa lệ chậm rãi lái ra. Đến khi xe ngựa lái ra thành Lạc Dương, ngừng lại, từ đó lộ ra một cái đầu, không là người khác chính là vậy, Lý gia nhị công tử Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn cách đó không xa thành Lạc Dương, lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới Tịnh Niệm Thiện Tông thực lực cường đại như vậy, lại bị người trong một đêm liền tiêu diệt. Thành Lạc Dương, bổn tọa luôn luôn một ngày biết trở lại, cái thời gian đó chính là toàn bộ thiên hạ đều thần phục ở bổn tọa thủ hạ chính là. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân quay lại xe ngựa lần thứ hai mở ra. Lý Thế Dân mới đi không được lâu, Khấu Trọng liền mang theo 3000 tinh binh cùng 500 giáo chúng trở lại thành Lạc Dương, bắt đầu tiến hành thăm dò. Một phen dưới sự tìm kiếm cũng không phải là chút nào vô kết quả. Có thể tìm thấy được kết quả chỉ là biết Lý Thế Dân ở trước đó 2 ngày đến nơi này, ngoại trừ này bên ngoài, đối phương lúc nào rời đi đều cũng không rõ ràng. Triệu Tử Thành trở lại thành Lạc Dương chiếm được tin tức này, trong lòng cũng hơi có chút thất vọng. Không có thể ở chỗ này trực tiếp giết chết đến Lý Thế Dân. Nghĩ lại, đây cũng là phải sự tình. Không nói khác, cái kia Lý Thế Dân là nhân vật nào? Đây chính là phương này thế giới chân long. Trên người số mệnh đang thịnh, phương này thế giới bên trong hẳn không có người có thể tiêu diệt đối phương mới được. Mặc dù Triệu Tử Thành biết rõ tất cả, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như vậy là có thể tiêu diệt đối phương. Triệu Tử Thành kế tiếp từ Dương Châu điều tới Từ Tử Lăng, đã đem Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng giới thiệu cho Vương Thế Sung, làm cho Song Long đại biểu chính mình, trợ giúp Vương Thế Sung ngăn cản cái kia Lý Mật tiến công. Về phần hắn chính mình, cùng Trầm Lạc Nhạn cùng nhau, đến rồi thành Lạc Dương trong một cái vắng vẻ gian phòng bên trong. Hai người ước định lấy ai cũng không tham dự đến cái này chiến đấu bên trong, chỉ là ở chỗ này chờ đợi kết quả này. Lý Mật đại quân áp cảnh, bọn họ cũng muốn thừa dịp Dương Quảng quân đội không có chạy tới Lạc Dương phía trước, đem Lạc Dương bắt, bằng không Vương Thế Sung quân đội cùng cái kia Dương Quảng quân đội vây kín cùng một chỗ. Đến lúc đó, chỉ là bằng vào Lý Mật những thứ này quân đội, thì càng thêm chưa chắc là đối thủ của đối phương. 12 chiến thuyền nối đuôi nhau lái ra thành Lạc Dương, duyên Lạc thủy triều Hiển Sư chạy tới, do vì xuôi dòng đông thả, cố tốc độ thuyền cực cao, ảo ra đồ ly. Từ Lạc Dương đến Hiển Sư cái này chặn thủy đạo, trên đường hai bờ sông chế chỗ cao đều thiết lập có tiếu trạm, giám sát thủy đạo tình huống, ở an toàn bên trên tuyệt đối không có vấn đề. Ngoại trừ Dương Công Khanh, Vương Huyền Thứ bên ngoài, đồng hành còn có Linh Lung Tiểu, chuyên trách thám thính địch tình. Vị này quy tư đẹp nữ đang thuyền phía sau liền trốn vào khoang, liền muộn đều muốn cho nàng bắt đầu vào bên trong phòng. Từ Tử Lăng cũng không có hứng thú xã giao Dương Công Khanh, trốn ở bên trong phòng tĩnh tu. Sau khi ăn xong, Dương Công Khanh lo lắng nói: Lý Mật Nhất giỏi dùng đặc binh, thường thường đến cùng hắn khai chiến lúc mới biết trúng kế. Khấu huynh đệ có thể có cái gì diệu kế ứng đối? Khấu Trọng mỉm cười nói: Sáng nay ngược lại muốn xem của người nào gạt thuật cao minh một điểm. Hiện tại chúng ta hàng đầu chi vụ chính là Trinh Chi Lý Mật chủ lực đại quân chú đóng quả thật điểm, thủy có lẽ dung lập kế hoạch. Ta đã hẹn xong địch tiểu phái người đến điện sư biết ta, đến lúc đó là được rõ ràng nắm chặt Lý Mật hư thực, vong Lý Mật giả, thật địch nhượng con gái vậy. Vương Huyền Thứ không hiểu nói: Có thể gió yêu đạo đã biết địch tiểu chuyện, tự nhiên sẽ nhắc nhở Lý Mật, một cái không tốt, chúng ta nói không chừng biết phản trung hắn gian kế. Dương Công Khanh cũng gật đầu đồng ý. Khấu Trọng cười ha ha nói: Vấn đề là liền lão tử ta đều không biết Lý Mật thủ hạ Ngoa Cương quân cựu tướng trung, ai là đang ở Tào Doanh lòng đang hán. Lý Mật tốt nhất liền hoài nghi từng cái cựu tướng, khiến cho người người cảm thấy bất an. Khi đó Lý Mật một ngày nếm mùi thất bại, cam đoan lập tức lòng người tăng giả, Ngoa Cương quân tứ phân ngũ liệt, khiến cho Lý Mật lại không kéo nhau trở lại tiền vốn. Chương 228, liên lạc tuyên vĩnh viễn. Chương 228, liên lạc tuyên vĩnh viễn. Ngừng lại một chút, một chữ tiếp một chữ hung hăng nói: Cho nên chúng ta chỉ cần đại thắng một hồi, Lý Mật đem vĩnh viễn không cơ hội trở mình. Vương Huyền Thứ hai mắt lộ ra sùng mộ thần sắc, nói: Khấu đại ca đối với bất cứ chuyện gì đều có khác một bộ cao minh quan điểm. Dương Công Khanh nhưng chưa thoải mái, nói: Chúng ta tổng binh lực chỉ có 2 vạn người, tuy nói tất cả đều là đến từ cũ tùy kinh nghiệm chiến trận tinh nhuệ, nhưng so với Lý Mật được xưng mấy trăm ngàn chi chúng đại quân, vô luận binh lực của hắn với núi Trọc cùng Vũ Văn Hóa cập giao phong chi dịch như thế nào hao tổn, cuối cùng nhưng hơn xa chúng ta. Hắn hoặc là không thua nổi một trận, nhưng chúng ta so với hắn càng không thua nổi. Cho nên phải khiến cho hắn không cách nào dùng đạn, mới có phần thắng. Khấu Trọng dù bận vẫn ung dung nói: Phương diện này đại tướng quân có thể tuyệt đối yên tâm, địch tiểu trong thủ hạ có một gọi Tuyên Vĩnh Viễn người, này nhân tinh vu binh pháp, lại bởi vì trước đây từng thời gian dài đi theo địch lượng, hiện tại lại cùng nhưng ngầm chung với địch lượng Ngoa Cương binh tướng vẫn có liên hệ, cố đối với Ngoa Cương quân động tĩnh lực chỉ trưởng, cam đoan Lý Mật lúc lắc cái mông, phía bên trái phía bên phải đều không thể gạt được chúng ta. Khi hai ngày này tất cả mọi người làm việc xấu, không bằng sớm làm trở về phòng nghỉ ngơi, bởi vì đến điện sư phía sau có thể ngay cả thời gian ngủ cũng không có đấy. Thương nghị hoàn tất quân tình, Khấu Trọng phản hồi Vương Thế Sung chuẩn bị gian phòng. Đẩy cửa mà vào, Cố Hưng Khúc căng nằm ngang cùng chính tại trên giường tĩnh tọa từ từ lắng cạnh, hai chân vẫn chạm đất, thở dài ra một hơi thở nói: Ngươi trước đây không phải luôn là nằm luyện công sao? Vì sao nhưng bây giờ muốn học người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lẽ nào so với bên ngủ bên luyện càng thoải mái? Từ từ lăng hơi mở tầm mắt, nói: Ngươi lại chịu đến ủy khuất gì, nếu lại đầy bụng oán khí dáng vẻ. Khấu Trọng cười khổ nói: Ủy khuất thật không có, chẳng qua là lo lắng đi. Đến bây giờ ta mới biết được cho dù Lý Mật ở núi Trọc chi chiến hao tổn quá mức cự, binh lực nhưng hơn xa chúng ta. Mà ta còn muốn nghĩ hết phương pháp bày ra tất thắng khoan dung đi thoải mái người khác, cái này quân sư thật không dịch làm. Từ từ lăng mỉm cười nói: Binh thư không phải có nói binh quý tinh mà không đắt hơn sao? Lại chiến đấu kịch liệt sau đó, Lý Mật thủ hạ tiêu tướng duệ tốt tất chết nhiều tổn thương, chiến sĩ tâm đãi. Mà quân ta thì là được ăn cả ngã về không, chỉ ở tử chiến, tiêu tiêu tan ngày chừng dưới, chỉ cần sách lược thỏa đáng, tránh trọng kích nhẹ, đem có thể nắm chắc thắng lợi ổn cầm. Khấu Trọng cười khổ nói: Đây chính là ta lo lắng nhất địa phương, bên trên Triệu ứng phó ám sát ta vốn tưởng rằng nắm chắc, nào biết kết quả là vẫn là kỳ xoa một nước, bị Lý Mật áp chế. Từ kỳ địch lấy yếu biến thành là địch sở yếu, bằng không có hư hành chi diệu kế, trận chiến này cũng không cần đánh. Từ từ lăng hai mắt phút chốc trợ to, bắn ra dạng rỡ kỳ mang, trầm giọng nói: Trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng, bởi vì Lý Mật biết cho rằng Vương Thế Sung bị thương nặng có lên, cố quân tâm tán loạn, sĩ không ý chí chiến đấu, mà tâm tổn khinh thị. Ở hiện nay tình thế giới, Đỗ Phục Y cùng Trầm Pháp Hưng liên quân tùy thời có thể tiến công tập kích Giang Đô, Duyên Vũ Văn Hóa cốt cũ đường bắc thượng, Đậu Kiến Đức thì ý đồ xuôi nam, Lý Việt cũng phải ứng phó phía tây tiết cử phụ tử đại quân, Lý Mật có thể hay không đúng lúc đoạt được Lạc Dương, thật cạnh tranh thắng thiên xuống then chốt. Cho nên Lý Mật muốn đến Lạc Dương chi tâm, so với hoạch ở trên con kiến còn muốn vô cùng lo lắng gian nan. Đây chính là cái kia số một chạy trốn, hiểu chưa? Khấu Trọng chợt ngồi dậy, hăng hái nói: Nói cho cùng, nhưng giả sử Lý Mật đoạn quân ta trở về Đông Đô đường, khác lấy tinh binh dựa Hà Tây ra lấy bức Đông Đô, khi đó chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Từ từ lăng lạnh nhạt nói: Lý Mật sao còn có loại này tính nhẫn lại? Khi đó chúng ta chỉ cần ổn thủ hiển sư, lại kéo Lý Mật chân sau, cũng cắt đoạn hắn tiếp tế tiếp viện lộ tuyến, cộng thêm Lạc Dương lại là thiên hạ nổi danh dễ thủ khó công kiên thành, đánh lâu phía dưới chỉ sẽ làm hắn thắng thảm sau đại quân càng vô tâm ham chiến. Tôi ngày xưa có thể khẳng định hắn trừ phi không đến, bằng không nhất định là muốn đánh một trận lập uy lấy chấn tinh thần sách lược, lại thừa thế một lần hành động cướp đoạt Đông Đô. Khấu Trọng phách giường kêu lên: Có kiến giải. Chợt ngồi dậy, trầm ngâm nói: Hy vọng địch kiều sẽ không làm ta thất vọng, làm cho Lý Mật kỳ binh biến thành phàm binh, chúng ta đây liền có thể tránh nặng tìm nhẹ, đại phá chiến vô bất thắng Ngoa Cương quân. Lực mạnh vỗ từ từ lăng vai dọc khen: Huynh đệ, vậy thì ngươi đi. Từ từ lăng lạnh nhạt nói: Ngươi căn bản không có rảnh rỗi thời gian, có quyết định chuyện tất nhiên. Khấu Trọng sững sờ một lát, gật đầu nói: Ngươi những lời này thật là cảnh tỉnh, ta đem toàn bộ chiến trường coi như một cái bản cờ tâm pháp sao? Kỳ thủ nếu muốn thắng, phải mưu định phía sau di chuyển, lấy nắm đối phương mũi đi. Hiện tại Lý Mật nhìn như chiếm tiên cơ lấy, nhưng cục cũng là từ chúng ta bày, chỉ nhìn hắn như thế nào vào cuộc. Từ từ lăng trầm giọng nói: Trầm Lạc Nhạn am hiểu nhất thám tính quân tình. chớ quên chúng ta từ nhà nàng trộm ra quyển kia danh sách, ở các nơi cũng có mắt của nàng tuyến. Khấu Trọng biến sắc nói, cái kia làm sao? Từ Tử Lăng từng chữ chậm rãi nói, ngươi nếu muốn lấy kỵ binh đi đối với Lý Mật kỵ binh, liền ngàn vạn lần không nên sử dụng Vương Thế Sung người nào, chỉ có địch tiểu cùng nàng đích người mới có thể trở thành kỵ binh. Khấu Trọng kịch trần nói, hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy. Bất quá nghe địch tiểu giọng điệu, hiện tại bằng lòng đi theo nàng chỉ có Tuyên Vĩnh Viễn mấy trăm tên thủ hạ, như thế nào? Nhưng đối với khiêng Lý Mật đại quân, Từ Tử Lăng cười nói, ngươi tiểu tử này chỉnh đốn làm lạ hống ta nói chuyện, ta vậy mới không tin ngươi không có biện pháp. Khấu Trọng lúng túng nói, ngươi nên biết ta thích nghe nhất phân tích của ngươi, binh pháp có nói khẩn yếu nhất phô trương thanh thế, ở trên chiến trường lòng người bàng hoàng, liền cha mẹ tên đều sẽ khẩn trương đến quên mất. Cố như chính diện giao phong, mấy trăm người có thể ngay cả đối phương nửa cái lông tơ đều nhổ không đến, nhưng đốt hắn hậu doanh kho lúa, cũng là sức có dụ thừa. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Địch Tiêu a, Kim Tranh ngươi có thể hay không vì cha báo thủ, thì nhìn ngươi là có hay không chịu thua kém đấy. Ngày hôm sau chiến thuyền đạt được hiện sư ngoài thành bến tàu, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người đội mặt nạ, phẫn thành phổ thông quân sĩ, trà trộn bên trong thành. Bọn họ cởi quân phục, lộ ra dưới đáy vân du bốn phương tiểu thương trang phục, liền đúng hẹn định tìm địch cầu phương diện lưu lại ám ký. Sau nửa canh giờ ở thành đông một khu nhà dân nhìn thấy Tuyên Vĩnh Viễn. Khấu Trọng kinh ngạc nói, không nghĩ tới là Tuyên huynh đích thân tới, tình thế như thế nào? Tuyên Vĩnh Viễn đem bọn họ nên vào trong nhà, ngồi xong phía sau nói, Lý Mật hiện đang ở Kim Dung không ngừng tập kết quân lực, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ tiến quân hiển sư. Khấu gia kế dụ địch đã sinh ra hiệu dụng. Khấu Trọng mừng rỡ nói, sáng nay ta muốn lao tiểu tử này tới đi không phù hợp. Từ Tử Lăng trầm giọng nói, không muốn vui mừng được sớm như vậy. Tuyên Vĩnh Viễn gật đầu nói, Từ gia nói thật phải. Lý Mật lộ vẻ biết có tiểu thư dình ở bên, cố chẳng những thành cấm sơ nghiêm, không cho phép tùy tiện xuất nhập cửa thành, lại ở ngoài thành lắp đặt nhiều trạm gác, phòng ngừa thám tử quan vọng, khiến cho chúng ta cùng bên trong thành tuyến nhãn thư từ qua lại chắc trở, việc này có chút đau đầu. Khấu Trọng cao mày nói, Lý Mật hiện thời tình huống như thế nào? Tuyên Vĩnh Viễn nói, Lý Mật đánh bại Vũ Văn gia tộc về sau, bên ngoài tinh thần binh ngựa tốt chết nhiều, sĩ tốt bị bệnh, lòng người ghét chiến tranh, cố phải từ các nơi điều tới chất làm thua xa binh lính, vì vậy mặc dù vẫn có 10 vạn chi chúng, cũng là tốt xấu lẫn lộn, miệng còn gan thỏ. Chương 229, chương 229, nghiên cứu bố cục. Chương 229, nghiên cứu bố cục. Khấu Trọng hớn hở nói, đã là như vậy, giả như có thể thừa dịp hắn bị quân xuôi nam, đầu trận tuyến chưa ẩn lúc, xua binh cường công, lại lấy kỳ binh đánh bất ngờ sau đó phòng, nay Lý Mật hai mặt thù địch, như vậy Lý Mật chắc chắn bất chiến tự tan, thất bại thảm hại. Tuyên Vĩnh Viễn than thở, vấn đề là Lý Mật chuyên dùng đặc binh, nếu chúng ta sở không chúng hắn đường hành quân, xá kỳ chủ lực đại quân mà ngộ chúng pho xe, ngược lại sẽ bước vào hắn bày ra bẫy giờ, khi đó liền đến phiên chúng ta tao ương. Từ Tử Lăng nói, Tuyên huynh tựa hồ đối với thám thính địch quân quân tỉnh không có chút tự tin nào đấy. Tuyên Vĩnh Viễn nói, Lý Mật biết được tiểu thư việc về sau, đối với hết thệ từng cùng đại long đầu có quan hệ mật thiết tướng lĩnh đều sinh ra lòng nghi ngờ, không cho bọn họ tham dự lần này hành động quân sự, càng đưa bọn họ điều thủ cái khác địa phương. Hiện tại Lý Mật chịu tin đảm nhiệm chỉ có Từ Thế Tích, Ngụy Trinh, Bùi Nhân Cơ, Vương Bá Đường, Đan Hùng Tín, Trình Chi Tiết, Trần Chí Lược, Phiền Văn Siêu đám người, khiến cho chúng ta không thể nào vào tay. Khấu Trọng tàn nhẫn mắng, thật muốn lập tức đi đem Lý Mật làm thịt. Từ Tử Lăng nói, Tuyên huynh thật chẳng lẽ cái một chút biện pháp cũng không có sao? Tuyên Vĩnh Viễn mỉm cười nói, hắn có trương lương kế, ta có thang leo tường. Lý Mật chỉ có thể đề phòng cùng Đại Long Đầu có quan hệ vài cái cầm quân đại tướng, lại khó có thể diệt hết trong quân đại đầu dòng bộ hạ cũ. Bọn họ mặc dù không có tư cách tham dự Lý Mật cơ mật quân sự hội nghị, lại có thể từ bên ngoài binh lính điều khiển trung tiến vi chi chứ, cung cấp chúng ta chân quý tình báo. Từ Tử Lăng không hiểu nói, Tuyên huynh không phải mới vừa nói rất khó cùng bên trong thành thông tin tức sao? Tuyên Vĩnh Viễn nói, thật là như vậy. Luôn luôn chúng ta đều dùng bồ câu đưa tin hoặc giả đem thư giấu ở bên trong bình từ ám cử đưa về ngoài thành, nhưng bởi Từ Thế Tích phái người mật thiết giám sát, khiến cho chúng ta không còn dám ý theo phương pháp cũ tiến hành. Bất quá luôn có người tu đến ngoài thành làm việc, là được đem thư giấu ở địa điểm chỉ định, lại do chúng ta đi bắt vào tay tới. Bằng không chẳng lẽ không phải có phụ hai vị ông cháu phó thác? Khấu Trọng tán thưởng nói, Tuyên huynh định từng ở phương diện này tìm rất nhiều tinh thần cùng tâm lực. Tuyên Vĩnh Viễn lộ ra một cái không đáng nhắc tới hảo hiệp biểu tình, nói, đầu tiên chúng ta biết Lý Mật đại quân chia làm tứ sư, tam sư phân biệt trú với ngoài thành ba cái mộc trại, mỗi sư ước chừng 2 vạn người, phần lớn là huấn luyện không đủ tân binh cùng già yếu hạng người. Chỉ có trú với bên trong thành 4 vạn người mới là theo Lý Mật giành chính quyền tinh binh, từ Trình Chi Tiết, Từ Thế Tích, Bùi Nhân Cơ làm thống quân. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời tinh thần đại chấn. Người trước mắt lộ ra kỳ quan nói, hờ a a a, Lý Mật lại muốn trọng thi cố kỹ. Cái này tam sư 60.000 binh chỉ có thể làm cái nguy trang, chân chính đánh hiện sư nhất định là chi này 4 vạn người đội mạnh. Tuyên Vĩnh Viễn gật đầu nói, hiện tại quyết thắng then chốt chính là ở chỗ chúng ta có thể hay không nắm chặt cái này 4 vạn người hành tung. Đã qua Lý Mật mỗi chuyến cùng người giao chiến đều bằng tình báo chính xác, với địch nhân không tưởng được chung lấy kỳ binh đánh bất ngờ, hoặc giả thải dụ địch phương pháp, dương bại lui hướng nơi nào đó lúc đột nhiên lấy phục binh phản kích, dương thất bại quân thì quay đầu phản vệ, Trương Tu Đà chính là chỗ này sao cho hắn ăn hết. Khấu Trọng nghiêm mặt nói, việc này muốn giao phó tiểu thư cùng Tuyên huynh trên người, bất quá nghìn vạn lần cẩn thận, Lý Mật quỷ kế đa đoan, tuyệt không dễ trọng. Tuyên Vĩnh Viễn gật đầu bằng lòng, toàn vừa khổ cười nói, một vấn đề khác là Lý Mật đối với các ngươi cử động cũng rõ như lòng bàn tay, khiến các ngươi khó có thể xử trá, một ngày chính diện giao phong dưới, chính xác thắng bại khó liệu. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trao đổi cái ánh mắt, thấp giọng nói, cái này cần nhờ tiểu thư cùng Tuyên huynh, chỉ có các ngươi chi này nhân mã sẽ thành Lý Mật không cách nào nắm giữ kỳ binh, nếu có thể giáo Lý Mật phương diện tưởng lầm là Vương Thế Sung một khắc nhánh bộ đội bí mật, đem có thể giao động địch nhân lòng tin, gia tốc bọn họ bại vong. Tuyền Vĩnh Viễn ngẩn ngơ nói, nhưng chúng ta chỉ có chính là 200 chi chúng, nô. Ta hiểu được. Hai vị ông cháu quả là gan to bằng trời người, Tuyền Vĩnh Viễn bội phục. Khấu Trọng tổng kết nói, hiện tại chí thắng chi đạo, duy ở chính xác quân tình, chúng ta tính hậu Tuyền huynh tin lành. Tuyền Vĩnh Viễn nói, Khấu gia có thể hay không làm cho ta trương giấy thông hành, xuất nhập cũng thuận lợi một chút. Khấu Trọng đứng lên nói, ta chẳng những cấp cho ngươi làm giấy thông hành, còn muốn dẫn ngươi đi cùng thủ thành binh tướng chào hỏi, khi tất yếu ngươi có thể trực tiếp tới gặp ta, để tránh khỏi làm hỏng quân tình. Dương Công Khanh đem bản đồ mở ra trên bàn, chỉ thấy Lạc Thủy ngang ở giữa, phía trên tiếp cận ý đồ đỉnh chỗ là cùng Lạc Thủy song song lan tràn hoàng hạ. Đông đô Lạc Dương lấy một tô tối phương cách làm đại biểu, đặt Lạc Thủy đầu tây chỗ, hướng đông lần lượt là Yển Sư, Lạc Cẩu, Hổ Lao cùng Anh Dương sau phân biệt xây ở hiện lên thủy cùng tầm thủy chi bên cạnh, từ hoàng hà đem lạc hiện lên, tầm ba cái sông nối liền cùng một chỗ. Khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tăng ma mà xem Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Vương Huyền Thứ, Linh Lung tiểu bốn người đều rất dụng tâm nghiên cứu. Thời gian cấp bách, địch nhân đại quân tùy thời tiếp cận mà đến, không ai dám phớt lờ. Khấu Trọng chỉ vào ở vào Đông Đô cùng Yển Sư trong lúc đó hơi bắt chỗ đại biểu thành chỉ tiêu chí nói, Lý Mật quân đội chính là tập kết ở chỗ này, Lý Mật thật là cáo giả, bởi vì từ Kim Dung thành phát quân, vô luận tiến công Đông Đô hoặc Yển Sư, lộ trình đều không kém nhiều, khiến người khó có thể nắm lấy hắn sẽ tiến đánh nơi nào, hay là chia binh hai đường. Vương Huyền Thứ nói, đây chính là cha muốn chú trọng binh với Yển Sư nguyên nhân, như Lý Mật dám binh bức Đông Đô, chúng ta ở Yển Sư bộ đội là được khiến cho hắn rơi vào hai mặt thụ địch quất cảnh, đồng thời càng có thể uy hiếp được mặt Đông Hồ Lao, Lạc Khẩu an toàn. Dương Công Khanh nói, cho nên Yển Sư nhược thất, Đông Đô liền hoàn toàn mất đi mặt Đông cứ điểm, Lý Mật lại càng không dùng lo lắng phòng thủ hậu phương cùng bộ cấp vấn đề, có thể toàn lực đánh Đông Đô. Cho nên có thể hay không đảm bảo lấy Yển Sư, quả thật mấu chốt của thành bại. Linh Lung tiểu nhắc lại Khấu Trọng suy đoán, nói, như hắn chia ra hai đường, lại phối hợp độc cô phiệt nội ứng, lấy công kích Lạc Dương làm chủ, vây quanh Yển Sư làm phó, chúng ta nên như thế nào ứng phó? Dương Công Khanh khẳng định nói, giả như Tuyên Vĩnh Viễn tình báo không có lầm, Lý Mật tuyệt đối không có năng lực phát động loại này kích thước thế tiến công, kiêm thả độc cô phiệt cùng Dương Đồng bây giờ có thể nhiều bảo hoàng cung hai ngày, đã tương đối khá, tung muốn nội ứng ngoại hợp, cũng hưu tâm vô lực. Huống chi bọn họ chỉ mong thượng thư đại nhân cùng Lý Mật lưỡng bại câu thương, sao dại dột dẫn sói vào nhà, cho nên tìm cũng không lo lắng Đông Đô. Từ Tử Lăng chỉ vào đường ngang Kim Dung thành phía bắc diện dài tới trăm dặm một đạo sơn mạch nói, đây là cái gì núi? Dương Công Khanh nói, đây chính là Mang Sơn, có thể gió lao quân quan chính là núi này, trong đó một tòa tên gọi là Thúy Vân đỉnh đỉnh núi chỗ. Khấu Trọng nói, Lý Mật sát thực giàu hoạt, Kim Dung thành rượi lưng vào Mang Sơn, cố không có buồn phiền ở nhà. Nếu chúng ta tiến quân Kim Dung, hắn là được trong núi ám phục kỵ binh, giết chúng ta một cái ý tưởng không kịp. Dương Công Khanh nói, nếu không như vậy, như tu khí thủ Kim Dung, hắn có thể mặc quá Mang Sơn, vượt qua Hoàng Hà, lui giữ Hà Bắc trọng trấn Hà Dương, cái kia cũng Lý Mật tiền tuyến đại quân cùng hậu viên bổ cấp căn cứ hậu cần. Ở trên chiến lược, bố trí này là không chê vào đâu được. Cho nên giả sử Lý Mật không phải chủ động tới công, chúng ta căn bản bắt hắn không có cách nào khác. Như vọng nhưng tiến công là cậu, cho hắn từ Kim Dung xuất binh công phá Yển Sư, chúng ta quân viễn chinh liền chỉ có kết quả toàn quân chết hết. Chương 230, kỳ địch lấy yếu. Chương 230, kỳ địch lấy yếu. Lúc này Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đã đối địch ta song phương tình thế có xâm nhập lý giải, thủy minh bạch hoàn cảnh địa lý ở trong chiến tranh gây nên tính quyết định tác dụng. Dương Công Khanh than thở, cho nên ta đối với Khấu tiểu huynh kỳ địch lấy yếu kế dụ địch là toàn lực ủng hộ, bằng không nếu khiến Lý Mật dựa Hà Tây ra lấy bức Đông Đô, dẫn chúng ta từ Yển Sư phát quân, mà hắn lập tức đi vòng vèo Kim Dung, khi đó chúng ta chỉ có thể lui về Yển Sư, như vậy mấy lần chúng ta sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi, mệt mỏi bất bại mới là chuyện lạ. Khấu Trọng chính là sớm biết Lý Mật có này kế sách thần kỳ, vừa muốn đưa ra yếu kế dụ địch, chỉ là thiên toán và toán, cũng không tính được Vương Thế Sung thật kém điểm biết rơi mệnh. Từ Tử Lăng thản nhiên nói, nếu chúng ta khổ thủ Yển Sư, bằng Lý Mật hiện thời thực lực, đến tột cùng có hay không biện pháp công phá thành trì đâu? Dương Công Khanh ngạo nghễ nói, Lý Mật tổn thương bị chi binh có thể có bao lớn làm, chỉ cần bên trong thành có đầy đủ lương thảo, ta liền đảm bảo nhưng làm thành thủ ở, không dạy ngoa cương phản loạn thực hiện được. Khấu Trọng cười ha ha nói, có đại tướng quân lời nói này, lập tức dẫn tới tiểu đệ kế thượng tâm đầu, để chúng ta tới nhất chiêu mời quân đốt lương hay lấy. Vương Huyền Thứ chợt nói, cái này thật là dụ địch tốt nhất kế sách. Chúng ta nhưng làm giả lương thảo vận chuyển về phủ kiểu bờ phía nam quân doanh, bày ra kỳ hạn tiến quân lạc khẩu tư thế, giả như địch nhân cho rằng thành công tiêu hủy lương thảo, sẽ gặp lập tức khởi binh nam đến, có hay không như vậy chứ? Khấu Trọng lắc đầu nói, nhị công tử nhưng kém giống nhau không có đoán đúng, chính là chúng ta muốn cho hắn đốt thật lương thảo, chỉ cần lưu lại đủ 10 ngày lương thảo là được. Ngoại trừ Từ Tử Lăng bên ngoài, ba người đều ngạc nhiên đối mặt. Khấu Trọng tính trước kỹ càng mà nói, chỉ có thực sự làm cho hắn tiêu hủy lương thảo, mới có thể đã lừa gạt Lý Mật cùng Trầm Lạc Nhạn. Đây cũng là bị phủ Trầm Thuyền bối thành đánh một trận phương pháp, làm cho người phía dưới hạ quyết tử chi tâm, mới có thể đánh một trận định Giang Sơn. Dương Công Khanh hít sâu một hơi thở nói, cái này không ngại quá mạo hiểm sao? Khấu Trọng hào hùng bột trào hăng hái nói, không được nước cờ hiểm, như thế nào khả kích bại bách chiến bách thắng Bồ Sơn công Lý Mật? Nguyên nhân chính là không có ai đoán được chúng ta sẽ như vậy gan to bằng trời, cho nên mới phải trùng kế. Chỉ cần đánh bại Lý Mật xuôi nam quân chủ lực, đan hùng tín nhóm kia giả yếu tàn binh còn làm được gì? Khi đó chúng ta chia binh hai đường, một lấy Kim Dung, ép một cái là cầu, lương thảo có thể lại từ Đông Đô quần quận đưa tới, không cần lo lắng làm cho các đoạn tiếp tế tiếp viện đấy. Dương Công Khanh sắc mặt trợn tinh trợn ám, lộ vẻ do dự khó quyết. Từ Tử Lăng trầm giọng nói, hiện tại Đông Đô Âu còn không mang nổi mình Úc, như Lý Mật áp dụng chặn đường phương pháp, chúng ta thế sẽ trở thành một mình, sớm dạ hội bởi vì lương thảo đứt đoạn mà bị chiếm đóng. Đã là như vậy, không bằng dụ Lý Mật nhanh tới quyết chiến, khi đó chúng ta ít nhất có một chí thắng cơ hội. Vương Huyền Thứ khuôn mặt không có chút máu nhắc nhở mọi người nói, nhưng chỉ có một cơ hội. Dương Công Khanh ngửa đầu nhìn lên sáng ngang, một hồi lâu mới nói, cựu chiếu lúc thượng thư đại nhân mỗi lần cùng Lý Mật giao chiến đều không phải thua ở quân lực, mà là thua ở chiến lược bên trên. Lần này binh lực chúng ta không kịp nổi đối phương pháp duy nhất chính là nhờ cậy chiến lược. Được rồi, ta liền theo Khấu Trọng cùng Lý Mật đổ một tay, nhìn Lao Thiên đến tột cùng đứng ở đó nhất phương. Vương Huyền Thứ cấp tốc thở hổn hển hai cái, lấy phát tiết tâm tình khẩn trương, hỏi Khấu Trọng nói, Huyền Thứ cho là phụ trách bảo hộ Lương Thảo cùng Doanh Quang, đến tột cùng việc này nên lấy loại phương thức nào tiến hành? Là cố ý đường hoàng vẫn là? Khấu Trọng cười nói, hát khúc phải hát nguyên bộ, diễn vũ cũng muốn diễn nguyên bộ, như vậy người xem mới chỉ có cho rằng ngươi không có lân chẳng, đúng không? Cuối cùng câu kia cũng là hướng theo dõi hắn Linh Lung tiểu nói, người sau mặt cười ửng đỏ, cúi đầu xuống. Từ bày tỏ qua có điểm vui mừng Khấu Trọng về sau, nàng liền cực kỳ dịch bởi vì hắn mà hạ sinh má ngọc. Vương Huyền Thứ gật đầu nói, Huyền Thứ cho hiểu. Ai? Kế này bằng không xuất từ quân sư miệng, Huyền Thứ cho chắc chắn sẽ lực mạnh phản đối. Từ Tử Lăng nói, việc này chẳng những phải có như vậy cẩn mật, liền như vậy cẩn mật đi tiến hành, còn muốn ở trong thành nghiêm ngặt chấp hành thành phòng quân lệnh, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập cửa thành. Trừ phi có đại tướng quân phê chuẩn, bằng không binh tướng đều tu ở lại trong doanh sau khi mệnh, buổi tối càng thực thi thành cấm. Dương Công Khanh gật đầu nói, lý phải là như vậy, lương thực rời cách thương khố về sau, mặc dù đổi nó là nó hàng giả cho đủ số. Ta đem 2 vạn bộ đội lần lượt điều đi Hà Nam một trại, bày ra tiến công lạc khẩu tư thế. Khấu Trọng tiếp lời nói, còn muốn phái tiễn thủ ở tường thành gác, như có bổ câu đưa tin một loại phi cầm muốn bay đi ngoài thành, liền đem nó chiếu xuống đến, càng phải phòng ngừa có người mượn đi thông ngoài thành con đường tống xuất tin tức, như vậy mới có thể khiến người vào thư. Dương Công Khanh cười nói, ngươi không sợ thực sự đem tin tức hoàn toàn cắt đoạn sao? Khấu Trọng cười khổ nói, ta là sợ Lý Mật ngay cả chúng ta lương thực dư đều tiêu hủy, vậy không xong cực kỳ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hồi phục lúc đầu mặt mũi, dùng ngựa ra khỏi thành, duyên lạc Hà hướng phủ Kiều Phương hướng chạy chậm chậm. Ngay chính tây trầm, bờ bên kia doanh địa đang hỏa điểm điểm, khói bếp nổi lên bốn phía, mặt ngoài dù như tĩnh mịch hòa bình, nhưng nội bộ lại ẩn chứa sơn vũ dục lai trước đem người ép tới cảm giác thở không thông. Khấu Trọng chuyện cười nói, âm quý phái dường như bỗng nhiên tiêu thanh ngạc tích, không biết đúng hay không muốn tỏa sơn quan hổ đấu đâu. Từ Tử Lăng hít sâu một khẩu mang theo nước sông mùi không khí mát mẻ, phóng tầm mắt nhìn xa bờ bên kia xa xa cây rừng um tùm, cây rừng trùng điệp xanh mướt núi non trùng điệp cùng núi. Lạc thủy qua hiển sư khúc sông, hạ du quanh co khúc chiết, núi xanh liên miên, cạnh bờ cây cối tươi thắm sâu thanh tú, hoa trên núi lộ chán, hơn 30 chiến thuyền cập bờ chiến thuyền dường như đồ họa trong làm đẹp vật. Khấu Trọng lại nói, thật lâu chưa từng nghe qua Tần Thúc Bảo tin tức, không biết hắn nhưng hay không vì Lý Mật hiệu lực, không muốn một cái lỡ tay đem hắn cũng giết. Từ Tử Lăng rốt cục có phản ứng, nói, ai, nếu thật là trên chiến trường gặp phải, hy vọng chúng ta có thể cam đoan đối phương an toàn đi. Hai người tới đến phủ Kiều chỗ, rìm ngựa dừng lại, làm cho một đội hơn 50 chiếc xe là cầu tạm. Bởi phủ Kiều nhất định có phụ trọng hạn chế, cố mỗi lần chỉ có thể làm cho một chiếc xe là đi qua. Phủ Kiều hai bên đều xây thiết cao siêu đạt đến 10 trượng khán đài, trên có lính gác tiễn thủ gác, lấy giám sát đề phòng. Khấu Trọng thấp giọng nói, như Lý Mật án binh bất động, lại không phải phái người tới đốt kho lúa, chúng ta đơn giản chỉ chừa 5000 người ở Hiền Sư, những người khác kể hết phân thủy lục hai đường hướng công lạc khẩu, thừa dịp lạc khẩu binh lực bạc nhược, chúng ta lấy xét đánh không kịp bưng thai thủ pháp đoạt thành, sau đó sẽ thông dong phản hồi Hiền Sư, ngăn chặn Lý Mật chân sau. Lý Mật lui, chúng ta liền cố thủ lạc khẩu, đây chính là Lý Mật thắng vũ văn hóa cốt phương pháp. Khấu Trọng phương pháp không phải không thể thực hiện được, nhưng phải làm được hai chuyện, đầu tiên là muốn dẹp Tiên Dương Đồng cấm vệ quân, khiến cho Đông Đô an định lại. Thứ nhì tu chặt Đức Kim Dung cùng Hà Dương tuyến tiếp viện, trong đó đặc biệt người sau khó có thể làm được, bằng không tối đa cũng là đúng chỉ chi cục. Như lợi cho Lý Mật khôi phục nguyên khí, tình thế liền lại càng không tốt. Từ Tử Lăng sao không biết Khấu Trọng lo được lo mất tâm tình, quả quyết nói, yên tâm đi, Lý Mật nhất định sẽ tới. Hơn nữa mau ngoài ngươi dự liệu bên ngoài, bởi vì hắn nhận định chính mình thực sự bị thương nặng Vương Thế Sung, mà Đông Đô sẽ bị loạn thành một đoàn, lúc này không đến, chờ đến khi nào? Chương 231, điều binh khiển tướng. Chương 231, điều binh khiển tướng. Khấu Trọng cười khổ nói, không có ai so với ngươi càng hiểu ta tâm tình, cánh lăng chi dịch chỉ là may mắn gặp dịp, trên thời gian căn bản không tha cho ngươi suy nghĩ. Nhưng Kim Tranh cũng là tránh tránh thức thức mưu định phía sau di chuyển, điều xe khiển tướng đối chọi xa trường. Nếu như thua, coi như hạnh đảm bảo mạng nhỏ, nhưng cũng sẽ tin tâm mất hết, về sau cũng không cần trở ra lan lộn. Thắng bại là chuyện thường, binh gia chỉ nói là tới em hai, đại đa số người binh bại phía sau đều chưa gượng dậy nổi, mà lần này chúng ta càng là không thua nổi. Như Lý Mật thắng, thiên hạ thì trở thành hai Lý Tranh, những người khác chỉ có thể dựa vào bên đứng. Sư phó đại kế khả năng liền nguy hiểm. Từ Tử Lăng than thở, lo lắng có con mẹ nó thí dụ. Chúng ta vốn là hai bàn tay trắng, tối đa không ngoài đánh về nguyên hình. Chính như lão Dương nói, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tỷ như bỗng nhiên tới chàng giông tố, nói không chừng là được đem tình thế hoàn toàn cải biến, trên chiến trường thực sự có nhiều lắm không ai có thể khống chế nhân tố. Khấu Trọng lặng lẽ khoảng khắc, thấy đoàn xe đã bình yên qua sông, chụp cùng Từ Tử Lăng phách mã đăng cầu, nói: "Ngươi cảm thấy thượng tú phương mỹ nhân nhi này như thế nào đây?" Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Thì ra ngươi còn có dội danh suy nghĩ nữ nhân." Khấu Trọng cười nói: "Cái này kêu là làm chế thuốc, nàng bạn trong bữa tiệc lén lút hẹn ta đi tìm nàng, ngờ đâu Vương Thế Sung bị lạc thụ thương, ta bận rộn trời đèn kịt dưới lại đem nàng đã quên." Từ Tử Lăng giống như hữu cảm nhi phát mà nói: "Đã quên tốt nhất." Từ ngồi thuyền cách Lạc Dương một khắc kia bắt đầu, hết thảy ở Lạc Dương phát sinh người cùng sự tình, đều giống như bị ném ở phía sau, biến thành rất xa xôi cùng mơ hồ sự vật. Đại chiến lửa xém lông mày thời khắc, ta ngay cả tố tỷ cũng không dám nghĩ. Ai? Nghĩ đến lại với sự tình bực nào tu bổ. Phù kiêu đã hết, hai người hướng một trại đại môn phi đi, ven đường chật ních xa mã binh lính, nhưng ở trọng chiến tranh dưới áp lực, chẳng những không có người đàm tiếu ồn ào náo động, càng hiếm thấy khuôn mặt tươi cười. Khấu Trọng nhẹ nhàng nói, không phải liền sư phi huyên đều đưa chư sau đầu chứ? Từ Tử Lăng than thở, sư phi huyên thật là khiến người khó có thể quên được kỳ nữ, bất quá ngoại trừ cũng đem nàng quên mất bên ngoài, còn có cái gì phương pháp? Khấu Trọng ngạc nhiên nói, Lăng gia ít có thẳng thắn như vậy, ta thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, nàng hôm qua tới đi tìm ta, khuyên ta rời khỏi phân tranh, cho ta loạn xả một trận tức giận bỏ đi. Ai? Nàng thật là có thể mê chết bất kỳ nam nhân nào, nhưng lại cao không thể chạm mỹ nhân, khiến cho tiểu đệ cũng có thể mắc cùng ngươi giống nhau nghĩ một mình chứng, cái này gọi là có họa cùng chửi đi. Từ Tử Lăng bật cười nói, tới địa ngục đi nương. Khấu Trọng thất thanh nói, mẹ của ta không phải của ngươi nương sao? Lúc này hai người chỉ vào binh trại, gác cổng sâm nghiêm, chưa kiểm tra xe cộ đều không cho tiến vào. Giữ cửa binh vệ nhìn thấy hai người, đều thái độ cung kính, cho thấy hai người ở trong lòng bọn họ địa vị cao quý. Trong bữa tiệc Khấu Trọng nhân cơ hội hướng Dương Công Khanh thỉnh giáo các loại quân sự vấn đề. Từ Tử Lăng cũng nổi lòng hiếu kỳ, hỏi: "Chúng ta ở phía Nam lúc, từng thấy Đỗ Phục Uy mạnh mẽ chinh hương nông nhập ngũ, vô cùng vô nhân đạo, Đông Đô đại quân như thế nào tới?" Dương Công Khanh thân một khẩu trà nóng, nói: "Từ Tần Khai Thủy cho đến Nam Bắc Triều, vẫn lấy trưng binh phương pháp làm chủ, gian có mộ binh, chỉ là phụ trợ tác dụng. Cái gọi là trưng binh, chính là thành niên nam tử quân tu nhập ngũ, lúc rồi danh phục dịch chắc chắn năm, lúc có sự thì ra chiến trường. Nhưng từ Tây Ngụy bắt đầu, phổ biến phủ binh chế, bình thường tại gia sinh sản, nông nhàn lúc huấn luyện võ sự tình. Hàng năm muốn đến kinh sư hoặc vùng biên cương thủ vệ một tháng, thời gian chiến tranh ra chiến trường, chiến thôi trở về nhà, vũ khí, trang bị, lương thực đều muốn tự có." Vương Huyền Thứ than thở. Dương Quảng Trinh chiến mấy năm liên tục, khiến cho chiến sĩ trưởng kỳ sa thú, nay bọn họ khó có thể chịu được, không phải quân nhân nào ngũ chống chết, chính là phản loạn làm phản, cho nên tra đổi thải chế độ mộ lính. Vào lúc này thế chung, chỉ cần lương hướng sung túc, tự có dũng lực giả bằng lòng bán mạng, hơn xa trương binh quy chế. Nhất là thân vệ binh đội, càng nhất định phải nhìn tới làm trung thân sự nghiệp, cũng tình nguyện lương cao lộc dày chính quy quân nhân chuyên nghiệp, bằng không sắp thành nhiều mà vô đương hoặc đuôi to khó vây cục diện. Khấu Trọng không hiểu nói, bằng Đông Đô tài lực, vì sao chiêu mộ quân đội phản không kịp lý mật nhiều người thế chúng? Chỉ cần bán của cải lấy tiền mặt chút Dương Quảng Di hạ tới chân bảo, không phải có thể nhiều cho đòi nhóm lớn người sao? Dương Công Khanh cười nói, ngươi chưa từng nghe qua phàm binh vụ tinh không phải vụ nhiều không? Lý mật lấy mấy chục vạn đại quân, chật tận âm mưu quỷ kế, lại thừa dịp Vũ Văn Hóa cập thiếu lương, nhưng chỉ rơi vào cái thắng thảm kết cục, liền biết tinh binh tầm quan trọng. Cổ Thánh có nói, binh bình phục đa giả lực bình phục yếu, hướng bình phục đa giả quốc bình phục nghèo. Thượng thư đại nhân chính là thâm minh này để ý, nếu như không ngừng nghỉ tăng binh, chỉ sẽ tạo thành nhũng binh dồn lại cục diện, làm đến sinh sản hoang phế, dân chúng lầm than. Dừng một chút rồi nói tiếp, nhiều người là không có hữu dụng, còn phải xem trang bị lương hướng có hay không phối hợp tới. Cho nên mộ binh nghi nghiêm ra tuyển trạch, đấu loại nhũng chế, lấy chất thủ thắng. Lý Thế Dân sở dĩ mỗi chiến tất thắng, liền ở chỗ chọn luyện được một đội từ hơn ngàn danh tinh nhuệ tạo thành hắc giáp kỵ binh, tùy thời đột kích, lũ xây kỳ công, hướng bị mị. Nhân số tuy ít, cũng không sợ trận của địch thiên quân vạn mã, chỉ cần đối với phương trận chân loạn một cái, phe mình đại quân liền thừa cơ điên cuồng tấn công, nội ngoại hô ứng, khiến cho địch nhân nuốt hận xa trường. Khấu Trọng nghe được Mi Phi sát vũ, giờ mới hiểu được Dương Công bảo khố tầm quan trọng, thảo nào Vương Thế Sung cái này hai vạn tiểu quân, có thể nay Lý Mật kiêng kỵ như vậy. Đây chính là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Khấu Trọng thấy Dương Công Khanh hứng thú nói chuyện rất đậm, lại hỏi trong quân đội tổ chức tình huống. Lỗ Diệu Tử binh pháp thư tuy là nói rõ lý lẽ tinh diệu, lại thiếu Dương Công Khanh tự mình trị quân thực tế kinh nghiệm. Dương Công Khanh xe dâu mỉm cười nói, một chi quân đội, chậm thì mấy vạn, lâu thì mấy trăm ngàn, như thế nào công chúng nhiều người mã móc nối thành khả dùng ở tác chiến đội mạnh, chỉ có một pháp tác, chữa chúng như chữa quả là vậy. Tức là lấy ngũ làm bạn, hai ngũ làm lửa, ngũ hỏa vì đội, đội hai làm quan, hai quan vì khúc, hai khúc vì bộ phận, hai bộ vì giáo, hai giáo vì bì, hai bì vì quân. Vô luận hàng chục hàng trăm nghìn vạn lần số có thống nhất quản lý, một biết tương ứng, một mạch bộ dạng quán, như hàng tỷ sợi làm một sợi, khúc quản một mạch dẫn, đều như ý, tìm không thấy một tia chi dị, này cả mà không loạn chi binh, mà đại tướng tổng bên ngoài cương lĩnh, đạt được lấy dặn ngự phồn hiệu quả. Toàn quân từ buông xuống binh mỗi người đều minh xác cương vị của mình cùng với trên dưới trái quê. Hải quan hệ giữa, chế định thì sĩ bất loạn, khi đó liền có chữa chúng như chữa quả hiệu quả. Khấu Trọng khen, thảo nào vừa rồi người nhiều như vậy chen ở trên đường, hoàn toàn không có hỗn loạn tình huống. Dương Công Khanh nói, vô luận là ngũ, hỏa, đội, quan, khúc, bộ phận, giáo, bì, quân, hoặc giả ngũ, đội, kỳ, trạm canh gác, thì, doanh, sư, cũng chỉ là tên cứ gọi bất đồng, nhưng đều lấy thập ngũ làm cơ sở, kỳ lý một vậy. Mặt khác còn muốn thiết định hào thống tay, tay trống, người tiên phong, đại phu, người chăn ngựa, nhận thức người tiên phong, thợ mộc, thợ rèn các loại, chờ, nhân tuyển, các ti kỳ trước, hợp thành hoàn thiện chiến đấu hệ thống, lúc này mới có tư cách đến chiến trường cùng địch nhân quyết thư hùng. Khấu Trọng chính yếu nói, bên ngoài bỗng tiếng người nhễu nhương, mọi người biến sắc lúc, một gã thân binh nào vào trường đến, khí cấp bại phối nói, báo cáo Dương Soái, việc lớn không tốt. Bốn người thất kinh, lẽ nào Lý Mật kỵ binh đã giết đến điện sư tới sao? Chương 232, Lý Mật trúng kế. Chương 232, Lý Mật trúng kế. Dương Công Khanh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Vương Huyền Thứ cùng một chúng tướng lĩnh trận mắt hốc mồm nhìn đã hóa thành than cốc đại kho lúa, người người không lời nào để nói. Trên mặt đất xếp hàng 10 cái khoang cậu cùng hơn 10 danh lính phòng giữ cháy sạch khó có thể nhận thi thể. Đây là bên trong thành 16 cái kho lúa một trong, nhưng dự trữ lại giống như cái khác 15 cái kho lúa cộng lại hàng số lượng. Hỏa hoạn thức dậy đã nhanh, đồng thời sinh ra hơn 10 ngọn lửa, bằng không có tường cao đem cùng với nó dân cư ngăn ra, kiêm lại là âm lùng ẩm ướt nặng xuân hạ tiết, tình hình tai nạn khả năng không chỉ như thế. Phụ trách thủ khoang thiên tướng quỳ trên mặt đất, không ngừng run rẩy, thần thái thương cảm. Dương Công Khanh cả giận nói: "Đây là không có khả năng, ta đã tăng số người người mã phòng vệ, sao liền bóng của địch nhân đều sợ không được, liền đốt thành bộ dáng như vậy, chí ít cũng có thể cây đốt cứu tát." Cái kia thiên tướng rung giọng nói: "Cứu hỏa giếng tử đều làm cho người ta cảm thấy cắt đá lấp." Dương Công Khanh ngẩn ngơ nói: "Gian tế làm sao có thể đem cắt đá vận tiền đến?" Khấu Trọng khẳng định nói: "Chỉ cần phái người lục soát một cái, nhất định phát hiện có địa đạo một loại đồ đạc, việc này nên địch nhân trăm phương ngàn kế gian kế, tốt nhất phái người kiểm tra một chút bên trong thành hết thảy thương khố." Lập tức có người lĩnh mệnh đi. Vương Huyền Thứ lấy ba người chuyển qua một bên, thấp giọng nói: "Việc này gọi sai có lỗi, ta mới đem thật lương rời hướng ngoài thành doanh địa đi, nơi này đốt tất cả đều là giả lương, bởi vì toàn bộ từ ta thân binh phụ trách vận chuyển, những người khác không biết mới vận tới là hàng giả." Khấu Trọng mừng rỡ nói: "Nhị công tử làm việc hiệu suất thật là kinh người, trước kia cái kia 50 chiếc xe la năm có phải hay không chính là thật lương?" Vương Huyền Thứ vừa mừng vừa sợ gật đầu nói: "Chính là thật lương, lần này nên làm." Dương Công Khanh tinh thần đại trấn nói: "Cái này gọi là ngộ chúng phó xe, lại danh trời cũng giúp ta. Hiện tại chúng ta phải toàn lực lục soát gian tế, phàm không có hộ tịch ngoại nhân đều muốn xem ra thẩm vấn, đồng thời trọng thưởng tố cáo nhân vật khả nghi dân trong thành. Về phương diện khác tăng mạnh doanh khoang phòng vệ, nghĩ cách khác bí mật kho lúa, chứa đựng lương thực." Vương Huyền Thứ thấy mình trong lúc vô ý lập được đại công, nhất định phải phụ thân tán thưởng, vui vẻ đi. Khấu Trọng thấp giọng nói: "Xem ra chúng ta cũng nên trở về soái phủ uống rượu chúc mừng, lấy nên tiếp lý mật đại quân đấy." Trời còn chưa sáng, Khấu Trọng cùng Từ Lăng cho tỉnh lại qua đây, đến soái phủ đại đường thấy Dương Công Khanh. Vương Huyền Thứ đang đánh áp Linh Lung tiểu thì vẻ mặt phong trần ngồi ở Dương Công Khanh bên cạnh, đối diện trên bản chiến lược bản đồ địa hình chỉ điểm nói. Hai người tiến bước đại đường, Dương Công Khanh ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn tới, cười ha ha nói: "Ngoa cương quân đến rồi." Khấu Trọng, Từ Lăng nghe vậy lại hỉ, xuống lại đi qua. Linh Lung tiểu hưng phấn nói: "Ta đã cùng các nơi cơ sở ngầm liên lạc quá, cũng chính mắt thấy Lý Mật quân tiên phong hướng hiện sư trực bước mà đến, nếu không dừng lại nói, ngày mai chúng ta là được ở tường thành chứng kiến Ngoa cương quân cơ sĩ. Ta đã phái ra hơn 10 danh khinh công đặc biệt giai hảo thủ, mật thiết giám thị bọn họ, tin tức sẽ lấy bổ câu đưa tin truyền về." Khấu Trọng nói: "Động là chi kia quân đội, nhân số có bao nhiêu?" Linh Lung tiểu nói: "Động là ngoài thành từ Đan Hùng Tín, Trần Chí Lực, Phiền Văn Siêu ba người xuất lĩnh tân binh, bên trong thành quân chủ lực vẫn không có động tĩnh." Dương Công Khanh lo lắng nói: "Lý Mật lại muốn dùng đạn." Từ Lăng hỏi: "Yêu kiểu cô nương có hay không lẻn vào trong thành thăm xem?" Linh Lung tiểu ngạo nghễ nói: "Không có thành phòng có thể đem ta Linh Lung tiểu làm khó, bất quá quân đội chỗ ở nhà dân phòng vệ sông nghiêm, ta sợ đánh rắn động cỏ, chỉ có thể ở xa xa coi, bên trong thành tình huống một mảnh an bình, lộ vẻ Lý Mật cho là mình nắm chắc phần thắng, lòng tin 10 phần." Vương Huyền Thứ hỏi: "Nhóm kia tân binh là có hay không như Tuyên Vĩnh Viễn nói bất ham?" Linh Lung tiểu nói: "Đan Hùng Tín bộ đội sở thuộc tiên phong đội nhân cân nhắc ước ở 3000 cho phép gian, với lúc hoàng hôn khởi hành. Bởi bị cây rừng ngăn cản ánh mắt, ta chỉ có thể từ nâng lên bụi bặm thôi chắc binh lính chúng quả, biết bên ngoài toàn bộ vì bộ binh, lại bộ phận ngũ không phải tốt, có thể khẳng định cũng không nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội chính quy." Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Tiêu tiểu thư càng hợp chỉ xem bên ngoài nâng lên bụi bặm, liền nhìn ra được nhiều chuyện như vậy, thật là quan chắc cùng trinh thám địch tỉnh tao thủ." Linh Lung tiểu cho hắn tán thưởng, vui vẻ hoành hắn một cái nói: "Ngươi nếu muốn học, ta tái sinh sư phó của ngươi." Mỗi trần cao hồn lên, chính là kỵ binh, bộ binh trần thấp mà quảng phi quần quận. Đan Hùng Tín tân binh khiến cho trần thấp tán loạn không đồng đều, chính là bởi vì huấn luyện không đủ mà đội hình không ngay ngắn. Như thế tinh nguyện quân, bùi bẩm sẽ là điều dựng lên, rõ ràng mà không loạn, quân rừng trần rừng giả, thì đại tướng uy đức đi, bùi bẩm trái phải trước sau bắt đầu giả, khiến người không đúng phương pháp vậy. Khấu Trọng cùng Từ Lăng nghe được vui lòng phục tùng, thế mới biết đạo quan địch cũng là một môn học vấn. Lúc này thân binh báo lại, thu được tiền tuyến lấy chim bổ câu đưa tới tình báo. Dương Công Khanh mở ra cực nhanh nhìn một lần về sau, đưa cho Linh Lung tiểu, nói: "Lý Mật ngoài thành bộ đội đã lần lượt nổ trại chia làm hai đường hướng chúng ta đẩy mạnh, nhưng bên trong thành quân chủ lực nhưng hoàn toàn không có động tĩnh, xem ra hắn là muốn dụ chúng ta xuất kích, giả như chúng ta thực sự cho hắn thiêu hủy lương thảo, cũng chỉ có ở lương thực hết trước nhanh chóng quyết chiến, mà sẽ không khổ thủ cô thành." Vương Huyền Thứ gật đầu nói: "Khi đó hắn có thể quân chủ lực đột kích chúng ta, giết chúng ta một cái trở tay không kịp." Dương Công Khanh thấy Khấu Trọng cùng Từ Lăng đều là nhíu chặt lông mày, ngạc nhiên nói: "Lý Mật hiện đã trúng kế, các ngươi vì sao lại khổ bắt đầu khuôn mặt?" Từ Lăng nói: "Ta cuối cùng có điểm rất không thỏa đáng cảm giác, Lý Mật có thể rõ làm gian tế, nên rõ ràng bên ta có yêu kiểu cô nương loại này nhất lưu tham địch cao thủ nhìn chằm chằm giám sát hắn hành quân tình huống, nếu là như vậy, hắn còn như thế nào dùng đạn?" Khấu Trọng hỏi: "Chiếu kiểu tiểu thư sở kiến, bên trong thành đóng quân nhà dân khu gác cổng trạm gác có hay không nghiêm mật được không hợp với lẽ thường?" Linh Lung tiểu thiếu thân thể khẽ run, lộ ra vẻ suy tư, gật đầu nói: "Thật là như vậy, người tuần tra cũng không một dạng quân sĩ, mà là Lý Mật dưới quyền cao thủ, mới chỉ có làm ta chủ bước." Phanh! Khấu Trọng một trường đánh vào trên này, than thở: "Tốt rào chợt Lý Mật. Nếu ta không có đoán sai, hắn phải là lợi dụng mà nói một loại yểm hộ, đem quân chủ lực từng nhóm rời hướng ngoài thành một bí mật doanh địa. Khi chúng ta nghĩ lầm hắn quân chủ lực nhưng chưa rời, vọng nhưng đón đánh Đan Hùng Tín tân quân lúc, hắn liền trọng thi năm đó đánh bại Trương Tu Đà kế sách, dương bại dẫn chúng ta cách xa hiển sư, lại vào chỗ nào đó phục binh giáp công của ta, khi đó chúng ta không toàn quân đắm mới là lạ." Dương Công Khanh biến sắc nói: "Chúng ta đây chẳng lẽ không phải đã đánh mất tiên cơ?" Khấu Trọng nói: "Đây cũng chưa chắc, muốn đem 4 vạn người mượn mà nói bí mật rời khỏi, chỉ có ở buổi chiều tiến hành, lại không phải một đêm nữa đêm có thể làm được sự tình. Chỉ cần nhìn một chút Đan Hùng Tín quân đội khi nào đạt được, liền biết vậy cần bao nhiêu thời gian." Bởi vì Đan Hùng Tín Tân quân sao đều muốn đến khi Lý Mật quân chủ lực chuẩn bị thỏa đáng, mới dám ở ngoài thành kết trận xin lợi. Vương Huyền Thứ rầu rĩ nói: "Giả như chúng ta không mò ra Lý Mật quân chủ lực đến nơi đó đi, liền chỉ có đem mọi người đều phản hồi bên trong thành cổ thủ, khi trước đại kế lại phái không hơn công dụng." Khấu Trọng chưa đáp hắn, thủ hạ báo lại: "Tiên Vĩnh Viễn cầu kiến." Chương 233, chương 233, lão quân quan trung. Chương 233, lão quân quan trung. Tiên Vĩnh Viễn chỉ hướng Dương Công Khanh các loại, chờ, hơi chút hỏi, liền thần tình trang nghiêm mà nói: "Lý Mật sắc thực xứng đáng đương đại xuất sắc nhất âm lưu gia, có thể dự sớm đào ra ba cái địa đạo, đem chủ lực đại quân từng nhóm rời hướng Bắc Mang Sơn. Bằng không tiểu nhân sinh lòng hoài nghi, cũng chắc không phá thủ đoạn của hắn." Dương Công Khanh khẩn trương hỏi: "Biết hay không? Bọn họ hạ trại địa điểm?" Tuyền Vĩnh Viễn chán nản nói: "Trầm Lạc Nhạn dùng của nàng chinh chim ở trên trời xoay quanh giám thị, khiến cho ta không dám vọng động, kiêm thả nàng ở sơn đạo hiểm yếu chỗ bày chẳng gác, muốn cùng không thể nào. Theo dự đoán của ta, lấy trước mắt tốc độ, sớm nhất cũng muốn nhiều một đêm thời gian Lý Mật chủ lực mới có thể toàn thể di chuyển quân đội Bắc Mang Sơn." Mọi người quan sát trên bàn chiến lược ý đồ, chỉ thấy Mang Sơn ở Kim Dung thành bên trái phía trên nghiêng xuống thẳng đến Điện Sư Đông Bắc chỗ, liên miên trăm dặm, diện tích cực độ. Nếu không thể nắm chặt được cái kia 4 vạn người hành tung, khai chiến sau sẽ thành có thể từ phía Bắc diện bất luận cái gì một chỗ chui ra ngoài kỳ binh, cũng lớn hoặc sợ lắm. Tuyền Vĩnh Viễn nói: "Hiện tại phe ta người không dám hành động thiếu suy nghĩ, kiêm thả đối phương cao thủ như vân, chỉ cần lộ ra bộ dạng, muốn chạy trốn đều trốn không thoát." Khấu Trọng Tả trưởng bộ ngang, hung hăng nói: "Đầu tiên muốn làm thịt cái kia làm thịt tóc xuất sinh." Linh Lung tiểu nói: "Việc này giao cho ta làm, ta có lẽ bên kia vào Mang Sơn, không theo sơn đạo, chỉ cần bọn họ nhóm lửa, hoặc giả phạt Lâm khai đường, luôn luôn bộ dạng có thể tìm ra." Từ Tử Lăng nói: "Chúng ta tốt nhất trước suy nghĩ kỹ một chút, Lý Mật lần này bí mật hành quân, tất nhiên là suy nghĩ chu đáo, sẽ không dễ dàng bị chúng ta nhìn thấu." Dương Công Khanh đồng ý nói: "Địa nói có thể trước đào móc, cái khác hiển nhiên cũng an bài thỏa đáng, Mang Sơn Quảng Phi mấy trăm dặm, muốn tìm một chi có ý định ẩn nút bộ đội, trong vòng thời gian ngắn nói dễ vậy sao, mà đại chiến đã lửa xém lông mày, không bằng chúng ta tiên quyết định nên bối thành đánh một trận, hay là tử thủ điện sư?" Khấu Trọng kiên quyết lắc đầu nói: "Chúng ta vẫn là chiếu theo sớm định ra kế hoạch làm việc, trừ phi chúng ta tìm không được hắn quân đội chủ lực, mới chỉ có đội thành thủ vương thành trì. Chí ít chúng ta còn có một ngày một đêm võ thuật có thể làm hết sức mình." Dương Công Khanh lặng lẽ một lát, hướng Tuyên Vĩnh Viễn hỏi: "Ngoa Cương quân phương diện tình thế như thế nào?" Tuyên Vĩnh Viễn nói: "Lưu thủ Kim Dung chính là Vương Bá Đương bộ đội, Lý Mật một khác đại tướng Bình Nguyên Chân thì trấn thủ Lạc Cầu, hai thành binh lực đều ở đây vạn người trở xuống. Xuất tân binh đánh nghi binh hiện sư chính là Đan Hùng Tín, người này từng bởi vì cạnh tranh một cái kỵ nữ cùng Vương Bá Đương hiềm khích quá sâu, bản thân cũng là cái tướng tài." Khấu Trọng nói: "Bình Nguyên Chân thì như thế nào?" Tuyên không bao giờ tiếp nói: "Người này binh pháp không sai, am hiểu thủ thành, nhưng khiếm khuyết sự can đảm, cũng không xung phong xông vào trận địa nhân tuyển." Tiếp theo hừ lạnh nói: "Đan Hùng Tín, Bình Nguyên Chân các loại, chờ, đều là Ngoa Cương quân cựu tướng, cùng Lý Mật tin một bể bùi nhân cơ, từ thế tích, Trầm Lạc Nhạn, Vương Bá Đương lớp này tần quý luôn luôn không lớn sự hòa thuận, cho nên chỉ cần có thể đột phá Lý Mật quân, cam đoan Ngoa Cương quân biết rơi vào tứ phân ngũ liệt, mỗi người ủng bình tự bảo vệ mình chi cục, đến lúc đó chỉ cần thi xuất dụ dỗ thủ đoạn, có thể khiến Lý Mật các bộ không đánh mà hàng. Vấn đề là thế nào mới có thể đại phá Lý Mật tận vào Mang Sơn kỳ binh đi." Dương Công Khanh bất đắc dĩ hít một hơi thở nói: "Ta đây không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này tĩnh tâm xin đợi tin tức tốt." Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Linh Lung Tiểu, Tuyên Vĩnh Viễn bốn người đứng ở Mang Sơn một chỗ trên đỉnh núi, phóng tầm mắt chung quanh, bốn chu sơn thế kéo dài mở rộng, nham sắc xích như chu sa, kỳ phong khắp nơi, ở mưa bụi dưới bao la hư mãng, cảnh sắc biến ảo vô định, hết sức cũ kỳ. Cản gió thâm cốc càng là cổ một ống sâm, đứng thẳng sườn núi, hoa cái che trời. Sơn thế hiểm yếu chỗ, túng bách, núi du tươi thắm thanh tú nổ, hoặc tích thúy với khe núi lấy gốc, hoặc cắm rễ vách đá nguy ngai. Mang Sơn thật là ôm kỳ kéo thanh tú. Thảo nào lão quân hội chùa chọn xây vào núi này Thúy Vân Ong bên trên, nhưng là nếu muốn ở nơi này giống như là khắp nơi không biên bờ đại sơn đi tìm một chi bốn vạn người bộ đội, chính như Dương Công Khanh nói, chỉ có thể dựa vào vật khí. Khấu Trọng nói: "Lão quân quan ở cái kia phương hướng." Linh Lung tiểu chỉ vào Kim Dung thành phương hướng nói: "Đang ở Kim Dung thành Mang Sơn đông bắc chỗ, các điện sư chỉ có nửa ngày mã trình, đương nhiên không bao gồm lên núi đoạn đường kia." Khấu Trọng gật đầu nói: "Vô luận như thế nào, vì phối hợp Đan Hùng Tín bộ đội, Lý Mật sao cũng không thể tìm một chỗ ly khai hiện sư quá xa địa phương mai phục, bốn vạn người cũng không phải số ít, cho nên chúng ta chỉ cần tra khắp tất cả hiện sư phía Bắc Mang Sơn khu vực, nhất định tìm được một điểm dấu hiệu. Thời gian không nhiều, thừa dịp hiện tại mưa bụi khó phân, phạm vi nhìn không rõ, cho chúng ta cung cấp điểm hộ thời khắc, chúng ta đi đi." Mưa rơi càng thêm dày đặc, thân đưa thâm sơn bên trong, phản phất như tiến nhập một cái vượt quá nhân thế mê ly cảnh giới, biết đường biện đường đã việc khó, chớ đừng nói chi là tìm kiếm tung tích địch. Dưới tình huống như vậy, liền Linh Lung tiểu cũng hết đường xoay sở. Vào hắc về sau, lục soát công tác đem càng gian nan. Tuyền Vĩnh Viễn đề nghị: "Chúng ta không bằng trước cùng đại tiểu thư hội hợp, nhân thủ thật nhiều, cơ hội thành công cũng đem có thể gia tăng." Khấu Trọng lắc đầu nói: "Như cho địch nhân phát hiện chúng ta, lấy kỳ binh chế kỳ binh phương pháp liền muốn phao thang." Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Không bằng chúng ta đến lao quân quan dây vào thử vật khí. Vì có thể rất nhanh ở trong núi hành quân, Lý Mật phải đem chiến mã lương thực trước vận ở trong núi nơi nào đó, vậy lại không có một cái địa phương so với lao quân quan muốn thích hợp, mà chỗ kia yêu đạo lại cùng Lý Mật có cấu kết." Khấu Trọng cau mày nói: "Điều phỏng đoán này mặc dù hợp tình để ý, nhưng là lão quân quan ở Thúy Vân Sơn các loại, bên trên rơi qua không thuận tiện đấy." Tuyền Vĩnh Viễn kịch trần nói: "Khấu gia ngươi có chỗ không biết, ở Thúy Vân dưới đỉnh có một Thúy Vân cốc, trong cốc có xây hơn 10 tọa truyền cung các nơi tới tham viếng hữu nghị thư đặt chân hoặc làm ngắn hạn tu hành tinh xá, còn có tảng lớn rừng rậm, như ở trong rừng đóng, thật là phi thường bí mật." Khấu Trọng vui vẻ nói, từ Thúy Vân Cốc ra mang sơn hướng hiển sư, cần lúc bao lâu?
Tuyền Vĩnh Viễn nói,
nơi đó Tích Còn Núi nói, nhiều nhất một canh giờ là được xuất sơn. Tiếp theo là hơn 10 dặm hỉ ra nổ rừng cỏ, như tất cả đều là kỵ binh, khoái mã đi nhanh, không cần hai canh giờ là được để hiển sư.
Khấu Trọng vui mừng khôn xiết cười nói,
Kim Tranh có dạy, Lý Mật A,
ngươi thiếu nợ của ta, lần này trả qua diện sạch đi.
Lão quân quan đặt đồ sộ cao vút Thúy Vân sơn đỉnh, cây rừng nồng nặc, bích núi vần quanh, một bên vách núi lậu tiếu, có thể chứng kiến từ đỉnh núi chút xuống hướng sâu dưới trăm trượng khe rãnh. Như có thể leo lên đỉnh núi, nên có thể bắc vọng hoàng hà, nam cố lạc thủy. Giờ khắc này ở mưa bụi khó phân không minh phiêu miểu trùng, càng giống như cao không thể chạm thần tiên đạo phủ, cái kia muốn lấy được người chủ trì đúng là tà phái nhân vật đứng đầu. Thúy Vân Cốc ở vào Thúy Vân Phong sơn chân, khe trống trải bằng thẳng, hơn 10 tọa bức tường màu trắng ngói đen phòng xá tùng bố tại cốc bắc ở giữa rừng cây, đường nhỏ giao thoa, hoa dại tùng tùng, cỏ thơm ung tùm, xa có thúy sắc dày đặc, tầng thứ rõ ràng quần sơn làm sớn, gần có hoàng lục xen nhau điền viền quay chung quanh, như ý đồ lại tựa như vẽ, thật là tị thế đào nguyên thắng địa, khiến cho người càng khó liên tưởng tới yêu đạo cùng sẵn sàng chiến đấu chiến sĩ. Nam Đoan Cốc khẩu là tảng lớn bách du rừng cây, tại loại này khí trời bên trong, bằng cao thấp đắm, coi như trong rừng sát thực mật tảng quân doanh, cũng khó mà cảm thấy.
Chương 234, tính toán chung kế sách.
Chương 234, tính toán chung kế sách. Liên tiếp cốc khẩu là xuống núi con đường, xuyên hạp đi, trườn đi xuống, bất quá chịu sơn thế cách trở, cố nhìn không thấy ngoài núi nam diện hỉ giàn ổ.
Khấu Trọng lòng tin dao động, nói:
"Như Lý Mật đại quân sát thực nấp trong trong cốc, sao một tiếng ngựa hí cũng không có?"
Lúc này hướng Trinh Sát Linh Lung tiểu vẻ mặt sắc mặt vui mừng tiệm hồi đến, hưng phấn nói:
"Đoán việc như thần, trong cốc cây rừng trung doanh trướng khắp nơi, đầy bất tốc quân, nhưng tìm không thấy chiến mã con la các loại, chờ, xuất sinh, xem ra là khác giấu chỗ hắn, miễn bọn họ du sơn nổi khổ."
Mọi người lại hỉ.
Khấu Trọng nói: "Ta và Tiểu Lăng ở lại chỗ này kế tích giám thị, các ngươi phân biệt trở về thông báo đại tiểu thư cùng đại tướng quân, tất cả y theo sớm định ra kế hoạch hành sự. Lại thương nghị một phen, ước định như thế nào liên lạc tham dự hội nghị hợp các loại, chờ, tỉ mỉ về sau."
Tuyên Vĩnh Hòa Linh Lung tiểu vui vẻ đi.
Đến lúc hoàng hôn, mưa hôm khác rõ ràng, sơn cốc tình huống nhìn một cái không sót gì. Từ bọn họ chỗ ở nguy bên dưới vách núi ngắm, rừng rậm gian thấy ẩn hiện doanh trướng, còn bất chợt có quân sĩ vãng lai với doanh địa cùng phòng xá trong lúc đó.
Khấu Trọng tránh nằm ở cây cỏ gian ngưng thần quan sát, một lúc lâu thủy nói:
"Tiểu Lăng, ta cuối cùng cảm thấy có điểm không ổn thỏa."
Nam ngựa một bên từ từ lăng nói:
"Là hay không bởi vì không thấy được làm thịt tóc xuất sinh, hoặc giả bởi vì trong doanh không có ngựa chút đấy?"
Khấu Trọng không trả lời mà hỏi lại nói:
"Chúng ta bị Lý Mật hại nhiều lần như vậy, kém một chút mỗi chuyến đều trùng hắn gian kế, bằng vào chúng ta thông minh tài trí cũng như thế bất ức, ngươi nói nàng lệ hại ở cái gì địa phương?"
Từ từ lăng tĩnh tâm ngâm nghĩ, đồng ý nói:
"Ngươi ngược lại không có khuyết đại, nếu nói là âm mưu thủ đoạn, đàm thiếu dùng kế, chúng ta lại tựa như đều vẫn rơi vào hạ phòng, từ địch nhượng bị giết đến vương thế xung bị lạc, không có một chuyến chúng ta là đấu thắng hắn."
Khấu Trọng khổ tư nói:
"Lúc đó dại dột trốn tới chỗ này đâu?"
Từ từ lăng chợt đứng lên, cùng hắn cùng đi dưới ngắm, kịch chấn nói:
"Ngươi nói đúng, phía dưới quân doanh nhất định là Lý Mật tính toán chung kế sách, 10 cái quân doanh nên có 9 cái là trống không, chỉ cần mấy nghìn làm ngụy trang gạt binh, liền có thể làm chúng ta nghĩ lầm ngoa cương kỳ binh bố phục ở đây, còn chân chính kỳ binh thì tại nơi khác.
Nay trở về nguy rồi,
bầu trời tối đen phía sau chúng ta thế nào đi tìm đâu?"
Khấu Trọng nói:
"Chúng ta chỉ có thể làm hết sức, chân chính phục binh chỗ sao cũng không nên cách điện sư quá xa, cho nên lý phải là ở phụ cận nơi nào đó trong núi đồng dạng tương tự chính là trong hoàn cảnh, đó mới không ngại con ngựa quá cực khổ hoặc lạc giọng chuyển xa, đến đây đi.
Đi xuống trước sở rõ ràng, khẳng định chúng ta không có oan uổng Lý Mật, mới quyết định nên làm cái gì bây giờ."
Hai người ở mang sơn bên ngoài một chỗ đỉnh núi cụt hứng ngồi xuống.
Bầu trời tầng mây bế nguyệt, bình địa nơi tận cùng thấy ẩn hiện quang vượng, đó chính là Lạc Thủy Bắc Hiện Sư Thành.
Chừng hai canh giờ hai người ở trong núi mù quáng lục lọi, từ Kim Dung bên kia một mạch tìm đi tới, vẫn chưa mò lấy nửa điểm tung tích địch, mệt mỏi hai người lực tận gân bì, chân nguyên hao tổn.
Khấu Trọng hung hăng mắng:
"Đều là sáng nay trận mưa kia mệt sự tỉnh, chẳng những tẩy đi trên đất vết tích, liền mùi đều tẩy đi nha."
Từ từ lăng lắc đầu nói:
"Đây chẳng qua là trận mưa phấn, sao đều nên có vết tích lưu lại?"
Khấu Trọng cười khổ nói:
"Đương nhiên là có vết tích, bất quá chỉ là đi thông lão quân miếu đi."
"Ồ."
Từ từ lăng nói:
"Ngươi muốn đến cái gì?"
Khấu Trọng trầm ngâm nói:
"Tuyên không bao giờ nói qua Lý Mật quân chủ lực đến sớm cũng tu nhiều một đêm công phu mới có thể từ mà nói tiềm hướng bắc mang sơn sao? Vì sao vừa rồi Kim Dung thành bên ngoài thủy tĩnh sông không phải, không có nửa điểm dị hướng hồ?"
Hai người đồng thời chấn động, tỉnh ngộ lại.
Khấu Trọng than thở: "Hảo một cái Lý Mật, quả nhiên lợi hại, cái này nhất định là Thâu Long chuyển phượng kế sách, đem tân binh đổi tinh binh, mà tinh binh thì mượn tân binh nhiệm hộ, tiềm hướng một có lợi đột kích mục đích, kế này thật là lợi hại, chúng ta kém chút liền rút lui."
Từ từ lăng khổ nào nói:
"Hiện Ly Tiên hiện ra không đủ 2 canh giờ, chúng ta tới đó tìm phục binh đâu?"
Khấu Trọng nói:
"Lý Mật tinh binh là ngày hôm trước từ Kim Dung khai ra, ngày nghỉ đem đi, nói không chừng hiện tại nhưng ứng với tại hành quân trên đường, như thế hạo hạo đãng đãng 40,000 kỵ binh, cần phải tranh thai mắt của người, chỉ có tránh hướng mang sơn cái này đái sơn khu nhất pháp. Cái kia tức là bọn họ nhưng tu lượn quanh một vòng tròn hướng bên này, bọn họ một là đã để mục đích, hay là sắp sửa đến rồi.
Chúng ta nhanh đi."
Từ từ lăng nói:
"Lại chớ lo lắng, lần này nếu chúng ta đoán lại sai, liền mất đi rách nát Lý Mật nghìn năm có một cơ hội.
Chiếu tình thế luận, vô luận là đan hùng tín tân binh, hoặc giả Lý Mật kỵ binh, đều chỉ có bối mang sơn 7 binh bố trận cái này duy nhất có thể được chiến lược, có thể miễn buồn phiền ở nhà. Cho nên chúng ta có thể giả định đan hùng tín tân quân sẽ tại hiển sư bắc bối mang sơn 7 binh bố trận đóng, dù hiển sư bộ đội xuất kích, mà Lý Mật thì đem quân chủ lực ẩn ở phụ cận mang sơn nơi nào đó đỉnh núi sau đó, địa phương tốt liền khinh kỵ xuất kích. Nếu thật sự là như thế, Lý Mật tàng quân chỗ đã miêu tả sinh động. Khấu Trọng đem lỗ thai thiếp hướng mặt đất, một hồi lâu phía sau mới chỉ có ngồi xuống, cười khổ nói: "Trầm bà nương nhất định là phân phó thủ hạ lấy bao bố đứng trung bình tấn đề, tiểu đệ nửa điểm thanh âm đều nghe không đến." Từ Tử Lăng bắn lên tới nói: "Vậy chỉ dùng chân bước đi, dùng mắt nhìn đi." Hai người rút vào bụi cỏ, Trầm Lạc Nhạn quái điều xoay quanh hai táp về sau, xa bay đi. Hai người xuyên thấu qua bụi cỏ hướng đối diện dưới sườn núi rừng cây nhìn lại, chỉ thấy doanh trướng liên miên, ngay ngắn có thứ tự, cùng mang sơn bên ngoài hiển sư giữa thảo nguyên chỉ là một khâu cách, kỵ binh như quất ngựa lướt qua sườn khâu, chỉ cần một canh giờ là được mò lấy hiển sư tường thành, thật là thuận tiện không gì sánh được, nhưng lại phi thường bí mật. Nơi này cách Thúy Vân Cốc chừng cách xa 50 dặm, ở vào hiển sư đông bắc chỗ, bên ngoài còn có rộng lớn trường thảo nguyên cùng rừng thưa cây thấp. Giả như Đan Hùng Tín ở hiển sư chính bắc ỷ mang sơn đóng, địa điểm này mới vừa cùng kỳ thành thế đối chọi, sâu hợp binh pháp chi chỉ. Khấu Trọng tiến đến Từ Tử Lăng bên thai thấp giọng nói: "Hiện tại chúng ta phân công nhau làm việc, ngươi lập tức vội về hiển sư, lấy Dương Công Khanh vô luận như thế nào lập tức xuất binh, thừa dịp Lý Mật đầu trận tuyến bất ổn, người bị mã yếu đối chi tế xua binh cường công. Ta tác khứ tìm được kiểu, làm Lý Mật bị ép khoang vội vàng ứng chiến lúc, chúng ta liền từ phía sau phóng hỏa tập kích doanh, khiến cho hắn hai mặt thủ địch." Từ Tử Lăng tức giận nói: "Nhớ kỹ pháo hoa tín hiệu, ngàn vạn lần không nên đến trễ quân cơ. Càng không được trước bị Lý Mật quái điểu phát hiện, ai? Lại nữa rồi." Quái điểu đi mà quay lại, lần này còn thẳng hướng bọn họ chỗ ẩn thân bay tới, làm như có chút phát hiện. Từ Tử vận chuyển đường bộ tụ công lực, toàn bộ tinh thần mà đợi. Ngờ đâu quái điểu một cái xoay quanh, thăng hướng chỗ cao, hô một tiếng đi nha. Khấu Trọng nói: "May mắn cái này làm thịt tóc xúc sinh sẽ không nói, bằng không liền cái rãnh, còn không mau lưu." Phanh. Dương Công Khanh một trưởng vỗ ở trên bàn, chợt đứng lên, cười to nói: "Lý Mật quả là dùng kỳ tông sư, bất quá lần này lên ra nhiều cuối cùng đã gặp hổ, dùng kỳ dùng ra đại hòa đến, ta muốn dạy hắn tới đi không được vậy." Chúng tướng linh ầm ầm đứng lên, người người tâm tình tăng vọt, sĩ khí dâng trào. Vương Huyền Thứ càng hưng phấn được hai mắt lóe sáng, khuôn mặt tuấn tú sinh huy. Từ Tử Lăng trời sinh tính mặc dù mờ nhạt vô vi, nhưng là bởi vì chịu doanh nội khí phân cảm hóa, nhiệt huyết sôi trào. Nhớ tới Lý Mật âm hiểm tàn nhẫn, sát nhân như vứt bỏ cỏ thập giới, càng nhớ tới hơn địch phủ vô tội người hầu tiểu hải tử, đảm nhiệm ân cùng huynh đệ của hắn gặp nạn, hắn liền hận không thể chém xuống đầu của hắn tới. Chương 235, chính diện công kích. Chương 235, chính diện công kích. Dương Công Khanh hăng hài nói: "Toàn quân đã chờ xuất phát, tất cả chuẩn bị thỏa đáng." Tiếp lấy hướng đứng ở hai bên hơn 20 danh tướng lĩnh quát lên: "Chúng ta từ Đông Môn ra khỏi thành, trước duyên Hà Đông đi, vòng qua rừng rậm về sau, mới chỉ có đổi hướng bắc đi, lao thẳng tới Lý Mật kỳ binh chỗ ẩn thân." Chúng tướng lĩnh mệnh đi đầu. Dương Công Khanh hướng Từ Tử Lăng nói: "Ta biết Từ huynh đệ luôn luôn không thương vũ đao lộng đồng, bất quá chiến trường không phải so với giang hồ, tay cầm lợi khí luôn là dễ dàng một chút, Từ huynh đệ thích dùng cái gì binh khí đâu?" Từ Tử Lăng nhún vai nói: "Vậy phiền Dương đại tướng quân làm cho ta cây trường thương đến đây đi." Khấu Trọng, Địch Kiều, Đỗ Thúc Phương ba người núp tại một cái cự nham về sau, xuyên thấu qua rừng rậm ven cỏ dài tùng, quan sát từ xa Lý Mật doanh trại động tĩnh. Ở trước tờ mờ sáng làm người ta lười nhác cậu thả hắc cám trung, Khấu Trọng nhưng cảm giác được Địch Kiều trong mắt phun ra cừu hận hỏa diễm, ngầm hạ quyết định chờ một hồi tập kích doanh lúc, phải khoảng khắc không rời nàng tả hữu. Bằng không giả như cái này tính tình dữ dằn, miệng xấu mà tâm cao khí ngạo đại tiểu thư có cái gì không hay xảy ra, hắn sao hướng Tố Tỷ giao cho? Địch Kiều thanh âm giống như từ trong hàm răng đồng phát ra hung hăng nói: "Lý Mật ngươi cũng có sáng nay một ngày, chọn doanh coi trọng từ cố, hiện tại doanh địa trải rộng sườn đồi hạ thủy suối hai bờ sông trong rừng rậm, đã vô hiểm lấy theo, càng không yếu ải có thể thủ, vô luận tiềm tập kích hỏa tiêu, đều có thể dạy ngươi không ăn hết bao che đi." Khấu Trọng trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị. Địch Kiều trải qua gia tán nhân mất thảm kịch về sau, tuy là tính cách không thay đổi, nhưng hiểu biết cùng gặp chuyện thái độ lại trở về nhưng khác thường, lại không phải ngày xưa cái kia chịu kiêu căng thiên kim tiểu thư. Đồ Thúc Phương nói: "Lý Mật cũng không có phạm sai lầm, bởi vì hắn lần hành động này mục đích là phải lấy kỳ binh khắc địch, cố bối sân hiểm, hướng kiếm tốn, lựa chọn sử dụng cái này dễ dàng phòng thủ cùng đánh ra địa phương, giả như hiển sư còn đến, là được chỉ lên sườn núi, với đỉnh núi bảy binh bố trận, chỉ là tính sai chúng ta nhóm này từ sau đánh lén bộ đội đi." Tuyên Vĩnh Viễn lúc này tiệm hồi tới nói: "Địch nhân vừa ăn xong lương khô, người mã quân đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, liền tuần tra binh sĩ đều ở đây ngủ gà ngủ gật, là tập kích doanh điều kiện tốt nhất thời khắc. Như sau khi trời sáng cho công sự binh ở doanh địa bốn phía đào hào bố phòng, tập kích doanh khó dễ liền có khác nhau một trời một vực." Địch Tiêu không nhịn được nói: "Tiểu Trọng ngươi là làm sao khoái, vì sao nhưng tìm không thấy hiển sư kỵ binh?" Khấu Trọng cười xòa nói: "Yên tâm đi, Tiểu Lăng làm việc ngươi cũng không yên tâm đối với sao?" Nhưng vào lúc này, bầu trời chuyển đến chấn dự âm thanh. Trầm Lạc Nhạn đầu kia thông linh quái điểu từ nam diện bay tới, ở doanh trướng xoay quanh cấp bách múa, một bộ tình thế cấp bách hình dáng, trại địch rối loạn tương mừng, giống như sóng gợn vậy diên hướng toàn bộ doanh địa. Khấu Trọng tùng một hơi thở nói: "Đến rồi, chuẩn bị xuất kích." Làm hiển sư ước hai vạn khinh kỵ tinh nhuệ, khuynh xào mà ra, trước duyên Lạc Thủy bắc bờ đông hành ba dặm, đội nữa bắc thượng đánh về phía cách hiển sư chỉ có hơn 20 tinh hỏa cương chủ lực đại quân doanh lúc, Đan Hùng Tín tân quân vừa mới bắt đầu ở hiển sư bắc dựa lưng vào mang sơn mấy cái đỉnh núi bố doanh thiết trại, vội vàng cái không nớt. Thắng bại chi biệt, sát thực chỉ là một nước kém. Giả như làm cho Lý Mật nhiều thời gian một ngày, binh tướng đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, thăng bằng đầu trận tuyến, sẽ là một cái khác cục diện. Hiển sư bộ đội chia ra ba đường, từ Vương Huyền Thứ cùng một khắc tướng lĩnh đem một đội từ 5000 người tạo thành lính tiên phong, từ trái phải hướng trận địa địch đẩy mạnh, mà Dương Công Khanh, Từ Tử Lăng cùng Linh Lung tiểu trung quân thì chia làm tiền, trung, hậu tam quân, chính diện chỉ hướng Lý Mật tàng quân chỗ. Ánh dạng đông sơ hiện, thúc chim sợ bay. Bình Lâm Sơn giã vũ khí sâu đủng, thiên địa thương mang. Tả hữu hai chi bộ đội tiên phong, đầu tiên để đạ dịn khu ven, ngoài rừng chính là quảng đạt đến 2 dặm, rộng đến hơn 10 dặm trường thảo nguyên. Vương Huyền Thứ ý theo tính toán ẩn phục, chậm đợi trung quân đến đạt đến. Địch nhân cờ sĩ cùng kỵ đội, lộn xộn bừa bãi hiện lên đỉnh núi, lộ vẻ bởi vì bọn họ đột nhiên công mà chân tay luống cuống, hốt hoảng kinh sợ. Trung quân quân tiên phong lúc này phi ra rừng cây, phân ba tổ, bố liệt phía trên vùng bình nguyên, đội hình đều nhịp, giống như một cái hữu cơ sinh mạng thể, nhìn thấy đối phương lo sợ không yên bảy binh bố trận đỉnh núi, người người đều chiến ý dâng trào, nóng lòng muốn thử. Đang ở Ngoa Cương quân tiễn thủ cùng Tuấn Bài thủ chưa mà tốt trận thế lúc, Dương Công Khanh đã thấy thế ầm ĩ cười dài nói: "Ngoa Cương tiểu nhi, Kim Tranh Dương mỗ người nếu không dạy ngươi thất bại thảm hại, về sau Dương mỗ tên của người phải ngã chuyển tới biết." Từ Tử Lăng thấy gật đầu khen hay. Phe mình đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức, sĩ khí như hồng, như dây dưa thời gian, chỉ sẽ làm khí thế suy kiệt yếu bớt, cho nên thừa dịp địch nhân lúc này đầu trận tuyến chưa ổn lúc, xua quân cường công, đang sâu hợp binh pháp chi chỉ. Vạn đề tề phát, ầm vang rung trời, tiếng kêu tràn ngập toàn bộ chiến trường thảm liệt bầu không khí dưới, từ ba tổ mỗi bên 2000 người tạo thành trung quân tiên phong đội ngũ, có tổ chức hướng trên sơn khâu địch nhân bắn gọn. Trước mấy hàng kỵ sĩ đều cầm trong tay trường kiên, một tay kia mang dùng súng, lấy ngăn cản chọn địch nhân tên, hậu phương chiến sĩ thì dương cung cài tên, chuẩn bị chiếu vào trận địa địch bên trong, điểm hộ phía trước chiến hưu phá vỡ mà vào trận địa đi. Dương Công Khanh, Từ Tử Lăng 4000 bộ đội, theo sát ở phía sau phương, từ từ đẩy mạnh, chống đỡ cường công, quân, tiên phong duyệt kỵ. 16 mặt đại cổ, đập được rung động ầm ầm, tăng thêm chủ động tiến quân vương quân uy thế. Từ Tử Lăng âm thầm lưu ý, Dương Công Khanh không ngừng phát ra mệnh lệnh, theo tại hắn sau người tiên phong liền không ngừng lấy bất đồng thủ pháp đánh ra các màu cờ hiệu, mà mai phục hai bên rực đội mặc dù lấy cờ hiệu tương ứng, thủy chi quân có thiên quân văn mã, sự tình có thiên biến vạn hóa, quyết không phải huy bên trái mà trái, huy bên phải mà phải, kích chống mà vào, đánh chung trở ra đơn giản như vậy. Phía trước bỗng dưng tiếng hô giết rung trời, tên suy suy, đối đai đã lâu quyết chiến, cuối cùng đến rồi đoàn binh giao tiếp thời khắc. Hai phe tiếng vó ngựa đồng thời vang lên, cánh lượng quân cách lâm chạy giết mà ra, phân từ đông tây hai bên sườn dốc sông hướng trận địa địch. Đại chiến cuối cùng toàn diện triển khai. Khấu Trọng, Địch Kiều, Tuyên Vĩnh Viễn, Đồ Thúc Phương cùng Đại Long Đầu Địch Nhượng Dĩ hạ tới ước 225 tên con em mình, đang điểm ngựa ở Ngoa Cương quân doanh sau một cái trong rừng rậm, nín hơi yên lặng nhìn địch nhân hốt hoảng ở doanh địa đông chạy tây trì, hoặc đạp đạp lên ngựa, hoặc đi bộ chạy lên đỉnh núi, người hô ngựa hí, loạn giống như ngày tận thế tới. Mọi người một tay nhấc cung, khắc cầm trong tay ghim ngâm thiếu dầu hỏa dịch nhiên bại tên, chờ đợi đánh lén địch hậu thời cơ tốt nhất. Tuyên Vĩnh Viễn thấp giọng nói: "Dòng suối bên này hơn 30 doanh trướng đều là lương doanh, chúng ta trước đốt lương doanh, sau đó mới thu để ý cái khác." Địch Kiêu trầm giọng nói: "Lý mật là của ta, ta muốn tự tay đem hắn xú đầu chém xuống tới." Khấu Trọng thầm kêu đáng tiếc, giả như Vương Bá Đương đi theo, đầu của hắn liền đem thuộc về hắn. Bằng không Vương Bá Đương, Tố Tố liền rất có thể sẽ không tự giận mình tùy tiện tìm người gả cho. Lúc này sơn một khắc biên binh nhận giao kích thanh âm cùng tiếng kêu đầy trời nổ vang, Địch Kiều Vũ Động bắt đầu cùng nàng hình thể phối hợp không chê vào đâu được đại quân đao, quát to: "Các huynh đệ, hơi lớn long đầu báo thủ thời khắc đến rồi." Uống tất sung trận ngựa lên trước, vội sông mà ra. Khấu Trọng các loại, chờ, hơn 200 người một tiếng phát đều, châm lửa hỏa tiễn, chạy theo đi. Hỏa tiễn vẽ ra trên không trung hơn 200 nói mỹ lệ sán lạn đắc tượng nguyên tiêu pháo hoa hừng mang, đường ngang hơn 10 trượng bầu trời, hướng Ngoa Cương quân hậu doanh đầu đi. Chương 236, bại cục đã định. Chương 236, bại cục đã định. Doanh trướng dồn dập cháy đốt cháy, bắn méo hỏa tiễn cũng rơi xuống lâm diệp trong bụi rậm, ken ken giật lên. Loại này dầu hỏa thiêu tính rất mạnh, gặp tầm ướp phản tăng bên ngoài ác, một chút cũng không bị xuân nồng ảnh hưởng. Đến Địch Kiều các loại, chờ, sắp nhập trại địch lúc, bọn họ đã bắn ra 3, vòng 4 gần nghìn cây tên lửa, khe nước hai bên doanh địa hầu hết hỏa diễm phi nhanh, khói đặc phóng lên cao. Địch nhân cái kia muốn lấy được sẽ có kỵ binh từ phía sau đánh tới, cộng thêm đối với phía trước công kích đã đáp ứng không xuể, hốt hoảng gian căn bản không làm rõ được phạm sau chỉ có hơn 200 người, lưu thủ doanh trại bị binh nhất thời loạn thành nhất đoàn, quân lính tăng dã. Địch Kiều đại quan đao gặp binh tân binh, thấy đem phách tướng, lại được Khấu Trọng, Tuyên Vĩnh Viễn, Đồ Thúc Phương ba người bảo vệ tả hữu phía sau tam phương, càng là như hổ thêm cánh, thế như trẻ che sát nhập trại địch bên trong, đem chào đón Ngoa Cương quân sông đến phá thành mà nhỏ. Bọn thủ hạ càng thừa dịp địch nhân chạy tứ phía thời khắc, khắp nơi giết người phóng hỏa, đem chiến trường biến thành đổ tràng, tình huống hỗn loạn cực kỳ thảm thiết điểm. Khấu Trọng tỉnh trung nguyệt càng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, mỗi ra một đao, không cần cấp thân, đao khí liền đủ khiến cho địch nhân bị thương ngã xuống đất. Tuyên Vĩnh Viễn chi mổ đánh cũng phát huy ra ở trong thiên quân vạn mã tung hoành tự nhiên kinh người uy lực, giết rất đúng phương người ngã ngựa đổ, tứ tán tách ra. Chỉ hơn 10 hơi thở thời gian, cái này đội tràn ngập khắc sâu cừu hận đội ngũ đã đánh vào trại địch giải đất trung tâm, chỉ kém hơn ngàn bước là được xuyên qua trại địch, đạt được leo núi sườn dốc. Đại cục đã định, chỉ còn lại có thể hay không thủ nhận Lý Mật cái này chưa từng có chiến bại ghi lại quân sự tên cướp. Sĩ khí như hồng dưới, lại thêm địch phương trận chân chưa ổn, trung quân đội ba mỗi bên lấy 2000 người tạo thành lính tiên phong, giống như ba cái trường xà vậy nhanh như duyệt tên, nhanh như lôi điện, điên cuồng như mưa gió chạy lên sườn núi, phá vào trận địa địch. Đi tới sườn núi đỉnh Lý Mật cùng người khác sẽ tại xoáy kỳ chưa dựng thẳng tốt thời khắc, liền chỉ huy thủ hạ lao xuống sườn dốc chặn lại, hy vọng giết lùi địch nhân vòng thứ nhất xung phong, đợi trọng chỉnh đầu trận tuyến về sau, lại lấy ưu thế binh lực lên chiến. Bầu trời tên giao chiếu xuống, hai phe kỵ binh đang ở dài đến vài dặm sườn đồi trung đoạn gặp nhau, gần người chém giết, trong chốc lát thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Dương Công Khanh xuất lĩnh 4000 tinh kỵ còn đang ổn định mà chậm rãi đẩy mạnh. Dùng ngựa tại hắn bên trái bên cạnh Từ Tử Lăng trên là lần đầu chính thức tham dự trên chiến trường lưỡng quân đối chọi huyết chiến, lại là thắng bại đều là tốc độ tinh khiết kỵ binh chiến, không khỏi vì đó thảm thiết bầu không khí chấn nhiếp. Cảm giác sâu sắc tại loại này thiên quân vạn mã dưới tình huống, vô luận thân thủ như thế nào cao minh, chân chính muốn nhờ cậy chỉ có quần thể hợp tác lực lượng. Dương Công Khanh hai mắt tinh quang loẹ loẹ nhìn sườn núi đỉnh chỗ xoáy kỳ dưới cao cứ lập tức Lý Mật, hướng Tử Tử Lăng nói: "Kỵ binh lại danh ly hợp chi binh, bởi vì có khả năng có thể hợp, tốc độ tán tốc độ tụ, trăm dặm trong khi, nghìn dặm mà đi, xuất nhập khắc khít, cấp bách nhanh nhẹn chạy, cho nên vì quyết thắng chi binh vậy. Kim tranh bên ta bằng không tất cả đều là lợi cho trận đánh chạy xu kỵ binh, Lý Mật tiểu nhi có ích lợi gì chật vật đến tận đây?" Tử Tử Lăng thấy Lý Mật nên chiến đội kỵ binh mặc dù không được ngã xuống, nhưng bởi không ngừng có người bổ sung, khó khăn lắm đem phe mình kỵ đội ép tới khó làm tiến thêm, hình thành hỗn chiến chi cục. Đang lo lắng lúc, phe mình hai cánh kỵ binh đã từ hai bên trùng kích địch nhân, nhất thời lệnh khiến Ngoa Cương quân đáp ứng không xuể, loạn cùng toàn bộ trận. Lúc này tâm tình của hắn đã tử phục qua đây, lãnh tĩnh như tuyên. Lý Mật phía sau khói đặc phóng lên cao, gào rít dầm trời. Dương Công Khanh cười to nói: "Lý Mật tiểu nhi trung kế, ai có thể chém xuống hắn mặt hàng cao cấp đầu, thưởng hoàng kim trăm lượng." Cái này ba câu nói hắn vận khí tống xuất, tiếng chấn động toàn trường. Trống trận điên cuồng vang, Dương Công Khanh tinh nhuệ nhất đội kỵ binh rốt cục đầu nhập chiến trường, kéo ra toàn diện quyết chiến cục diện. Tử Tử Lăng nhớ tới địch nhượng Long Đầu quý phủ dưới huyết cừu, dùng ngựa lao ra, chạy lên sườn dốc. Chạy một đêm đường đêm Ngoa Cương bị mình, thấy hậu doanh chỗ hỏa diễm trùng thiên, càng là vô tâm ham chiến, chạy tứ phía, lại đỡ không được càng chiến càng mạnh, khí thế bừng bừng hiện sư tinh kỵ. Lý Mật cùng hắn gần 10.000 thân binh rốt cục di chuyển, hướng Dương Công Khanh chúng quân xung phong liều chết xuống tới, hy vọng có thể xoay chuyển tình thế với đã ngược lại. Chỉ tiếc từ xưa đến nay chưa bao giờ một chỗ địa phương so với chiến trường càng là hiện thực cùng lãnh cốc, bại cục như thành, cho dù Tôn Vũ phục sinh, Khổng Minh tái thế, cũng trở về thiên không còn chút sức lực nào. Tử Tử Lăng dẫn một đội hơn 500 người chiến sĩ, thế như trẻ che nhắm Lý Mật nên đón. Mỗi phát súng kích ra, hoặc chọn hoặc đâm, đánh quét cách tháo, loa toàn kính đều giống như lũ quét vậy đem phản đối giả trùng kích được ném ngã xuống ngã ngựa, không một may mắn tránh khỏi, nhất là hắn chỉ cần đối phó phía trên lao xuống địch nhân, càng có thể đem trường thương loại này công tiên viễn kích vũ khí đặc tính, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ở nơi này phong nhận tương đối thời khắc, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, nhân tử căn bản không có chỗ dung thân. D-A-N-G-Z. Một thanh trường kiếm rất giống từ trên trời giáng xuống thần kiếm vậy, chọi cứng hắn cho rằng phải giết một thương. Tử Tử Lăng định thần nhìn một cái, mới biết khiến cho kiếm giả đúng là cùng Vương Bá Đương nổi danh được xưng Ngoa Cương đôi hổ tướng Bùi Nhân Cơ. Phía trước rầm rạp chẳng chị tất cả đều là Ngoa Cương quân, áp lực nhất thời tăng gấp bội, tả hữu hai phe chiến sĩ dồn dập ngã xuống, bên ngoài không vị thuấn cho kẻ kế tục bù vào. Tử Tử Lăng hét dài một tiếng, trong lòng dâng lên cùng mình kề vai chiến đấu quân đội bạn chết thảm huyết cừu, trường thương trong tay huyễn ra ngàn vạn nói thương ảnh, khí mang suy suy, giống như cuồng phong sóng lớn vậy hướng Bùi Nhân Cơ công tới. Khấu trọng các loại, chờ, lấy hãn như hùng sư địch tiểu dẫn đầu, hơn 200 người từ tán thuộc về tụ, giống như một bả như lưỡi dao đâm thẳng vào địch nhân hậu quân đi. Lúc này phía sau đã lửa cháy mạnh khói đặc, lại không có đường lui, còn có giờ gió thuốc lá tiết xoắn tới, sắc người thầm nghĩ mau sớm cách xa. Khi bọn hắn liều mình giết tới dài dòng sườn đồi, địch nhân ở không có biết rõ ràng bọn họ hư thực dưới, đổi mạng hướng trái phải hai bên tàng tránh, thật to tăng trưởng bọn họ uy thế. Hai người đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Cái này hơn 200 người tất cả đều là địch nhượng đệ tử thân binh, từ Ngoa Cương khởi nghĩa liền vẫn đi theo địch nhượng, chờ đợi cái này báo thù cơ hội đã phán được cổ đều dài hơn. Lại biết nếu không thể cùng phía trước mình quân hội hợp, liền chỉ có một con đường chết, càng thêm người người liều mình. Một bên là tâm hoảng ý loạn bị mình, bên kia thì là hạ tử trí báo thù bộ đội, khác xa, thật không thể tính bằng lẽ thường. Ngoa Cương quân đã tiến nhập giống như ôn dịch lan tràn truyền bá một dạng trong khủng hoảng, lại khó mà tổ chức hữu hiệu chống lại. Khấu trọng các loại, chờ, tách ra một cái Lý Mật sai tới chặn bọn họ kỵ binh đoàn về sau, rốt cục đạt được đỉnh núi. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi đều là tứ tán chạy thuộc mạng quân địch, mà chiến đấu kịch liệt thì phân biệt ở sườn đồi trung đoạn cùng hai bên đỉnh núi tiến hành. Một ít đột phá địch nhân phòng tuyến điện sư bộ đội, thì tại quân lính tan rã trong trận địa địch tả xung hữu đột, tung hoành giết địch. Sườn đồi bên trên tử thương rầm rạp, đầy đủ cho thấy chiến tranh lánh khốc vô tình, tiên huyết đem bụi cỏ ruộng dốc nhiễm ra nhất phiến phiến huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình. Địch Kiêu liếc mắt liền thoáng nhìn Lý Mật xoáy kỳ ở chỗ, quát to: "Địch nhượng con gái ngày hôm nay thảo mệnh tới rồi." Thúc ngựa liền hướng phía dưới Lý Mật thân binh bộ đội phóng đi. Bọn họ đều là tết tóc khăn đỏ, lấy biến phân biệt. Phe mình người thấy, tất nhiên là lập tức nhường đường, mà Lý Mật nhóm này đặc biệt chọn tinh binh, hơn phân nửa là địch nhượng bộ hạ cũ, nhận được người tới là đại tiểu thư Địch Kiêu. Về tâm lý đã không dám ngăn cản, lại thêm bại thế đã thành, gặp nàng dẫn rất nhiều tử sĩ giết tới, lập tức tim gan đều sợ hãi, chỉ hiểu cấp thiết trốn chết. Chương 237, Lý Mật bại lui. Ngoa Cương quân cuối cùng chỉ còn lại một điểm ý chí chiến đấu, rốt cục sụp đổ. Khi mọi người bàng như vào chỗ không người vậy giết đến Lý Mật thân binh bộ đội phía sau lúc, hơn trăm người đón nhận sườn núi đến, người cầm đầu nhận ra được có Từ Thế Tích cùng Trường Bạch Song Hung phụ chân, Phù Ngạn hai huynh đệ, người trước tay cầm trường kích sau vẫn là thường dùng trường kha phủ cùng câu kiếm, ba người đều máu nhuộm chiến bào. Thần tình giữ tận lại vẻ bại. Khấu Trọng phát sinh một hồi rung trời cười dài, cách mã dựng lên, Lăng Không nắm ba người đánh tới, hét lớn: "Khấu Trọng tới rồi." Khấu Trọng tên, lúc này đã thiên hạ đều biết, Lý Mật thân binh trong đám nhất thời có người nghe tiếng sinh sợ hãi, rời khỏi đơn vị đào sinh. "Đương, đương, đương." Khấu Trọng không được bắn lên lại bổ nhào xuống, trong tay Tỉnh Trung Nguyệt Thiểm Điện đánh xuống, kiên quyết ba người chặn. Địch Kiêu đám người cũng giết tới, lập tức đem cái này đội phản công quân xông đến thất linh bát lạc. Phù chân, Phù Ngạn dũng khí tiêu hết, không sử dụng ra được bình thường phân nửa công lực, thấy thế đầu tiên hướng bên cạnh bỏ chạy. Từ Thế Tích tự lực khó chống, xoay người ngã ngựa, hiểm hiểm né qua Khấu Trọng tất một dạng nhất chiêu. Địch Kiêu túi người múa con dao, đổ ngang bên ngoài ngực. Từ Thế Tích cũng là, dưới tình huống như vậy vẫn có thể ném rơi trường kích, rút ra bội kiếm, cứng rắn cách của nàng con dao. D-A-N-G-Z. Từ Thế Tích cả người mang kiếm, đánh ném ngã hướng dưới sườn núi, nhưng là bảo vệ mạng nhỏ. Mấy năm qua này, Địch Kiêu ngày đêm khổ luyện, vì chính là giờ khắc này, vậy có rảnh rỗi đi để ý những người khác, hét lớn một tiếng, hướng Lý Mật lướt đi. Tuyền Vĩnh Viễn, Đồ Thúc Phương cùng một đám thủ hạ cuống quýt đi theo lúc, Dũng không thể đỡ Khấu Trọng mũi chân đặt lên từ thế tích ngựa không trên lưng, phóng người lên, bay đến đang cùng Từ Tử Lăng các loại, chờ, chính là một đoàn Lý Mật, Bùi Nhân Cơ, Trầm Lạc Nhạn, tổ quân ngạn chờ, các loại, bầu trời, giống như thiên binh hạ phàm. Ở dưới bình thường tình huống, như vậy Lăng không đem thân hình hoàn toàn bại lộ ở địch nhân tên đao thương bên trên, thật cùng tự sát không giống, bất quá thời khắc này chúng địch ốc còn không mang nổi mình ốc, tránh chi e sợ cho không kịp, vậy còn có thời gian công kích hắn. Từ Tử Lăng ở đả thương Bùi Nhân Cơ về sau, cuối cùng cùng Lý Mật chính diện giao phong. Từ thôn hoang vắng sau khi, Từ Tử Lăng trên là lần nữa cùng cái này danh chấn thiên hạ bá chủ chính diện đối lập nhau. Lý Mật thân hình khôi ngô kỳ vĩ đại, dung nhan cổ sơ, tóc dài khoác lên hai bên dày rộng vai chỗ, sấn lấp lánh sinh quang giáp dạ dày, huy động trong tay trọng thép mâu lúc tóc dài phất phới, nhãn như hàn điện, thật có không ai bị nổi kiêu hùng khí khái. Bất quá hắn trên người đã nhiều chỗ thụ thương, liên tiếp lạc ra hơn 10 mâu, đều cho Từ Tử Lăng biện lực ngăn chặn, chiến khó phân thắng bại. Từ Tử Lăng mỗi ngăn cản hắn một mâu, đều giống như cho nghìn cân tảng đá lớn đập vào, chấn được khí huyết sôi trào. May mắn hắn đến từ Trường Sinh Quyết cùng Hòa Thị Bích chân khí chớ lối tắt, chẳng những có thể đem đối phương kình khí hóa đi, còn khắc tái sinh lực mới, một thương nặng như một thương. Bất quá hắn kỵ công lộ vẻ không kịp đối phương, cố chỉ có thể nằm ở thủ thế, khó khăn lắm địch lấy Lý Mật. Khấu Trọng Lăng không đánh đến, lập tức thay đổi toàn bộ thế cục. Lý Mật lúc này bên người mặc dù còn lại không đến 2000 thân binh, nhưng thủy trung quân lực so với địch quân nhiều hơn gấp đôi, lại chiếm sườn núi chỗ cao sắc bén, như không phải Khấu Trọng kỵ binh từ sau công tới, lý phải là có thể khổ nữa thủ một đoạn thời gian, khi đó có thể vừa đánh vừa lui, không phải đến giống như hiện nay vậy chạy tứ phía, khó có thể thành quân. Nhưng hiển sư bộ đội thủy trung chưa có thể đem ngõa cương quân suy yếu đến diện cùng lúc cục diện, chỉ là chiếm hết phía, theo chặn chạy trốn địch nhân không được mở rộng chiến trường, khiến cho chiến sự lan tràn hướng dưới sườn núi Trường Thảo Nguyên cùng rừng thưa khu đi. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Lý Mật trong lòng thầm than. Như thay đổi cũng không quyết tử chiến trường, chính là bình thường giang hồ biện đấu, cho dù đối mặt mạnh như Từ Tử Lăng Khấu Trọng liên thủ, hắn cũng có thể thi xuất tất cả vô liếng, tranh thủ thắng lợi. Nhưng là ở trước mắt dưới loại tình thế này, hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lấy trăm nghìn kế địch nhân từng đợt hướng hắn giết đến, bất kỳ một cái nào thời gian hắn đều muốn ứng phó nhiều loại vũ khí, chẳng những cái gì tinh xảo chiêu thức cũng không dùng tới, đã rất lâu còn muốn tuyển trạch đến tột cùng là chịu đựng dao nhỏ hay là đi uy mũi thương, để tránh mở chân chính chí mạng công kích. Hắn tự nhiên lại không dám ra tay toàn lực, để tránh khỏi chân nguyên tổn hao quá lớn, đến tử có sức mà không dùng được. Dùng đều là đơn giản trực tiếp mà hữu hiệu chiêu thức, dù địch hoặc địch đã từng thủ pháp, ở chỗ này toàn phái không hơn. Hắn hiểu được nếu khiến Khấu Trọng tới đến đỉnh đầu chỗ, lại cho Từ Tử Lăng cái này cấp số cao thủ quấn quýt lấy, biện xuống phía dưới chỉ là một con đường chết. Lý Mật rơi vào đường cùng, chỉ có thể quát to. Toàn quân lui lại. Cách mã dựng lên, trong tay thép mâu bắn nhanh Khấu Trọng. DANGZ. Hai người đồng thời hướng phương hướng ngược lại dứt bỏ. Hô. Địch tiêu quan đao rời tay bay ra, đường ngang ba trượng bầu trời chiến trường, vùng hướng Lý Mật. Bùi Nhân Cơ cùng lúc đó cả kinh kêu lên. Mật công cẩn thận. Chen. Lý Mật trở về mâu quét đang quan đao, mượn nữa lực bay lên, lúc rơi xuống đem một gã địch nhân đá xuống lưng ngựa, quất ngựa nhắm hướng đông tháo chạy. Địch tiêu nổi cơn điên dẫn nhân mã, hàm vi đuổi tới cùng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng biết rõ giặc cùng đường chớ đuổi lý lẽ. Sợ nàng có thất, cuốn quýt theo sát, rút lui kèn lệnh rốt cục vang lên, để mà chỉ thị bại tẩu phương hướng. Hôn chiến biến thành truy trục chiến, truy sát 10 đối ly, Dương Công Khanh bởi vì cố kỵ đan hùng tín quân đội, thủy đánh chung thu binh. Từ Vương Thế Xung quân cùng Ngã Cương quân khai chiến tới nay, đây là lần đầu tiên chuyến thứ nhất thủ tràng thắng trận. Là dịch Lý Mật đại bại trốn hướng Lạc Cầu, 40,000 kỵ binh còn lại giả chỉ có hơn vài người, thương vong thảm trọng cực kỳ. Mà Hiển Sư quân thì phương chỉ hao tổn hơn 2,000, thắng ung dung xinh đẹp. Khấu Trọng ở trần, đại mã kim đao vậy ngồi ở Lạc Hà bên cạnh một khối trên đá, làm cho theo quân đại phu vì hắn thống trị cánh tay trái, eo phải cùng lồng ngực thương tích. Dương Công Khanh đã xuất đại quân đội về Điện Sư, phòng ngừa Đan Hùng Tín thừa dịp Điện Sư phòng thủ bạc nhược chi tế công lược thành trì, chỉ để lại 1,000 chiến sĩ, lấy chặn Lý Mật quay đầu đánh lén, hoặc giả cùng Đan Hùng Tín bộ đội hội sư, trọng chỉnh quân dung. Từ Tử Lăng sớm băng bó thỏa đáng, thương thế của hắn cũng so với Khấu Trọng nhẹ, đều là nguyên nhân bắt đầu liền chiếm hết ưu thế, không bằng Khấu Trọng lấy thiếu binh lực, tiến sâu trận địa địch. Thái Dương xuống tới Tây Sơn trên, chiến sĩ ở phụ cận vài tòa gò đất chỗ cao bảy binh bố trận nghỉ ngơi, nhìn xa hạ Du Lạc khẩu phương hướng hai bờ sông Hỉ Giản Ổ. Bốn chiếc chiến thuyền bạc ở cạnh bờ, vì bọn họ đưa tới quân lương ý dược cùng thu thập tàn cục nổ công phu. Phe mình chiến sĩ di thể đều sẽ đưa trở về hiện sư an táng, địch hài thì ngay tại chỗ đào cái hố mai táng, để tránh khỏi dẫn phát ôn dịch bệnh hiểm nghèo. Địch yêu, Tuyền Vĩnh Viễn một đám còn đang phụ cận thăm dò tung tích địch, chưa đi vào mèo. Khấu Trọng hướng Từ Tử Lăng cười khổ nói: ở trên chiến trường mặc cho ngươi võ công cái thế, vẫn là không có khả năng không bị thương. Vấn đề là như thế nào né qua chí mạng chỉ đánh. Từ Tử Lăng nhìn bốn gã nổ công phu cố hết sức thúc một trận chờ đẩy thi hài xe đẩy tay hướng chiến thuyền đi tới, trong chốc lát nói không ra lời. Lúc này trinh sát Lý Mật bại quân Linh Lung tiểu dẫn hơn 10 kỵ gấp trở về, bỏ rơi đạp xuống ngựa, tư thế vai hùng thoải mái táp đi tới giữa hai người, báo cáo: Kim Tranh Lý Mật bị bại vô cùng thảm, ven đường không ngừng có người cầm cự không nổi đọa xuống ngựa đến, liền xoáy kỳ đều rớt. Chỉ sợ hắn ở khởi binh lúc phát ngộng cũng không nghĩ đến sẽ có thảm như vậy đau nhức nhất dịch. Chương 238, mượn cơ hội mượn hơi. Chương 238, mượn cơ hội mượn hơi. Khấu Trọng từ trên xuống dưới ở nàng là lướt bay bổng thân thể mềm mại dò xét mấy lần, mỉm cười nói: chỉ có giống như kiểu như vậy ở huyết chiến tràng thượng điều khiển từ xa lấy toàn cục mới có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Hờ a a a, Linh Lung tiểu mặt cười hừng hừng nói: ngươi nếu như châm chọc ta không có chiến trường xuất lực, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. nhưng thấy ngươi gọi ta làm tiểu kiểu dễ nghe như vậy, lại thấy ngươi bị thương mặt xanh môi trắng, liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Khấu Trọng cười nói, ta chỉ là thấy ngươi kiểu thể không việc gì mà trong lòng vui mừng đi. Lý Mật có hay không đã chạy trở về Lao Gia Lạc Khẩu đi đâu? Lao tiểu tử này chạy thật nhanh. Địch Kiều cũng quay về rồi, vẻ mặt hưng phấn thần sắc nhảy xuống ngựa, kêu lên, chúng ta lập tức tiến công Lạc Khẩu. Tuyên Vĩnh Hòa Đồ Thúc Phương đều nghe nhíu chặt mi, hướng Khấu Trọng liên tiếp mấy mắt. Khấu Trọng ngoài mọi người dự liệu bên ngoài nói, quả là anh hùng sở kiến lược đồng, hiện tại chúng ta ngồi thuyền trở về Hiền Sư, cùng Dương đại tướng quân thương nghị tiến công Lạc Khẩu đại kế. Chúng đều là ngạc nhiên. Phải Đan Hùng Tín vẫn có gần 60,000 bộ đội trú ở Hiền Sư chi Bắc mang sơn cạnh, vô luận nhóm này tần quân làm sao không thế, tùy tiện tiến công Lạc Khẩu há có thể không có buồn phiền ở nhà. Bất quá hiện thời không người không đúng Khấu Trọng kỳ mưu diệu kế vui lòng phục tùng, như hắn phải là định liệu trước, mới có lời đấy. Khấu Trọng cầm lên đặt tại một bên tỉnh Trung Nguyệt, nhìn xa Lạc Khẩu phương hướng, lạnh nhạt nói, Lý Mật tuyệt không cam tâm cứ như vậy trốn hướng Lạc Khẩu đi, tất nghị cách cùng Đan Hùng Tín bộ đội hội hợp, hy vọng có thể chuyển bại thành thắng. Cho nên chỉ cần chúng ta có thể cản dừng bọn họ hội sư, có thể lệnh khiến Đan Hùng Tín không dám vọng động, cái kia trấn thủ Lạc Khẩu Bình Nguyên Chân cũng chỉ có đầu hàng một đường, Vương Bá Đương càng không ra sức bảo vệ ở Kim Dung. Thừa thắng xông lên là mở rộng chiến quả phương pháp, đại tiểu thư nghĩ có đúng không? Địch Kiều trên là lần đầu chân thành cảm thấy Khấu Trọng lời nói nghe được lọt vào tai, hớn hở nói, tiểu trọng ngươi thật là đương đại hiếm có tướng tài, năm đó như cha gặp phải không phải Lý Mật cái kia gian tặc mà là ngươi, thiên hạ chính là ta Ngọa Cương quân. Lý Mật quân đội bại lui. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trước tiên đem bài hát này sự tình báo cho Triệu Tử Thành. Bởi vì Dương Quảng hiện tại đang mang theo cấm quân chạy tới nơi đây. Vương Thế Sung cũng không có tạo phản. Mặc dù biết thủ hạ chính là binh tướng cùng Khấu Trọng có nhất định liên hệ. Vương Thế Sung cũng không có nghĩ đến muốn chu diệt Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Kế tiếp mấy ngày sau, tùy dạng đế Dương Quảng mang binh tiến vào Lạc Dương chiến trường. Cùng Vương Thế Sung nam bắc giáp công phía dưới. Lý Mật Ngọa Cương quân hoàn toàn tan tác. Lý Mật chỉ là mang theo vài tên tâm phúc từ chiến trường bên trong chạy ra ngoài. Lý Mật một mình đào tẩu, có thể Ngọa Cương quân làm mất đi cạnh tranh bá thiên hạ cắt cứ bên trong xóa tên. Hôn quân Dương Quảng về tới Đông Đô Lạc Dương, Vương Thế Sung mặt ngoài bên trên là nhiệt tình hoan nghênh. Lúc này thiên hạ đại sự, phương Bắc thế cục phức tạp nhất. Quan Trung Lý Huyên, phương Bắc Khấu Kiến Đức, Thiết Cử, Lưu Vũ Chu Trở, các loại, ở cộng thêm thiên hạ chính thống Dương Quảng. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Tử Thành có thể xác định một điểm, cái này phương Bắc nhất thì bán hội là căn bản không khả năng thống nhất. Phương Bắc không cách nào thống nhất. Hắn nhưng phải dùng trong khoảng thời gian này đi thống nhất phía Nam mới được. Lần này chiến đấu bên trong, nguyên bản bị mọi người coi khinh Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người hiện ra chiến đấu thiên phú, danh chấn thiên hạ. Đem vật cầm trong tay mật báo thuận tay ném cho một bên Trầm Lạc Nhạn. Triệu Tử Thành mỉm cười hỏi, như thế nào đây? Thẩm quân sư, ngươi nhưng là thua. Dựa theo đồ ước, Trầm Lạc Nhạn không chỉ có là thua, hơn nữa thua tương đối triệt để. Cái này Lý Mật không riêng gì không có tấn công xong Lạc Dương, thậm chí đem chính mình Ngọa Cương trại đều đã ném. Hiện tại chính là một cái cho nhà có tang mà thôi. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trầm Lạc Nhạn nhìn cái này bí mật báo, gương mặt khó có thể tin. Lại chỉ chữ không đề cập tới cái kia chuyện đánh cuộc. Triệu Tử Thành lúc này mới chậm rãi nói ra, Thẩm quân sư, ngươi đi đi. Triệu Tử Thành những lời này vừa ra khỏi miệng, cái kia Trầm Lạc Nhạn nhất thời cả người chấn động, vẻ mặt chất vấn nhìn Triệu Tử Thành. Nàng có điểm không quá tin tưởng Triệu Tử Thành theo như lời nói. Phải biết rằng Triệu Tử Thành phía trước thời điểm, nhưng là lao lực tâm tư, chính là muốn lưu nàng lại. Hiện tại làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha mình đâu? Ngươi có thể đi. Bất quá, phải giúp mang nói mấy câu cho Lý Mật, nói cho hắn biết, ta trời xanh giáo nguyện ý tiếp nhận hắn. Đi thôi. Triệu Tử Thành nói xong về sau liền trực tiếp làm cho đối phương ly khai. Trầm Lạc Nhạn giờ mới hiểu được Triệu Tử Thành dự định. Thì ra Triệu Tử Thành dĩ nhiên là có chủ ý này. Hắn nhớ muốn thu phục Mật Công. Lẽ nào hắn sẽ không sợ dẫm vào địch nhượng vết xe đổ sao? Suy nghĩ hồi lâu, Trầm Lạc Nhạn cũng không có hiểu rõ Triệu Tử Thành ý tứ, vẫn là mở miệng hỏi. Làm sao tìm được ngươi? Không cần tìm ta, trực tiếp đi phía Nam tìm Thiếu Soái quân, gia nhập vào Thiếu Soái quân bên trong là được. Triệu Tử Thành trực tiếp phân phó. Cáo tử. Trầm Lạc Nhạn sau khi nói xong, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Triệu Tử Thành nhìn đối phương bối ảnh, trong lòng mưu hoa cùng với chính mình tính kế. Lúc này đây ngăn chặn Lý Mật hành động, tương đối thành công. Bây giờ Lý Mật chính là một con chó nhà có tang, thời khắc đều muốn có một chứa chấp địa phương. Nguyên tắc trong Lý Việt hiện tại tuyệt đối là không có khả năng thu lưu đối phương. Hắn duy nhất có khả năng tìm nơi nương tựa đúng là chính mình trời xanh dậy. Còn như nói là địch nhượng vết xe đổ, Triệu Tử Thành có thể cũng không phải là địch nhượng. Bọn họ trời xanh giáo cũng tuyệt đối không phải là cái kia địch nhượng Ngọa Cương quân. Lý Mật chỉ cần là gia nhập vào Thiếu Soái quân bên trong, trước tiên liền muốn ở đối phương trên người chồng bên trên sinh tử phù. Chỉ cần là sinh tử phù một cái, sinh tử cũng đã thao túng ở tại Triệu Tử Thành trong tay. Đến lúc đó coi như là muốn phản loạn đều là căn bản không có thể chuyện. Dĩ nhiên, Triệu Tử Thành trên thực tế, nhìn chúng liền căn bản không phải Lý Mật. Hắn chân chính nhìn chúng, là đối phương thủ hạ chính là Bùi Nhân Cơ, Vương Bá Đương cùng Trầm Lạc Nhạn đám người. Chỉ cần những người này có thể thần phục tại chính mình dưới thân, cung chính mình thúc dục, nghĩ đến ở chinh phục thiên hạ quá trình này, liền muốn tương đối mà nói, đơn giản một chút. Triệu Tử Thành nghĩ chuyện này, đầu tiên là hướng về phía Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng phân phó xuống phía dưới. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều là Triệu Tử Thành đệ tử. Coi như là có chút bất mãn, cũng chỉ có thể là ứng thừa xuống tới. Chỉ là xem sắc mặt của hai người đến xem. Đối với chuyện này quả thực đều có nhất định bất mãn. Triệu Tử Thành hơi chút suy nghĩ một chút, hướng về phía hai người an ủi. Trọng Nhi, Lăng Nhi, sư phụ biết ý nghĩ của các người, chỉ là sư phụ cũng chỉ có cái này một cái tâm nguyện, muốn làm thiên hạ thương sinh, thống nhất phương này thế giới, không biết các ngươi có thể hay không trợ giúp sư phụ hoàn thành cái này tâm nguyện, chỉ cần là trợ giúp sư phụ hoàn thành cái này tâm nguyện, đến lúc đó, sư phụ tùy ý các ngươi quy ẩn sơn lâm, qua cái kia tùy tính sinh hoạt, như thế nào?
Phải, sư phụ.
Sắc mặt của hai người lúc này mới chuyển tốt đứng lên. Tri ân đồ báo, luôn luôn đều là khấu trọng cùng Từ Tử Lăng tác phong. Thấy hai người đáp ứng, Triệu Tử Thành cũng liền triệt để yên tâm. Hai người này nhưng cũng không có lật lọng thói quen.
Chương 239, gặp tâm hậu.
Chương 239, gặp tâm hậu. Đông đô sự tình hạ xuống. Triệu Tử Thành lẻ loi một mình ly khai Lạc Dương, hướng về phía nam nơi nào đó đi.
Ba ngày sau, một cái ven đường quán trà nhỏ bên trong, hai gã dung mạo xinh đẹp nữ nhân đang ngồi ở quán trà này bên trong, tựa hồ là đang đợi cái này người nào. Hai người này một lớn một nhỏ, lớn nhìn qua cũng liền 34 tuổi, chính là phong vận dư âm thời điểm. Tiểu nhân chỉ là có 20 lứa tuổi, gương mặt một cách tinh quái. Hai người đều là dị thường mỹ lệ. Duy nhất có chút kỳ quái, chính là cô gái kia dưới chân cũng không có quần áo nón nảy bất kỳ vật gì, một đôi tuyết trắng như ngọc tiếu đủ cứ như vậy dạng đang lúc mọi người trước mắt lắc lư. Bốn phía mọi người đi ngang qua lúc, không có một không ở đối phương tiếu trên bàn chân dừng lại. Hai người này không là người khác, lão người nọ chính là hiện tại ma môn nhất đại quyền thế nắm trong tay, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Mà cái kia tiểu nhân cô gái tuổi thanh xuân chính là Âm Hậu đồ đệ, một cách tinh quái loan loan.
Sư phụ, ngươi nói thế nào cá nhân, hắn sẽ đến sao?
Hắn nếu truyền tin cho chúng ta, đây cũng là nhất định là sẽ đến tới đây.
Sư phụ, ngươi liền thật tin tưởng, người kia nói, hắn có thể đủ tiêu diệt Thạch Sư Thúc.
Trúc Ngọc Nghiên lắc đầu, nói,
người kia rốt cuộc là có phải hay không có thể tiêu diệt Tả Vương Thạch Chi Hiền?
Ta cũng không biết, nhưng là ta biết, nếu như cái này trên thế giới còn có người có thể tiêu diệt Tả Vương Thạch Chi Hiền, đây cũng là chỉ có thể là hắn.
Trúc Ngọc Nghiên trong miệng vừa nói, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại một năm sự tình.
Ngày nào đó, nàng đang bế quan tu luyện, Triệu Tử Thành đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, đồng thời trong vòng ba chiêu cũng đã đánh bại Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên thân là Âm Hậu, đối với mình thực lực đó là tương đối tự tin, nhưng không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên cũng làm thực sự liền đối phương ba chiêu đều căn bản chống đỡ không nổi tới. Điều này thật sự là quá mức kinh ngạc. Triệu Tử Thành nói ra điều kiện, làm cho Trúc Ngọc Nghiên thần phục với hắn, Trúc Ngọc Nghiên cũng không có lập tức bằng lòng, lại làm cho Triệu Tử Thành bằng lòng nàng. Chỉ cần là Triệu Tử Thành có thể tiêu diệt cái kia Tả Vương Thạch Chi Hiên, các nàng mạch này có thể thần phục ở Triệu Tử Thành dưới thân. Triệu Tử Thành bằng lòng một tiếng sau đó liền đã rời đi. Đây là đã hơn một năm tới nay lần đầu tiên truyền tin cho bọn họ, nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ ở chỗ này chờ đợi, bản thân lập tức liền muốn có thể tiêu diệt cái kia Tả Vương Thạch Chi Hiên. Hai người lúc này mới sẽ đến tới đây.
Trúc sư muội, Loan Loan tới sớm a.
Hai người chính ở chỗ này thương lượng thời điểm, một thanh âm cũng đã vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Cùng cái thanh âm này cùng xuất hiện chính là một người ảnh, đã là ngồi xuống bên cạnh của bọn hắn.
Lòng của hai người chung càng là vô cùng kiên kỵ.
Phía trước thời điểm, Trúc Ngọc Nghiên cũng đã biết Triệu Tử Thành thực lực nghịch tiên, nhưng cũng không có nghĩ đến Triệu Tử Thành cái này nghịch tiên thực lực vẫn có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy.
Lúc này mới đã hơn một năm không thấy, thực lực đã so với phía trước thời điểm thì càng thêm sâu không lường được.
Trúc Ngọc Nghiên hơn một năm nay thời gian cũng là so với dị vãng thời điểm càng thêm nỗ lực tu luyện, nhưng không ngờ cùng bây giờ cái này Triệu Tử Thành đem so sánh, vậy càng là thiếu sót không ít.
Triệu Tử Thành vẫn là vô thanh vô tức cũng đã ngồi xuống bên người của nàng.
Xem ra cái này Tả Vương Thạch Chi Hiên thật sự có khả năng liền căn bản không phải đối thủ của đối phương.
Duy nhất một điểm, Triệu Tử Thành làm sao tìm được cái kia Tả Vương Thạch Chi Hiên?
Tả Vương bây giờ có thể cùng quá khứ cũng không giống nhau,
cả người điên điên cùng cùng hành tung phiêu miểu, ai cũng căn bản không biết đối phương rốt cuộc là ở cái gì địa phương ở trên.
Đây là khó khăn nhất địa phương.
Trúc Ngọc Nghiên đem chính mình nghi vấn cùng Triệu Tử Thành nói một lần.
Triệu Tử Thành mỉm cười, nói ra:
"Điểm này Âm Hậu cứ việc yên tâm, ta cũng sớm đã nói, tiêu diệt Tả Vương sự tình, liền do để ta làm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hứa hẹn của mình, khi ta tiêu diệt Tả Vương sau đó, mang theo các ngươi cái này một chi thần phục với ta là được rồi, còn lại chuyện dư thừa, ta không nói."
Triệu Tử Thành năm đó cùng đối phương ước định, chính là như vậy.
Chính mình tiêu diệt cái kia Tả Vương Thạch Chi Hiền, bây giờ Âm Hậu mang theo còn lại người của Ma Môn ở chỗ này tìm nơi nương tựa chính mình.
Vậy là được rồi.
Triệu Tử Thành hiện tại cũng đã đem hết thảy bố trí đều đã bố trí đúng chỗ.
Hán,
thực lực hôm nay tuyệt đối là đã tại cái kia Tả Vương bên trên.
Triệu Tử Thành lúc đầu một đoạn thời gian phía trước cũng đã là có thể ở chỗ này tiêu diệt Tả Vương.
Chỉ là bởi vì Triệu Tử Thành khi đó thực lực còn hơi chút có một chút không đủ.
Nói đúng không đủ.
Chỉ là bởi vì Triệu Tử Thành hiện tại cũng không chỉ có một đơn muốn tiêu diệt Tả Vương, còn muốn thu nạp rơi Tả Vương một thân công lực mới được.
Tả Vương công lực khả năng liền căn bản không có thể lãng phí.
Chính là bởi vì cái này lo lắng, hắn mới chỉ có làm trễ nải thời gian lâu như vậy mới đi tới nơi này.
Nếu không, liền căn bản sẽ không có bây giờ cái vấn đề này.
Âm Hậu hiển nhiên còn căn bản không biết điểm này.
Chúng ta đi thôi.
Triệu Tử Thành chứng kiến hai người so với hắn còn muốn sốt ruột, treo đối phương khẩu vị nói:
"Triệu giáo chủ, chúng ta đi đâu bên trong?"
"Đến rồi địa phương các ngươi sẽ biết."
Triệu Tử Thành cũng không có ngay đầu tiên nói cho đối phương biết mình rốt cuộc là muốn đi cái gì địa phương, mà là cùng đối phương bán một cái nút.
Triệu Tử Thành cũng không để ý đối phương rốt cuộc là có ý kiến gì, ở nơi này mang theo đối phương trực tiếp hướng về kia Thạch Thanh Tuyền ẩn cư địa phương đi.
Lập tức sắp tới vậy đối phương sơn cốc sau đó, Triệu Tử Thành lúc này mới dừng lại cất bộ, hướng về phía một bên Âm Hậu nói ra:
"Âm Hậu, chúng ta muốn đến địa phương chính là chỗ đó."
Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên nhìn một chút bốn phía, hơi biến sắc mặt, nói ra:
"Đây không phải là Thạch Thanh Tuyền ẩn cư sơn cốc sao?"
Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên từng ấy năm tới nay vẫn đều là ở chỗ này chú ý Tả Vương Thạch Chi Hiên bọn họ.
Thạch Thanh Tuyền ẩn cư địa phương, nàng tự nhiên cũng là rõ ràng và phần.
"Ngươi cũng không phải là muốn đánh Thạch Thanh Tuyền chú ý chứ?"
Âm Hậu nhất thời cũng đã hiểu Triệu Tử Thành quyết định, có chút châm chọc hỏi ngược lại: "Triệu giáo chủ nếu như đánh cái này chú ý, xem ra hôm nay chúng ta đã định trước liền muốn vô công mà trở về, cái này Tả Vương Thạch Chi Hiên là nhân vật nào, hiện tại cũng đã ở vào nửa điên trạng thái bên trong, làm sao sẽ vì này một ít nữ sự tình ra mặt, đó là tuyệt đối không thể." Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên căn bản không tin tưởng Tả Vương Thạch Chi Hiên ngày hôm nay sẽ đến nơi đây. Triệu Tử Thành lại lắc đầu, nói ra: "Âm Hậu, ngươi sở dĩ cho rằng Tả Vương cũng sẽ không đến, chỉ là bởi vì ngươi không biết Tả Vương. Nếu không phải ngươi không biết Tả Vương, chỉ sợ hắn cũng liền căn bản sẽ không theo cái kia Từ Hàng Tịnh trai nhân đi." Triệu Tử Thành có chút tiếc hận nói, chỉ là trong miệng nói đến cũng đều là lời nói thật. Bản thân bên trên, cái này Âm Hậu cùng Tả Vương, đây chính là chân chính thanh mai trúc mã. Thế gian hâm mộ một đôi, đáng tiếc Âm Hậu không thể hiểu rõ Tả Vương, mới tạo thành ngày hôm nay một màn này. Chương 240, Tả Vương xuất thủ. Chương 240, Tả Vương xuất thủ. Hừ. Âm Hậu hừ lạnh một tiếng, nhãn thần bên trong lóe lên một tia tàn nhẫn. Ngày hôm nay nếu như những người khác ở trước mặt của nàng nói lời này, chỉ sợ Âm Hậu cũng sớm đã xuất thủ đem đối phương trực tiếp tiêu diệt. Đáng tiếc ngày hôm nay nói chuyện chính là cái kia Triệu Tử Thành. Nàng cũng muốn tiêu diệt Triệu Tử Thành, cũng không có thực lực này. Lập tức cũng liền chỉ là có thể nhịn hạ một hơi này, châm chọc khiêu khích nói: "Triệu giáo chủ, ngươi nói ta không hiểu Tả Vương tâm tư, chẳng lẽ Triệu giáo chủ ngươi chỉ biết Tả Vương tâm tư sao? Coi như định rồi hắn ngày hôm nay thì nhất định là có thể đến nơi đây." Triệu Tử Thành lắc đầu, lại gật đầu một cái. Lần này, Âm Hậu có chút mê mang. Một bên Loan Loan cũng đồng dạng không minh bạch Triệu Tử Thành ý tứ. Triệu Tử Thành lúc này mới lên tiếng giải thích: "Âm Hậu, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, Tả Vương tâm tư, ta đúng là không biết, nhưng là ta có thể khẳng định cái kia Tả Vương ngày hôm nay nhất định là sẽ đến tới đây." Triệu Tử Thành không gì sánh được xác nhận nói đến đây một điểm. "Vậy thì tốt, chúng ta đây đi liền lấy nhìn." Âm Hậu cũng không cùng Triệu Tử Thành cãi cọ cái gì, chỉ là ở chỗ này nhìn đối phương nói một câu: "Chúng ta đến bên kia, đi xem cho hay." Triệu Tử Thành chỉ dẫn phương hướng đồng thời, người một nhà cũng xuống tới. Triệu Tử Thành sở dĩ biết cái này một dạng tự tin, cái kia tự nhiên là bởi vì đối phương là biết cái này nguyên tắc. Ở nguyên tắc bên trong, cái kia Thạch Chi Hiên chính là bằng mọi cách giữ gìn Thạch Thanh Tuyền. Phàm là Thạch Thanh Tuyền có nửa điểm phiền phức, Thạch Chi Hiên đều sẽ trình diện. Nghĩ đến lúc này đây, đối phương cũng căn bản không kém. Triệu Tử Thành mang theo Âm Hậu bọn họ sắp đến gần cái kia Thạch Thanh Tuyền ẩn cư địa phương, sau đó nhìn thoáng qua trong đó mấy người, nhất thời có chút kinh ngạc kêu thành tiếng: "Vưu Điều Quyện, An Long, Tỷ Hứng, ba người bọn hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây?" Âm Hậu đương nhiên nhận thức ba người này. Cái này ba gã cao thủ, cái kia đều là bọn họ ma môn bên trong hiếm có cao thủ. Dưới tình huống bình thường, đều căn bản sẽ không tới chỗ này, bởi vì Tà Đế Xá Lợi. Triệu Tử Thành nhất khai đáp án: "Tà Đế Xá Lợi?" Âm Hậu mang theo một điểm nghi vấn, tiếp tục hỏi: "Không sai, chính là Tà Đế Xá Lợi, ta khiến người ta phóng xuất tiếng gió thổi, nói Tà Đế Xá Lợi ở nơi này Thạch Thanh Tuyền nơi đây, ba người này dĩ nhiên chính là mã không ngừng tích chạy tới." Triệu Tử Thành nói tiếp: "Ta hiểu, ngươi là dùng ba người này làm mồi, dù khiến cho cái kia Tà Vương Thạch Chi Hiên đến đây." Âm Hậu gật đầu một cái nói lấy: "Không sai, chính là như vậy." Triệu Tử Thành bây giờ cái mưu kế này, kỳ thực đều có thể xem như là một cái dương mưu. Hoặc giả nói là cái này cũng không phải hắn suy nghĩ đi ra cái gì quá lớn như kế. Bởi vì nguyên tắc trong thời điểm, chính là chỗ này ba người đi tới nơi này tranh đoạt cái kia Tà Đế Xá Lợi. Sau đó bị Tà Vương Thạch Chi Hiên xuất thủ can dự. Bây giờ cùng nguyên tắc duy nhất một điểm bất đồng, chính là mình đến. Cái thời gian đó, Thạch Chi Hiên xuất hiện thời điểm, chính là đối phương thân tử đạo tiêu thời điểm. Triệu Tử Thành trong lòng suy tư về, nhãn thần nhìn mấy người kia. Chỉ thấy lúc này cái này ba nhân tương Thạch Thanh Tuyển vây vào giữa. Mập mạp An Long hướng về phía Thạch Thanh Tuyển quát lên: "Thạch Thanh Tuyển, mau đem Tà Đế Xá Lợi giao ra đây, ngày hôm nay ta hãy bỏ qua ngươi một cái mạng, nếu không, ngày hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết ở chỗ này." Thạch Thanh Tuyển không lọt vào mắt An Long uy hiếp, nhìn một chút An Long, nhìn lại một chút hai người khác, nhuận miệng cười, nói ra: "An Long, ta đến lúc đó nguyện ý đem Tà Đế Xá Lợi giao ra đây, chỉ là giao cho ngươi, sợ còn lại hai vị cũng căn bản không bằng lòng, nhưng là giao cho còn lại hai vị bất kỳ người nào, chỉ sợ hai người khác cũng căn bản không bằng lòng, ta xem nếu không như vậy đi, ba người các ngươi trước tranh đấu một phen, quyết định đi ra, rốt cuộc là hẳn là đem điều này Tà Đế Xá Lợi giao cho người nào, ta sẽ đem cái xá lợi giao cho đối phương, như thế nào?" Triệu Tử Thành trong lòng thầm khen, cái này Thạch Thanh Tuyển, quả nhiên thì không phải là một cái dễ đối phó chủ. Này rõ ràng chính là hai đào giết bà si thủ đoạn. Hiện tại cái này chỉ có một Tà Đế Xá Lợi. Mọi người đều là mong muốn. Có thể chỉ có một người có thể có được cái này xá lợi, rốt cuộc là cái này xá lợi nên cho người nào, tự ra hiện vấn đề nhất định. Triệu Tử Thành cũng căn bản không cảm thấy, liền chỉ là bằng vào Thạch Thanh Tuyển dăm ba câu này, là có thể làm cho An Long bọn họ ở chỗ này trước tự giết lẫn nhau một phen. Đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Có thể coi là căn bản sẽ không xuất hiện điểm này, nhưng cũng là có thể ở trong lòng bọn hắn tạo thành nhất định ngăn cách. Lúc này mọi người hiện tại cũng đã có thể biết, mình và đối phương đều là đối với tay. Đối thủ của bọn họ sẽ không chỉ là cái kia Thạch Thanh Tuyền một người. Hãy bất sang luôn đi, trước đem Tà Đế Xá Lợi giao ra đây lại nói. Vưu Điều Quyện lúc này cũng là lớn tiếng quát lên. Vưu Điều Quyện, ta không phải đều đã nói sao? Cái này xá lợi chỉ có một, các ngươi hiện tại có ba người, rốt cuộc lán lên cho ai đó? Thạch Thanh Tuyền vẫn là ở chỗ này cùng đối phương chu toàn. Hãy bất sang luôn đi, trước đem xá lợi đem ra. Thiên Quân Tịch Tướng cũng căn bản không sẽ cùng cái kia Thạch Thanh Tuyển nói thêm cái gì, trực tiếp bắt đầu liền công kích đi lên. Thiên Quân Tịch Tướng cái này vừa ra tay, Vưu Điều Quyện cùng An Long cũng đều có chút nóng nảy, sợ mình chậm một chút thời điểm xuất thủ. Cái này Tà Đế Xá Lợi cũng đã rơi vào Tịch Tướng trong tay. Hai người bọn họ cũng đồng dạng cũng đã xuất thủ đối mặt cái kia Thạch Thanh Tuyển. Ba người này thực lực đều căn bản không yếu. Bất kỳ người nào thực lực đều có thể nói là căn bản không tại nơi Thạch Thanh Tuyển dưới. Ba người hiện tại đồng loạt ra tay, nhất thời cái kia Thạch Thanh Tuyển cũng đã là lâm vào một cái nguy hiểm bên trong. Triệu Tử Thành cũng tương tự đã thấy một màn này, ánh mắt của hắn nhất chuyển, cũng đã cảm thấy cách đó không xa có một cô mãnh liệt tinh thần lực chuyển đến. Tới. Triệu Tử Thành hướng về phía một bên Trúc Ngọc Nghiên nhắc nhở. Trúc Ngọc Nghiên chân mày đông lại một cái. Triệu Tử Thành nếu nói như vậy, đây cũng là nói rõ cái này Tả Vương Thạch Chi Hiên thực sự đã tới. Chẳng lẽ nói là mình thực sự không biết đối phương sao? Trúc Ngọc Nghiên trong lòng không khỏi nhớ lại từ nhỏ cùng cái kia Thạch Chi Hiên cùng nhau lớn lên tình hình. Chẳng lẽ thật sự là dường như cái này Triệu Tử Thành nói giống nhau, mình bây giờ liền căn bản không có đối với đối phương có nhiều chút hiểu biết. Cái này cũng thật sự là quá trào phúng một chút. Đã biết sao nhiều năm từng trải, dĩ nhiên có không bằng trước mắt cái này chỉ là dựa vào nghe đồn tới cùng Thạch Chi Hiên tiếp xúc người. Trúc Ngọc Nghiên bên này hướng về, trước mắt liền thấy một đạo kình phong truyền đến, thẳng đến Vưu Điểu Quyện sau lưng đi. Vưu Điểu Quyện nhất thời đang ở Tả Vương một kích phía dưới, bản thân bị trọng thương, cả người không dám ham chiến, vội vã chạy trốn. Còn như cái kia hai người khác, nhìn thấy Tả Vương đứng ra, lập tức cũng đều nghe tin đã sợ mất mật, mau thoát đi nơi đây. Rất sợ chậm một chút sẽ chết ở nơi này Tả Vương trong tay. Còn như cái kia Tả Đế Xá Lợi cũng căn bản không khả năng cùng bọn họ tính mệnh so sánh với. Có lệnh ở, vật kia mới hữu dụng. Chương 241, âm hậu thần phục. Chương 241, âm hậu thần phục. Ha ha. Triệu Tử Thành tiếng cười đột nhiên truyền đến, trực tiếp vang vọng vùng không gian này. Tả Vương Thạch Chi Hiên quả nhiên danh bất hư truyền, cái này Viễn Ma công pháp quả nhiên lợi hại. Triệu Tử Thành xuất hiện đồng thời, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan hai người cũng đều là giống nhau. Đi theo Triệu Tử Thành bên người, đồng thời xuất hiện. Ba người thành một cái hình chữ phẩm, đem Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyển hai người vây quanh ở giữa. Ngươi là người phương nào? Thạch Chi Hiên căn bản không có xem một bên Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan liếc mắt. Thân là một gã siêu cấp cao thủ, tinh thần lực của hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm nhạy cảm. Trong nháy mắt, hắn cũng liền đã từ Triệu Tử Thành trên người cảm nhận được một loại năng lượng kinh khủng. Cái loại năng lượng này, thậm chí đều là tại hắn trên mình. Cảm giác nguy cơ, đây mới thật là cảm giác nguy cơ. Triệu Tử Thành, trời xanh giáo giáo chủ, ta Thạch Chi Hiên cùng ngươi cũng không có bất kỳ ân oán, vì sao phải tới vây giết ta? Tà Vương hỏi nguyên do. Tà Vương, ngươi cùng ta quả thực cũng chẳng có bao nhiêu ân oán, đáng tiếc là ta đối với ngươi có hai điểm phải giết lý do. Thứ nhất, chính là ngươi là âm hậu muốn phải giết người. Giết ngươi, âm hậu liền mang theo hắn thế lực đầu hàng với ta. Thứ hai, sẽ là của ngươi một thân công lực, ta công pháp đặc thù có thể hấp thụ những người khác công lực. Ngươi cái này một thân công lực mạnh mẽ như vậy, ngươi đã cái này nhân loại không thể làm việc cho ta, không bằng đã đem công lực của ngươi lưu cho ta. Triệu Tử Thành đến cũng không có dấu diếm. Hắn thấy Thạch Chi Hiên cũng đã trở thành một chết người đi được. Những thứ này nguyên do, đến cũng không có cần giấu giếm ý của đối phương, cũng liền trực tiếp nói. Như vậy nói đến, ngày hôm nay ta liền muốn lãnh giáo một chút Triệu giáo chủ công lực của ngươi rồi hả? Thạch Chi Hiên cũng không có nửa điểm nghi vấn nói. Đương nhiên, xin mời. Hai người vừa nói, không khách khí chút nào xông tới. Hai người thân pháp đều là phá lệ phiêu miểu nhanh chóng, trong nháy mắt, mọi người liền nghe được rầm 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 thanh âm. Liên tiếp hơn 10 tiếng đánh truyền đến. Triệu Tử Thành cùng Thạch Chi Hiên thân hình lúc này mới tối lui. Thạch Chi Hiên đứng ở tại chỗ, nhìn bề ngoài là căn bản không có bất cứ vấn đề gì dáng vẻ. Hướng về phía Triệu Tử Thành hỏi: "Triệu giáo chủ, mới vừa một chiêu kia gọi là gì?" "Lục Dương chết mai thủ." "Nguyên lai là như vậy." Phúc. Nói xong một câu nói sau cùng này, Tà Vương Thạch Chi Hiên nhất thời chính là một ngụm tinh huyết phun ra, trực tiếp chết ở nơi đây. Phía trước thời điểm, bản thân bên trên đang cùng Triệu Tử Thành đối công bên trong, hắn cũng liền đã chiếm cứ một cái hạ phong. Cả người đều đã đang đối với công bên trong, kinh mạch đứt từng khúc. Chỉ là bằng vào cái này cường đại chân nguyên, mới có thể miễn cưỡng kiên trì một đoạn thời gian. Hiện tại có được Triệu Tử Thành đáp án, liền rốt cuộc không thể kiên trì, trực tiếp chết ở nơi đây. Một đời Tà Vương Thạch Chi Hiên cứ như vậy giảm chết, chết ở Triệu Tử Thành trong tay. Tất cả mọi người căn bản không có nghĩ đến Tà Vương cứ như vậy dễ dàng chết ở Triệu Tử Thành trong tay. Triệu Tử Thành tiến lên một bước, bàn tay đặt ở trên người của đối phương, vận chuyển Bắc Minh thần công. Chốc lát, đối phương toàn thân cái kia hùng hậu công lực liền đều đã tiến vào Triệu Tử Thành thân thể bên trong. Tự nhiên, Triệu Tử Thành hiện tại cũng chính là đã có công lực của đối phương mà thôi. Muốn chân chính luyện hóa hết đối phương loại này công lực, vậy hay là cần thời gian nhất định. Âm hậu, bây giờ Tà Vương đã chết, ngươi có phải hay không cũng có thể thực hiện hứa hẹn của mình cơ chứ? Âm hậu nhìn thoáng qua bây giờ hiện trạng, trực tiếp quỳ một gối xuống ở tại Triệu Tử Thành trước người, trong miệng khen: "Trúc Ngọc Nghiên bái kiến giáo chủ." "Loan Loan bái kiến giáo chủ." Trúc Ngọc Nghiên đều đã quỳ lạy, thân là đồ đệ Loan Loan là không có khả năng không quỳ lạy. Hơn nữa, hai người mới vừa đều là thấy được Triệu Tử Thành giết chết Thạch Chi Hiên đi qua. Thực lực này, cái kia căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Nếu là bọn họ hai người có cái gì khác dạng ý tưởng, chỉ sợ bọn họ hai người đều muốn cùng cái kia Thạch Chi Hiên làm bạn. Triệu Tử Thành có thể có bây giờ thực lực này, nói không chừng đối phương thực sự đó là có thể ở chỗ này đạt thành trong lúc này hương thịnh thánh giáo ý tưởng. Được. Triệu Tử Thành gương mặt mừng rỡ, âm hậu quy phục đại biểu chỉ là cái kia âm quỷ phái một nhà đầu hàng tại chính mình trước người mà thôi. Khoảng cách Triệu Tử Thành mục tiêu còn muốn kém hơn một chút. Bất quá, hiện tại điều này cũng làm cho đã là từng chút một tiếp cận Triệu Tử Thành mục tiêu. Âm quỷ phái quy phục. Bước tiếp theo chính là muốn thu phục ma môn còn lại tông phái mới được. Ma môn bên trong thế lực rất nhiều, Trúc Ngọc Nghiên hiện tại thần phục. Cái kia Thạch Chi Hiên chết ở trong tay chính mình, còn giữ lại Quang Vinh Gió Tưởng, Bản Cổ An Long, Thiên Quân Tứ Ứng, Vưu Điểu Quyện nhân vật như vậy đều không đủ vì theo. Tuy tuy tiện tiện là có thể thu phục. Hoa Gian phái Hầu Hy Bạch cùng Bổ Thiên Các Dương Hương Ngạn cũng không có bao nhiêu khí hậu. Khổ sở nhất làm chính là cái kia Triệu Đức Nôn. đối phương cũng không phải là trong này nguyên bên trong, mà là tại cái kia đột quyết bên trong. Muốn thu phục đối phương, còn cần một phen tay chân. Triệu Tử Thành vừa nghĩ, liền hướng về phía thủ hạ kia âm hậu phân phó. Trúc Ngọc Nghiên, lấy danh nghĩa của ngươi tổ chức Ma Môn đại hội, mời các đại thế lực đến đây. Phải, giáo chủ. Trúc Ngọc Nghiên đáp ứng một tiếng, lập tức chuẩn bị đi làm. Từ Triệu Tử Thành giọng điệu bên trong, nàng cũng liền có thể minh bạch, Triệu Tử Thành rõ ràng chính là chuẩn bị mượn dùng một lần này Ma Môn đại hội, đem Ma Môn trên dưới đều cho thu phục. Nếu như đặt ở trước đây, Triệu Tử Thành đối với Trúc Ngọc Nghiên nói hắn loại nghĩ gì này? Cái kia Trúc Ngọc Nghiên không phải cảm thấy Triệu Tử Thành nhất định không phải người điên chính là một cái kẻ ngu si. Cái kia Ma Môn trong cao thủ rất nhiều, muốn trong đại hội thu phục mọi người, không khác nào là cùng mọi người là địch. Nhưng bây giờ, Trúc Ngọc Nghiên đã là tận mắt thấy Triệu Tử Thành thực lực. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên thực lực. Tà Vương đều căn bản không có thừa nhận đối phương mấy chiêu, cũng đã chết ở nơi này. Càng không cần phải nói là những người khác. Cứ như vậy, đối phương nói không chừng liền thật là có thể làm được, ở nơi này trên đại hội thu phục mọi người. Thánh môn đã bao nhiêu năm không có thống nhất qua. Trúc Ngọc Nghiên não hải bên trong không khỏi nổi lên những lời này. Từ cái kia Tà Đế phi thăng chi hậu, thánh môn liền lâm vào phân liệt bên trong. Cho đến bây giờ, không biết bao nhiêu thánh môn nhân kiệt đều muốn thống nhất thánh môn. Ai có thể đều căn bản không có làm được. Phòng trưng bọn hắn cũng đều căn bản không nghĩ tới. Bây giờ có thể hoàn thành thánh môn thống nhất có thể chính là trước mắt cái này căn bản không phải trong thánh môn nhân người. Vận mệnh thật sự là quá mức kỳ lạ. Thánh môn đại hội, cái kia cũng tương tự cũng không phải là một ngày hay hai ngày là có thể trực tiếp triệu khai, muốn tổ chức thánh môn đại hội cũng là cần thời gian nhất định. Mà cái thời gian chính là Triệu Tử Thành hoàn toàn luyện hóa hết chính mình từ cái kia Tạ Vương Thạch Chi Hiên trên người thu nạp đi ra công lực thời gian. Hoàn toàn luyện hóa hết sau đó, thống nhất Ma Môn, không nói chơi. Chương 242, chương 242, luyện hóa chất khí. Chương 242, luyện hóa chất khí. Ngay tại lúc đó, sẽ ở đó từ hàng tịnh trai bên trong. Phạm Thanh Huệ ngồi ở đại điện bên trong, nghe phía dưới cô gái hồi báo. Sư phụ, cái này tâm niệm tiền tông sự tình, mới có được xác thực tình báo, người nọ đi Thạch Thanh Tuyền đất tận cư, diệt sát Tạ Vương. Tạ Vương đều không phải là đối thủ của hắn. Phạm Thanh Huệ có chút kinh ngạc nói: "Là, sư phụ, Tà Vương cũng đều đã chết ở trong tay của đối phương, bây giờ đối phương còn muốn chuẩn bị tổ chức Ma Môn đại hội, bằng vào thực lực của đối phương, hoàn toàn có thể thống nhất Ma Môn, đến khi Ma Môn nhất thống, Nam Vương một ít cao môn đại phiệt thì chưa chắc nguyện ý cùng trời xanh giáo là địch, nhất là Tống Thiệt, luôn luôn cũng chỉ là mong muốn dân sinh yên ổn mà thôi, lúc này, cũng chưa chắc sẽ muốn cùng đối phương cùng chết. Khi đó, nói không chừng đối phương là có thể thống nhất phía Nam. Cái này có thể khó làm, có biện pháp nào có thể tăng nhanh lý phiệt thống nhất Bắc Phương bước tiến sao?" Phạm Thanh Huệ tiếp tục hỏi. Sư Phi Huyên lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ nói lấy: "Tạm thời không có biện pháp gì, Phương Bắc tiết cử, Khấu Kiến Đức cùng Dương Quảng, người đều không phải là hạng dễ nhằn, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể giết hết. Huống chi, dựa theo chúng ta kế hoạch, cái này Dương Quảng tuyệt đối không thể chết ở Lý Việt trong tay của người, cái này phản chủ tên, chúng ta căn bản không có thể gánh nổi. Ai, xem ra, cũng chỉ có thể đủ mời ra bốn vị thánh tăng ra mặt." Phạm Thanh Huệ cũng thở dài một hơi thở nói: "Bốn vị thánh tăng, có bọn họ ra mặt, cái kia Phương Bắc đại cục liền đã quyết định. Diệt sát Tà Vương sau đó, Triệu Tử Thành liền trở về Dương Châu bản bộ bên trong, an tâm tu luyện. Thiếu soái quân cũng đều là ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dưới sự dẫn dắt, từng bước kiến công. Mắt thấy lập tức phải đến rồi Ma Môn đại hội triệu khai thời điểm. Thiếu soái quân liên tiếp đánh bại Lý Tử Thông cùng Trầm Hưng Thịnh. Nam Vương đại cục trên cơ bản cũng đã xác định ra. Cái này dĩ nhiên một mặt là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tướng soái tài. Khác cùng lúc, cũng là bởi vì Triệu Tử Thành cái này mấy năm trong bố trí. Từ xuyên qua đến nơi này cái thế giới bên trong, Triệu Tử Thành vẫn đều là ở hết khả năng bố trí chuẩn bị ở sau. Tự mình bồi dưỡng trời xanh gọi tín đồ. Dương Châu các nơi người, đó là nhiều nhất. Đừng xem Lý Tử Thông anh hùng của bọn hắn không hay. Nhưng là ở tại bọn hắn trong quân, cũng là có không ít Triệu Tử Thành trời xanh giáo tín đồ. Trong đó thậm chí đều đã có người chiếm cứ địa vị cao. Chính là như vậy đồng dạng tình huống phía dưới, Lý Tử Thông cùng Trầm Hưng Thịnh hai người bọn họ liền căn bản không có ngăn cản bao nhiêu thời gian, liền đã thua ở thiếu soái quân trong tay. Trọng Nhi, trong khoảng thời gian này, Lý Việt bên đó như thế nào rồi hả? Triệu Tử Thành quan tâm nhất, vẫn là cái này Lý Việt sự tình. Thiên hạ này, dựa theo nguyên tắc, là Lý Việt thiên hạ. Mặc dù chính mình rất nhiều an bài, Triệu Tử Thành nhưng cũng căn bản không cảm thấy, đối phương cứ như vậy dễ dàng bị chính mình những thứ này an bài sợ ràng buộc. Quả nhiên, Khấu Trọng tiếp tục báo cáo: "Sư phụ, tiết cử thất bại. Có người nói Lý Thế Dân cùng tiết cử quyết chiến đêm trước, tiết cử doanh trại quân đội bên trong, đột nhiên toát ra bốn cái lao hòa thượng, tiết cử lực gánh phía dưới, trọng thương ngã gục. Lý Thế Dân quân đội nhân cơ hội đánh lén, một lần hành động trực tiếp đem tiết cử đánh bại. Ừm, không có tiết cử, còn có Khấu Kiến Đức cùng Dương Quảng, hai người bọn họ làm sao cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, bất quá cũng liền chỉ là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chúng ta nhất định phải thừa dịp phương Bắc nhất thống phía trước, thống nhất phía Nam mới được, bằng không ở đối phương chiến đấu bên trong, chúng ta liền muốn nằm ở yếu thế." "Phải, sư phụ, hai người chúng ta nhất định nhanh hơn thống nhất bước tiến." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều cảm nhận được Triệu Tử Thành tâm ý cùng quyết tâm, ở chỗ này đáp ứng. "Trọng Nhi, Lăng Nhi, ta còn có một việc muốn cùng hai người các ngươi thương lượng." Sư phụ mới nói. Triệu Tử Thành cho tới nay, coi như là thật tình đối đãi hai người này. Để cho bọn họ hai người cảm nhận được mình loại này quan tâm, hai người hướng về phía Triệu Tử Thành, đó là càng thêm kính ngưỡng cùng tôn trọng. "Sư phụ, ta chuẩn bị xác lập thiếu giáo chủ." Triệu Tử Thành trực tiếp nói. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều là sửng sốt. Hai người cũng có thể minh bạch Triệu Tử Thành ý tứ. Phía trước thời điểm, hai người bọn họ mặc dù đều là thiếu giáo chủ, lại cũng chỉ là thiếu giáo chủ, căn bản không có kế thừa quyền lợi. Hiện tại cũng không giống nhau. Triệu Tử Thành muốn xác lập cái này thiếu giáo chủ, chính là tại hắn ly khai cái này thế giới sau đó, vẫn có thể kế tục đại bảo nhân vật. Người này quyền lợi so với quá khứ không muốn lớn thêm không ít. Lăng Nhi luôn luôn buông tuồng đã quen, Trọng Nhi, chỉ ngươi làm thiếu giáo chủ, như thế nào? Triệu Tử Thành mặc dù nói là hỏi thăm, nhưng là Tiêu trong lòng cũng đồng dạng cũng đã hạ quyết tâm, chính là làm cho Khấu Trọng làm cái này thiếu giáo chủ. Từ từ Lăng chắc là sẽ không làm cái này Tiêu giao giáo chủ. Hãy để cho Khấu Trọng để làm, có thể yên tâm một ít. Khấu Trọng nhìn Từ Từ Lăng liếc mắt, liền trực tiếp ứng thừa xuống tới. Được, sư phụ, đệ tử tuân mệnh. Triệu Tử Thành gật đầu, kỳ thực hắn ly khai phương này thời gian, làm sao còn có một đoạn thời gian. Cũng không cần sốt ruột xác lập thiếu giáo chủ cũng có thể. Nhưng bọn họ thiếu soái quân, hôm nay thanh thế như vậy cự đại. Thế lực một đại, trong đó có người vì thế lực ổn định sự tình suy tính. Một cái thực lực, nhất định phải có một minh xác người thừa kế mới được. Để ngừa Triệu Tử Thành đột nhiên có chuyện gì, cái này thế lực cũng là có thể tiếp tục trưởng khống đi xuống. Dĩ nhiên, cái này thế giới người, muốn tiêu diệt Triệu Tử Thành, vậy hay là có độ khó nhất định. Kế tiếp chúng ta liền muốn thống nhất Ma Môn, sau đó đánh bại Đỗ Phục Uy, phía Nam cũng chỉ còn lại có cái kia Tống Thiệt. Triệu Tử Thành nói tiếp bọn họ bước kế tiếp kế hoạch. Khấu Trọng Từ Từ Lăng hai người gật đầu, lúc này mới xuống phía dưới. Tống Thiệt. Triệu Tử Thành bây giờ ánh mắt đã đặt ở lĩnh Nam Tống Thiệt bên trên. Trong lòng cũng đã là có một cái đại khái thu phục phương án. Chỉ là vậy cũng phải chờ tới đánh bại cái kia Đỗ Phục Uy sau đó, lại nói. Hiện tại Triệu Tử Thành đến cũng không nóng nảy. Trên người của hắn Tà Vương chân khí, còn kém một điểm cuối cùng, là có thể hoàn toàn luyện hóa xong tất. Ánh mắt của hắn khép hở, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Sớm ngày đem cái này Tà Vương nội lực luyện hóa xong tất, Triệu Tử Thành cũng liền đồng dạng là có thể sớm ngày ở chỗ này tiến vào cảnh giới cao hơn trong. Bây giờ Triệu Tử Thành mặc dù đã là có cái này thế giới cảnh giới tông sư, có thể chỉ là một cái tông sư cảnh giới vẫn có nhất định chưa đủ. Chỉ là một cái tông sư, cũng không có khả năng áp đảo thiên hạ loại thật lực này. Thực lực của hắn còn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Tông sư phía dưới chính là thiên nhân. Triệu Tử Thành cũng vẫn đều là đang cố gắng tranh thủ có thể tiến vào thiên nhân chi cảnh mới được. Khi đó, cái này thế giới bên trong mới thật sự là vô địch. Thống nhất thiên hạ, hoàn toàn không có nửa điểm có sức để kháng trở lực. Chương 243, chương 243, mọi người vây công. Chương 243, mọi người vây công. Ma môn đại hội là ở Dương Châu cử hành. Bởi vì Trúc Ngọc Nghiên tăng tại Triệu Tử Thành môn hạ, cái kia Tả Vương Thạch Chi Hiên chết ở Triệu Tử Thành trong tay. Ma môn còn dư lại mọi người, ngoại trừ Triệu Đức Nôn cũng không có tới bên ngoài, người khác đều đã thần phục ở tại Triệu Tử Thành dưới thân. Bổ Thiên Các Dương Hương Ngạ, Hoa Gian Phái Hầu Hy Bạch, Thánh Cực Tông Vưu Điều Quyện, Chân Truyện Đạo Vinh Phượng Tưởng, Thiên Liên Tông An Long, Diệt Tình Đạo Tịch đứng chờ, các loại Ma Môn cao thấp nhánh núi, ngoại trừ Ma Tướng Tông đều đã đến nơi này. Ma Môn Thất Tông đều đã thần phục ở tại Triệu Tử Thành dưới thân, cũng liền trên cơ bản tương đương với toàn bộ Ma Môn đều đã thần phục ở tại Triệu Tử Thành dưới thân. Triệu Tử Thành trên cơ bản có thể nói là đã biến tướng thống nhất toàn bộ Ma Môn. Ma Môn thực lực, cái kia ở giang hồ bên trong cũng là trước nay chưa có cường hãn. Triệu Tử Thành cũng liền đồng dạng là ở cạnh tranh bá thiên hạ trên đường tiến thêm một bước. Ma Môn thần phục tại chính mình dưới thân, đại biểu Ma Môn thực lực Lâm Sĩ Hoành cùng Tiêu Tiện không ở chống lại, đồng dạng là nhập vào đến rồi trời xanh giáo bên trong. Lâm Sĩ Hoành cùng Tiêu Tiện nhập vào trời xanh giáo phía sau. Toàn bộ phía Nam cũng chính là còn dư Đỗ Phục Uy cùng Tống Thiệt. Triệu Tử Thành cũng không cùng Đỗ Phục Uy lời nói nhảm. Một cái đêm hắt phong cao buổi tối, trực tiếp đơn thân độc mã tiến vào Đỗ Phục Uy đại doanh. Vào lúc ban đêm, Đỗ Phục Uy đầu người cũng đã treo ở thiếu soái quân cửa doanh bên ngoài. Thiếu soái quân ngày thứ 2 chinh phạt Đỗ Phục Uy đại quân, nghe đều là hàng. Đỗ Phục Uy kỳ thực lực của bản thân đều đã xem là khá. Nếu là không có Triệu Tử Thành người tông sư này cấp bậc đích nhân vật ở chỗ này, thiếu soái quân coi như là có thể đánh bại đối phương, đó cũng là cần tốn nhiều công sức, tuyệt đối là không sẽ là bây giờ như vậy thuận lợi. Triệu Tử Thành tiêu diệt Đỗ Phục Uy cũng không có trước tiên làm cho thiếu soái quân tiến công lĩnh Nam Tống Việt, mà là đi trước cho Tống Việt một phong thư. Trong thư, Triệu Tử Thành minh xác đưa ra muốn cùng Tống Việt hòa thân, hy vọng có thể thắng được Tống Ngọc Chí. Hòa thân là Triệu Tử Thành bây giờ có thể nghĩ tới tốt nhất một cái phương pháp. Bằng vào thực lực của hắn mà nói, Tống Việt bên trong cũng chính là Thiên Đao Tống Quyết, có thể cùng hắn giao chiến một phen. Chơi được chiến sau đó, thực lực này rốt cuộc là ai hơn thêm cường hãn một ít, đây cũng là một cái chưa chắc chuyện. Bất quá, Tống Khuyết là một nhân tài. Nhân tài như vậy, có thể ở lại chính mình thủ hạ đến giúp đỡ chính mình thống nhất thế giới nói, vậy thì càng tốt hơn. Triệu Tử Thành lúc này mới ở chỗ này trực tiếp nói ra hòa thân. Đối phương có thể bằng lòng tốt nhất. Nếu không phải có thể đáp ứng, đến lúc đó sẽ xuất thủ tiêu diệt đối phương cũng không trễ. Dựa theo nguyên tắc mà nói, Triệu Tử Thành có 7 thành nắm chặt, đối phương là có thể đáp ứng. Chính như Triệu Tử Thành tưởng tượng như vậy, Tống Việt khi lấy được phong thư này sau đó, ngay lập tức sẽ đã hồi âm đồng ý. Theo Tống Việt, Tống Ngọc Chí trở thành Triệu Tử Thành nữ nhân. Tống Việt cũng không tính là đã nhập vào đến rồi trời xanh giáo bên trong. Toàn bộ phía Nam nhất thống. Phía Nam nhất thống đồng thời. Lý Việt cũng là chủ bị binh mã, bắt đầu tiến công Đông Đô Lạc Dương. Được danh nghĩa, tự nhiên là thanh quân chắc. Bất kể nói thế nào, Lý Uyên trên danh nghĩa vẫn là Dương Quảng thần tử. Cái này bội bạc tên, nghĩ đến đối phương vẫn là căn bản không nguyện ý đảm đương. Mắt thấy Nam Bắc đại chiến liền muốn mở ra. Triệu Tử Thành cũng biết, cái này Bắc Phương Lý Việt, khả năng liền căn bản không như chính mình tại phía Nam bên trong sở đối trả những người này. Lý Việt mọi người thực lực, đó cũng là tương đối cường hãn. Chính mình còn cần càng thêm chuẩn bị chu đáo mới được. Chính hắn là ở nơi đây dụng tâm tu luyện, còn như những cái này hành quân chuyện đánh giặc tình, cùng chuẩn bị lương thảo vật liệu sự tình, hết thảy giao cho Khấu Trọng tới tiến hành. Ngày này, Triệu Tử Thành đang ở thành Dương Châu trong phủ đệ bên trong, thần tình bỗng nhiên khẽ động. Hắn dĩ nhiên cảm thấy có cao thủ tiếp cận hắn cái này vị trí. Hắn bây giờ là ở cái gì địa phương? Đó là ở Dương Châu đại bản doanh bên trong, vậy mà lại có người đi tới nơi này. Hơn nữa từ đối phương trên người, Triệu Tử Thành có thể cảm nhận được một chủng ma cửa cảm giác. Rồi lại căn bản không phải chính mình phía trước gặp được cái kia bất kỳ một cái nào ma môn trong người. Hầu như chính là đồng thời, Triệu Tử Thành cũng liền đã biết đối phương rốt cuộc là người nào. Ma tướng tông, Triệu Đức Ngôn. Hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây? Triệu Tử Thành trong lòng nhất thời có nhất định nghi vấn. Cái này Triệu Đức Ngôn thực lực đúng là không yếu, nhưng là một đối một cùng mình mà nói, vậy hay là có chênh lệch nhất định. Đối phương hiện tại đi tới nơi này, không phải là chuẩn bị chịu chết sao? Chuyện chịu chết, nghĩ đến đối phương vẫn là căn bản sẽ không làm. Triệu Tử Thành vừa nghĩ đến nơi đây, cũng cảm giác được chính mình bốn phía bên trong lại xuất hiện mấy người. Đại Minh Tôn giáo Thiện Mẫu cùng Đại Tôn dẫn theo kỳ hạ Ngũ Minh Tử cùng Ngũ Loại Ma. Chỉ là mấy người này, là có thể ở chỗ này ứng đối chính mình sao? Thực sự là chê cười. Triệu Tử Thành thần tình lạnh nhạt, trực tiếp từ chính mình bế quan phòng ốc bên trong đi ra ngoài. Cái này vừa ra tới sau đó, đột nhiên thời thần tình chính là chấn động. Tại hắn bên người, dĩ nhiên không riêng gì có những người này, thậm chí còn có bốn gã lao tăng, cùng với một gã nữ nhân, cùng một gã đạo giả. Từ nơi này sáu người trên người, Triệu Tử Thành có thể cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Có thể làm cho Triệu Tử Thành chính mình cảm nhận được áp lực nhân vật, thiên hạ này bên trong, rốt cuộc là người nào, Triệu Tử Thành căn bản cũng không cần phỏng đoán. Hắn trong nháy mắt là có thể xác định đi ra, trước mắt cái này đạo giả, chính là đạo môn đệ nhất nhân, Tán Nhân Linh Đạo Kỳ. Mà cô gái, chính là cái kia Phật môn đệ nhất nhân Phạm Thanh Huệ. Còn như cái kia bốn gã lao hòa thượng, liền căn bản không cần nhiều lời những thứ khác. Tất nhiên chính là Phật môn bên trong lợi hại nhất bốn người, Tứ Đại Thánh Tăng, Gia Tường Đại Sư, Đế Tâm Tôn Giả, Trí Tuệ Đại Sư, Đạo Tín Đại Sư. Triệu Tử Thành lập tức sẽ biết, đối phương phía trước thời điểm, nhất định là dự tính có chút trận pháp, cái này mới có thể đem chính mình thân hình hoàn toàn che giấu. Thậm chí chính là Triệu Tử Thành đều căn bản không có thể nhận thấy được đối phương hành tung. Bây giờ đối phương tới chỗ này, mục đích cũng chính là tương đối minh xác. Rõ ràng chính là muốn noi theo tự mình ra tay giết chết Đỗ Phục Y giống nhau. Đối phương liền chuẩn bị ở chỗ này trực tiếp tiêu diệt chính mình. Chỉ cần là chính mình vừa chết, cái kia thiếu soái quân còn lại người, đều căn bản sẽ không là cái kia Lý Việt đối thủ. Hoặc là đều có thể nói là thiếu soái quân bên trong, liền căn bản sẽ không có ai có thể cùng bọn họ Lý Việt tiến hành đối nghịch. Có ai còn muốn cùng Lý Việt đối nghịch, trực tiếp dường như chính mình giống nhau, trước diệt hết cũng là phải. Lý Việt thiên hạ, dĩ nhiên là có thể nhất thống. Không nghĩ tới có một ngày, mình có thể ở chỗ này đồng thời đối mặt thiên hạ nhiều cao thủ như vậy vây công, Triệu Mộ thực sự là vinh hạnh. Triệu Tử Thành cũng không có bao nhiêu lo lắng, ở chỗ này lạnh nhạt nói. Mặc dù có nhiều người như vậy vây công, Triệu Tử Thành đối với mình Lăng Ba Vi Bộ, đó cũng là phá lệ tự tin. Coi như không phải đối phương nhóm đối thủ, đào tẩu vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Chương 244, chương 244, Thiên Đao hỗ trợ. Chương 244, Thiên Đao hỗ trợ. Triệu giáo chủ võ công thiên hạ cái thế, chúng ta chư vị đều có nổi tiếng, lúc này đây tới chính là cố ý tới lãnh giáo một chút Triệu giáo chủ võ công. Triệu Đức Nôn đầu tiên mở miệng nói, nếu như lúc bình thường, Triệu Tử Thành gặp phải cái này Triệu Đức Nôn, có thể tối đa cũng chính là ba chiêu hai thức, là có thể giải quyết đối phương. Nhưng bây giờ thì không được, hiện tại vây khốn cao thủ của hắn thật sự là nhiều lắm. Triệu Đức Nôn cấp bậc này nhân vật, nói không chừng là có thể nhặt một cái tiện nghi. Triệu Tử Thành lại căn bản không có phản ứng đối phương, trực tiếp nhìn về phía cái kia Phạm Thanh Huệ. Người này chính là cái kia Phật môn đệ nhất nhân, cũng là một lần này hành động cuối cùng người vật ra. Không có đối với phương, liền căn bản tìm không được cái này Linh Đạo Kỳ cùng cái kia Tứ Đại Thánh Tăng. Còn như Triệu Đức Nôn đám người, cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Chứng kiến Triệu Tử Thành nhìn kỹ, cái kia Phạm Thanh Huệ lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói ra: "A Di Đà Phật, Triệu thí chủ, Phật môn lòng dạ từ bi, lúc này đây đến, có thể cũng không phải là vì cùng Triệu thí chủ cạnh tranh cái gì sinh tử, chỉ là thấy Triệu thí chủ ngươi đã sâu nhập ma đạo, lúc này mới muốn trừ ma mà đến, chỉ cần Triệu thí chủ không tiến hành phản kháng, an tâm cùng ta cùng nhau trở lại Từ Hàng Tịnh Trai, tiếp sau thanh đăng cổ Phật, tiêu trừ trong lòng nghiệp chướng, vung đồ đao, lập địa thành Phật, cũng không mất vì một kiện chuyện vui. Không biết Triệu thí chủ ý như thế nào?" Ha ha. Triệu Tử Thành cuồng tiếu hai nói rằng: "Phật môn lưu tử, ngươi thật đúng là sẽ nói dễ nghe, rõ ràng chính là các ngươi Phật môn muốn mượn dùng Lý Việt là đế, sau đó phát triển Phật môn thế lực, cũng có thể để cho ngươi nói như vậy đường hoàng, nếu như bản giáo chủ phải nói cho ngươi, bản giáo chủ tuyệt đối sẽ không tiếp thu ngươi nửa điểm điều kiện, như thế nào? Nếu Triệu thí chủ khăng khăng một mực, cái kia Bần Nhi cũng chỉ có đắc tội, chúng ta mọi người phát lực, đem Triệu giáo chủ bắt giữ, trực tiếp mang về đến Từ Hàng Tịnh Trai bên trong là được." Phạm Thanh Huệ không có nửa điểm nghi vấn nói. "Động thủ." Hắn động thủ vừa nói, Tứ Đại Thánh Tăng cùng Linh Đạo Kỳ cùng với Phạm Thanh Huệ nhất thời liền trực tiếp hướng về phía Triệu Tử Thành động thủ. Mà cái kia Triệu Đức Nôn bọn họ lúc này cũng không có lập tức xuất thủ, mà chỉ là ở ngoài vi. Triệu Tử Thành trong nháy mắt cũng đã hiểu tính toán của đối phương. Đương đại sáu đại cao thủ đến đây vây công chính mình, Triệu Đức Nôn bọn họ bản thân bên trên liền cũng không có muốn tham dự ý tưởng. Bọn họ nhiệm vụ chính là ngăn cản những người khác gia nhập vào chiến đoàn bên trong, bất luận là người của Ma Môn vẫn là những người khác. Bằng vào Triệu Đức Nôn cùng Đại Minh giáo thực lực, tuyệt đối là có thể đem đối phương ngăn cản bài hát một thời ba khắc. Chỉ cần là có thể ngăn cản sau một khoảng thời gian, bên kia Triệu Tử Thành thì có thể là muốn chết ở trong tay của bọn họ. Một lần này cơ hội, Phạm Thanh Huệ xưng là trả ma kế hoạch. Chỉ từ kế hoạch nhìn lên, đó là không chê vào đâu được. Duy nhất một điểm, chính là đối phương căn bản không hiểu rõ Triệu Tử Thành thực lực. Triệu Tử Thành bên này cùng 6 đại cao thủ, trong nháy mắt liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Đầy trời chiến đấu quang mang nổi lên một phía. Thành Dương Châu bên trong, nhất thời cũng đã biết tình huống của bên này. Trợ giúp dồn dập đi tới. Chỉ là những thứ này trợ giúp, thì cũng chỉ là bị Triệu Đức Nôn bọn họ chặn lại. Trong chốc lát nửa khắc bên trong, Triệu Tử Thành đều căn bản sẽ không có nhiều chi viện. Hắn bây giờ đang ở nơi đây, chỉ là có thể dựa vào thực lực của mình. Cái này 6 đại cao thủ bên trong, Ninh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ thực lực đều là thâm bất khả chắc. Cùng mình cũng liền đã có thể nói là sàn sàn với nhau. Còn như cái kia tứ đại thánh tăng, từ trên thực lực mà nói, phải kém hơn chính mình một bậc. Chỉ là tứ đại thánh tăng hợp tác nhiều năm, tâm ý tương thông, bốn người giống như một người. Trận pháp cùng đánh, thế lực tăng gấp bội. Kể từ đó, Triệu Tử Thành cũng liền tương đương với cùng ba gã cùng cấp bậc cao thủ tiến hành đối chiến. Nếu không phải Triệu Tử Thành Bắc Minh thần công toàn lực vận chuyển, bằng vào Bắc Minh thần công đặc biệt, vẫn có thể cùng đối phương ứng đối một hai. Chỉ sợ hiện tại đổi một người, đều muốn trực tiếp chết ở chỗ này. Triệu Tử Thành sở dĩ bây giờ đang ở nơi này và đối phương liều mạng, mà căn bản không có trước tiên bằng vào cái kia Lăng Ba Vi bộ rời đi nơi này, cũng chỉ là bởi vì hắn bây giờ công lực cũng đều đã là đạt tới một cái bình cảnh trạng thái bên trong. Công lực đã ở vào bình cảnh. Triệu Tử Thành ngày hôm nay liền muốn thử một chút, nhìn tại loại này áp lực bên trong, có phải hay không có thể đột phá chính mình bình cảnh. Rầm rầm rầm. Triệu Tử Thành trong nháy mắt cũng đã cùng đối phương liên tục liều lên cân nhắc mà tính toán. Triệu Tử Thành dù sao cũng là lấy một địch nhiều. Bản thân ở nơi này cái thế yếu phía dưới, lúc này thì càng là như thế. Đối mặt với đối phương mê công, Triệu Tử Thành không thể không vận dụng bên ngoài Lăng Ba Vi bộ, không ngừng điều chỉnh bước tiến của mình. Hơi chút có một không phải cẩn thận phía dưới, cũng có thể trực tiếp chết ở trong tay của đối phương. Triệu Tử Thành bây giờ đang ở nơi đây cùng đợi. Hắn chờ đợi cùng lúc nhất định mình có thể hay không đủ phá kính. Khác cùng lúc, chính là muốn nhìn tiên đao có thể hay không chạy tới. Bọn hắn bây giờ cấp bậc này chiến đấu, người thường tới đều sẽ bị cái kia Triệu Đức Nôn đám người ngăn lại, coi như là đối phương không ngăn trở. Người bình thường đều căn bản tham dự không đến bọn họ cấp bậc này chiến đấu. Nói rõ ràng một điểm, chính là đối phương căn bản không có tư cách này tham dự vào bọn họ cấp bậc này chiến đấu. Cái này cũng khó tránh khỏi. Bây giờ đang ở cái này địa phương người, cái kia đều là giang hồ trong nhân vật đứng đầu. Bọn họ chiến đấu dư ba, cũng có thể tiêu diệt cái kia thông thường một chút cao thủ. Triệu Tử Thành hiện tại chờ đợi chính là sao đủ tham dự vào cái này chiến đấu trong người. Thiên Đao Tống Khuyết. Chỉ có Thiên Đao Tống Khuyết cấp bậc này nhân vật, mới có thể tham gia đến chiến đấu ở cấp bậc này bên trong. Triệu Tử Thành cùng Tống Khuyết đều đã trở thành thân gia. Lúc này Tống Khuyết cũng liền ở nơi này Dương Châu bên trong. Triệu Tử Thành có thể xác nhận, đối phương lập tức sẽ đến tới đây. Quả nhiên, căn bản không có ngoài Triệu Tử Thành dự liệu bên ngoài. Triệu Tử Thành ở chỗ này ngăn cản 10 chiêu tà hữu. Thành Dương Châu bầu trời luyện được một dải lụa ánh đao, thẳng đến cái kia tứ đại thánh tăng đi. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn sau đó, song phương đều trước đứng vững gót chân. Không là người khác, chính là Tống Khuyết không thể nghi ngờ. Có Tống Khuyết ở chỗ này trợ giúp Triệu Tử Thành ngăn cản cái kia tứ đại thánh tăng. Triệu Tử Thành mình thì chỉ là cần đối mặt cái kia Linh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ. Mới vừa này đây một đối ba, bây giờ là lấy một chọi hai. Áp lực giảm bất không phải một điểm nửa điểm. Lấy một đối ba thời điểm, Triệu Tử Thành chỉ có chống đỡ năng lực, hoàn toàn cũng không có nửa điểm năng lực hoàn thủ. Nhưng bây giờ liền căn bản không vậy. Triệu Tử Thành phòng thủ đồng thời cũng là đang tiến hành tấn công. Hắn Bắc Minh thần công, thần kỳ như vậy, coi như là Phạm Thanh Huệ nội lực cùng Linh Đạo Kỳ công lực, nếu để cho Triệu Tử Thành bắt được thời điểm, đều đồng dạng là bị Triệu Tử Thành hút vào đến trong cơ thể bộ phận. Triệu Tử Thành hiện tại cũng không nóng nảy. Cạnh mình chiến đấu kéo càng lâu, đội ngũ của mình người tới cũng càng nhiều. Đến nhất hậu thắng lợi người sẽ nhất định là mình bên này. Chương 245, chương 245, Thiên Nhân Chi Cảnh. Chương 245, Thiên Nhân Chi Cảnh. Bắc Minh thần công dưới sự vận chuyển, Linh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ hai người đều hứng chịu tới nhất định áp chế. Chỉ là bọn hắn hai người, dù sao đều là cùng Triệu Tử Thành một cái đẳng cấp cao thủ. Triệu Tử Thành bằng vào cái này Bắc Minh thần công lực, cũng chỉ là hơi chút vượt lên trước bọn họ một đường mà thôi. Cái này một đường công pháp, mới có thể để hắn ở chỗ này cùng đối phương tiến hành chống lại. Rầm rầm rầm. Liên tiếp công kích liên tục phát động, giữa hai người công kích một lần so với một lần càng thêm cường liệt. Phạm Thanh Huệ cùng Ninh Đạo Kỳ hai người so với Triệu Tử Thành càng thêm sốt ruột. Ở chỗ này, bọn họ nhất định phải rất nhanh một điểm mới được. Nếu không phải có thể ở chỗ này tăng thêm tốc độ, đến lúc đó những người khác lúc tới, liền căn bản không được rồi. Triệu Tử Thành cùng đối phương ngươi tới ta đi, tiến hành rồi công kích. Hai người ai cũng căn bản không có thể chiến thắng đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện tại liền lâm vào cục diện bế tắc. Tứ đại thánh tăng, lúc này cũng đều đã cùng Thiên Đao Tống Khuyết chiến đến cùng một chỗ. Hai người cũng đều là cân sức ngang tài, ai cũng không thể không biết làm sao người nào. Vừa lúc đó, cái kia tứ đại thánh tăng lại tương chiến đoàn không ngừng hướng về Triệu Tử Thành cái phương hướng này nhích tới gần. Chiến đoàn trong nháy mắt cũng đã đến rồi Triệu Tử Thành bên này. Triệu Tử Thành cũng phát hiện hành động của đối phương, cũng không có quan tâm cái gì. Nghĩ đến có Thiên Đao Tống Khuyết kiềm chế, cái này bốn cái lao tăng, coi như là muốn cùng Linh Đạo Kỳ Phạm Thanh Huệ bọn họ cùng đi đối phó chính mình, cũng đồng dạng là căn bản không có thể. Đang ở Triệu Tử Thành nghi ngờ trong lòng thời điểm, cái kia tứ đại thánh tăng lại quát to một cái tiếng Phật hiệu. Triệu Tử Thành tâm niệm bên trong, nhất thời cảm giác được một hồi không được. Ngay trong nháy mắt này bên trong, tứ đại thánh tăng dĩ nhiên phát ra một hồi quang hoàn, đem Triệu Tử Thành cùng Thiên Đao Tống Khuyết hai người đều trùm lên trong đó. Mà cái kia Linh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ thì rơi xuống vòng tròn bên ngoài. Đối mặt cái này tứ đại thánh tăng, Triệu Tử Thành cũng chẳng có bao nhiêu con quýt. Ngược lại thì cảm thấy đối phương đây là chịu chết tự động. Nguyên bản một cái Thiên Đao Tống Khuyết cũng đã có thể ngăn cản đối phương. Hiện tại cộng thêm Triệu Tử Thành, mấy người này thì càng chắc là sẽ không là của mình đối thủ. Có thể ngày này qua ngày khác Triệu Tử Thành vào lúc này lại có một loại cảm giác nguy cơ. Linh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ hai người lúc này đều là dồn dập kích thích tố lui lại, muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này dáng vẻ. Tứ đại thánh tăng cùng quát lên. Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Đang lúc bọn hắn nói chuyện đồng thời, tứ đại thánh tăng thân thể trực tiếp liền bành trướng lên. Trong nháy mắt cũng đã so với phía trước nở ra mấy lần có thừa. Tự bạo. Triệu Tử Thành cùng Thiên Đao Tống Khuyết nhất thời cũng liền đã hiểu tính toán của đối phương. đối phương dĩ nhiên là chuẩn bị tự bạo. Hơn nữa còn là Phật môn bên trong bốn cái lao gia hỏa ở chỗ này tự bạo. Mã Đan, Triệu Tử Thành không khỏi la mắng một tiếng. Cái này bốn cái lao gia hỏa đều đã sống bao nhiêu tuổi tác? Thay lời khác mà nói, bốn người này cũng đã là sắp tiến vào quan tài nặng tuổi tác. Người như vậy, cho dù chết, cũng căn bản không đáng tiếc. Có thể Triệu Tử Thành liền căn bản không vậy. Coi như là hắn bây giờ còn chưa có năng lực đủ phi thăng, nhưng là bằng vào thực lực của hắn cùng hiện tại lứa tuổi đến xem, sống thêm bên trên vài chục năm là căn bản sẽ không có nửa điểm vấn đề. Dùng cái này bốn cái lao ra thọ nguyên để đổi Triệu Tử Thành một cái mạng, làm ăn này nhất định chính là quá buôn bán lời. Triệu Tử Thành lúc này liền căn bản không muốn còn lại dư thừa vấn đề, mình nhất định muốn sống, hắn nhất định phải sống. Chính hắn cũng là ở trong lòng đối với cùng với chính mình nói đến đây cái nói, hắn đúng là muốn sống ở nơi này. Triệu Tử Thành loại này dục vọng cầu sinh lúc này cũng kích phát rồi thân thể hắn trong tiềm lực, một loại cường đại tiềm lực hoàn toàn kích phát ra, làm cho Triệu Tử Thành tu vi vào giờ khắc này lấy được đột phá. Triệu Tử Thành nhất thời cảm giác được thực lực của chính mình lần thứ hai có một cái đột phá. Bây giờ loại thực lực này cũng đều căn bản không có bất luận kẻ nào có thể cùng chính mình tiến hành sánh vai. Hắn cảm giác được thân thể mình trong linh lực lần thứ hai cường đại rồi một ít. Loại cảm giác này Triệu Tử Thành là lần thứ hai gặp thiên nhân chi cảnh. Hắn lần thứ hai tiến vào thiên nhân chi cảnh. Thiên nhân chi cảnh bước tiếp theo chính là phi thăng. Phi thăng tới cái không gian kia bên trong. Khi đó nói không chừng là có thể chân chính hoàn thành Triệu Tử Thành ý tưởng, đánh cắp phương này không gian chi ấn, hoàn toàn đem một phe này không gian hòa tan đến tinh thần lực của mình bên trong. Phạm Thanh Huệ cùng Ninh Đạo Kỳ đều đã thấy được Triệu Tử Thành loại này cảm giác kỳ lạ. Hầu như chính là ở đồng thời, bịch một tiếng truyền đến, tứ đại thánh tăng đồng thời nổ ra, một cổ cường đại bạo tạc lực hướng về Triệu Tử Thành phương hướng. Triệu Tử Thành đưa tay, điểm chỉ đi ra ngoài, tiếp lấy một tầng nhàn nhạt vòng bảo hộ tiểu ra hiện tại Triệu Tử Thành cùng Tống Khuyết trước người, đưa bọn họ hai người bảo hộ ở trong đó. Vòng bảo hộ tương đối mờ nhạt, tựa hồ là chỉ cần thuận tay một kích, là có thể đem vòng bảo hộ cho đánh vỡ giống nhau. Bạo tạc lực trực tiếp đụng vào cái kia vòng bảo hộ bên trên. Vòng bảo hộ hơi chút lay động một cái, liền rốt cuộc không có nửa điểm hành động. Thiên nhân chi cảnh. Phạm Thanh Huệ cùng Ninh Đạo Kỳ lập tức kinh hãi kêu lên tiếng. Cái này thiên nhân chi cảnh, nhưng là bọn họ hai người vẫn luôn muốn đạt tới một cảnh giới. Chỉ là bọn hắn hai người, cho đến bây giờ, đều đã ở cảnh giới tông sư đợi không biết bao nhiêu năm, nhưng cũng căn bản không có thể đột phá cảnh giới tông sư, trở thành một danh thiên nhân. Cách một bước, đó chính là thiên địa khác biệt. Hiện tại Triệu Tử Thành có thể tiến vào loại này thiên nhân cảnh giới, hai người liếc nhau một cái, nhanh lên liền hướng về sau chạy hồi. Nếu là bọn họ không phải bỏ chạy, chỉ sợ liền cũng muốn là ở lại chỗ này. Một lần này hành động, Phạm Thanh Huệ đã cảm giác mình thiết kế là tương đối chu đáo chặt chẽ, nhưng vẫn là không nghĩ tới, Triệu Tử Thành vẫn có thể từ nơi này còn sống. Dựa theo Phạm Thanh Huệ thiết kế, tầng thứ nhất này chính là nàng cùng Ninh Đạo Kỳ cùng với tứ đại thánh tăng, đương đại siêu cấp cao thủ vây kín phía dưới, Triệu Tử Thành hơn phân nửa cũng là muốn trực tiếp chết ở trong tay của bọn họ. Nếu như Triệu Tử Thành ở tại bọn hắn vây công phía dưới, vẫn có thể bất tử. Vậy cũng chỉ có làm cho tứ đại thánh tăng tự bạo. Thánh tăng tự bạo uy lực, liền căn bản không phải thông thường tông sư có thể ngăn cản. Trừ phi là Triệu Tử Thành có thể tiến vào thiên nhân chi cảnh, mới có thể ở chỗ này ngăn cản. Phía trước ở tại bọn hắn thôi toán bên trong, Triệu Tử Thành liền cùng vốn không có bất luận cái gì một chút hy vọng có thể tiến vào thiên nhân chi cảnh. Cái này một cái kế hoạch, có thể nói bên trên là không sơ hở tí nào. Hết lần này tới lần khác ở nơi này thời điểm mấu chốt, Triệu Tử Thành liền thật là tiến vào thiên nhân chi cảnh. Thật sự để cho bọn họ sinh ra một loại mưu sự tại nhân thành sự tại thiên cảm giác. Hai người bọn họ rút đi đồng thời, Triệu Đức Ngôn cùng Đại Minh giáo mấy người cũng đồng dạng rút lui. Ai cũng không phải người ngu. Chứng kiến Linh Đạo Kỳ loại cấp bậc này nhân vật đều lui đi, bọn họ còn không đi, đây chẳng phải là ở chỗ này muốn chết. Chương 246, Lý Việt đổ nát. Chương 246, Lý Việt đổ nát. Ám sát Phong Vân, trong nháy mắt cũng đã nửa tháng trôi qua thời gian. Nửa tháng này thời gian bên trong, Triệu Tử Thành càng thêm là tăng nhanh chính mình thống nhất phía nam bước chân. Tu vi của hắn cũng đều đã tiến vào truyền thuyết trong thiên nhân chi cảnh, còn kém một bước cuối cùng là có thể phi thăng tới không gian tổ địa bên trong. Mà giống nhau, cái kia phương bắc bên trong, Dương Quảng cùng Lý Thế Dân không ngừng giao chiến. Lý Thế Dân có Phật môn cao thủ ở chỗ này viện trợ. Dương Quảng đã có Độc Cô Phiệt, Vương Thế Sung cùng Trời Xanh dạy người đang phía sau làm hậu thuẫn. Hai người ở nơi này tranh đấu bên trong, vẫn là Lý Thế Dân nhân càng thêm chiếm giữ một cái phía. Lúc này, đang ở Độc Cô Phiệt gia tộc hội nghị bên trong. Độc Cô Phiệt vài cái đương gia người đều ở chỗ này. Giữa hai bên, dường như đều là ở chỗ này thương lượng cái gì. Độc Cô Phong càng là lấy ra hai phần thư, hướng về phía bọn họ nói ra. "Chư vị, hiện tại ta chỗ này có hai phần thư, trong đó nhất phân là đến từ Lý Việt, một phần khác là đến từ Trời Xanh dạy, trong đó Lý Việt cái kia nhất phân là muốn để cho chúng ta Độc Cô Phiệt phối hợp, nội ứng ngoại hợp, trực tiếp tiêu diệt Dương Quảng. Mà Trời Xanh dạy cái kia một phần là để cho chúng ta hiện tại liền rút khỏi Lạc Dương, đi Dương Châu cùng bọn họ hội hợp." Độc Cô Phong đem hai lá thư giới thiệu nội dung một cái dưới. "Phụ thân, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiện tại thiên hạ này, hoặc là Lý Việt hoặc là chính là Trời Xanh dạy." Độc Cô Phong tiếp tục nói ra. "Ta được đến tin tức, phía trước thời điểm, Phật môn mấy đại cao thủ đối với Triệu Tử Thành thi triển trạm thủ hành động, cũng không có thể chém rớt Triệu Tử Thành, ngược lại, Phật môn tứ đại thánh tăng tuy nhiên cũng chết ở cái này hành động bên trong." "Phụ thân, ý của ngươi là?" "Không sai, ý của ta chính là chúng ta Độc Cô Phiệt ở chỗ này nghe theo Trời Xanh dạy an bài." Độc Cô Phong chậm rãi nói ra quyết định của chính mình. Hắn ngay cả là cái này Độc Cô Phiệt phiệt chủ, nhưng là một ít đại sự bên trên, còn là muốn cùng cái này Độc Cô Phiệt nhân tiến hành thương lượng mới được. Không có được mọi người thống nhất, hắn cũng căn bản không có biện pháp có thể tiến hành đi xuống. "Được, Phiệt chủ đều nói như vậy cứ dựa theo Phiệt chủ nói làm. Độc Cô Phong lời nói vừa nói xong, lập tức liền có tán đồng thanh âm, hắn dù sao cũng là Độc Cô Phiệt Phiệt chủ, ở Độc Cô Phiệt bên trong cũng là có rất cao danh vọng. Vậy thì tốt, chúng ta Độc Cô Phiệt cũng muốn lưu lại một con đường lui mới được, tối hôm nay chúng ta liền rút lui khỏi, sau khi rút lui, đem một ít cơ mật phòng vệ ý đồ đưa cho Lý Phiệt người, tránh cho về sau thật có thể thành tựu đại nghiệp, chúng ta cũng có thể có một tia quay đầu khả năng. Phiệt chủ cao kiến. Chốc lát, Độc Cô Phiệt nhân đã kinh thương số lượng được rồi. Vào lúc ban đêm, Độc Cô Phiệt nhân từ Lạc Dương bên trong toàn bộ rút lui khỏi, đồng thời đem Lạc Dương phòng vệ ý đồ đưa cho Lý Phiệt. Lý Phiệt nhân cũng không có khách khí, đêm đó, đánh lén Lạc Dương, đánh một trận xuống. Hôn quân Dương Quảng chết bởi loạn quân bên trong, thi thể càng là vô cùng thê thảm. Triệu Tử Thành chiếm được tin tức này sau đó, không khỏi gật đầu. Đây là hắn có ý định an bài xong xuôi. Dương Quảng tuyệt đối không thể chết ở trong tay của hắn, đồng dạng cũng tất nhiên chính là muốn chết ở Lý Phiệt trong tay. Bọn họ trời xanh giáo từ tối thành sáng, biểu hiện ra đi loại này mực cớ, chính là hôn quân Dương Quảng Bình Nam tướng quân. Từ nơi này mà nói, Triệu Tử Thành bọn họ hiện tại chính là Dương Quảng thần tử. Dương Quảng bất tử. Triệu Tử Thành xưng vương xưng bá, đó chính là phản chủ người. Cho tới nay, Triệu Tử Thành đều là ở hết khả năng tránh cho điểm này. Đối với Triệu Tử Thành mà nói, là như thế này một điểm, đối với cái kia Lý Phiệt mà nói, đồng dạng cũng giống như nhau. Song phương đều là ở gặp phải điểm này. Chỉ là tương đối mà nói, Triệu Tử Thành giống như đối phương có một điểm khác biệt. Dù sao, Triệu Tử Thành bây giờ trọng yếu căn cơ đều là ở Nam Vương. Cùng Dương Quảng cũng không có trực tiếp xung đột. Có thể kia Lý Phiệt chính là cùng Dương Quảng có cái này trực tiếp nhất xung đột, hơn nữa Triệu Tử Thành hiện tại thống nhất phía Nam, Lý Phiệt người làm sao khả năng không ở nơi này sốt ruột đâu. Đừng nói là gấp gáp, thậm chí đều có thể nói là tương đối gấp gáp. Đúng là như vậy, bọn họ cũng liền căn bản không có lựa chọn nào khác chỗ trống, chỉ có thể đem cái này tiêu diệt Dương Quảng quả đắng nuốt xuống phía dưới. Bây giờ đối phương đã đem cái này quả đắng nuốt đi xuống, Triệu Tử Thành bên này cũng đã có thể trầm tĩnh lại. Cùng ngày, Triệu Tử Thành để khấu trọng đám người ban bố thảo nghịch tuyên ngôn, thảo phạt Lý Phiệt phản chủ hành vi. Phía Nam quân trực tiếp binh phát Lạc Dương, Nam Vương quân đội binh phát đồng thời, Triệu Tử Thành cũng căn bản không có nhà rỗi. Hắn mang binh thực lực nhất định là không được, nhưng là Triệu Tử Thành đơn độc thực lực, đó là căn bản không có mấy người có thể cùng hắn tiến hành so sánh. Lý Phiệt nhân nếu có thể ở chỗ này đối với mình tiến hành trạm thủ hành động, giống nhau, Triệu Tử Thành cũng là có thể đối với đối phương tiến hành nhất định trạm thủ hành động. Mà lần này, Triệu Tử Thành mục tiêu không là người khác, chính là cái kia Lý Uyên. Lý Uyên là hiện tại toàn bộ Lý Phiệt trên danh nghĩa phiệt chủ, cũng là Lý Phiệt thực tế quản sự người. Biểu hiện ra đến, bây giờ Lý Phiệt thế lực khổng lồ, vẹn vẹn đang ở Triệu Tử Thành phía Nam quân phía dưới. Nhưng trên thực tế, liền căn bản không phải bộ dáng này. Lý Phiệt nội bộ mâu thuẫn tương đối bén nhọn, nhất là cái kia Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân giữa mâu thuẫn thì càng là như thế. Lý Kiến Thành thân là thái tử, bây giờ đang ở quân đội trong thế lực, so với chi Lý Thế Dân nhỏ hơn một ít. Trường Lâm quân còn căn bản không phải thiên sách phủ đối thủ. Lý Thế Dân mặc dù thực lực càng mạnh một ít, nhưng là đối phương dù sao cũng là nhị tử, cũng không phải là trưởng tử, kế thừa thời điểm cũng căn bản không tới phiên hắn mới đúng. Bây giờ cái này mâu thuẫn sở dĩ cũng không có hoàn toàn kế hoạch, cũng chỉ là bởi vì có Lý Uyên ở chỗ này áp chế. Lý Uyên ở thời điểm áp chế cái này mâu thuẫn không có nửa điểm vấn đề. Nhưng nếu là Lý Uyên bây giờ không có ở đây nơi này đâu, cái này mâu thuẫn một ngày bộc phát ra, thậm chí cũng có thể trực tiếp làm cho Lý Việt quân đội sụp đổ. Đừng nói là cùng Triệu Tử Thành tiến hành tác chiến, chỉ sợ đầu tiên chính là Lý Việt nội bộ muốn tiến hành một phen đại chiến. Cái này đại chiến kết quả rất có thể là có Phật môn ủng hộ Lý Thế Dân chiến thắng. Có thể tiến hành đại chiến, đó là cần thời gian, Triệu Tử Thành liền tuyệt đối là sẽ không cho đối phương thời gian này. 3 ngày sau, Lý Uyên không hề nửa điểm ngoại ý muốn chết ở Triệu Tử Thành trong tay. Triệu Tử Thành hôm nay là thiên nhân chi cảnh cường giả. Giết chết Lý Uyên, điều này thật sự là quá đơn giản một chút. Phật môn mọi người, thực lực vẫn là tương đối mạnh. Nhưng bọn họ bảo vệ đối tượng, càng nhiều hơn liền phóng ở tại Lý Thế Dân trên người, căn bản không có đem đỉnh cao nhất chiến lực đặt ở Lý Uyên trên người. Cứ như vậy, để Triệu Tử Thành có một cái dễ dàng tay cơ hội. Lý Uyên vừa chết, nhất thời Lý gia mâu thuẫn lập tức bạo phát. Lý Kiến Thành dù sao cũng là trưởng tử, chúng vọng sở quy phía dưới, kế tục Lý Phiệt, trở thành phiệt chủ. Chương 247, chính giáo nhất thể. Chương 247, chính giáo nhất thể. Lý Thế Dân thì là nhị tử, chỉ có thể nhìn đối phương kế tục cái này Lý Phiệt phiệt chủ vị. Lý Kiến Thành kế tục đại vị sau đó, trước tiên việc làm chính là làm cho Lý Thế Dân giao ra quyền lợi của mình. Lý Thế Dân là hạng người gì? Quyền lợi chỗ tốt, hắn đều đã thể nghiệm rõ ràng. Tự nhiên là không chịu giao ra trong tay mình quyền lợi. Lý Phiệt nội chiến, lúc đó bắt đầu. Lý Phiệt bên trong, ngoại trừ Lý Thế Dân thiên sách phủ ra còn lại thế lực, đều càng thêm có khuynh hướng chống đỡ cái kia Lý Kiến Thành trưởng lâm quân. Bất kể nói thế nào, Lý Kiến Thành đều là trưởng tử. Lý nên kế thừa đại vị, cũng càng thêm đạt được lòng người. Lý Thế Dân rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo thiên sách phủ nhân ly khai Lạc Dương. Thiên sách phủ nhân thực lực cũng không yếu, lại nói cái này tự giết lẫn nhau sự tình, Lý Phiệt trong phần lớn người đều căn bản không nguyện ý thấy. Bây giờ Lý Thế Dân trốn đi, coi như là một cái biện pháp giải quyết tốt nhất. Có thể Lý Thế Dân trốn đi sau đó, chỉ là một cái Lý Kiến Đức cùng hắn trưởng lâm quân, muốn ứng đối Triệu Tử Thành thảo phạt đại quân. Không khác nào là người si nói mộng. Lưỡng quân đại chiến 7 tràng, Triệu Tử Thành thiếu soái quân 7 trận chiến 7 tiệp. Trực tiếp đem Lý Phiệt chủ lực toàn bộ tiêu diệt hết. Lạc Dương cũng bị Triệu Tử Thành cho tấn công xong đến, toàn bộ thiên hạ cũng liền chỉ là có Lý Thế Dân chiếm cứ thì ra ngoại cương trại một điểm lãnh địa, kéo dài hơi tàn. Triệu Tử Thành cũng căn bản không định cho đối phương lưu lại bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi, liền trực tiếp ở chỗ này xuất thủ, tuyển trạch tiêu diệt cái này Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ở Phật môn chống đỡ phía dưới điên cuồng phản công. toàn bộ thiên hạ phật môn lúc này đều là ở chỗ này cùng Triệu Tử Thành tiến hành đối nghịch. Không phải, chính xác mà nói, không riêng gì phật môn, liền cánh cửa kia cũng đều là giống nhau, lúc này cũng đều là giống nhau đang cùng Triệu Tử Thành tiến hành đối kháng. Dù sao Triệu Tử Thành hiện tại chính mình thành lập một cái trời xanh giáo, bất kỳ một cái nào tông môn cũng có thể biết, sau này trời xanh giáo ở Triệu Tử Thành sau khi lên ngôi sẽ biến thành quốc giáo. Bất luận Phật đạo hai môn trong bất kỳ bên nào đều căn bản không hy vọng chứng kiến điều này. Ý nghĩ của bọn họ bên trong, chắc là bọn họ trong đó nhất phương có thể trở thành quốc giáo mới là việc tốt nhất. Triệu Tử Thành cách làm, đó là hoàn toàn cùng Phật đạo hai môn nhân đều là đang tiến hành đối nghịch. Chỉ là, hai người bọn họ phương người đúng là cùng mình tiến hành đối nghịch không giả. Triệu Tử Thành lại căn bản không quan tâm đối phương. Dù sao, thực lực của đối phương đều căn bản không có đạt tới cái này thiên nhân chi cảnh. Hiện tại phương này giang hồ bên trong, cũng chỉ có mình một người đã tiến vào thiên nhân chi cảnh. Cái này thiên nhân chi cảnh, cùng phía trước cảnh giới liền căn bản không vậy. Mặc dù là Ninh đạo kỳ loại này đạo môn đại tông sư, ở Triệu Tử Thành trước mặt, hiện tại cũng liền chỉ là tương đương với một đứa bé con. Thực lực của hai người chênh lệch, ngay cả có lớn như vậy, Phật đạo hai môn ngăn cản, cũng không có khả năng chân chính ngăn cản Triệu Tử Thành thiên hạ nhất thống bước tiến. Kỳ thực, từ Lý Uyên vừa chết, cũng đã quyết định Lý gia muốn thua ở Triệu Tử Thành trong tay. Lý Thế Dân tử thủ ngoa cương trại, cửa trại bị công phá một sát na kia, hắn tự sát ở tại tụ nghĩa đại sảnh. Một đời kiêu hùng, lúc đó qua đời. Theo Lý Thế Dân bỏ mình, đạo môn cùng Phật môn cao thủ dồn dập rút lui chiến trường. Triệu Tử Thành tiêu diệt Lý Thế Dân, đem Bắc Phương Khấu Kiến Đức cũng tiện tay tiêu diệt. Toàn bộ thiên hạ lúc đó thống nhất. Thiên hạ nhất thống, Triệu Tử Thành nhất thời ở nơi này thành lập chính mình quốc gia. Triệu Tử Thành quốc hào chính là mình dòng họ. Dĩ vãng thời điểm, phương này không gian bên trong, cho tới bây giờ sẽ vô dụng cái này quốc hào có thể thống nhất thiên hạ. Triệu Tử Thành là duy nhất một cái, cũng là người đầu tiên. Triệu Tử Thành thống nhất thiên hạ sau đó, trực tiếp đem chính mình đô thành liền phóng ở tại Đông Đô Lạc Dương. Ở thành Lạc Dương bên ngoài, Triệu Tử Thành cử hành đăng cơ đại điện. Ở các loại nghi thức tổ chức sau đó, Triệu Tử Thành chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ thấy Triệu Tử Thành vừa xuất hiện, nhất thời toàn thân linh quang thiểm hiện, dĩ nhiên tại hắn dưới sự thao túng, biến thành nhất kiện kim sắc long bào. Long bào gắn vào Triệu Tử Thành trên người, trong nháy mắt, phía trên kia ngũ trảo kim long, liền như cùng hay sống tới rồi một dạng giống nhau. Ở Triệu Tử Thành trên người tả hữu di động. Di động nửa ngày trời sau, dĩ nhiên từ Triệu Tử Thành trên người bay ra, biến thành một cái cao vài trượng kim sắc đại long. Cái kia đại long trong miệng chậm rãi hộc ra một khẩu nguyên khí. Nguyên khí trên không trung ngưng tụ trở thành vài cái chữ to. Thiên mệnh chi tử, chân hoàng thân. Bái kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả quân sĩ chứng kiến cái này một bộ thần tích sau đó, dồn dập quỳ lạy xuống tới. E rằng phía trước có một ít mới vừa thần phục bách tính cùng một vài quân sĩ đối với Triệu Tử Thành đăng cơ vẫn có nhất định nghi ngờ. Dù sao, một phe này thế giới bên trong, vẫn có không ít người đều là ở chỗ này thờ phụng Phật đạo hai môn. Bất luận là Phật môn người, hay là đạo cửa người, bây giờ đang ở nơi đây đều là ở chửi bới lấy Triệu Tử Thành. Có thể hết thảy chửi bới, cũng không bằng Triệu Tử Thành ngày hôm nay hiện ra cái này thần tích dùng được. Đây cũng chỉ là bởi vì Triệu Tử Thành bây giờ là truyền thuyết kia trong thiên nhân chi cảnh chân nhân. Nếu như cũng không có cái này thiên nhân chi cảnh thực lực, đều căn bản không có biện pháp bày ra bây giờ loại này thần tích. Linh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ bản thân bên trên đối với cái này thiên nhân chi cảnh cụ thể năng lực, vẫn là cũng không phải là quá mức rõ ràng. Dù sao thực lực của hai người bọn họ vẫn là kém một chút, cũng chỉ có thể là nhìn Triệu Tử Thành bày ra thần tích. Sắc mặt của hai người cũng là một hồi ảm đạm. Nếu như Triệu Tử Thành bây giờ không có bày ra như vậy thần tích, nói không chừng bọn họ vẫn có thể cùng Triệu Tử Thành tiến hành một phen đọ sức. Nhưng là bây giờ cái này thần tích cũng đã thiết thiết thực thực chứng minh rồi Triệu Tử Thành thiên mệnh chi tử thân phận. Bất luận bọn họ đang nói cái gì, đều căn bản không có thể cải biến đối phương loại thân phận này. Đại cục đã định, đạo môn cùng Phật môn lúc này đây đều muốn ngỏm tại đây. Linh Đạo Kỳ ở biết đạo môn không phải Triệu Tử Thành đối thủ sau đó, trước tiên liền nghĩ đến quy phục. Không riêng gì đạo môn, Phật môn Phạm Thanh Huệ cũng đồng dạng là lựa chọn quy phục. Đối mặt hai người này quy phục, Triệu Tử Thành đều cũng không cùng ý, mà là đem hai người toàn bộ giết chết. Hai người nếu không phải đi tới Triệu Tử Thành trước người, Triệu Tử Thành nói không chừng còn muốn phí chút sức lực tìm đến đối phương. Đối phương chủ động đưa tới cửa muốn chết, Triệu Tử Thành là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Tiêu diệt hai người này sau đó, Triệu Tử Thành ở toàn quốc trong phạm vi tiến hành diệt Phật diệt đạo. Toàn quốc bên trong, duy nhất quốc giáo chính là Trời Xanh giáo. Trời Xanh dạy giáo chủ chính là hoàng đế. Triệu Tử Thành ý tứ chính là muốn đem tôn giáo cùng thế tục quyền lợi đều đưa đến một cái danh tiếng bên trên. Cứ như vậy, chính giáo nhất thể, nghĩ đến chính mình quốc gia thọ nguyên, liền muốn càng thêm giải một ít mới đúng. Đây là dĩ vãng những cái này quốc gia cũng không có có thể làm được. Chương 248, tiểu lý phi đao. Chương 248, tiểu lý phi đao. Thiên hạ nhất thống. Triệu Tử Thành ngồi vững đế vị 20 năm. Cái này 20 năm bên trong, Triệu Tử Thành cẩn chính yêu dân, đối nội cải cách chế độ thuế, đối ngoại chống đỡ hồ tộc. Triệu quốc đại trị. Người người trong miệng khen không ngừng. Triệu Tử Thành lúc này mới cảm giác thiên hạ số mệnh hoàn toàn hội tụ đến trên người của mình, cũng là thời điểm đến rồi hắn phi thăng thời điểm. 20 năm phía trước, Triệu Tử Thành đem Tống Ngọc Chí lập thành hoàng hậu, Loan Loan vì hoàng quý phi, phi tần khác chắc chắn. Sống chết ba người, trong đó hoàng thái tử Triệu Minh, ở Triệu Tử Thành giáo dục phía dưới, cũng là một gã cần chính thái tử. Triệu Tử Thành yên tâm đem sự vụ lớn nhỏ giao cho đối phương, ở giữa cử hành phi thăng đại điện. Cái này cũng không phải Triệu Tử Thành lần đầu tiên tiến hành phi thăng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Triệu Tử Thành rất thoải mái cũng đã phi thăng tới qua không gian ý chí chỗ ở vị trí. Băng vào càn khôn giới chỉ, Triệu Tử Thành đem chỗ này địa phương nguyên bản không gian ý chí trực tiếp cho thu nạp rơi. Cắn nuốt hai cái không gian ý chí, Triệu Tử Thành không gian thực lực cũng so với phía trước cường hãn rất nhiều. hắn năng lực mới ở não hải bên trong tự động tiềm hiện. Từ hôm nay trở đi, lại tiến vào đến loại này võ hiệp các loại đê võ thế giới. Triệu Tử Thành đã không cần lại đi truy cầu thiên hạ kia chí tôn vạn ngồi tôn sư, chỉ cần đứng ở võ đạo đỉnh phong bên trên, là có thể lần thứ hai phi thăng, xâm chiếm không gian ý chí. Nghĩ tới đây, Triệu Tử Thành trong mắt cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Thân hình của hắn chuyển tiếp chỗ này không gian bình chướng, tiếp tục hướng về chỗ tiếp theo không gian bình chướng đi. Đi qua khác một chỗ không gian bình chướng, Triệu Tử Thành thậm chí đều căn bản không có xuyên qua đến người khác thân thể bên trong, cũng đã rơi vào phương này thế giới bên trong. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có xuyên qua đến thân thể của những người khác bên trong, nhưng là tu vi của hắn vẫn là đại phúc độ giảm bớt. Vẹn vẹn bảo lưu lại một gã tam lưu cao thủ nội lực. Những thứ khác nội lực đều đã ở xuyên qua bên trong tiêu hao sạch. Bất quá, tin tức tốt nhất chính là Triệu Tử Thành hiện tại cũng đã chiếm được phương này không gian nhận rồi. Bước tiếp theo chính là muốn ở nơi này phương không gian bên trong đạt được cái kia tột cùng tình trạng, lần thứ hai phi thăng cũng liền có thể. Đây là cái gì không gian? Triệu Tử Thành đầu tiên hỏi thăm chính là chỗ này một điểm. Lúc này, hắn xuất hiện ở một mảnh tuyết địa bên trong, bốn phía phiêu động hoa tuyết. Đông tuyết đầy trời bên trong, cũng không có chứng kiến nửa điểm bóng người. Chỉ có trên đông tuyết có một nhóm dấu chân, tựa hồ là vừa mới qua đi không lâu dáng vẻ. Cũng không biết là người nào, ở nơi này đầy trời đại tuyết bên trong, tiến hành hành động. Đang ở Triệu Tử Thành do dự mà có muốn hay không đuổi kịp đối phương dấu chân đi tới, tìm hiểu một chút thời điểm. Tuyết đem ở, gió chưa định, một chiếc xe ngựa từ bắc mà đến, cổ động bánh xe triển nát trên đất băng tuyết, lại triển không phải toái thiên giữa tịch mịch. Chứng kiến cái này đại tuyết khí trời, nhìn nhìn lại vậy không xe ngựa xa xa. Triệu Tử Thành trong lòng nhất thời có một loại hiểu ra. Nghĩ đến mình là đi tới Lý Thám Hoa thế giới. Thiên hạ đệ nhất đao, Lý Thám Hoa. Quả nhiên, xe ngựa dần dần tiến lên, lái xe là một gã đại hán. Đại hán này râu quai nón, ánh mắt giống như trí ương vậy sắc bén. Xe ngựa bên trong ngồi một gã thiếu gia. Trên mặt tái nhợt, nổi lên một loại bệnh trạng đỏ bừng, thì dường như trong địa ngục hỏa diễm đang ở đốt cháy thể xác của hắn cùng linh hồn. Trong tay cầm một cây tiểu đao, đang ở điêu khắc một người giống như, đao phong mỏng mà sắc bén, ngón tay của hắn thon dài mà mạnh mẽ. Đó là một nữ nhân ảnh hình người, tại hắn thuần thục thủ pháp dưới, người này giống đường nét cùng đường nét xem ra là nhu hòa như vậy ưu mỹ, xem ra giống như là sống. Hắn chẳng những cho nàng động nhân đường nét, cũng cho nàng sinh mệnh cùng linh hồn, chỉ vì hắn sinh mệnh cùng linh hồn đã lén lút từ đao phong dưới trốn. Hắn đã không hề tuổi trẻ. Hắn khỏe mắt hiện đầy nếp nhăn, mỗi một cái nếp nhăn bên trong đều xúc man hắn trong cuộc đời gian nan khổ cực cùng bất hạnh, chỉ có ánh mắt của hắn cũng là trẻ tuổi. Đây là đôi kỳ dị ánh mắt, lại phảng phất là màu xanh biếc, phảng phất xuân phong gợi lên cành liễu, ôn nhu mà linh hoạt, lại phảng phất hạ nhật dương dưới ánh sáng nước biển, tràn đầy làm người ta khoái trá sức sống. E rằng cũng bởi vì đôi mắt này, mới chỉ có khiến cho hắn có thể sống đến bây giờ. Hiện tại ảnh hình người rốt cục hoàn thành, hắn si ngốc nhìn người này giống như cũng không biết nhìn bao nhiêu thời điểm, sau đó hắn đột nhiên đẩy cửa xe ra, nhảy xuống. Đánh xe đại hán lập tức hét lớn một tiếng, lìm chặt xa mã. Lý Thám Hoa lại trên mặt tuyết đào cái hố, đem cái kia mới điêu người tốt giống như thật sâu chôn xuống phía dưới, sau đó, hắn liền si ngốc đứng ở đống tuyết trước. Ngón tay của hắn đã bị đông cứng, khuôn mặt đã bị cong đến đỏ lên, trên người cũng rơi đầy hoa tuyết. Nhưng hắn vẫn tuyệt không cảm thấy lạnh, tuyết này trong đống chôn, giống như là một cái hắn người thân cận nhất, khi hắn đem nàng chôn xuống lúc, chính hắn sinh mệnh cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nếu là người khác thì, nhìn thấy hắn động tác này, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng này đánh xe đại hán lại cũng thường thấy, chỉ là ôn nhu nói: "Thiên đã sắp tối rồi, con đường phía trước còn rất xa, thiếu gia ngươi mau lên xe đi." Lý Thám Hoa chậm rãi xoay người, lúc này mới nhìn về phía một bên Triệu Tử Thành, tò mò hỏi: "Vị này huynh đài, như vậy khí trời, còn muốn ở băng thiên tuyết địa bên trong buôn ba chịu khổ, ta nghĩ ngươi nhất định là cực kỳ cô độc, kẻ rất đáng thương." Triệu Tử Thành nhìn thoáng qua một bên Cầu Nhiêm đại hán, khẽ mỉm cười nói: "Ngươi chẳng lẽ không cũng là một cực kỳ cô độc kẻ rất đáng thương sao? Ngươi vì sao luôn là chỉ biết là đồng tình người khác, lại đã quên chính mình?" Lý Thám Hoa sững sờ, ngẫu nhiên cười ha ha lên. Cười qua sau đó, xoay người đến rồi trên xe, lấy ra một cái hồ lô rượu, chính mình uống một hớp lớn, đưa cho Triệu Tử Thành nói ra: "Ngươi nói đúng, ta là một kẻ đáng thương, cho ta có thể ở chỗ này gặp phải những thứ khác người đáng thương mà cản chén." Triệu Tử Thành ở nơi này trời tuyết lớn bên trong, quả thực cũng hiểu được hắn lãnh, hơn nữa hắn luôn luôn cũng đều là cảm thấy Lý Thám Hoa đúng là một cái người đáng thương. Cũng không có chối từ, tiếp nhận hồ lô, miệng lớn uống một khẩu. "Thông khoái, thông khoái." Lý Thám Hoa khen ngợi một câu, "Mời vị này huynh đài, xe ngựa của ta bên trên còn có vị trí, nếu không phải chê nói, liền lên tới đồng hành một đường." "Vậy đa tạ." Triệu Tử Thành cũng không có phản đối, trực tiếp đáp ứng, lên đối phương xe ngựa. Vừa lên ngựa xe, Lý Thám Hoa cũng không có hỏi Triệu Tử Thành lai lịch, đồng dạng cũng không có nói mình lai lịch. Xe ngồi xuống có rất nhiều khối kiên cố tùng mục, Lý Thám Hoa lại bắt đầu điêu khắc, thủ pháp của hắn chặt chẽ mà thuần thục, bởi vì hắn sợ điêu khắc vĩnh viễn là cùng một người. Cái này nhân loại chẳng những đã chiếm cứ tim của hắn, cũng chiếm cứ thân thể của hắn. Tuyết rốt cục cũng đã ngừng, trong thiên địa hàn khí lại nặng hơn, tịch mịch cũng càng đùng, may mắn lúc này trong gió truyền đến một hồi người tiếng bước chân của. Thanh âm này mặc dù so sánh lại tiếng vó ngựa nhẹ hơn nhiều, nhưng là Lý Thám Hoa đang mong đợi thanh âm, cho nên thanh âm này vô luận cỡ nào rất nhỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chương 249, khách sạn rảnh rỗi tự. Chương 249, khách sạn rảnh rỗi tự. Vì vậy hắn liền nhấc lên cái kia dùng lông chồn làm thành mảnh, đẩy cửa sổ ra. Hắn ngay lập tức sẽ gặp được đi ở phía trước cái kia người cô độc ảnh. Người này đi rất chậm, nhưng tuyệt không dừng lại, tuy là nghe được xe bọn cướp đường ngặt giọng, nhưng tuyệt không quay đầu. Hắn lại không thấy mang dù, cũng không có chủ mũ, tan chạy băng tuyết, dọc theo mặt của hắn chạy tới cổ hắn bên trong, trên người hắn chỉ mặc món rất ít ỏi y phục. Nhưng hắn lưng vẫn thẳng tắp, người của hắn giống như là làm bằng sắt, băng tuyết, giá lạnh, mệt mỏi ra rời, mệt nhọc, đói bụng cũng không thể làm hắn khuất phục, không có bất kỳ sự tình có thể làm hắn khuất phục. Xe ngựa chạy tới phía trước lúc, Lý Thám Hoa mới chỉ có nhìn thấy mặt của hắn. Hắn mi đậm, ánh mắt rất lớn, đôi môi thật mỏng gắt gao mân thành một đường may, thẳng tắp mũi khiến cho hắn mặt xem ra càng thon gầy. Gương mặt này khiến người rất dễ dàng sẽ liên tưởng đến đá hoa cương, quật cường, kiên định, lạnh nhạt, đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, thậm chí đối với chính hắn. Nhưng cái này nhưng cũng là Lý Thám Hoa bình sinh nhìn thấy anh tuấn nhất gương mặt, tuy là còn quá trẻ chút, còn chưa đủ thành thục, nhưng đã có chủng đầy đủ hấp dẫn người mị lực. Lý Thám Hoa trong ánh mắt dường như có tiêu ý, hắn đẩy cửa xe ra, nói: "Lên xe đến, ta năm ngươi một đoạn đường." Lời của hắn luôn luôn nói xong rất đơn giản, rất có lực, ở nơi này mênh mông vô bờ băng thiên tuyết địa trung, hắn cái này đề nghị thật sự là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Ai biết thiếu niên này nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái, cước bộ càng không có dừng lại, giống như là căn bản không có nghe được có người đang nói chuyện. Lý Thám Hoa nói: "Ngươi là người điếc." Tay của thiếu niên bỗng nhiên nắm lên bên eo chuôi kiếm, tay hắn đã cong đến so với cá thịt còn trắng, nhưng động tác lại vẫn rất nhẹ sống. Lý Thám Hoa nở nụ cười, nói: "Thì ra ngươi không phải người điếc, như vậy thì đi lên uống một hớp rượu đi, một ngụm rượu đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có chỗ hại đấy." Thiếu niên bỗng nhiên nói: "Ta uống không dậy nổi." Hắn thế mà lại nói như vậy một câu, Lý Thám Hoa liền khỏe mắt nếp nhăn bên trong đều có tiêu ý, nhưng hắn cũng không có cười đi ra, lại ôn nhu nói: "Ta mời ngươi uống rượu, không cần phải ngươi bỏ tiền mua." Thiếu niên nói: "Không phải ta tự mua tới đồ đạc, ta tuyệt không muốn, không phải ta tự mua tới rượu, ta cũng tuyệt không uống." Lời của ta đã nói xong đủ rõ ràng sao? Lý Thám Hoa nói: "Đủ rõ ràng." Thiếu niên nói: "Được, ngươi đi đi." Lý Thám Hoa trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên cười, nói: "Được, ta đi. Nhưng chờ ngươi mua được rượu thời điểm, ngươi bằng lòng mời ta uống một chén sao?" Thiếu niên trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Được, ta mời ngươi." Lý Thám Hoa cười lớn, xe ngựa đã vội vã đi, dần dần không nhìn thấy thiếu niên kia bóng người, Lý Thám Hoa còn cười lấy nói: "Huynh đài có từng gặp qua như vậy kỳ quái thiếu niên sao? Ta lúc đầu cho là hắn nhất định đã thế sự xoay bẩn, ai biết hắn nói chuyện lên lại như vậy ngây thơ, thành thật như vậy." Triệu Tử Thành lắc đầu, nói ra: "Hắn cũng chỉ là một cái thương cảm mà quật cường hải tử mà thôi." Lý Thám Hoa nói: "Ngươi có thể nhìn thấy hắn trên đai lưng cắm thanh kiếm kia sao?" Triệu Tử Thành còn chưa lên tiếng, một bên đại hán trong mắt cũng có tiêu ý, nói: "Vậy cũng có thể tính là một thanh kiếm sao?" Nghiêm chỉnh mà nói: "Cái kia thực sự không thể xem như là một thanh kiếm, đây chẳng qua là một cái dài hơn 3 thước tiết phiến, lại không thấy kiếm phong, cũng không có lưỡi kiếm, thậm chí ngay cả chuôi kiếm cũng không có, chỉ dùng 2 mảnh li e đóng vào mặt trên, coi như là chuôi kiếm." Cầu Nghiêm đại hán mỉm cười nói tiếp: "Theo ta thấy đến, vậy cũng chẳng qua là một tiểu hài tử đồ chơi mà thôi." Lần này Lý Thám Hoa chẳng những không có cười, ngược lại thở dài, lẩm bẩm nói: "Theo ta thấy đến, cái này đồ chơi lại rất nguy hiểm, vẫn là đừng có đi chơi nó tốt." Thám Hoa nói không sai, ta cũng là cho là như vậy. Một bên Triệu Tử Thành chen vào một câu. Hắn quen thuộc nguyên tắc, tự nhiên biết cái này A Phi lợi hại. Không có bao nhiêu thời gian, xe ngựa liền chạy tới trấn nhỏ, thẳng đến trấn nhỏ khách sạn đi. Trong trấn nhỏ khách sạn vốn cũng không lớn, lúc này ở đủ bị gió tuyết ngăn trở lữ khách, liền có vẻ đặc biệt chen chúc, đặc biệt náo nhiệt. Trong viện đống hơn 10 chiếc dùng thảo tịch đang đắp không tiêu xa, trên chiếu cũng tích đầy tuyết. Mặt đông dưới mái hiên, ta cắm một mặt màu tương viền vàng tiểu kỳ, bị gió thổi bay phất phới, khiến người hầu như không phân biệt được dùng kim tuyến thêu ở phía trên là lão hổ, vẫn là sư tử. Trước khách sạn mặt trong quầy cơm, thỉnh thoảng có ăn mặc da dê áo đại hán tiến tiến xuất xuất, có uống vài chén rượu, liền cố ý mở rộng vạt áo, biểu thị bọn họ không sợ lạnh. Triệu Tử Thành cùng Lý Thám Hoa đám người tới nơi đây, cũng không có lập tức phân biệt. Trải qua trên mã xa một ít nói chuyện phiếm, Lý Thám Hoa cảm thấy Triệu Tử Thành rất đối với hắn khẩu vị. Đang chuẩn bị muốn cùng Triệu Tử Thành tiếp tục tâm tình một phen, cũng không bỏ được làm cho Triệu Tử Thành cứ như vậy rời đi. Triệu Tử Thành đồng dạng cũng là chuẩn bị tiếp cận cái này nguyên tắc bên trong nổi danh thai tinh. Kiên quyết cũng không chuẩn bị rời đi nơi này. Khách sạn bên trong lúc này cũng không có không bị, Lý Thám Hoa cũng không có nửa điểm sốt ruột. Bởi vì hắn biết trên đời này dùng tiền tài không mua được đồ đạc dù sao không nhiều lắm, cho nên hắn trước hết ở trong quầy cơm tìm Trương Giác thông minh cái bàn, muốn hai bầu rượu, cùng Triệu Tử Thành một người một bầu uống. Hắn uống rượu được cũng không nhanh, nhưng lại có thể không ngừng uống mấy ngày mấy đêm. Hắn không ngừng uống rượu, không ngừng ho khan, thiên đã từ từ đen. Triệu Tử Thành cũng không nói nhiều cái gì. Lý Thám Hoa uống một chén, hắn liền uống một chén. Hai người ngươi một ly ta một ly, ngươi tới ta đi. Cũng không biết uống bao nhiêu ly sau đó, thẳng đến cái kia cầu nhiệm đại hán đã đi đến, đứng ở Lý Thám Hoa phía sau, nói: "Nam diện phòng hảo hạng đã trống đi, cũng đã quét sạch sẽ, thiếu gia tùy thời đều có thể nghỉ ngơi." Lý Thám Hoa giống như là đã sớm biết hắn nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt tựa như, chỉ chọn một chút đầu, lại đột nhiên cười ha ha lên. "Thiếu gia vì sao cười?" Đại hán có chút không hiểu hỏi. Lý Thám Hoa chỉ một cái đối diện Triệu Tử Thành nói ra: "Ngày hôm nay xem bộ dáng là ngày may mắn của ta, lại có thể ở chỗ này đụng tới cái này một cái giống như vậy chung một chí hướng bản thân. Tại hạ Lý Tầm Hoan, giang hồ tất cả mọi người xưng tại hạ vì Lý Thám Hoa. Các hạ là?" Triệu Tử Thành nghe tiếng đã lâu Thám Hoa đại danh, cho tới nay vô duyên gặp lại, ngày hôm nay đến lúc đó may mắn của ta, có thể ở chỗ này đụng tới Thám Hoa đại nhân. Cái kia cầu nhiêm đại hán lại chen lời nói: "Kim sư Tiêu cục cũng có người ở tại nơi này khách điếm, giống như là mới từ khẩu Bắc Áp Tiêu trở về." Lý Thám Hoa nói: "Ồ, Áp Tiêu chính là người nào?" Cầu nhiêm đại hán nói: "Chính là cái kia cấp bách phong kiếm gia Cát Lôi." Lý Thám Hoa cao mày, lại cười nói: "Cái này côn đồ, cư nhiên có thể sống đến hiện tại, ngược lại cũng không dễ dàng." Trong miệng hắn mặc dù đang cùng người phía sau nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phía trước cái kia che vải bông mảnh môn, phản phất tại chờ đấy người nào tựa như. Cầu Nghiêm đại hắn nói: "Đứa bé kia cấp trình không vui, chỉ sợ ở đến khi chống canh một lúc mới có thể chạy tới nơi này.
Chương 250, cấp bách phong kiếm khách.
Chương 250, cấp bách phong kiếm khách. Lý Thám Hoa cười cười, nói: "Ta xem hắn cũng không phải đi không được nhanh, chẳng qua là không chịu lãng phí thể lực mà thôi, ngươi trông xem quá một con sói ở trên mặt tuyết bước đi sao? Giả như phía trước không có nó con mồi, phía sau vừa không có truy binh, nó nhất định không chịu đi mau, bởi vì nó cảm thấy quang đem khí lực dùng ở bước đi bên trên, không khỏi quá đáng tiếc." Cầu Nhiêm đại hán cũng cười, nói: "Nhưng này hài tử lại cũng không là một con sói, không phải, hắn là một cái cô lang." Triệu Tử Thành cũng tán thành lấy Lý Thám Hoa quan điểm. Lý Thám Hoa cũng không nói cái gì nữa, chỉ là ho khan. Sau đó, hắn liền thấy ba người từ phía sau một cánh cửa đi vào cơm này cửa hàng, ba người giọng nói đều rất lớn, đang ở bàn luận những cái này đầu đao liếm huyết giang hồ hoạt động, giống như là rất sợ người khác không biết bọn họ chính là Kim Sư Tiêu cục đại tiêu đầu. Lý Thám Hoa nhận được trong đó cái kia tử hồng mặt mập mạp chính là cấp bách phong kiếm, nhưng lại tựa như không muốn bị đối phương nhận ra hắn, vì vậy hắn liền lại túi đầu điêu người của hắn giống như. May mắn ra cắt lôi đến nơi này chấn nhỏ sau đó, căn bản cũng không có con mắt nhìn hơn người, bọn họ rất sắp tới rượu và thức ăn, bắt đầu đại cật đại hát. Nhưng là rượu và thức ăn cũng không thể tắc lại miệng của bọn hắn, uống vài chén rượu sau đó, Gia Cắt Lôi càng là hào khí như vân, lớn tiếng cười: "Lão nhị, ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta ở Thái Hành Sơn dưới gặp phải Thái Hành Tứ Hổ sự tình sao?" Tên còn lại cười nói: "Ta đây làm sao không nhớ rõ. Ngày đó Thái Hành Tứ Hổ dám động tới đại ca đảm bảo cái đám kia đồ châu náu, bốn người giễu võ dương oai, còn nói cái gì chỉ cần ngươi Gia Cắt Lôi trên mặt đất bò một vòng, huynh đệ chúng ta lập tức thả ngươi qua núi, bằng không chúng ta nếu không muốn lưu lại ngươi đồ châu náu, còn muốn lưu lại đầu của ngươi." Bên thứ ba cũng lớn cười nói: "Ai biết đao của bọn họ còn chưa chặt bỏ, đại ca kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của bọn họ." Người thứ hai nói: "Không phải ta đây Triệu lão nhị khoác lác, nếu bàn về trưởng lực sự hùng hậu, tự nhiên đáp số chúng ta tổng tiêu đầu kim sứ trưởng. Nhưng nếu luận kiếm pháp cực nhanh, đương kim thiên hạ chỉ sợ không còn có người có thể so với chúng ta đại ca." Gia Cắt Lôi nâng chén cười to, thế nhưng tiếng cười của hắn bỗng nhiên dừng lại, hắn chỉ thấy cái kia thật dày vải bông mảnh bỗng nhiên bị gió quần quật nổi lên. Hai cái bóng người, giống như là tuyết rơi vậy bị gió thổi vào. Trên người hai người này đều khoác đỏ tươi áo choàng, trên đầu mang lễ rộng tuyết lạc, hai người hầu như dáng dấp đồng dạng hình dạng, đồng dạng chiều cao. Mọi người tuy là nhìn không thấy bộ mặt của bọn họ, nhưng thấy đến bọn họ cái này thân xuất chúng kinh công, chói mắt trang phục, đã chưa phát giác ra nhìn thấy ánh mắt đăm đăm. Chỉ có Lý Thám Hoa mắt, nhưng vẫn ở trừng mắt ngoài cửa, bởi vì mới vừa rồi rèm cửa bị thổi bay thời điểm, hắn đã nhìn thấy cái kia cô độc thiếu niên. Thiếu niên kia đứng ở ngoài cửa, hơn nữa giống như là đã đứng yên thật lâu, chính như một cô độc dã lang tựa như, tuy là quyến luyến lấy trong cửa ấm áp, rồi lại sợ hãi cái kia ánh lửa chói mắt, cho nên hắn đã liên tiếp đi ra, nhưng lại không dám xông vào người này thế giới tới. Lý Thám Hoa khe khẽ thở dài, ánh mắt lúc này mới chuyển tới trên người của hai người. Chỉ thấy hai người này đã chậm rãi tháo xuống tuyết lạc, lộ ra hai tờ khô vàng thon gầy thêm mặt xấu xí, xem ra giống như là hai cái sáp ong đầu người. Lỗ tai của bọn họ đều rất nhỏ, mũi lại rất lớn, hầu như chiếm cứ gương mặt 1/3, đem ánh mắt đều chen đến lỗ tai bên cạnh đi. Nhưng bọn hắn ánh mắt cũng rất độc ác mà sắc bén, giống như là rắn đuôi chúng mắt. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu đem áo choàng tới ra, lộ ra bên trong một thân đen nhánh quần áo bó sát người, thì ra thân thể của bọn hắn cũng giống là độc xà, dài mảnh, kiên giả, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây ngoạn ngoại, nhưng lại dính mà ở bước, gọi người nhìn cũng không miễn sợ, lại cảm thấy ác tâm. Hai người này dáng dấp hầu như hoàn toàn giống nhau như lúc, chỉ bất quá bên trái sắc mặt người tái nhợt, bên phải mặt người sắc lại hắc như đáy nổi. Động tác của bọn họ đều hết sức thong thả, chậm rãi bỏ đi áo choàng, chậm rãi đi qua quầy hàng, sau đó, hai người đồng thời chậm rãi đi tới Gia Cắt Lôi trước mặt. Trong quầy cơm yên lặng đến liền Lý Thám Hoa gọt đầu gỗ thanh âm đều nghe cách nhìn, Gia Cắt Lôi mặc dù muốn làm bộ không nhìn thấy hai người này, nhưng bây giờ làm không được. Hai người kia chỉ là ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào hắn, cái kia ánh mắt giống như là hai thanh thấm dầu ở ngực bàn trải, ở Gia Cắt Lôi trên người xoát tới xoát đi. Gia Cắt Lôi chỉ có đứng lên, miễn cưỡng cười nói: "Hai vị cao tính đại danh, thứ cho tại hạ chí nhớ tội." Sắc mặt kia tái nhợt nhân xà đông nhiên nói: "Ngươi chính là cấp bách phong kiếm Gia Cắt Lôi." Thanh âm của hắn bén nhọn, gấp, nhưng lại đang không ngừng run rẩy, giống như là rắn đuôi chuông phát ra thanh âm. Gia Cắt Lôi nghe được toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới nói: "Không phải, không dám." Sắc mặt kia xanh đen nhân xà cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi, xứng sao xưng cấp bách phong kiếm?" Tay hắn run lên, bàn tay bỗng nhiên sinh ra chuôi đen nhánh nhỏ dài như kiếm, trước mặt lại một run rẩy chuôi này đai lưng một dạng như kiếm, đã run thẳng tắp. Hắn dùng thanh kiếm này chỉ vào Gia Cắt Lôi, từng chữ nói: "Lưu lại ngươi từ miệng ngoài ra còn trở về túi đồ kia, tạm tha mạng của ngươi." Cái kia Triệu lão nhị bỗng nhiên đứng lên, cười xòa nói: "Hai vị chỉ sợ là nghĩ sai rồi, chúng ta chuyến tiêu này là ở cửa ngoại giao hàng, hiện tại tiêu xa đã trống rỗng, vật gì vậy cũng không có, hai vị." Lời của hắn còn chưa nói xong, người nọ bàn tay hắc xà một dạng kiếm đã quấn lấy cổ của hắn, chuôi kiếm nhẹ nhàng kéo một cái, Triệu lão nhị đầu người liền bỗng nhiên không căn cứ nhảy dựng lên. Đó lấy, một cỗ tiên huyết từ hắn trong cổ lao ra, xông đến đầu người này ở giữa không trung lại lật hai cái thân, sau đó, tiên huyết mới chỉ có mưa rơi hạ xuống, một chút chiếu vào Gia Cắt Lôi trên người. Mỗi người mắt đều nhìn trực, hai cái đùi lại tựa như đang không ngừng đạn tỉ bà. Nhưng Gia Cắt Lôi có thể sống đến bây giờ còn chưa có chết, dù sao cũng là có hai tay, hắn đột nhiên từ trong lòng móc ra cái hoàng bố bao quần áo, để qua trên bàn, nói: "Hai vị áp phích quả nhiên hiện ra, chúng ta lần này xác thực từ miệng ngoài ra còn bao đồ đạc trở về, nhưng hai vị đã nghĩ như vậy mang đi, chỉ sợ còn làm không được." Cái kia hát xà giữ tận cười, nói: "Ngươi nghĩ thế nào?" Gia Cắt Lôi đạo: "Chào hai vị ngạt, dù sao cũng phải lưu hai tay công phu thật xuống tới, gọi tại hạ trở về cũng tốt có câu trả lời." Trong miệng hắn vừa nói chuyện, người đã lui ra phía sau 7 bước, bỗng nhiên sặc rút kiếm ra, người khác chỉ nói hắn là muốn cùng đối phương liều mạng. Ai biết hắn lại một phản tay, đem bên cạnh trên bàn một cái đĩa đồ ăn trống lên, trong đĩa giả bộ là tôm chiên cầu, hà cầu cũng lập tức bay. Chỉ nghe kiếm phong hít khà zz hí zz zz, kiếm quang như thất luyện nhất chuyển, hơn 10 tôm chiên cầu lại đều bị hắn chém làm hai nửa, dồn dập rơi trên mặt đất. Gia Cắt Lôi mặt lộ vẻ đắc ý màu sắc, nói: "Chỉ cần hai vị có thể như cũ chơi một tay, ta ngay lập tức sẽ đem túi này đồ đặt dâng, nếu không thì mời hai vị đi thôi." Hắn tay này kiếm pháp thực sự không yếu, nói cũng nói rất xinh đẹp, nhưng Lý Tầm Hoan nhưng ở âm thầm một cười, hắn như vậy một làm, người khác cũng chỉ có thể chém hạ cầu, không thể chém đầu của hắn, hắn vô luận là thắng hay thua, chí ít đã trước đem tánh mạng của mình bảo trụ lại nói. Chương 251, Á Phi Kiếm. Chương 251, Á Phi Kiếm. Hắc Xà cách cách cười nói: "Nay chỉ có thể xem như là đầu bếp đích tay nghề, cũng có thể coi là võ công sao?" Nói đến đây, hắn hít vào một hơi thật dài, vừa tới đất ở trên hạ cầu, không ngờ phiêu phiêu bay, sau đó chỉ thấy đen nhánh quang mang lóe lên, mạn thiên hà cầu đỗng nhiên tất cả đều không thấy, thì ra không ngờ tất cả đều bị hắn mặc ở trên thân kiếm, coi như không biết võ công người, cũng biết kiếm phách hà cầu mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng nếu muốn hà cầu sử dụng kiếm mặc vào, tay kia tinh thần, nhãn lực kia, lại càng không biết muốn chắc trở gấp bao nhiêu lần. Gia Cắt Lôi sắc mặt sáng quét, bởi vì hắn nhìn thấy tay này kiếm pháp, đã chợt nhớ tới hai người đến, dưới chân hắn lại lặng lẽ lui lại mấy bước, mới, chỉ có, xa tiếng nói: "Hai vị chẳng lẽ là được, chính là Bích Huyết Đôi Xà sao?" Nghe được Bích Huyết Đôi Xà bốn chữ này, một cái khác đã bị sợ đến mặt không còn chút máu tiêu sư, đột nhiên liền chạy tới dưới mặt bàn đi. Liên Lý Tầm Hoan phía sau cái kia cầu nhiêm đại hán cũng không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cũng biết năm gần đây Hoàng Hà một dãy hắc đạo bằng hữu, nếu bàn về tâm chi hắc, tay chi cay, thực sự có rất ít người có thể ở cái này Bích Huyết Đôi Xà bên trên, nghe nói trên người bọn họ phi món đó hồng áo choàng, chính là dùng tiên huyết nhuộm thành. Nhưng là hắn nghe được còn không nhiều, bởi vì chân chính biết Bích Huyết Đôi Xà làm qua cái gì chuyện người, trong 10 người ngược lại có 9 người đầu đã dọn nhà. Chỉ nghe cái kia hắc xà cười hắc hắc, nói: "Ngươi chính là nhận ra chúng ta, cuối cùng cũng ánh mắt còn không có mù." Gia Cắt Lôi cắn răng, nói: "Nếu là hai vị coi trọng túi này đồ đạc, tại hạ còn có gì để nói, hai vị xin mời." "Xin mời cầm đi đi." Bạch Xà bỗng nhiên nói: "Ngươi nếu chịu trên mặt đất bò một vòng, huynh đệ chúng ta ngay lập tức sẽ thả ngươi đi, bằng không chúng ta nếu không muốn lưu lại bao quần áo của ngươi, còn muốn lưu lại đầu của ngươi." Những lời này chính là Gia Cắt Lôi bọn họ mới vừa rồi ở tự biên tự diễn lúc nói ra được, lúc này từ này Bạch Xà trong miệng nói ra, mỗi một chữ đều trở nên giống như là một cây đao. Gia Cắt Lôi nét mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, sợ run một lát, bỗng nhiên bỏ tới trên mặt đất, cư nhiên thực sự vây quanh cái bàn bỏ một vòng. Lý Tầm Hoan đến lúc này mới, chỉ có, nhịn không được thở dài, hướng về phía Triệu Tử Thành nói ra: "Thì ra người này tính khí đã biến, khó trách hắn có thể sống đến hiện tại." Hắn nói chuyện thanh âm cực tiểu, nhưng Hắc Bạch đôi rắn ánh mắt đã đồng thời hướng hắn trừng qua đây, hắn lại tựa hồ như không có thấy, vẫn là đang nhìn Triệu Tử Thành. Thám Hoa Lang nói rất đúng. Triệu Tử Thành gật đầu, khẳng định đối phương thuyết pháp. Bạch Sa buồn rười rượi cười, nói: "Thì ra nơi đây lại còn có cao nhân, huynh đệ ta ngược lại suýt nữa nhìn lầm." Hắc Xà cười gần nói: "Túi này phục là nhân gia tình nguyện đưa cho chúng ta, chỉ cần có người kiếm pháp so với ta huynh đệ nhanh hơn, huynh đệ ta cũng tình nguyện đem túi này phục hai tay dâng." Bạch Xà tay run lên, bàn tay cũng nhiều trôi như độc xà nhuyễn kiếm, kiếm quang lại như bạch hồng vậy huyễn mắt người nhãn, hắn đón gió lượng kiếm, ngạo nghễ nói: "Chỉ cần có so với ta huynh đệ mau hơn kiếm, huynh đệ ta nếu không đem túi này phục đưa cho hắn, liền đầu cũng đưa cho hắn." Ánh mắt của bọn họ như độc xà chăm chú vào Lý Tầm Hoan trên mặt, Lý Tầm Hoan nhưng ở chuyên tâm khắc hắn đầu gỗ, phản phất căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng ngoài cửa chợt có người lớn tiếng nói: "Đầu của ngươi có thể đáng mấy lượng bạc?" Nghe được những lời này, Lý Tầm Hoan dường như cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng là cực kỳ vui mừng, hắn ngẩng đầu, thiếu niên kia rốt cục đi vào cái nhà này. Y phục trên người hắn còn chưa khô xuyên thấu qua, có thậm chí đã kết thành vụ băng, nhưng hắn thân thể vẫn đủ được thẳng, một mạch được tựa như môn ném lao. Mặt của hắn xem ra vẫn là như vậy cô độc, quật cường như vậy. Trong mắt của hắn vĩnh viễn mang theo chủng không thể khuất phục giá tính, giống như là tùy thời đều ở đây chuẩn bị tranh đấu, phản loạn, khiến cho người không dám đi thân cận hắn. Nhưng nhất là người ta chú ý, hay là hắn trên ngai lưng cắm thanh kiếm kia. Nhìn thấy thanh kiếm này, Bạch Xà trong mắt kinh sợ đã biến vì cười mỉa, cách cách cười nói: "Mới vừa rồi câu nói kia là ngươi nói sao?" Thiếu niên nói: "Ừ." Bạch Xà nói: "Ngươi muốn mua đầu của ta?" Thiếu niên nói: "Ta chỉ muốn biết nó có thể đáng mấy lượng bạc, bởi vì ta muốn đem nó bán cho chính ngươi." Bạch Xà giật mình, nói: "Bán cho tự ta?" Thiếu niên nói: "Không sai, bởi vì ta cũng không muốn túi này phục, cũng không nghĩ muốn đầu này." Bạch Xà nói: "Nói như thế, ngươi là nghĩ đến tìm ta so kiếm rồi hả?" Thiếu niên nói: "Ừ." Bạch Xà từ trên xuống dưới nhìn hắn vài lần, lại nhìn một chút hắn bên eo kiếm, bỗng nhiên ầm ĩ cười như điên, đời này của hắn trung thực sự chưa từng thấy qua buồn cười như vậy chuyện. Thiếu niên chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi nào, hoàn toàn không hiểu được người này đang cười cái gì. Hắn tự cảm thấy nói cũng không có đáng giá người khác buồn cười như thế. Cái kia cầu nhiêm đại hán âm thầm thở dài, dường như cảm thấy hài tử này thực sự nghèo đến điên rồi, Gia Cắt Lôi cũng hiểu được đầu của hắn rất có khuyết điểm. Toàn trường bên trong, chỉ có Triệu Tử Thành cùng Lý Thám Hoa hai người, căn bản không cảm thấy Á Phi theo như lời nói là chuyện tiểu lâm. Chỉ nghe Bạch Xà cười to nói: "Đầu lâu của ta ước chừng giá trị thiên kim." "Thiên kim? Ta nhìn ngươi đầu tối đa cũng liền 50 lượng, đúng hay không?" Triệu Tử Thành thanh âm từ một bên truyền đến. A Phi có chút kinh ngạc nhìn một chút Triệu Tử Thành, gật đầu, nói ra: "Không sai, thiên kim nhiều lắm, tối đa liền muốn 50 lượng." Bạch Sa nụ cười hơi ngừng, ánh mắt của hắn bên trong toát ra một điểm âm u, nhìn thoáng qua Triệu Tử Thành cùng bên người hắn Lý Thám Hoa, nhìn nhìn lại trước mắt A Phi cùng cái kia bên hông một thanh kiếm. Lúc này mới cười lớn nói ra. Được, chỉ cần ngươi có thể cứ như vậy làm một lần, ta liền cho 50 lượng. Chê cười, kiếm của ngươi chẳng lẽ là dùng để mài võ sao? Triệu Tử Thành ở một bên chê cười. Hả, Triệu huynh đệ, kiếm của hắn không phải mài võ, vậy hẳn là dùng để làm gì? Lý Thám Hoa mỉm cười, tiếp lấy Triệu Tử Thành nói. Kiếm là trăm binh đứng đầu, bản thân liền là công cụ giết người. Sát nhân. Hừ, hắn nhỏ như vậy, lại có thể giết người nào? Bạch Sa khinh thường nói. Thiếu niên nói. Ngươi. Cái này ngươi chưa nói ra khỏi miệng, kiếm của hắn đã đâm đi ra ngoài. Kiếm vốn đang cắm ở thiếu niên này trên hai lưng, mỗi người đều nhìn thấy thanh kiếm này. Đột nhiên, thanh kiếm này đã cắm vào Bạch Sa yết hầu, mỗi người cũng đều nhìn thấy dài ba xích kiếm phong từ Bạch Sa yết hầu xuyên qua. Nhưng không có một người thấy rõ hắn thanh kiếm này là như thế nào đâm người Bạch Sa yết hầu đấy. Không có huyết lưu dưới, bởi vì huyết còn chưa kịp chảy xuống. Thiếu niên trừng mắt Bạch Sa, nói: "Như thế nào đây? Kiếm của ta vẫn có thể giết ngươi đi." Bạch Sa trong cổ họng cách cách mà vang lên, trên mặt mỗi một cái bắp thịt đều ở đây nhảy lên, lỗ mũi dần dần bành trướng, há to miệng, đưa ra đầu lưỡi. Tiên huyết đã từ hắn đầu lưỡi rọi xuống tới. Hắc Sa kiếm đã vung lên, nhưng không dám đâm ra, trên mặt hắn hãn không ngừng ở hướng hạ lưu, trong lòng bàn tay kiếm đã ở không ngừng run rẩy. Trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Chương 252, chương 252, trở thành bạn. Chương 252, trở thành bạn. Chỉ thấy thiếu niên bỗng nhiên rút kiếm ra, tiên huyết liền tiễn một dạng từ Bạch Sa trong cổ họng tiêu xuất, hắn buồn bực một hơi thở cũng phun ra, điên cuồng hét lên. "Ngươi!" Một tiếng này điên cuồng hét lên phát sinh về sau, người của hắn liền đập vào mặt té ngã. Thiếu niên cũng đã chuyển hỏi Hắc Sa, nói: "Hắn đã thừa nhận thua, 50 lượng bạc đâu?" Hắn nói xong vẫn là nghiêm túc như vậy, chăm chú được giống như một đứa nhỏ ngốc. Nhưng lần này cũng rốt cuộc không ai cười hắn. Hắc Sa liền môi đều ở đây run, nói: "Ngươi thật là vì 50 lượng bạc giết hắn sao?" Thiếu niên cười nhạt nói: "Không sai." Hắc Sa gương mặt tất cả đều vặn mèo, cũng không biết là khóc vẫn cười, đột nhiên bỏ rơi lại trong lòng bàn tay kiếm, dùng sức kéo cùng với chính mình tóc, đem y phục trên người cũng toàn bộ xé nát, trong ngực bạc từng tỏi rớt xuống, hắn dùng lực tướng bạc trịch đến thiếu niên trước mặt, kêu khóc lấy nói: "Cho ngươi, cho hết ngươi." Hắn giống như một người điên tựa như chạy hết tốc lực đi ra ngoài. Thiếu niên kia cũng không đợi kịp, cũng không tức giận, lại khom lưng thập hai thỏi bạc đứng lên, đưa đến sau quầy trưởng quỹ kia trước mặt, nói: "Ngươi xem cái này có đủ hay không 50 lượng?" Trưởng quỹ kia sớm đã lùn nửa đoạn, núp ở dưới quầy, hàm răng cách cách run rẩy, cũng nói không ra lời đến, chỉ là liều mạng gật đầu. Đến nơi này lúc, Lý Thám Hoa mới quay về Triệu Tử Thành nói ra: "Triệu huynh đệ, ngươi là làm sao nhìn ra được?" "Ta cũng không có nhìn ra, là ngươi nói cho ta biết." Triệu Tử Thành mỉm cười nói: "Ta nói cho ngươi biết." Lý Thám Hoa có chút ngạc nhiên. Triệu Tử Thành cũng không có đối với đối phương ý giải thích, cũng không thể đủ nói cho đối phương biết, hắn chỉ là trong sách nhân vật. Tự xem quá quyển sách này đi. Cũng may lúc này Triệu Tử Thành chứng kiến thiếu niên kia đã hướng bọn họ đã đi tới, nhưng chưa nhìn thấy Gia Cắt Lôi động tác, Gia Cắt Lôi vẫn sẽ không có từ dưới mặt bàn đứng lên. Lúc này hắn lại bỗng nhiên lướt trên, một kiếm hướng thiếu niên hậu tâm đâm ra. Kiếm của hắn vốn không chậm, thiếu niên tuyệt hơn không nghĩ tới hắn sẽ ra tay ám toán. Hắn đã giết Bạch Sa, Gia Cắt Lôi vốn nên cảm kích hắn mới là, vì sao phải giết hắn đâu? Mắt thấy một kiếm này đã đem đâm thủng buồng tim của hắn, ai biết đúng lúc này Gia Cắt Lôi bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, nhảy dựng lên có cao 6 thước, trong lòng bàn tay kiếm cũng rời tay bay ra, cắm ở trên mái hiên. Triệu Tử Thành thân hình đã đứng ở hắn mới vừa vị trí. Hắn trừng mắt Triệu Tử Thành, trong cổ họng đã ở cách cách mà văng lên. Lúc này mới có người phát hiện trên cổ họng của hắn không biết khi nào đã phá một cái chỗ rách, tiên huyết không được từ trong đó chảy ra. Nhưng không ai nhìn thấy Triệu Tử Thành là như thế nào đi qua. Thật nhanh thân pháp. Cái này toàn bộ khách sạn bên trong, cũng chỉ có Lý Thám Hoa một người, thấy rõ ràng Triệu Tử Thành rốt cuộc là làm sao đi tới. Thiếu niên đã từng quay đầu liếc mắt nhìn, nét mặt đã từng lộ ra chút kinh ngạc màu sắc, dường như làm sao cũng không nghĩ ra người này tại sao muốn giết hắn. Nhưng hắn chỉ bất quá liếc mắt nhìn, nhìn một chút Triệu Tử Thành. Phát hiện Triệu Tử Thành đã dường như người không có sao giống nhau, ngồi trở lại đến rồi Lý Thám Hoa một bên. Sau đó hắn cũng đi tới phía trước hai người, hắn tràn đầy ngỗ ngược trong con người, dường như lộ ra một tia ấm áp tiêu ý. Hắn cũng chỉ bất quá nói một câu nói, hắn nói: "Ta mời các ngươi uống rượu." Trong mã xa đống vài hộp rượu này là thiếu niên kia mua, cho nên hắn một chén lại một bát uống, hơn nữa uống rất nhanh. Lý Thám Hoa nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khoái trá thần sắc, hắn rất ít gặp phải có thể làm hắn cảm thấy người thú vị, thiếu niên này nhưng bây giờ rất thú vị. Trên đường tuyết động đã hóa thành băng cứng, xa hành băng bên trên, tuy là lương câu cũng khó khống chế, cái kia cầu nhiêm đại hán đã ở bánh xe bên trên buộc bắt đầu mấy cái xích sắt, khiến cho bánh xe bất trí quá trơn. Xích sắt kéo ở băng tuyết bên trên, cách lãng vang lên. Thiếu niên bỗng nhiên để chén rượu xuống, trừng mắt Lý Thám Hoa nói: "Ngươi vì sao nhất định phải ta đến ngươi trên mã xa tới uống rượu?" Triệu Tử Thành thản nhiên nói: "Bởi vì ngươi giết người." Thiếu niên nói: "Sát nhân thì như thế nào?" Triệu Tử Thành tiếp tục đáp: "Sát nhân về sau liền sẽ có phiền phức, Lý Thám Hoa không thích nhất chính là phiền phức, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tiếp tục ở đây khách sạn bên trong." Lý Thám Hoa đồng ý nói: "Vô luận người nào sau khi giết người, đa đa thiểu thiểu đều sẽ có chút phiền toái, ta mặc dù không sợ sát nhân, nhưng bình sinh sợ nhất chính là phiền phức." Thiếu niên lặng lẽ một lát, lúc này mới lại từ trong vỏ múc một chén rượu, ngước cổ uống vào, Lý Thám Hoa mỉm cười nhìn, cực kỳ thưởng thức hắn uống rượu dáng vẻ. Qua nửa ngày, thiếu niên lại cũng thở dài, nói: "Giết người xác thực không phải món khoái trá sự tình, nhưng có vài người nhưng bây giờ đáng chết, ta không phải giết hắn không thể." Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Ngươi thật là vì 50 lượng bạc mới, chỉ có khoảnh khắc Bạch Sa sao?" Thiếu niên nói: "Không có 50 lượng bạc, ta cũng muốn giết hắn, có 50 lượng bạc càng tốt hơn." Lý Thám Hoa nói: vì sao ngươi chỉ cần 50 lượng? Thiếu niên nói. Bởi vì hắn chỉ trị giá 50 lượng. Lý Thám Hoa nở nụ cười, nói. Trong chốn giang hồ đáng giết rất nhiều người, cũng có chút không chỉ trị giá 50 lượng, cho nên ngươi về sau nói không chừng sẽ trở thành một cái đại phu ông, ta cũng thường thường sẽ có uống rượu. Thiếu niên lại nhìn về phía một bên Triệu Tử Thành nói. Chỉ tiếc ta nghèo quá, bằng không ta cũng nên tiễn ngươi 50 lượng. Lý Thám Hoa khó hiểu hỏi. Vì sao? Triệu Tử Thành chậm rãi nói. Bởi vì ta giúp hắn giết người kia. Thiếu niên gật đầu nói ra. Không sai, cũng là bởi vì ngươi giúp ta giết hắn đi. Lý Thám Hoa cười to nói. Ngươi sai rồi, người nọ nếu không đáng giá 50 lượng, quả thực liền một văn đô không đáng giá. Hắn bỗng hỏi. Ngươi cũng đã biết hắn vì sao phải giết ngươi sao? Thiếu niên nói. Không biết. Triệu Tử Thành mở miệng nói. Bạch Xà mặc dù không có giết hắn, nhưng đã làm hắn không cách nào trong giang hồ đặt chân, ngươi lại giết Bạch Xà, hắn chỉ có giết ngươi, về sau mới có thể một lần nữa hãnh diện, tự biên tự diễn, cho nên hắn liền không thể không giết ngươi, người trong giang hồ tâm hiểm ác, chỉ sợ ngươi là khó có thể tưởng tượng. Thiếu niên trầm mặc thật lâu, lẩm bẩm nói. Có lúc lòng người xác thực so với hổ lang còn độc ác nhiều lắm, hổ lang muốn ăn ngươi thời điểm, ít nhất trước hết để cho ngươi biết. Hắn uống xong một chén rượu về sau, bỗng nói tiếp. Nhưng ta chỉ đã nghe qua người ta nói hổ lang độc ác, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua hổ lang tiếng người độc ác, kỳ thực hổ lang chỉ vì sinh tồn mới, chỉ có ăn thịt người, người nhưng có thể không tại sao liền giết người, hơn nữa theo ta được biết, người giết chết người, nếu so với hổ lang giết chết nhiều người hơn nhiều. Lý Thám Hoa ngưng chú lấy hắn, chậm rãi nói, cho nên ngươi liền thà rằng cùng hổ lang kết giao bằng hữu. Thiếu niên lại trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, cười nói, chỉ tiếc chúng nó không biết uống rượu. Đây là Lý Thám Hoa lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên cười, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến nụ cười lại sẽ ở một người trên mặt tạo thành biến hóa lớn như vậy. Thiếu niên khuôn mặt vốn là như vậy cô độc, quật cường như vậy, có thể dùng Lý Thám Hoa thường xuyên biết liên tưởng đến một ở trên mặt tuyết lưu lạc lang. Chương 253, chương 253, hát xà bỏ mình. Chương 253, hát xà bỏ mình. Nhưng đến khi khỏe miệng hắn nổi lên nụ cười thời điểm, hắn người này lại bỗng nhiên thay đổi, trở nên ôn nhu như vậy, thân thiết như vậy, khả ái như vậy. Lý Thám Hoa chưa từng thấy qua bất luận người nào nụ cười có thể khiến người động tâm như vậy. Thiếu niên đã ở ngưng chủ lấy, hắn bỗng hỏi. Hai người các ngươi có phải hay không đều là danh nhân? Danh nhân. Triệu Tử Thành nở nụ cười, nói ra. Hắn là danh nhân, ta không phải. Bất quá rất nhanh, thiên hạ liền đều sẽ biết tên của ta. Triệu Tử Thành tự tin nói. Lý Thám Hoa cũng cười, nói. Nổi danh cũng không phải là chuyện tốt. Thiếu niên nói. Nhưng ta hy vọng trở nên rất nổi danh, ta hy vọng có thể trở thành thiên hạ nổi danh nhất người. Hắn nói câu nói này thời điểm, đống trở nên hài tử vậy chăm chú. Lý Thám Hoa cười nói. Mỗi người đều hy vọng thành danh, ngươi chí ít so với người khác đều thành thực nhiều lắm. Yên tâm, ta có thể vững tin, chỉ là bằng vào hôm nay ngươi chiêu thức ấy, ngươi là có thể so với rất nhiều người đều có danh, không dùng được bao nhiêu ngày, ngươi cũng sẽ trở thành thiên hạ nổi danh một người. Triệu Tử Thành vẻ mặt tin chắc nói. Thiếu niên nói. Ta và người khác bất đồng, ta không phải thành danh không thể, không thành danh ta chỉ có chết. Lý Thám Hoa bắt đầu có chút giật mình, nhịn không được nói ra. Vì sao? Thiếu niên không trả lời hắn những lời này, trong mắt lại toát ra một loại bi thương phẫn nộ màu sắc. Lý Thám Hoa lúc này mới phát giác hắn có lúc tuy là ngây thơ thẳng thắn đắc tượng đứa bé, nhưng có lúc rồi lại tựa như cất giấu rất nhiều bí mật, thân thế của hắn như mê rồi lại hiển nhiên tràn đầy bi thống cùng bất hạnh. Lý Thám Hoa ôn nhu nói, ngươi nếu muốn thành danh, chí ít hẳn là trước tiên là nói về ra bản thân tên. Thiếu niên lần này yên lặng càng lâu, sau đó mới chậm rãi nói, nhận được người của ta đều gọi ta A Phi. A Phi. Lý Thám Hoa cười nói, ngươi lẽ nào họ A sao? Trên đời cũng không có cái họ này nha. Thiếu niên nói, ta không có họ. Ánh mắt của hắn trung dường như bỗng nhiên có hỏa diễm bốc cháy lên, Lý Thám Hoa biết ngọn lửa này liền nước mắt đều không thể tắt, hắn thực sự không đành lòng tiếp tục hỏi. Ai biết thiếu niên kia bỗng nói tiếp, chờ đến ta thành danh thời điểm, e rằng ta sẽ nói ra tính danh, nhưng bây giờ,